Chương 20, ổ quỷ. Đổi mới thời gian 2013/7/12-22:54:57, số lượng từ 3069. Thi quỷ đem Khắc Minh hấp đến trong bụng sau, trên bụng này há to mồm đánh rồi trọn vẹn nấc, tựa hồ có chút thỏa mãn. Nó thân thể lung lay vài cái, trên mặt đất rơi xuống đầu liền một lần nữa bay rồi trở về, đâm vào rồi móng vuốt thượng. Nó nâng cao tròn vào bụng, chi chi kêu quay trở về hang ổ đầu người trận đã không có thi quỷ khu động, cũng dần dần phiêu trở về tại chỗ, nơi này liền như không có gì cả phát sinh qua đồng dạng. Lưu Vũ Sinh lén lén lút lút theo một chỗ âm ảnh hạ đi tới, ngửa đầu nhìn nhìn thiên, có chút sốt rồi nói, hàng này hôm nay ăn rồi nhiều người như vậy, như thế nào còn không ngủ được. Nó khẳng định là hồi hang ổ tiêu hóa những này hồn phách đi, lão quỷ giống như một lần quang đồng dạng phiêu đang nói, những kia hồn phách chỉ là tạm thời vây ở trong bụng của nó, còn muốn hoa công phu tiêu hóa đấy, ta nếu là lời của nó, cũng phải hồi chính mình hang ổ làm chuyện này. Ở bên ngoài vạn nhất thụ rồi dương sát, liền tính không có cái gì trở ngại, tóm lại là không đẹp. Lưu Vũ Sinh đồng ý nhẹ gật đầu nói, ngươi nói không sai, bởi như vậy, chúng ta còn phải đi theo đi nơi ở của nó đi một chuyến. Lão quỷ có chút nhát gan nói, Vũ Sinh a, có thể hay không chính ngươi đi vào? Này đầu thi quỷ lợi hại như vậy, nó hút vong hồn ngươi cũng nhìn được, quả thực hung mãnh vô địch. Ta muốn là cùng theo một lúc đi vào, có thể hay không bị nó cho ăn hết? Nói nhảm. Lưu Vũ Sinh cau mày nói, có ta ở đây như thế nào hội nhìn xem ngươi bị nó ăn hết? Nói sau ngươi không đi vào, ta làm sao tìm được ngươi thi cốt? Không có ngươi thi khí cảm ứng, chẳng lẽ muốn ta hao phí dương thọ? Hao phí một chút dương thọ sợ cái gì nha? Dù sao ngươi tại phía dưới uy phong đại, cho dù chết cũng cùng còn sống không có khác nhau. Lão quỷ nhỏ giọng nói. Lưu Vũ Sinh bị tức nở nụ cười, hắn cắn răng hung dữ nói, thiếu nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta đi. Một hồi sẽ qua nhi thiên đều sáng, đến lúc đó liền tính tìm được ngươi rồi thi cốt cũng không kịp mang đi. Lão quỷ bị Lưu Vũ Sinh đổi rồi hai câu, không dám lại trộm gian dùng mánh lưới, đành phải cẩn thận đi theo phía sau hắn, trong miệng tự nhiên là lẩm bẩm cái không để yên, Lưu Vũ Sinh chỉ khi không nghe thấy. Một người một quỷ dọc theo thi quỷ dấu chân, không bao lâu liền đi vào rồi trước cũ nát nhà ngói, cũng chính là thi quỷ hang ổ. Lưu Vũ Sinh cách rất xa đánh giá một phen, nghi hoặc nói, chuyện gì xảy ra, hàng này trên người thi sát không thấy. Lão quỷ hèn mọn bị hồi dò xét cái mũi người trong chốc lát, cũng không hiểu chút nào nói, đúng vậy à, cái này không đúng. Chẳng lẽ nó đã đem sở hữu hồn phách đều hút rồi, theo nhập vào thân thi cốt phía trên chia lịa rồi đi ra ngoài, cho nên mới phải đem thi sát đều che giấu. Lưu Vũ Sinh đối với lão quỷ từ chối cho ý kiến, bởi vì theo hắn biết, thi quỷ nhìn xem đem hồn phách hấp đến rồi trong bụng, kỳ thật những kia hồn phách chỉ là bị nó vây hãm lên rồi. Muốn nghĩ đem những này hồn phách tất cả đều tiêu hóa rớt, cần muốn một cái quá trình này cũng không dễ dàng, theo thi quỷ bắt được Khắc Minh đến hiện tại ngắn như vậy thời gian, nó tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Làm cho người nghi hoặc là, nếu như thi quỷ cũng không có hút hồn phách xa vào đang ngủ say, nó như vậy thi sát chạy đi đâu rồi? Này năm rộng tháng dài tích lũy hạ xuống vô biên thi sát, làm sao có thể nói không cảm giác liền không cảm giác rồi đây? Lão quỷ đối với thi quỷ có bản năng thượng sợ hãi, thi quỷ chi tại vong hồn, tựa như mèo chi tại con chuột, là thiên địch bình thường tồn tại. Tại người chết thế giới, thi quỷ như vậy chuyên môn hút cái khác hồn phách quái vật, tựa như thiên nhiên trưởng thành rắn hổ mang chúa, có thể nói là hệ sinh thái đỉnh. Lão quỷ cùng thi quỷ đánh đối mặt đều hội toàn thân cứng ngắc, càng đừng để khiến nó cùng thi quỷ đối nghịch rồi, cho nên một thấy tình huống không đúng, nó liền đánh lên rồi lui trông lớn. Vũ Sinh, nếu không chúng ta vẫn là rút lui đi, ta có loại rất dự cảm bất hảo. Lão quỷ lắc đầu hoảng nao nói, này con thi quỷ rõ ràng đã có rồi linh trí, ta sợ nó hội ở bên trong thiết hạ bấy giờ. Lưu Vũ Sinh nhếch miệng khinh thường nói, lão quỷ, ngươi cũng quá không có tiền đồ rồi, đều chết qua một hồi người rồi, lại chết một lần lại có thể như thế nào? Nhìn ngươi dọa như vậy, nước tiểu đều nhanh dọa ra đến rồi. Còn nói cái gì thi quỷ có thần trí, ngươi đây không phải thối lắm sao? Nó nếu là có thần trí, đã sớm đi ra ngoài thai họa người xuống rồi, làm gì vậy còn ở chỗ này đất hoang lý? Lưu Vũ Sinh nói ở lý, lão quỷ lập tức vì đó nghẹn lời. Xác thực, thi quỷ thích ăn nhân hồn phách, mảnh đất hoang này không biết nhiều ít năm mới sẽ có người tới một lần, nó nếu có thần trí nói, khẳng định đã sớm đi ra ngoài hại người rồi. Nó như thế nào cũng là nhiều năm lão quỷ, ba phen mới bận bị Lưu Vũ Sinh khinh bỉ. Lão quỷ trên mặt mũi có chút không nhịn được, nó phát rồi hung ác nói, hảo, đã như vậy, hôm nay lão phu bất cứ giá nào rồi. Bên trong liền tính là cái đầm rồng hang hổ, ta cũng vậy muốn xông vào một lần. Lưu Vũ Sinh làm ra vẻ làm dạng phủi tay, chê bừa, hảo hán tử, nơi này có tiếng vỗ tay. Lão quỷ bị Lưu Vũ Sinh kích ra rồi dũng khí, một người một quỷ không lại hay nói giỡn, chuẩn bị một phen, liền lặng lẽ chui vào thi quỷ hang ổ. Thi quỷ trong hang ổ khắp nơi trên đất hủ thi, tanh hôi khí ngút trời, bụng lấy cái mũi cũng vô dụng, sặc người thẳng chảy nước mắt. May mà lão quỷ đối với cái này không hề cảm giác. Nó nhìn xem khó chịu không được Lưu Vũ Sinh, đắc ý nói, hắc hắc, tiểu tử, biết được thành quỷ chỗ tốt rồi đi. Lão phu căn bản người không thấy nơi này mùi vị. Lưu Vũ Sinh không kiên nhẫn khoát tay áo, ý bảo lão quỷ đừng nói nhảm. Hắn theo trong túi quần lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong lam trong suốt chất lỏng. Hắn đem cái chai mở ra, cực kỳ cẩn thận lấy tay tiếp rồi một giọt màu lam chất lỏng bôi đến dưới lỗ mũi mặt. Đợi trong chốc lát sau, hắn mới thở dài ra một hơi, nghĩ mà sợ nói, con mẹ nó hàng này nhiều ít năm không có tắm rửa. Lão quỷ lập tức không nói gì, thi quỷ còn tẩy cái mao tắm à? Khi nó là mèo mèo chó chó sao? Nó nhìn xem Lưu Vũ Sinh trong tay bình nhỏ, không ngừng hâm mộ nói, tiểu tử, đây là người chết lệ sao? Như vậy chân quý bà bối, ngươi mượn đảm đương nước hoa dùng. Bại gia tử con a. phung phí của trời. Lan ngươi trái trứng, Lưu Vũ Sinh tức giận nói, ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy lãng phí. Cái này bảo bối dùng để kéo dài tánh mạng, một giọt sống lâu một ngày. Vì rồi ngươi cái lao giả kia chuyện tình, ta lại thiếu sống một ngày, ngươi không cảm kích ta còn chưa tính, lại nói hưu nói vượn ta dùng cảnh liêu con ngươi. Lao quỷ ngượng ngùng cười cười, không có nói nữa. Lưu Vũ Sinh hảo hảo thu về bình nhỏ, nhìn xem góc tường chồng chất như núi thi cốt, có chút khiếp sợ nói, kỳ quái à, hàng này đến tột cùng từ nơi nào lấy đến nhiều như vậy thi cốt? Chẳng lẽ nơi này trước kia là một cái bãi tha ma? Lão không có quỷ tiếp Lưu Vũ Sinh nói cha, sầu mi khổ kiểm nói, nhiều như vậy thi cốt, cần phải rồi lao phu mệnh rồi, cái này có thể làm sao tìm được a? Nong nọc nhỏ tìm mẹ ngươi vây quanh con ba bà chuyển cái gì quyền? Cùng ta giả vờ vương bát cháu nội. Lưu Vũ Sinh không khách khí mắng, ngươi ở đâu ra mệnh? Tranh thủ thời gian tản đi âm khí, xem nào khối có thể cùng ngươi âm khí dung hợp khăng khít, đó chính là ngươi hải cốt. Lão quỷ không tình nguyện nói, nơi này hải cốt hư thối đã lâu, hơn nữa theo ta cơ hồ không có bất kỳ cảm ứng, hải cốt của ta liền tại thi quỷ trên người. Còn là đừng lãng phí thời gian rồi đi, chúng ta trực tiếp đi tìm thi quỷ chân thân như thế nào? Lưu Vũ Sinh nghĩ nghĩ, kiên quyết nói, không được, ngươi hải cốt tuy nhiên tại thi quỷ trên người, nhưng theo ta quan sát cũng không phải là toàn bộ, nơi này khẳng định còn có vụn vặt đấy. Vì rồi cam đoan và toàn, ngươi trước đem nơi này sưu tập đến. Vạn nhất tí nữa có biến cố gì, thi quỷ trên người những kia hải cốt không lấy cũng được. Lão quỷ bất đắc dĩ thở dài, lẻ loi đầu lâu đột nhiên bạo vỡ đi ra, hóa thành một trận sương mù. Cái này sương mù tung bay đung đưa bao phủ một mảnh hải cốt, có linh tính tại trong đó xuyên toa qua, hơn nữa thỉnh thoảng có một tia sương mù chui vào hải cốt bên trong, sau đó lại nhẹ nhàng ra đến. Lưu Vũ Sinh cảnh giác đánh giá bốn phía, trong nội tâm có loại cảm giác bất an. Nơi này là thi quỷ hang ổ, thi quỷ mệt nhọc vài cái mới lạ hồn phách, nhất định muốn trở về hút. Chính là cái này gian cũ nát nhà ngói không lớn, chỉ có ba mươi mấy người M2, không không đáng đáng liếc mắt có thể xem mấy lần. Lưu Vũ Sinh cùng lão quỷ sau khi đi vào làm ra lớn như vậy động tĩnh, nhưng không thấy thi quỷ ra đến ngăn cản, nó đi đâu vậy? Thi quỷ trong hang ổ hải cốt chồng chất như núi, lão quỷ biến ảo thành xương mù muốn đem mỗi một khối xương cốt đều kiểm tra một lần, hao phí thời gian cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Lưu Vũ Sinh thấy tốc độ nó quá chậm, không khỏi có chút sốt ruột, thúc giục, lão quỷ, ngươi có thể hay không nhanh một chút? Dù sao ngươi cuộc sống cũng không dài rồi, những kia âm khí giữ lại có làm được cái gì? Sương mù kịch liệt biến ảo rồi vài cái hình, cho thấy lao quỷ tâm tình hơi có chút kích động. Nhưng mà nó cũng biết Lưu Vũ Sinh lo lắng có đạo lý, cho nên biến ảo sương mù chậm rãi có rút lại tập trung đến cùng một chỗ, sau đó lại bùm một tiếng bạo liệt ra. Lần này nổ mạnh thanh thế so với trước này một lần muốn đại nhiều, nó biến ảo sương mù phạm vi cũng khuyết trương lớn hơn rất nhiều, nhưng mà nhìn xem có chút mỏng manh, xem ra đã là tận lực. Cho dù lao quỷ đã liều mạng, nhưng Lưu Vũ Sinh như cũng không hài lòng, hắn nhíu mày, theo trong túi quần móc ra một cái nhuốm máu mao đinh, có chút đau lòng nói, ta lại giúp ngươi rút một tay. Ngươi có thể nhất định được nhanh lên a. Lưu Vũ Sinh cắn răng, thoáng cái đem nhuốm máu mao đinh ném tới rồi lao quỷ biến ảo sương mù chính giữa. Sương mù vui sướng lao nhanh đến, nháy mắt liền toàn bộ chui được mao đinh thượng, mao đinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phân giải hòa tan, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Sương mù tựa hồ trong nháy mắt biến tinh thần, một lần nữa biến ảo ra lão quỷ hình tượng, hơn nữa là tay chân đều đủ bộ dạng. Biến ảo ra đến lao quỷ thổi cái huýt sáo, đáp ý nói, lão phu cùng ngươi cầu nhiều lần như vậy, ngươi đều không nỡ cho ta, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất ra cái này bảo bối đến rồi. Lưu Vũ Sinh mặt hắc như đáy nổi, lạnh lùng nói, "Hôm nay ta lấy ra bảo bối còn thiếu sao? Bà nội đúng quần đều nhanh bồi rất rồi. Lão quỷ ngươi nếu là chậm trễ nữa đi xuống, tin hay không thi quỷ đến ta trực tiếp chạy trối chết." Lão quỷ thấy Lưu Vũ Sinh nói chuyện không giống như là hay nói giỡn, biết được hắn tâm tình không tốt, nhưng mà cũng có thể hiểu được, mặc cho ai hợp với bị đào gia sản, tâm tình cũng sẽ không hảo. Nó không dám lại được tiện nghi còn khoe mẽ, thành thành thật thật một lần nữa hóa thành một mảnh sương ngủ. Cái kia nhuốm máu mao đinh không biết là bảo bối gì, lão quỷ dung hợp sau âm khí tăng nhiều. Lần này biến ảo xương mù thoáng cái bao trùm sở hữu không gian. Một lát sau, lão quỷ hưng phấn nói, tìm được rồi. Lưu Vũ Sinh sắc mặt vui vẻ, không đợi hắn làm ra phản ứng, địa hạ đột nhiên chắp lên một cái túi lớn, một trận chi chi quái thanh cũng tùy theo vang lên. Chương 21, ngư. Đổi mới thời gian, 2013/7/13-23:14:26, số lượng từ 3062. Lão quỷ bị trên mặt đất biến cố hù đến rồi, vạch một tiếng co lại thành rồi một đoàn, xoay người liền nghĩ bay đi, nhưng là do dự dự lại không nỡ trên mặt đất xương cốt. Lưu Vũ Sinh thấy trạng thái trầm giọng nói, mang lên thi cốt đi trước, để ta chặn lại ở nó. Chính là, lão quỷ muốn nói lại thôi. Lưu Vũ Sinh gắt gao nhìn chằm chằm vào phòng lên thổ bao, cũng không quay đầu lại nói, yên tâm đi, nó không làm gì được rồi ta, đừng làm cho của cải nhà của ta nhi đều uổng phí rồi, đi mau. Lão quỷ thân sắc có chút quỷ dị, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng là sắc mặt do thanh biến thành đen như vậy qua lại thay đổi mấy lần, đến cuối cùng cũng không nói gì. Nó hóa thành một cỗ khói đen, xoáy lên trên mặt đất mấy khối hài cốt gào thét lên bay mất. Tựa hồ cảm giác được lão quỷ rời đi, trên mặt đất thổ bao bắt đầu kịch liệt chấn động, một con đầy móng vuốt bá một chút theo trong đất rôi ra đến. Lưu Vũ Sinh thấy lao quỷ đã mang theo nó thi cốt rời đi, thần sắc bình tĩnh đi qua đem cửa phòng đóng lại, sau đó dán rồi vài lá bùa ở phía trên. Làm hết những ngày sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ lên thổ bao, trong mắt lánh qua một tia tàn nhẫn. Trương Vũ ngoại hiệu kêu Bạch Tuộc, người cũng như tên, rất hình tượng. Hắn là thuộc khóa này tốt nghiệp, tìm việc làm nhận hết rồi bạch nhãn, đến cuối cùng tại rời xa nội thành một nhà nhà xưởng tìm rồi phần bảo an công tác. Một cái sinh viên làm bảo an, còn phải đi sớm về tối tuần tra, vất vả đừng nói rồi, loại này có tài nhưng không gặp thời bị đè nén quả thực muốn mạng người. Nhưng mà hiện tại kinh tế đình trệ, tỷ lệ việc làm không cao, các ngành các nghề đều rất tiêu điều, hắn có thể có một phần công tác đã tính hảo rồi. Hắn có không ít bạn học, tốt nghiệp hồi lâu đến bây giờ còn đang trong nhà cắn lao đây. Bạch Tuộc chỗ nhà xưởng, cách Tê Thị có hơn 10 dặm đường, gặp phải một điều quốc lộ. Rạng sáng 5 giờ, hắn như bình thường đồng dạng theo nhà xưởng trong túc xá đứng lên, tại quốc lộ thượng rèn luyện chạy bộ thân thể. Hắn là một cái có lý tưởng người, chưa từng có bởi vì công tác không như ý mà phàn nàn qua, hắn mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể, có rảnh liền hội đọc sách, thật sự là một cái rất cố gắng hảo hải tử. Nhà xưởng gặp phải quốc lộ là 307 quốc lộ, bình thường trên con đường này xe cộ cũng rất ít, rạng sáng thì càng là hắc ám mà lại yên tĩnh, thậm chí nghe không được một tiếng chó sủa. Bạch Tuộc trên đường giữ im lặng chạy bộ, hắn đã thành thói quen trên con đường này tiêu điều, nhưng mà hôm nay chú định rồi muốn cho hắn thật to kinh ngạc một hồi. Hắn chạy trước, chợt phát hiện xa xa có một đạo khói đen, dùng tốc độ cực nhanh mang tất cả rồi đi tới. Đạo này khói đen tuyệt đối không phải là cái gì ô tô vi khí, lại càng không là vòi rồng các loại gì đó, nhìn xem quỷ khí lạnh lạnh, làm người không rét mà run. Bạch Tuộc theo chưa thấy qua tốc độ nhanh như vậy một đạo sương mù, tựa như có tánh mạng của mình đồng dạng. Hắn cảm thấy có chút không quá năm đấy, nhìn xem dần dần tiếp cận khói đen, trong ngày thường nghe các lão nhân giảng các loại truyền thuyết không khỏi nổi lên rồi trong lòng. Truyền thuyết nửa đêm đến rạng sáng trong khoảng thời gian này, là quỷ thời gian đi đường, người chết du đãng mà người sống tránh lui, có quỷ hồn bởi vì các loại nguyên nhân chạy đi đến muộn, liền hội hóa thành khói đen nhanh hơn tốc độ. Bạch Tuộc nhìn xem từ xa mà đến gần khói đen, càng phát ra cảm giác được đây là các lão nhân truyền miệng ác quỷ chạy đi, hắn khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, đứng ở ven đường một cử động cũng không dám, sinh sợ làm cho rồi vị này chạy đi người chết chú ý. Khói đen chỉ chốc lát sau liền bay tới rồi Bạch Tuộc trước mặt, hắn trong mơ hồ tựa hồ chứng kiến khói đen chính giữa mang tất cả rồi mấy khối hài cốt, điều này làm cho hắn càng phát ra khẳng định rồi phán đoán của mình. Hắn rội ra ngón giữa đặt ở bên miệng, hung hăng tâm một ngụm cắn đi xuống, lập tức máu tươi chảy ra. Hắn đem đổ máu ngón giữa điểm tại trán của mình ở giữa, từ từ nhắm hai mắt nói, "Tiểu về tiểu, đường đường về, âm dương cách xa nhau, bọn ngươi tự đi." Khói đen gào thét lên theo Bạch Tuộc bên người nhẹ nhàng qua đi, mang theo kình phong cạo hắn ra mặt đau nhức, loại này âm u hàn khí xâm nhập đến trong thân thể của hắn, làm hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. May mà loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, khói đen rất nhanh liền phiêu đãng đi xa. Một trận kiệt kiệt tiếng cười quái dị do đại truyền nhỏ, theo khói đen đi xa chậm rãi biến mất. Không biết qua bao lâu, Bạch Tuộc cực kỳ cẩn thận mở to mắt, nhìn xem đã khôi phục bình tĩnh quốc lộ, lòng còn sợ hãi vô ngực. Ra rồi như vậy một việc sự tình, hắn cũng không tâm tình rèn luyện thân thể, xoay người liền hướng nhà máy khu chạy tới. Bạch Tuộc một bên chạy, một bên trong lòng nói thầm, việc lạ, bình thường ngày ngày tại nơi này chạy bộ, cho tới bây giờ không có gặp được qua quỷ chạy đi a, hôm nay đây là làm sao vậy? Liên tại Bạch Tuộc chạy đến cách nhà máy khu không xa địa phương, đột nhiên sau lưng xa xa chuyển đến một trận ầm tiếng vang, nghe đi lên tựa như là một hàng xe lửa mở rồi đi tới, cẩn thận nghe nói, hoặc như là tiệm thợ rèn lý rèn sắt âm thanh. Hắn hiện tại giống như chim sợ cành cong, có điểm động tĩnh gì đều cả kinh một mới đấy, chợt nghe loại này âm thanh, lập tức khẩn trương dừng bước lại, ngừng thở xoay người hướng phát ra âm thanh địa phương xem rồi qua đi. Cái nhìn này nhìn sang, Bạch Tuộc lập tức cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, hắn trông thấy xa xa một cái người cưỡi một cái xe đạp tại 307 quốc lộ thượng chạy như bay. Sở dĩ dùng chạy như bay cái từ này nhi, là vì người này tới xe đạp tốc độ quá là nhanh. Quả thực so với bình thường ô tô chạy nhanh hơn. Mà loại này kỳ quái rèn sắt thanh âm, chính là từ nơi này chiếc chạy như bay xe đạp thượng chuyển tới đấy. Phía đông đã toát ra dáng màu, xem ra mặt trời rất nhanh muốn thăng lên rồi. Bạch Tuộc nhìn xem phi tốc tới gần xe đạp, trong nội tâm có chút nhìn có chút hả hê. Chạy nhanh như vậy xe đạp, không cần phải nói trên xe người cũng không là người, chỉ sợ lại là một con chạy đi vong hồn. Không thể tưởng được hiện tại quỷ cũng bắt đầu sử dụng phương tiện giao thông rồi, nhưng mà kỵ như vậy một cỗ cũ nát không chịu nổi xe, thật sự là quá không phong khoáng. Khó trách này con quỷ sốt ruột chạy đi, nếu là mặt trời ra đến rồi nó còn chưa tới địa phương, không được bị chiếu hồn phi phách tán sao? Bạch Tuộc tự nhận là gan lớn thái quá, trên thực tế tâm lý của hắn tố chất xác thực vượt qua thử thách, vừa mới thấy qua một đạo hư hư thực thực ác quỷ khói đen, hiện tại lại gặp được một con tới xe đạp quỷ, hắn lại một chút cũng không sợ hãi. Hắn tiện tay đem vừa rồi rảo phá ngón tay chen chúc rồi chen chúc, làm cho máu tươi một lần nữa lại chảy ra, sau đó thuần thục đem ngón tay áp vào trên trán, nhắm mắt lại nói, "Tiểu về tiểu, đường đường về, người chết du đãng người sống tránh lui, bọn ngươi mà lại tự đi." Vốn đến chạy như bay xe đạp tại trải qua Bạch Tuộc bên người thời điểm, đột nhiên ngừng lại, trên xe quỷ y hề một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Bạch Tuộc không nghĩ tới mới vừa rồi còn có tác dụng biện pháp hiện tại không dùng được rồi, cũng không biết cái này quỷ dừng lại là có ý gì, hắn khẩn trương lớn tiếng thì thầm, "Người sống đã lui tránh, người chết mà lại tự đi." Xe đạp thượng quỷ đột nhiên cười lên ha hả, nở nụ cười nửa ngày mới thở không ra hơi nói, "Huynh đệ, ngươi cản trở quỷ đường, thân dính âm khí, cũng cứ gọi là chúng ta. Mấy ngày gần đây nhất nếu như làm cơn ác mộng nói không phải sợ, chỉ cần bình tâm tĩnh khí nhiều phơi phơi nắng, tự nhiên liền hội khá hơn. Nếu như có vấn đề gì nói, đến bệnh viện nhân dân tìm ta, ta kêu Lưu Vũ Sinh." Bạch Tuộc chỉ cho là đây là ác quỷ nghĩ muốn hại hắn, căng nhắm chặt hai mắt, căn bản không để ý tới tự xưng kêu Lưu Vũ Sinh lời của người này. Hắn nghe lão nhân nói qua, chạy đi quỷ kỳ thật nhìn không thấy người sống, chính như người sống nhìn không thấy giống như chúng nó. Nhưng là nếu như người sống có thể nhìn thấy quỷ rồi, ngàn vạn không nên cùng chúng nó nói chuyện, bằng không nói cũng sẽ bị quỷ quấn thân, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xe đạp thượng người thấy Bạch Tuộc không để ý tới hắn, cũng không tức giận, ha ha nở nụ cười hai tiếng, đạp thượng xe đạp đảo mắt đi xa. Bạch Tuộc đứng tại nguyên chỗ, vẫn đóng chặt lại hai mắt chính khí nghiêm nghị nhắc tới, người sống đã tránh lui, bọn ngươi nhanh chóng chạy đi. Sáng sớm hợp với nhìn thấy hai con quỷ, Bạch Tuộc không nhịn ở trong lòng kêu to hối khí, nhưng mà hắn thông minh không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Thế gian truyền lưu quỷ chuyện xưa, phần lớn là tại theo dệt vô cớ, kể chuyện xưa người căn bản chưa từng thấy qua chân chính vong hồn. Nếu có người thật sự nhìn thấy quỷ, sau đó lại đem mình nhìn thấy người chết sự nói ra, kết quả của hắn nhất định rất thê thảm. Trong chuyện này nguyên do ngay tại ở, quỷ loại sự tình này, không có gặp được thời điểm cũng có thể tùy tiện nói, nhưng là gặp được sau nhất định muốn nói năng thận trọng. Nếu không nói vạn vừa nhắc tới quỷ có sở cảm ứng, như vậy liền nhất định sẽ gặp chuyện không may. Có thể là bởi vì nhìn thấy quỷ nguyên nhân, Bạch Tuộc cả ngày đều không thể tập trung tinh thần, luôn luôn hốt hoảng đấy. May mắn công tác của hắn Mỹ Kỳ danh viết tuần tra, kỳ thật cũng chỉ là khắp nơi đi dạo mà thôi, bởi vậy một ngày hạ xuống thật cũng không chỗ chuyện gì. Đến buổi tối, hắn trở lại nhà xưởng ký túc xá, sau khi rửa mặt nằm đến trên giường, trong đầu không khỏi vang lên cái tiếng cưỡi xe đạp người nói lời, huynh đệ, ngươi cản trở quỷ đường, cản trở quỷ đường. Mơ mơ màng màng đấy, Bạch Tuộc cảm giác mình đang ngủ, nhưng tinh thần của hắn tựa hồ còn tại tỉnh. Linh hồn của hắn thoát ly thân thể, phiêu đãng tại giữa không trung, chứng kiến thân thể của chính mình nằm ở trên giường ngủ khò khè đấy. Lúc này hắn chứng kiến ký túc xá cửa được mở ra, một cái hắc ảnh nhảy lên rồi tiến đến, cái bóng đen này cầm trong tay một thanh sáng loáng khảm đao, không nói hai lời liền chém vào trên người của hắn. Bạch Tuộc mắt thấy cái bóng đen kia dùng đại khảm đao đem thân thể của chính mình chém thành rồi từng khối đấy, máu tươi chảy khắp nơi đều có, cả cái ký túc xá đều bị nhuộm đỏ rồi. Chính là hắn lại làm không ra phản ứng chút nào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chém chết. Cái bóng đen kia đem Bạch Tuộc thân thể chém thành rồi vô số khối thịt vụn, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, đối với Bạch Tuộc linh hồn cười cười. Bạch Tuộc bị cái này âm u khủng bố cười cho hù đến rồi, hắn hé miệng dùng sức thét lên, "A!" Ba một tiếng, ký túc xá đèn bị người mở ra. Cùng Bạch Tuộc cùng ký túc xá nhân viên tạp vụ còn buồn ngủ hô, "Bạch Tuộc, tỉnh, mau tỉnh lại, làm cơn ác mộng rồi sao?" Bạch Tuộc bị chướng mắt ngọn đèn chiếu trở về hồn, hắn một thân mồ hôi lạnh sờ lên thân thể của chính mình, phát hiện vừa rồi hết thảy chẳng qua là giấc mộng mà thôi. Hắn nghĩ mà sợ nhẹ nhàng thở ra, thật có lỗi hợp hưu nói, đúng vậy à, làm cơn ác mộng rồi. Thực xin lỗi a, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Đèn tắt đi, ký túc xá một lần nữa xa vào một phiến trong hắc ám, Bạch Tuộc lại vô luận như thế nào đều ngủ không được rồi. Vừa rồi cơn ác mộng thực tại quá giống như thật, hắn tựa hồ cảm nhận được loại này khảm đao vào thịt thống khổ, thậm chí nghe thấy được mùi máu tươi. Hắn trước kia chưa từng có đã làm đáng sợ như vậy mộng, chẳng lẽ thật sự như cái kia cưỡi xe đạp người theo như lời, đây là chúng ta. Chương 22, nấu thịt. Đổi mới thời gian 2013/7/14 23:15.41, số lượng từ 3057. Bởi vì làm đáng sợ cơn ác mộng, Bạch Tuộc cả đêm đều không có ngủ lại, không phải là ngủ không được, là hắn không dám ngủ tiếp rồi. Trong cơn ác mộng loại này làm cho người nghẹt thở sợ hãi, hắn thực tại không nghĩ lại nhận thức lần thứ hai. Ỷ vào tuổi trẻ thân thể hảo, hơn nữa bình thường rèn luyện thân thể đánh hạ nội tình, cả đêm không ngủ được đối với Bạch Tuộc mà nói vốn cũng không phải là cái gì quá khó xử sự. Nhưng vì cơn ác mộng mất ngủ đêm nay thượng vượt đi qua, hắn lại cảm nhận được trước nay chưa từng có mỏi mệt. Này là một loại nguyên tử tại sâu trong linh hồn mệt mỏi. Ban ngày công tác thời điểm, hắn cả ngày đều lười biếng giống như mộng du, cả cái người tiểu thụy tựa như một cái nằm trên giường nhiều năm bán thân bất toại người bệnh, dù vậy, hắn cũng cường chống cả ngày đều không có chợp mắt. Bạch Tuộc đồng sự đối với hắn trên người phát sinh biến hóa, tuy nhiên cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là hỏi thăm hai lần sau, cũng liền đều không có để ở trong lòng. Bạch Tuộc bình thường thân thể vô cùng đồng, kiểm tra sức khỏe cũng cho tới bây giờ không có tra ra qua vấn đề gì, tất cả mọi người đều cho là hắn là không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Một ngày trôi qua, đảo mắt lại đến buổi tối, Bạch Tuộc nằm ở ký túc xá trên giường lăn lộn khó ngủ. Hắn chưa muốn ngủ, sợ lần nữa làm cái kia đáng sợ cơn ác mộng, nhưng là loại này cực độ mệt mỏi cảm đánh úp lại, trong lúc bất chi bất giác, hắn hay tiến vào rồi mộng đẹp. Bạch Tuộc phát hiện mình đi vào rồi một tên kỳ quái địa phương, hình như là tại hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn, hắn chính đi ở một điều gập ghềnh trên đường nhỏ. Đường nhỏ chung quanh có nồng đậm màu xanh sương mù lờ lờ, làm người căn bản thấy không rõ đường hai bên có cái gì. Hắn mờ mịt trên đường đi, máy móc nện bước bước chân, dọc theo đường nhỏ đi thẳng a. Đi a, hắn căn bản không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cũng không hiểu tại sao mình muốn đi thẳng đi xuống. Không biết đi bao lâu rồi, Bạch Tuộc đột nhiên mơ hồ nghe được có người đang khóc, yếu ớt tiếng khóc đứt quãng theo trong sương mù chuyển đến ra đến. Hắn men theo âm thanh chậm rãi đi qua, phát hiện là một cái mặc phục màu đỏ tiểu nữ hài nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Tiểu nữ hài nhi mặt giấu ở trong sương mù, thấy không rõ tướng mạo của nàng, bờ vai của nàng co lại đấy, nhìn xem khóc rất đau đớn tâm. "Tiểu muội muội, ngươi tại khóc cái gì? Trong nhà ngươi đại nhân đâu, như thế nào cũng không quan tâm ngươi a?" Bạch Tuộc ôn nhu hỏi. Tiểu nữ hài nhi chỉ là cúi đầu khóc, căn bản không để ý Bạch Tuộc. Hắn đứng ở một bên lặng lặng đợi trong chốc lát, thấy tiểu nữ hài nhi không có muốn mở miệng ý tứ, đành phải gặp phải nàng ngồi vào trên mặt đất, thấp giọng an ủi, "Tiểu muội muội, ngươi đừng khóc rồi. Có cái gì chuyện thương tâm tình, ngươi nói ra được không?" nói ra xem ta có thể hay không đến giúp ngươi. Tiểu cô nương miễn cưỡng ngừng nước nở, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta sao? Thanh âm của nàng rất kỳ quái, không như một loại tiểu cô nương như vậy thanh thúy, cũng có chút ít cùng loại với bảy lão bát mười lao thái thái. Bạch Tuộc bị thanh âm của nàng lại càng hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại sau khẳng định nói, đương nhiên nguyện ý, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ đến ngươi, ta nhất định giúp. Ngươi nói đi, đến tột cùng là chuyện gì thương tâm như vậy? Tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu lên, Bạch Tuộc đã gặp nàng xanh trắng mặt, màu đen con ngươi cơ hồ chiếm hết rồi cả cái hốc mắt, nhìn xem không có có một chút tròng trắng mắt. Nàng mặt không biểu tình đối với Bạch Tuộc nói, đã như vậy, ta rất nóng, lại rất đau, ngươi thay ta trong chốc lát đi. Bạch Tuộc không biết tiểu nữ hài nhi nói là có ý gì, hắn nghi ngờ hỏi, tại sao phải lại nhiệt lại đau đây? Ta muốn như thế nào thay ngươi? Tiểu nữ hài nhi trên mặt cố ra một cái đông cứng nụ cười trên mặt, sau đó trên mặt da chóc thủy chóc ra, sau đó toàn thân da thịt cũng bắt đầu từng khối dưới lên rớt, lộ ra trắng bệnh xương cốt. Nàng này đã không có da thịt tầm còn tại một chương nói chuyện, đến đây đi, đến thay ta ngươi sẽ biết. Bạch Tuộc bị tiểu nữ hài tử cái này quỷ dị mà lại đáng sợ bộ dạng hù đến rồi, toàn thân giống như run rẩy bình thường run rẩy, hắn lắp bắp nói, ngươi không phải người, ngươi là quỷ. Từ từ, bốn phía vang lên loại này kỳ quái âm thanh, sau đó Bạch Tuộc liền cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, chờ hắn một lần nữa khôi phục chi giác thời điểm, hắn phát hiện mình ngồi ở một cái bồn sắt lý. Bồn sắt rất lớn, bên trong có nửa bồn nước, nước nhiệt độ có chút thấp, hắn phao trong nước, cảm thấy toàn thân lạnh bớt. Hắn cố gắng theo trong nước leo ra, chính là nhúc nhích tay chân sau thình lình phát giác, hắn vậy mà biến thành một cái bi bô tập nói hài nhi. Tay chân của hắn ngắn nhỏ mà mập mạp, cho dù phi thường cố gắng dãy rủa, nhưng căn bản liền không có khả năng theo trong chậu leo ra. Bạch Tuộc đối với phát sinh ở trên người mình biến hóa 10 phần hoảng sợ, hắn hé miệng nghĩ muốn nói, chính là theo trong miệng phát ra âm thanh nhưng là y y y nha nha giọng trẻ con, căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng mà nghe được hắn làm đi làm lại chậu nước động tĩnh, bốn bên ngoài xuất hiện rồi một cái đại nhân mặt, là một cái nhìn xem tùy tiện nữ nhân. Nữ nhân cau mày sờ lên Bạch Tuộc cái đầu nhỏ, nói thầm nói, bà bối, ngươi tại liễu dịu nói cái gì đó nha? Mẹ nghe không hiểu ngươi nói nha. Bạch Tuộc dùng sức cơ trong tay, nghĩ khiến cho nữ nhân chú ý, hắn dùng sức vuốt trong chậu nước lạnh, tóe lên bọt nước nện vào rồi nữ nhân trên mặt. Nữ nhân vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng kinh hỉ nói, ai nha, bảo bối của ta là ngại nước quá mắt à? Cục cưng thực ngoan thật thông minh, con biết cùng mẹ cáo trạng a ha ha. Cục cưng không muốn ồn ào, ngươi nghe mẹ nói, máy nước nóng hỏng rồi. Mẹ tại buồn phía dưới điểm lửa than, trong chốc lát nước liền hội nóng lên, đợi nước nóng rồi mẹ liền rửa cho ngươi tắm, không nên gấp gáp được không? Bạch Tuộc sốt ruột hoa hoa kêu to, chính là nữ nhân cười lắc đầu, sờ lên hắn cái đầu nhỏ xoay người lì khai. Bạch Tuộc bất đắc dĩ im lặng, ngửa đầu nhìn xem bốn phía, hy vọng có thể phát hiện điểm đối với chính mình có trợ giúp gì đó. Buồn sắt rất lớn, hơn nữa là bị huyền không cung lên. Bạch Tuộc đầu miễn cưỡng có thể theo buồn sắt lý lộ ra một chút chút, tấm mắt của hắn căn bản không cách nào lướt qua buồn sắt ven. Hắn cố gắng viện buồn xuôi theo đứng lên, chính là cố gắng nửa ngày, tay chân căn bản không nghe sai sự. Trong nước vùng vẫy nửa ngày, Bạch Tuộc mệt mỏi, hắn bây giờ là một cái đứng lên cũng không nổi hài nhi, khí lực cực kỳ nhỏ. Tiểu A Nhi ngủ gật đến nhanh, bất chi bất giác hắn liền ngủ mất rồi. Trong mơ mơ màng màng, Bạch Tuộc tựa hồ nghe đến rồi nữ nhân kia đang nói chuyện, hắn đánh rồi cái giật mình tỉnh lại. Nữ nhân tiếp rồi cái điện thoại, tựa hồ tại trong điện thoại cùng người cãi nhau rất kịch liệt, trong lời nói nhiều lần đề cập hồ ly tinh, tiểu tam các loại từ nhi. Một lát sau nữ nhân ba một tiếng đem điện thoại ném tới rồi trên mặt đất, sau đó chỉ nghe thấy nàng tông cửa xông ra âm thanh, ầm một tiếng cửa phòng mở sau, trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Dùng Bạch Tuộc lịch duyệt, hắn có thể phán đoán nữ nhân nhất định là nhận được chồng không trở về nhà điện thoại, gấp gáp như vậy chạy ra đi, 80% là bắt kẻ thông dâm đi. Có thể là như thế này vội vàng hấp tấp xuất môn, đem con của mình ném tới trong chậu nước, có thể thấy được nữ nhân này có nhiều sơ ý nghĩ tới đây. Bạch Tuộc đột nhiên cảm nhận được một tia không ổn, nữ nhân xuất môn rồi, như vậy trong nhà cũng chỉ còn lại có tự mình một người. Một cái đứng đều không đứng không lên hài nhi, bị đặt ở một cái bồn sắt lý, bồn sắt tràn đầy nước, nghe nữ nhân kia lời vừa mới nói, bồn sắt phía dưới còn thiêu lửa than. Bạch Tuộc trong nháy mắt cảm thấy toàn thân sởn tóc gáy. Nếu như sự tình thực như hắn nghĩ cái dạng kia, chẳng phải là muốn trình diễn vừa ra thiên đại bi kịch. Quả nhiên là nghĩ cái gì liền đến cái gì, hắn vừa nghĩ tới cái này xấu nhất kết quả, lập tức liền cảm nhận được nước ấm tại bay lên. Nước nhiệt độ tại từng điểm lên cao. Vốn đến có chút lạnh buốt cảm giác, nhưng bây giờ ấm áp hết sức thoải mái. Bạch Tuộc thật hy vọng nước ấm một mực lạnh buốt đi xuống, hắn tình nguyện bị đông cứng cương cũng không muốn làm nước nóng lên. Chính là không như mong muốn, nước nhiệt độ một mực dâng lên, tuy nhiên thong thả, nhưng mà phi thường ổn định. Hắn bắt đầu dùng sức dây rủa, dùng hết rồi khí lực cả người vọt tới bồn sắt, chính là bồn sắt không chút sức mẻ, xem bộ dáng là đã làm xong ra cố biện pháp. Vùng vẫy nửa ngày như cũng không có bất kỳ hiệu quả, lúc này Bạch Tuộc cảm thấy nước nhiệt độ đã bắt đầu có chút nóng lên, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong miệng phát ra thê lương thét lên. Chính là yên tĩnh trong phòng chỉ có hắn tiếng vang. Nước càng ngày càng nóng, đó là tử vong nhiệt độ. Bạch Tuộc cảm thấy một trận tuyệt vọng cùng sợ hãi, hắn vẫn đang nghĩ cố gắng leo đến bồn bên ngoài đi, chính là bồn sắt đã bị đốt nóng lên, hắn bàn tay nhỏ bé bới ra ở phía trên, lập tức bị phỏng ra rồi rất lớn bong bóng. Hắn ngồi ở trong chậu, trên mông đít cũng đã cảm thấy một trận hỏa thiêu hỏa liệu thống khổ, hắn trong nước dùng sức bốc lên, trong miệng không được thét chói tai lấy, chính là không có bất kỳ hiệu quả. Nước nhiệt độ như cũng đang không ngừng bay lên, mà trong phòng một mực cũng không có ai đến. Cái kia sơ ý chủ quan nữ nhân không biết đi nơi nào, tựa hồ căn bản đã quên đặt ở trong chậu nước của cưng. Nước đã bị đốt bốc lên phao rồi, sùng sục tuyết dâng lên bọt nước. Bạch Tuộc lúc này cảm nhận được đấy, là trước nay chưa từng có thống khổ, một cái người sống bị nước nấu chết, thế gian còn có so với đây càng thống khổ sự sao? Trên người hắn làn da bắt đầu từng khối cô lây đến, sau đó cô lây bong bóng tại hắn thống khổ nắm bắt loạn phía dưới vỡ tan, toàn thân làn da đều bị hắn chảo phá, chảo nát. Da của hắn thịt bắt đầu bạc màu, đó là bị nấu chín rồi bạch, hơn nữa da thịt bị nấu bắt đầu hòa tan, cơ hồ có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong xương cốt. Hắn tiếng nói bắt đầu khàn khàn, động tác của hắn càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng, dần dần không một tiếng động, chỉ có bùn sắt lý nước ý nguyên tại sùng sục tuyết mạo hiểm bằng nước. Hồi lâu sau, bùn sắt hạ lửa than tựa hồ đốt rủi rồi, bùn sắt lý nước cũng dần dần làm lạnh xuống tới. Chính là trong đó tiểu sinh mệnh lại vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi. Cửa phòng ngầm một tiếng bị đá văng, cái kia tùy tiện nữ nhân hấp tấp xông vào. Nàng vội vội vàng vàng đi đến bùn sắt bên cạnh nhìn thoáng qua, sau đó đặt mông ngồi ngay đó, thất hồn lạc phách mà lại khản cả giọng hô: "Nữ nhi bảo bối của ta, ngươi làm sao vậy à?" Theo tấm mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy thật to bùn sắt lý, phiêu đãng từng khối xương cốt, còn có một chút váng dầu hoa gì đó, hình như là nội tạng. Bùn sắt lý tiểu bảo, vậy mà tươi sống bị nấu hòa tan, sở hữu da thịt đều bị nấu thành rồi dầu, chỉ còn lại có nho nhỏ hài cốt tại bùn sắt lý phiêu đãng. Liên tại nữ nhân kia khóc thiên hôn địa ám thời điểm, bùn sắt lý nho nhỏ hài cốt đột nhiên động một chút. Chương 23, sủi cảo. Đổi mới thời gian 2013-7-15-23h19.21 số lượng từ 3069. A. Bạch Tuộc hét to một tiếng, xoay người ngồi dậy, nhớ tới trong ngộng tình cảnh, hắn xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời bạc màu, thời gian đã là sáng sớm rồi, một cái cơn ác mộng làm xuống đến, dĩ nhiên cũng làm qua rồi một buổi tối. Hợp với hai ngày đều làm như vậy cơn ác mộng, ngốc tử cũng biết có vấn đề rồi, Bạch Tuộc không khỏi bắt đầu hoài nghi buổi sáng hôm đó gặp được Têu Lưu Vũ Sinh người theo như lời nói có phải thật vậy hay không. Chẳng lẽ cái kia Lưu Vũ Sinh không phải là một con quỷ? Hắn nói chúng ta, xác thực. Bạch Tuộc lắc đầu, tựa hồ nghĩ đem ý nghĩ này vãi đi ra. Buổi sáng hôm đó tình cảnh thực tại quá quỷ dị, cái này Lưu Vũ Sinh nói căn bản không thể tin, nói không chừng là một con ác quỷ tự cấp hắn hạ bộ. Chính là, liên tiếp cơn ác mộng, lại để cho Bạch Tuộc trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Cơn ác mộng chính giữa hoặc là bị phanh thây, hoặc là bị tươi sống nấu chín, khủng bố như vậy mà lại thảm thiết hạ trường, hắn tuyệt đối không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai rồi. Cẩn thận châm trước rồi nửa ngày, Bạch Tuộc làm ra quyết định. Hắn muốn xin nghỉ một ngày đến bệnh viện nhân dân đi hội họp Lưu Vũ Sinh, nhìn xem cái này Lưu Vũ Sinh đến cuối cùng là người hay quỷ. Nếu như Lưu Vũ Sinh là quỷ, như vậy kết quả cũng sẽ không lại xấu đi nơi nào, dù sao giống như bây giờ cơn ác mộng một mực làm xuống đi, hắn sớm muộn gì được bị tươi sống hủ chết. Nếu như Lưu Vũ Sinh là người nói, như vậy liền nhất định là có thần thông người, tại Bạch Tuộc trên người phát sinh các loại dị tượng, có lẽ hắn sẽ có biện pháp giải quyết. Bạch Tuộc đi thỉnh giả về sau, đem bảo an đội trưởng làm cho giật mình. Hắn mặt mũi tràn đầy thanh hắc hồ gốc dạng, hốc mắt hám sâu hai mắt vô thần. Tiểu tụy tựa như một cái hút độc nhiều năm kẻ nghiện. Bảo an đội trưởng luôn mãi truy vấn, thẳng đến xác nhận Bạch Tuộc không phải là nhiễm lên rồi độc nghiện mới buông tha hắn, chuẩn rồi hắn một ngày sự giả. Bạch Tuộc mang lên sở hữu tích lũy, lại vụng trộm tại bên hông đừng rồi một thanh sắc bén dao gọt trái cây, làm tốt những này chuẩn bị sau, liền tại quốc lộ thượng đáp rồi một cỗ xe vận tải thẳng đến Tê Thị. Đến rồi Tê Thị sau, hắn xa xỉ đánh rồi một cỗ sĩ, cũng không lâu lắm liền đạt tới rồi bệnh viện nhân dân. Bệnh viện nhân dân vĩnh viễn là người đến người đi như nước chảy, hả một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Bạch Tuộc hào không ngừng lại đi đến bên trong đi. Cửa ra vào bảo an còn tưởng rằng hắn là đến xem bệnh người, căn bản không ngăn cản hắn. Xác thực, hắn hiện tại hình tượng, thấy thế nào đều giống như cái sắp chết người bệnh. Đi vào bệnh viện sau, Bạch Tuộc phạm vào khó. Cái kia tự xưng Lưu Vũ Sinh người mặc dù nói hắn tại bệnh viện nhân dân, tuy nhiên nó chưa nói hắn cụ thể tại bệnh viện cái nào phòng, hắn là bác sĩ vẫn là y tá, là hậu cần hoặc là hành chính. Bạch Tuộc tại trong bệnh viện bốn phía đi dạo, thấy được một khối bệnh viện điệu bù, nhưng mà cẩn thận tìm rồi nửa ngày, phía trên tất cả đều là các thức danh y, không có bất kỳ về Lưu Vũ Sinh tư liệu. Hắn cau mày nghĩ, trực tiếp đi vào bệnh viện phục vụ đại sảnh, tiện tay ngăn lại một cái nhân viên công tác hỏi: "Ngài khỏe chứ? Các ngươi nơi này có một người tên là Lưu Vũ Sinh người sao?" Bị ngăn lại nhân viên công tác là một cái rất gầy nữ nhân, nàng vốn đến chính vẻ mặt nghề nghiệp thức giả cười nhìn xem Bạch Tuộc, chính là vừa nghe đến Lưu Vũ Sinh tên, lập tức biến sắc, vội vội vàng vàng nói: "Cái gì Trương Vũ Sinh, Lưu Vũ Sinh, chưa từng nghe qua." Gầy nữ nhân xoay người ly khai, Bạch Tuộc cảm thấy mười phần nghi hoặc. Hắn có thể nhìn ra được cái này gầy nữ nhân là nhận thức Lưu Vũ Sinh đấy, bằng không có loại này không bình thường phản ứng. Chính là nâng lên Lưu Vũ Sinh tên nàng liền sợ như sợ cọp, đây cũng là tại sao vậy chứ? Hắn do dự một chút, xoay người đi về hướng quầy phục vụ, khách khí hỏi một cái khác nhân viên công tác: "Ngươi hảo, ta tìm Lưu Vũ Sinh, xin hỏi hắn ở nơi nào?" Tiếp đãi Bạch Tuộc người cau mày, có chút chán ghét nói: "Hắn tại trong đống người chết, ngươi đi nhà xác tìm hắn tốt rồi." Nói xong không để ý tới Bạch Tuộc phản ứng, người này lại nghiêng đầu đi vẻ mặt khinh thường nói: "Người nào đột, vô mông ngựa đinh đương vang lên, người chết đều không kiêng kỵ rồi." Nghe được quả thật có Lưu Vũ Sinh người này, Bạch Tuộc cũng đã thở dài một hơi. Chỉ cần xác thực là cái người liền hảo. Còn về cái này Lưu Vũ Sinh tựa hồ có mà lại quái gì, cái này đều không là vấn đề, có cái gì có thể so sánh chúng ta đáng sợ hơn sự đây. Hắn như trước lễ phép tạ ơn rồi nhân viên tiếp tân, sau đó hỏi rõ rồi đi thông nhà xác con đường, xoay người rồi rời đi phục vụ đại sảnh. Bệnh viện nhân dân nhà xác rất nổi danh, một lần truyền thuyết nơi này chuyện ma quái, tuy nhiên tại Lưu Vũ Sinh đến rồi sau, sở hữu chuyện ma quái truyền thuyết đều biến mất. Nhưng là nơi này đã từng chết qua một người tên là Mã Lâm học sinh, người học sinh kia về sau được chứng minh là hoảng sợ quá độ làm cho cơ tim tắc nghẽn mà chết, chính hắn nhắc gan, trách không được người khác. Chính là hắn chết không hiểu kỳ diệu, vẫn là cho nhà xác bịt kín rồi một tầng thần bí cái khăn che mặt. Đi thông nhà xác trên đường yên tĩnh mà âm u, cùng bệnh viện địa phương khác náo nhiệt tạo thành thật lớn tương phản, Bạch Tuộc đi mau đến nhà xác thời điểm, trên người đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác mát, không tự chủ được hắt hơi một cái. Hắn đứng ở nhà xác cửa ra vào, gõ cửa, bên trong truyền tới một đàn ông âm thanh, "Ai a? Cửa không có khóa, chính mình vào đi." Bạch Tuộc đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy cái này bên ngoài treo nhà xác bài tử địa phương, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Gian phòng có 10 cái M2 lớn nhỏ, bên trong rồi một cái bàn cùng vài cái ghế, mặt khác còn có tấm vé giản dị tấm ván gỗ giường, phía trên trải sạch sẽ màu trắng ga giường. Không có nhìn thấy một cỗ thi thể, Bạch Tuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn đối với ngồi ở cái bàn một bên tuổi trẻ người ta nói, "Ngươi hảo, thỉnh hỏi các ngươi vị nào là Lưu Vũ Sinh?" Ngồi đang lúc người túi đầu ăn sủi cảo, dùng thức ăn nhanh hộp cái đĩa đấy, một hộp ước chừng 20 cái loại này. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, "Cái gì các ngươi chúng ta? Chỗ này theo ta chính mình, ngươi thấy ta giống khi khoa trưởng liệu sao?" "Lưu khoa trưởng còn chưa tới, ngươi ngồi chờ một lát đi." Bạch Tuộc ngạc nhiên nhìn một chút đứng ở cái bàn bên cạnh trung niên nhân đối với hắn nhiệt tình cười cười, dùng ngón tay ăn sủi cảo tuổi trẻ người đầu lắc, ý là đầu hắn nào không rõ lắm tỉnh. Bạch Tuộc làm ra cái hiểu rõ biểu lộ, sau đó tiện tay lạp rồi một cái ghế ngồi xuống. Trung niên nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm vào trên bàn thức ăn nhanh hộp, không ngừng ở nuốt nước miếng. Bạch Tuộc nhìn hắn đáng thương, đồng tình nói, "Ngươi muốn ăn sủi cảo, ta mua cho ngươi một phần được không?" Ngôi tuổi trẻ người ngẩng đầu lên không kiên nhẫn nói, "Ta đây không phải tại ăn sủi cảo sao? Còn dùng được ngươi mua? Ta nói ngươi rong dài cái gì nhiệt tình? Nghĩ đập Lưu Vũ Sinh định hót ngươi cho dù đập, ít đến phiền ta." Bạch Tuộc bị cái người này liên tiếp nói đối đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn há to miệng muốn nói chút gì đó, chính là lại không biết nói chút gì đó hảo. Hắn dù sao cũng là mới đến, tuy nhiên không quen nhìn người trẻ tuổi này hung hăng càn quấy lại nhỏ khí, chỉ lo chính mình ăn sủi cảo, mặc kệ người khác cảm thụ. Nhưng mà người trung niên kia chính mình đều không có não, hắn cũng không tốt bao biện làm thay. Trung niên nhân thấy Bạch Tuộc vì hắn nói chuyện, cảm kích xông hắn cười cười, sau đó đem ngón tay đặt ở bên miệng, làm cái chớ có lên tiếng động tác. Bạch Tuộc thấy trạng thái gật đầu bất đắc dĩ, ngồi ở trên mặt ghế điểm nổi lên một điếu thuốc yên lặng quất lên rồi. Trong lúc nhất thời nhà xác lý 10 phần yên tĩnh, chỉ có người trẻ tuổi kia ăn sủi cảo âm thanh, hắn ăn khởi gì đó đến nhìn xem hương cực kỳ, trong miệng bẹp bẹp không ngừng. Trung niên nhân ở một bên vội vào đầu bứt tai, trong mắt đều nhanh chừng ra đến rồi. Một lát sau, người tuổi trẻ ước chừng là ăn no, thức ăn nhanh trong hộp còn giống như thừa, lại vài cái sủi cảo, hắn dùng túi nhựa bọc lại tiện tay ném vào trong thùng rác. Lúc này hắn mới có không đánh giá một chút Bạch Tuộc, trong miệng xách xách có thanh nói, "Xách xách, ngươi người này thật là bệnh nguy kịch rồi đi. Không đi phía trước tìm thầy thuốc, ngươi tìm Lưu Vũ Sinh có làm được cái gì?" Hắn mặc dù là cái khoa trưởng, có thể lại không phải cái đại phu, chẳng lẽ nó có thể trị bệnh của ngươi? Bạch Tuộc đối với người trẻ tuổi này ấn tượng phi thường không tốt, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn cùng Lưu Vũ Sinh tựa hồ còn có chút không đối đầu, bởi vì liền chẳng muốn phản ứng đến hắn. Người tuổi trẻ thấy Bạch Tuộc không nói lời nào, cũng không tự đòi mất mặt, ghé vào trên mặt bàn liền thở to ngủ lên rồi. Một bên trung niên nhân tựa hồ đợi thật lâu liền tại đợi giờ khắc này, hắn thấy người tuổi trẻ đang ngủ, lập tức sốt ruột bệ bụng sợ búng thùng rác, đem người tuổi trẻ ăn thừa lại sủi cảo toàn bộ nhảy ra đến, mở miệng một tiếng lang thôn hổ yết rồi đi xuống. Bạch Tuộc ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, trung niên nhân lại không chút phật lòng, hắn ăn xong rồi sủi cảo, thỏa mãn lau miệng môi, xoay người đi vào bên trong đông lạnh thất. Lại qua ước chừng nửa giờ, cửa phòng đột nhiên được mở ra, một cái đàn ông đi đến. Bạch Tuộc đứng lên, nhìn xem vào đàn ông không nói gì. Tại không có xác nhận có phải là Lưu Vũ Sinh trước, hắn không tốt tùy tiện cùng người chào hỏi. May mắn hắn không có lung tung lôi kéo làm quen, vào trên người đi vô vô người trẻ tuổi kia đầu nói, "Hắc, Nhị Trình, tỉnh. Cái người này ai a, như thế nào ở chỗ này ngồi?" Bị gọi là Nhị Trình tuổi trẻ người mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn xem người tới nói, "Tiểu Vương ngươi tới rồi, người nọ là tìm đến Lưu khoa trưởng đấy, Lưu khoa trưởng không tại, ta liền làm hắn ở chỗ này trước đợi một chút. Ngươi tới tiếp nhận đi, ta đã có thể đi trước rồi." Nhị Trình đứng lên bước đi, Tiểu Vương nhìn xem thùng rác cao mày nói, "Ta không phải là cùng ngươi đã thông báo rồi không nên ở chỗ này ăn cơm sao? Nhất là đừng cơm thừa. Ngươi như thế nào cầm ta nói khi thối lắm?" Nhị Trình cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi liền dùng sức định bợ họ Lưu à, chuyện này cũng là hắn lời nhắn nhủ đi. Mẹ nó, ta liền chết không nghe. Có năng lực làm hắn cải ta tiền lương." Nhị Trình thả hết dọa nạt, tiêu sái rời đi. Tiểu Vương bất đắc dĩ thở dài, thu thập một chút, đối với Bạch Tuộc xin lỗi cười cười nói, "Ngài khỏe chứ, ngài là tìm đến Lưu khoa trưởng. Chậm chờ đợi còn thỉnh đừng chú ý a." Bạch Tuộc khoát tay nào nói, "Không có gì chậm đợi đấy, là ta đến gấp gáp. Ngài tìm Lưu khoa trưởng có chuyện gì?" Tiểu Vương do dự một chút nói, "Nếu là không có phương tiện có thể không nói, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi." Bạch Tuộc cười khổ một cái, nhàn nhạt nói, "Không có phương tiện." Tiểu Vương ngây ngốc một chút, sau đó lại nở nụ cười. Sau đó lại hỏi chút ít những vấn đề khác. Cái này Tiểu Vương là cái rất giỏi về giao tế người, so với kia cái Nhị Trình quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, Bạch Tuộc không tự giác hãy cùng hắn hàn huyên không ít. Hai người nói chính cao hứng, cửa ra vào lại đi tới một cái người. Tiểu Vương lập tức từ trên ghế đứng lên, ân cần tiến lên mời đến, "Lưu khoa trưởng sớm, ngài có thể tính đến rồi, vị khách nhân này là tìm ngài đấy, đã đợi rồi đã nửa ngày." Chương 24, lại thấy cơ người chết. Đổi mới thời gian, 2013-7-16-2302 số lượng từ 3144. Lưu Vũ Sinh nhìn thoáng qua Bạch Tuộc, tùy ý nhẹ gật đầu, sau đó đối với Tiểu Vương nói, "Ngươi đi phía trước một chuyến, nhìn xem có cái gì muốn giúp đỡ không có. Nhà xác luôn luôn là cái độc lập ngành, người nơi này đi đến chỗ đều làm người cảm thấy hối khí, làm sao có người muốn Tiểu Vương hỗ trợ?" Lưu Vũ Sinh nói như vậy chẳng qua là muốn cho Tiểu Vương tạm thời rời đi một chút, hắn và Bạch Tuộc có chuyện muốn một mình nói. Tiểu Vương tâm tư sáng long lanh, lập tức ngầm hiểu, đáp ứng xoay người rời đi, phút cuối cùng còn nhẹ nhàng giữ cửa cho mang lên rồi. Lưu Vũ Sinh chính là thưởng thức Tiểu Vương điểm này, đủ lãnh lợi, sẽ đến sự tình, cho nên hắn mới sẽ để chút ít vương, không đến mức làm hắn cho cấm họa. Bạch Tuộc thấy Tiểu Vương đi rồi, đứng lên có chút co quắp nói, "Ngài khỏe chứ? Ta họ Trương, Têu Trương Vũ." "Bạch Tuộc Trương, Vũ Chủ Vũ, nhưng mà ta ngoại hiệu liền Têu Bạch Tuộc, ngươi cũng có thể như vậy bảo ta." Lưu Vũ Sinh mỉm cười thân thủ thỉnh Bạch Tuộc ngồi xuống, hắn ngồi vào Bạch Tuộc đối diện hỏi, "Làm cơn ác mộng rồi thật không?" Bạch Tuộc khẩn trương nhẹ gật đầu, có chút nghĩ mà sợ nói, "Đúng vậy, hai ngày này mỗi ngày đều làm cơn ác mộng, rất đáng sợ mộng. Ngày đó ngài đi ngang qua thời điểm nói ta là chúng ta rồi, xin hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra a?" "Đem ngươi mấy ngày nay kinh nghiệm kỹ càng theo ta giảng một chút." Lưu Vũ Sinh an ủi hắn nói, "Không phải sợ, cho dù đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra, kể cả ngươi trong cơn ác mộng tình hình, càng kỹ càng càng tốt. Mọi người tổng sẽ cảm thấy có chút mộng phi thường đáng sợ, bởi vậy không muốn đề cập, thậm chí vô ý thức tránh đi. Kỳ thật chỉ cần ngươi chăm chú đi đến đối mặt, nói thí dụ như đem ngươi mộng khi làm trò đùa nói nhiều giảng mấy lần, cũng sẽ không sợ hãi." Bạch Tuộc có chút không dám tin nói, "Như vậy liền có thể giải quyết vấn đề sao?" "Đương nhiên không thể." Lưu Vũ Sinh lắc đầu nói, "Cho ngươi đem sự tình trải qua thuật lại một lần, ngươi liền sẽ không như vậy sợ hãi. Nhưng là trong ngươi tà, sẽ không vì vậy mà buông tha ngươi, cụ thể làm như thế nào, còn muốn nhìn ngươi trong mộng đến tuột cùng gặp cái gì." Bạch Tuộc do dự một chút, mộng cảnh chính giữa chuyện đã xảy ra thực tại quá kinh khủng, hắn ngay cả nghĩ đều không muốn nghĩ, hiện tại muốn cho hắn kỹ càng giảng thuật một lần, trong nội tâm tự nhiên có chút kháng cự. Nhưng mà hắn nhìn xem Lưu Vũ Sinh chấn định ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt mỉm cười, không biết làm sao lại cảm thấy có loại thoải mái cảm giác, tựa hồ mấy ngày qua một con quấn quýt lấy hắn vẻ này khí tiêu tan rồi rất nhiều. Nhớ tới Lưu Vũ Sinh buổi sáng hôm đó các loại thần kỳ chỗ, Bạch Tuộc càng phát ra tin tưởng người trước mắt là một cái có thần thông cao nhân, đã hắn yêu cầu mình đem mộng cảnh giảng thuật một lần, như vậy nhất định có đạo lý trong đó. Sự tình là như vậy, buổi sáng hôm đó gặp được ngày trước, đã từng có một trận hắc phong theo bên cạnh ta trà sát qua đi, Bạch Tuộc cố lấy dũng khí nhớ lại nói, "Này trận hắc phong, nghe các lao nhân nói là quỷ tại chạy đi, ngài lúc ấy đã trải qua rồi nơi này, có phải thật vậy hay không có một con quỷ tại chạy đi?" Lưu Vũ Sinh chính rồi chính thần sắc, gật đầu nói, "Đúng vậy, ngươi cũng coi như có chút kiến thức, này trận hắc phong thật là một con ác quỷ tại chạy đi. Ta lúc ấy đi ngang qua nơi này, kỳ thật chính là vì đuổi này con ác quỷ. Ngươi nhất định là có thần thông cao nhân, là trong truyền thuyết thông linh sư sao?" Bạch Tuộc kích động nói, "Này con ác quỷ thế nào? Ngài có phải là bắt nó bắt được?" "Không có, nó rất giàu hoạt, chạy thoát rồi." Lưu Vũ Sinh tiếc nuối lắc đầu nói. "À." Bạch Tuộc thất vọng túi lầu xuống, sau đó lại đứng lên tràn ngập hy vọng nói, "Thông linh sư đại nhân, ngài có thể nhất định phải giúp ta à. Đã ngài có thể hàng ma bắt quỷ, vậy nhất định có thể giúp ta đúng hay không?" Lưu Vũ Sinh dở khóc dở cười nói, "Cái gì đại nhân tiểu nhân à, bảo ta Vũ Sinh tốt rồi, không có quy củ nhiều như vậy. Từ ngươi đến ta liền tại giúp ngươi à, ta không là để cho ngươi biết rồi cho ngươi giảng ra trong mộng gặp được chuyện tình sao? Ngươi cái này trái ngắt lời phải ngắt lời là như thế nào cái ý tứ?" Bạch Tuộc thần sắc có chút xấu hổ ngồi trở lại đến trên mặt ghế, có chút không có ý tứ nói, "Ta đây cũng gọi là ngài Lưu khoa trưởng đi, ta quá khẩn trương, đầu óc có chút hồ đồ, ngươi đừng chú ý." "Được rồi, ta lý giải tâm tình của ngươi." Lưu Vũ Sinh ôn hòa nói, mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy thông linh sư đều hội vô ý thức có chút phòng bị, dù sao quỷ vật này cũng chưa từng thấy tận mắt, ai cũng không muốn tin tưởng. "Nhưng mà ngươi hiện tại nên tin tưởng ta rồi đi, cây đao kia có thể ném đi sao?" Bạch Tuộc bị nói toạc rồi tâm sự, không khỏi đầy mặt đỏ bừng, hắn tự tay theo tiền vệ thủ chỗ đem dao gọt trái cây lấy ra đến bên cạnh một lần lượn, cho ngài thay Lưu khoa trưởng thu lại đi. Tại Bạch Tuộc bên cạnh đứng cái kia ăn vụng thùng rác sủi cảo trung nhân, hắn không biết khi nào thì từ bên trong đông lạnh kho đi vào trong rồi ra đến, đứng ở Bạch Tuộc bên người giữ im lặng. Lưu Vũ Sinh đem Tiểu Vương sai xử đi rồi, nhưng không có quản người trung niên này, có thể thấy được người này nhất định là Lưu Vũ Sinh thân tín. Bạch Tuộc cũng không phải người ngu, làm sao lại nghĩ không thông trong chuyện này quan thiếu. Cho nên hắn ra vẻ hào phóng, vi biểu tín nhiệm, dứt khoát đem phòng thân đao lấy ra đưa cho bên người trung niên nhân. Vốn đến Bạch Tuộc cảm thấy làm như vậy nên không có vấn đề, chính là hắn bả đao đến trung niên nhân trong tay một lần lượn, Lưu Vũ Sinh lập tức sắc mặt đại biến, hắn vọt một tiếng đứng lên chỉ vào trung niên nhân hỏi, "Bạch Tuộc, ngươi có thể trông thấy nó?" Bạch Tuộc không rõ cho nên, nghi hoặc nhìn một chút trung niên nhân, lại nhìn Lưu Vũ Sinh, buồn chồn hỏi, "Đúng vậy à, hắn cũng không phải trong suốt đấy, ta có thể chứng kiến hắn cái này có cái gì kỳ quái?" Lưu Vũ Sinh lông mày chặt chẽ nhíu lại, trung niên nhân thấy trạng thái nhe răng nết miệng cười cười, thân thủ muốn đi tiếp Bạch Tuộc đao nhỏ. Chính là hắn tay theo đao nhỏ thượng xuyên rồi qua đi, tựa như một cái bóng xẹt qua đồng dạng. Bạch Tuộc lập tức bị một màn này cho sợ ngây người, hắn cầm đao nhỏ run rẩy chỉ vào trung niên nhân nói, "Ngươi..." ngươi là người hay quỷ? Trung niên nhân toét ra miệng rộng nở nụ cười, cười cười theo trong miệng phun ra rồi rất nhiều máu chảy đầm địa khối chạm vật, rơi xuống mặt đất phát ra bùm, bùm âm thanh. Bạch Tuộc ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trung niên nhân nổ ra dĩ nhiên là nguyên một đám sủi cảo. Nguyên lành cái sủi cảo, da mặt một chút cũng không có phá, chỉ là phía trên dính đầy ám máu đỏ, hơn nữa tại sủi cảo chính giữa còn xen lẫn rồi một ít kỳ quái giống như động vật nội tạng đồng dạng gì đó. Bạch Tuộc bị kích thích nôn khan rồi hai tiếng, hắn cơ dao gọt trái cây lớn tiếng thét to, "A, cút ngay. Ngươi là ai? Cút ngay. Mau cút mở." Trung niên nhân tò mò nhìn Bạch Tuộc trong tay dao nhỏ, động tác mười phần ngốc trệ, tựa hồ căn bản không rõ đó là cái gì. Mắt thấy Bạch Tuộc muốn nổi điên, Lưu Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng nói, "Đủ rồi, không muốn ồn ào rồi, người quỷ khác đường tất cả không thể làm chung. Hắn lại không thấy uy ngươi cơm người chết, ngươi nếu là dám hại hắn, ta nhất định thu thập ngươi." Trung niên nhân phát ra một trận không tiếng động cười lạnh, siêu một tiếng biến mất không thấy. Bạch Tuộc thấp thỏm lo âu lắc đầu chung quanh, khẩn trương toàn thân thẳng run rẩy. Lưu Vũ Sinh đi đến bên cạnh hắn, không để ý hắn dây rủa túm lấy rồi đao của hắn tử, sau đó ghé vào lỗ tai hắn giống lớn nói, "Oen, hồn quy lai hề." Bạch Tuộc vốn đến cơ hồ mất đi lý trí, la to nhanh muốn nổi điên, bị Lưu Vũ Sinh giống to một tiếng cho kêu tỉnh lại, hắn kinh hồn chưa định nói, "Lưu khoa trưởng, người là ai vậy kia?" "Hắn? Hắn là người sao? Hắn như thế nào sẽ là cái dạng kia?" "Nó không phải người, là một con thực tử quỷ," Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, "chuyên môn ăn cơm người chết quỷ, ăn no liền hội hại người, ai uy nó liền hại ai." Bạch Tuộc mở to hai mắt nhìn sợ hãi hỏi, "Cái gì là cơm người chết?" "Chính là cơm thừa lạc, nhất là cách đêm cơm thừa." Lưu Vũ Sinh có chút khinh thường nói, "Có người ăn cơm xong không xoát bát, thừa lại cơm cũng không rửa qua cũng không hâm lại hảo hảo bảo tồn đến, cái này thừa lại cơm liền sẽ đem vong hồn môn hấp dẫn đi tới. Vong hồn sẽ thay người đem thừa lại cơm ăn rớt, loại này cơm liền kêu cơm người chết. Biết được nó hội hại người, ngươi như thế nào không đem nó thu nha?" Bạch Tuộc phàn nàn nói. Lưu Vũ Sinh bất đắc dĩ thở dài nói, "Làm sao ngươi biết ta không có đem nó thu lại? Nhưng mà hiện tại quỷ môn quan không mở, không thể thả nó đi đầu thai, cho nên tạm thời bắt nó vây ở chỗ này. Nói trở lại, những kia thừa cơm người chết đấy, chết chưa hết tội, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm như vậy." Bạch Tuộc nghe lời nhẹ gật đầu, không biết nói chút gì đó hảo. Hai người trầm mặc một hồi nhi, Lưu Vũ Sinh nghi hoặc hỏi, "Tình huống nào? Ngươi tới làm gì đến rồi?" "Ta vừa rồi muốn nói cái gì tới?" Bạch Tuộc lúc này mới nhớ tới chính mình tới nơi này nguyên nhân, bị cái kia thực tử quỷ cho đánh rồi đường rẽ, hai người vậy mà đều đã quên tối ban đầu nhất mục đích. Hắn lúc này đối với Lưu Vũ Sinh đã phi thường tin phục, dù sao lại tận mắt nhìn đến rồi một con ác quỷ, cho nên khi tức không chút do dự nói, "Lưu khoa trưởng, ngài để cho ta giảng mấy ngày nay kinh nghiệm, ta hiện tại liền kỹ càng giảng cho ngài nghe, cam đoan một chữ đều không rơi hạ." Sau đó Bạch Tuộc liền đem hai ngày này kinh nghiệm chuyện tình cho Lưu Vũ Sinh nói một lần, kể cả hắn trong mộng bị người sống chém chết lại chịu khổ phân thây, cùng với hắn biến thân thành rồi hài nhi bị tươi sống nấu thành rồi người giàu sự. Lưu Vũ Sinh ở một bên thỉnh thoảng nhíu mày, sắc mặt hết sức nghiêm túc, đợi Bạch Tuộc đem mọi chuyện cần thiết đều giảng xong sau, hắn cau mày, thì thầm trong miệng, "Không đúng, không nên, không nên à. Tại sao có thể như vậy?" Bạch Tuộc không biết Lưu Vũ Sinh xem xảy ra vấn đề gì, hắn khẩn trương nhìn xem Lưu Vũ Sinh cực kỳ cẩn thận hỏi, "Lưu khoa trưởng, ngài nghe ra cái gì đến rồi? Là lạ ở chỗ nào? Cái gì không nên? Tất cả đều không đúng, tất cả đều không nên." Lưu Vũ Sinh trịnh trọng nói, "Chiếu như lời ngươi nói bộ dạng đến xem, ngươi thật là chúng ta. Nhưng là đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chẳng qua là đi ngang qua quỷ chỗ mang đến một cỗ tà phong mê hoặc tâm của ngươi khiếu, cho nên ngươi mới sẽ cơn ác mộng không ngừng." Hắn ngưng một chút nói tiếp đi, "Theo lý thuyết nếu như chỉ là loại rồi phong tà, ngươi nhiều nhất làm vài ngày cơn ác mộng, sau đó bệnh nặng một trận, đến cuối cùng tổng hội khá hơn, đối với tánh mạng của ngươi cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ, ngươi cũng đã là tử khí cuốn thân, sống không được rồi vài ngày rồi." Một câu nói long trời lở đất. Bạch Tuộc bị sợ hồn bất phụ thể, toàn thân run giống như run rẩy, hắn run rẩy hỏi, "Lưu khoa trưởng, ngài đừng làm ta sợ a, ngài là nói ta sẽ chết phải không? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a?" Lưu Vũ Sinh cau mày nói, "Ta cũng không hiểu đây là vì cái gì, trong đó khẳng định có vấn đề rất lớn, nhưng ta còn không có tìm được nguyên nhân." Chương 25, sâu tiền. Đổi mới thời gian, 2013/7/17/22:20:15, số lượng từ 3122. Bạch Tuộc mang một đường hy vọng hỏi, "Lưu khoa trưởng, có thể hay không là ngài nhìn lầm rồi?" Lưu Vũ Sinh cười khổ một tiếng nói, "Ta lại hy vọng là ta nhìn lầm rồi, trên thực tế chân chính nhìn lầm người là ngươi. Ngươi nếu là nhìn không tới thực tử quỷ thì tốt rồi. Tại sao phải như vậy? Ta nhìn thấy nó thì phải chết." Bạch Tuộc khó có thể tin hỏi. "Không phải là ngươi xem đến nó thì phải chết," Lưu Vũ Sinh đồng tình nói, "là vì ngươi sắp chết rồi cho nên mới có thể chứng kiến nó." Hắn phất tay đã ngừng lại Bạch Tuộc câu chuyện, nói tiếp đi, "Ngươi trước hãy nghe ta nói, âm dương cách xa nhau từ xưa giống nhau, người sống cùng vong hồn lưỡng không thể làm chung, đây là thiên địa chí lý. Nhưng là âm dương thế giới giao nhau, tổng có thật nhiều mọi người không cách nào lý giải hiện tượng. Thí dụ như gặp quỷ loại sự tình này, nói như vậy chỉ có 3 loại người có thể làm được. Một loại là tiểu hài tử sinh hạ đến hậu thiên cửa không quan, linh quang không muội, cho nên trong mắt âm dương chẳng phân biệt được, thường xuyên có thể nhìn thấy vật ly kỳ cổ quái. Loại thứ hai chính là có thần thông người, thí dụ như thông linh sư, có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy vong hồn. Mà loại thứ ba người." Lưu Vũ Sinh trầm ngâm một chút, nhìn xem Bạch Tuộc thận trọng nói, loại thứ ba người chính là lập tức muốn chết người, loại người này bởi vì thọ mệnh sắp hết, tử khí cuốn thân, sắp cùng vong hồn trở thành đồng loại, cho nên có thể chứng kiến quỷ. Có lão nhân nhìn thấy chết đi nhiều năm cha mẹ, cùng ngày trong đêm liền chết rồi, nguyên nhân ngay tại ở này. Bạch Tuộc miệng Trương lão đại, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Lưu Vũ Sinh nói, "Lưu khoa trưởng, ngươi là nói ta thọ mệnh sắp hết, cho nên mới có thể nhìn thấy quỷ?" "Không sai," Lưu Vũ Sinh thở dài nói, "thực tử quỷ tại nơi này đã ngây người đã nhiều ngày, chính là tại nơi này công tác Tiểu Vương cùng Tiểu Trương hai cái người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nó. Ngươi đến một lần có thể khám phá nó chân thân, nếu như không là vì ngươi sắp chết rồi, này là bởi vì sao đây? Chẳng lẽ ngươi cũng có thần thông pháp lực?" Bạch Tuộc càng nghĩ càng sợ hãi, phu phu một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, giữ chặt Lưu Vũ Sinh ống quần khổ khổ cầu khẩn nói, "Lưu khoa trưởng, ngươi có thể nhất định muốn cứu cứu ta a. Ta trên có lao dưới có nhỏ, trong nhà nghèo rất mùng tơi toàn bộ nhờ ta một cái người tiền lương nuôi sống, ta nếu là chết rồi, đây không phải là chết một cái người, hội chết đói một đại gia tử." Lưu Vũ Sinh dở khóc dở cười đem Bạch Tuộc kéo đến, bất đắc dĩ nói, "Hành rồi, không cần đi theo ta cái này một bộ. Ngươi còn chưa có kết hôn mà, ở đâu ra tiểu? Liên ngươi điểm này tiền lương đủ chính mình hoa liền không sai, nuôi sống cái dám cả nhà." "A, ngươi là làm sao mà biết được?" Bạch Tuộc bị Lưu Vũ Sinh một câu nói thấu rồi đấy, khiếp sợ không hiểu hỏi. Lưu Vũ Sinh chẳng thèm ngó tới nói, "Ngươi cũng biết ta là thông linh sư không chỉ là có thể nhìn thấy quỷ mà thôi, phong thủy đoán mệnh xem tướng những này học vấn ta cũng vậy hội một chút đấy. Ngươi ngón út tiết thứ nhất trên có một cái chữ thập vân tay, xem xét cũng biết là độc thân chủ nghĩa giả, không thích hôn nhân cuộc sống. Hơn nữa hôn nhân của ngươi tuyến do rất nhiều điều tung chi nhánh cấu thành ô vương trạng, những này ô vương hoa văn khi nào thì biến mất, mới nói minh ngươi kết hôn." Bạch Tuộc đối với Lưu Vũ Sinh phán đoán bội phục đầu rạp xuống đất, đây càng kiên định rồi hắn hướng hắn xin giúp đỡ quyết tâm, hắn theo trong túi quần móc ra một thanh tiền giấy đến, giấy đặc có chừng hơn 10.000 khối. Hắn đem tiền tất cả đều phóng tới trên mặt bàn, cung kính đối với Lưu Vũ Sinh nói, "Lưu khoa trưởng, đây là ta toàn bộ tích lũy, ta biết được những này không coi là nhiều, nhưng cuối cùng là ta một phen tâm ý, xin ngài nhất định muốn thu hạ. Ngài là có thần thông cao nhân, nhất định muốn cứu ta một mạng a, ta van cầu ngài a." Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình đem tiền đẩy rồi trở về, nhàn nhạt nói, "Ngươi thấy ta giống là thiếu tiền người sao? Nếu như ta vi rồi tiền giúp người trừ tà bắt quỷ, như vậy còn lại ở chỗ này công tác. Đạo ngoại chi người không quan tâm những này vật ngoài thân, ngươi thu trở về đi. Ngươi yên tâm, đã buổi sáng hôm đó ta gặp ngươi, liền tính chúng ta có duyên, chuyện của ngươi ta nhất định giúp ngươi bãi bình." Tuy nhiên Lưu Vũ Sinh tướng mạo rất bình thường, nhưng mà lần này lời vừa nói ra, thật là có loại đắc đạo cao nhân bộ dáng. Bạch Tuộc thấy hắn là chăm chú đấy, đành phải ngượng ngùng đem tiền thu trở về, sau đó không yên hỏi, "Lưu khoa trưởng, ta chuyện này, đến cuối cùng phải nên làm như thế nào a?" Lưu Vũ Sinh không nói gì, khoát tay ý bảo Bạch Tuộc ngồi không nên cử động, hắn im lặng lặng yên đi tới đông lạnh kho, một lát sau ra đến thời điểm cầm trong tay rồi một cây rắn chắc cành liễu. Bạch Tuộc không biết Lưu Vũ Sinh muốn làm gì, buồn bực nhìn xem hắn cầm cành liễu đã đi tới, lúc này hắn dùng cành liễu thình lình thoáng cái lấy mâu ngẫu nhiên rồi Bạch Tuộc trên lưng. Bạch Tuộc ôi một tiếng bụng lấy lưng liền nhảy lên lên rồi, trong miệng ngao ngao kêu to cái không để yên, Lưu Vũ Sinh ở một bên bất đắc dĩ nói, "Đừng dãy nhảy rồi, căn bản liền không đau ngươi kêu to gì vậy?" Bạch Tuộc dừng lại, hoài nghi sờ lên trên lưng bị lấy mâu ngẫu nhiên địa phương, quả nhiên một chút cũng không đau. Hắn kinh ngạc hỏi, "Đây là có chuyện gì? Ta đã biến thành cương thi rồi sao?" "Ngươi quỷ phiến đã thấy nhiều," Lưu Vũ Sinh dở khóc dở cười nói, "cành liễu có thể đuổi tà ma, cũng có thể đi sát trừ tà." Trong tay của ta cành liễu dùng như nước mắt bôi lên qua, lại đang trong miếu thụ rồi rất nhiều năm hương khói, dùng để khu trừ trên người của ngươi phong tà nhất vì có tác dụng. Nhìn xem ta là đánh vào trên người của ngươi, nhưng thật ra là đánh vào tà sát thượng, cho nên ngươi mới sẽ không đau. Bạch Tuộc há mồm còn muốn nói cái gì đó, Lưu Vũ Sinh dùng cành liễu một chút quất vào rồi trên đầu của hắn, đem lời của hắn nghẹn đến rồi trong bụng. Lưu Vũ Sinh không kiên nhẫn nói, "Tốt rồi, cái gì đều không chỉ nói, ta cần muốn chuyên tâm." Bạch Tuộc sợ Lưu Vũ Sinh đã bị quấy rầy trừ tà thời điểm vô cùng lực, quả nhiên cũng không dám nữa nói chuyện. Lưu Vũ Sinh tại trên người hắn qua lại quất giao đấu hơn 10 hạng, mệt mỏi hồng hộc thở nặng khí thô, đến cuối cùng đem cành liễu ném qua một bên, cau mày nói, "Không ổn, không ổn a." Bạch Tuộc không biết Lưu Vũ Sinh ý tứ trong lời nói, nhưng không được đến cho phép lại không dám theo liền mở miệng, vội vò đầu bức thai hảo không khó thụ. Lưu Vũ Sinh mặc kệ cảm thụ của hắn, vây quanh hắn vòng vo vài vòng lẩm bẩm lầu bầu nói, "Phong tà đã khu sạch, tử khí lại như cũ dây dưa không ngớt, chẳng lẽ còn có những thứ khác các quỷ?" Bạch Tuộc nhịn không được chen miệng nói, "Lưu khoa trưởng, đến cuối cùng làm sao vậy?" "Đừng lo lắng, không có cái đại sự gì." Lưu Vũ Sinh tỉnh táo nói, "Cảnh Liêu đã đem ngươi phong tà khu trục sạch sẽ, nhưng là ở trong ngươi phong tà thời điểm lại đưa tới những thứ khác các quỷ dây dưa, cho nên ngươi mới sẽ bị tử khí cuốn thân, dương thọ hao tổn thật to ra tốc." Hắn suy nghĩ một chút, thận trọng nói, "Ai, chỉ là của ta không có thời gian, bằng không nhất định đi ngươi ký túc xá nhìn một cái, nơi này 100% có một con thai họa tại làm ác." Bạch Tuộc vừa nghe liền bội rồi, hắn lớn tiếng nói, "Lưu khoa trưởng, thần tiên sống, ngươi không thể mặc kệ ta a. Ngài có chuyện gì nhi ngăn trở rồi, vì cái gì không thể đi chảo này con thai họa?" Lưu Vũ Sinh nhíu mày nói, "Đây không phải ngươi có thể quản chuyện tình, ngươi yên tâm đi, đã ta nhúng tay rồi, liền nhất định sẽ không bỏ dở nửa chừng." "Ngươi chờ." Bạch Tuộc thấy Lưu Vũ Sinh sắc mặt trang nghiêm đi tới đông lạnh kho, một lát sau hai tay cực kỳ cẩn thận bưng lấy một tấm màu hồng cắt giấy đi rồi ra đến. Lưu Vũ Sinh nghiêm túc nói, ngươi đem cái này lấy về dán tại đầu giường, mỗi ngày sớm muộn gì tất cả bái một lần, không ra ba ngày nhất định sẽ chu tà tránh lui sảng khoái tinh thần. Nhớ lấy đến lúc đó nhất định muốn cho ta trả trở về. Bạch Tuộc thấy hắn nói thận trọng, cẩn thận đem cắt giấy nhận lấy, nghi ngờ hỏi, Lưu khoa trưởng, liền như vậy một trang giấy có thể có tác dụng sao? Có thể cứu ta một mạng.
Cứu ngươi một mạng.
Lưu Vũ Sinh cười lạnh một tiếng nói, ngươi quá coi thường cái này bảo bối rồi. Đâu chỉ có thể cứu ngươi một mạng, cái này trương sâu tiền là ta tổ truyền bảo bối, quả thực là trấn tà thánh vật. Chỉ cần ngươi đem nó áp vào đầu giường, như vậy vô luận bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần, có cái này bảo bối nơi tay, ngươi đều có thể đi làm thông linh sư rồi. Bạch Tuộc bán tín bán nghi đánh giá trong tay hồng giấy, vừa ý nhan sắc đỏ tươi, bản vẽ 10 phần dữ tợn, trừ lần đó ra liền bình thường, không có nữa cái khác đặc dị chỗ. Hắn có chút không tin như vậy một trương cắt giấy có thể có tác dụng lớn như vậy, vì vậy hỏi dò, Lưu khoa trưởng, này làm sao xem đều là một trương cắt giấy, ngài vì cái gì nói nó là sâu tiền a? Chẳng lẽ chỉ có cái này một cái biện pháp, có hay không càng tín nhiệm một chút pháp bảo? Lưu Vũ Sinh thấy Bạch Tuộc không tin mình, lập tức không cao hứng trở lại, hắn nhàn nhạt nói, sâu tiền lại gọi cũng có, thời cổ đại kêu sâu kiền, vốn là một loại hình cụ. Khi đó dùng vài miếng dây trắng nắp ở thụ hình giả đầu, dùng một cái thất tại thụ hình giả ngực nghiền áp, thẳng đến thụ hình giả ngũ tạng đều bị áp thành huyết nước mới thôi. Mà thụ hình giả khăn voan tờ giấy kia sớm đã bị nhuộm thành màu hồng, nhuộm đỏ sau, lại cắt bỏ ra chấn trạch thần linh bộ dáng, liền trở thành chấn tà thánh vật. Hắn dừng một chút nói tiếp đi, ta cho ngươi cái này trương định đứng lên cũng là lỗi thời, đã có rất nhiều năm lịch sử, là ta Lưu gia tổ truyền bảo bối. Nếu như không là vì ta thực tại thoát thân không ra, là tuyệt đối không nỡ bắt nó cho ngươi mượn dùng đấy, ngươi đã không muốn dùng, vậy trả cho ta đi. Bạch Tuộc tránh thoát Lưu Vũ Sinh rối tới tay, như bảo vệ mệnh căn tử đồng dạng đem này trương sâu tiền tàng trong ngực, cao giọng hô, Lưu khoa trưởng, ta biết được sai rồi. Cái này bảo bối ta nhất định theo như ngài nói lấy về áp vào đầu giường sớm muộn gì cũng vụng, chỉ cần ta phong rút lui ta lập tức cho ngài trả trở về. Bạch Tuộc bị kích động mang theo sâu tiền đi trở về, vẻ mặt kích động. Lưu Vũ Sinh đem sâu tiền hình dung thần kỳ như thế, hắn ước gì chạy nhanh lấy về thí nghiệm một chút. Chờ hắn ly khai sau, nhà xác Lý Phiêu khởi rồi một trận lam trong suốt quang, lão quỷ lẻ loi đầu chậm rãi hiện lên ra đến, cùng nó cùng một chỗ xuất hiện đấy, còn có một thanh tối như mực giấy dầu cai ô. Tiểu tử, như ngươi làm có thương tích thiên hỏa à, đối với một cái thông linh sư đến nói đúng không là hơi quá đáng chút ít. Lão quỷ sâu xa khó hiểu nói. Lưu Vũ Sinh mặt đen lên không để ý tới nó, Mộ Uyển Nhi theo giấy dầu cái ô lý rất rồi ra đến, lạnh lùng nói, hắn muốn đến liền tâm ngoan thủ lạn, hại chết cá biệt người tính cái gì? Lưu Vũ Sinh nhíu mày chất vấn, thiếu ở đàng kia nói mát, ta nếu như không làm như vậy nói, các ngươi ai có thể dựa vào gần cái người kia? Lão quỷ ngươi có thể sao? Vẫn là Mộ Uyển Nhi ngươi có buồn sự này. Cái người kia sát khí đầy đồng, lại là trời sinh âm mệnh, âm năm âm nguyệt âm thời gian sinh ra, lão quỷ muốn báo thù, trừ ta cái này biện pháp, các ngươi ai có những biện pháp khác? Chương 26, bị nắm. Đổi mới thời gian, 2013/7/18/23:01:15 số lượng từ 3101. Lão quỷ cùng Mộ Uyển Nhi bị Lưu Vũ Sinh đối không lời nào để nói, bởi vì cái người kia sát thực quá cường đại. Hai người bọn họ, một người là nhiều năm lão quỷ âm khí cường thịnh, một người là tân sinh huyết quỷ oán khí phóng lên trời, đổi lại bất cứ người nào đến đều có thể vô thanh vô tức hại chết, chính là đối với cái người kia, chúng nó nhưng không có một chút biện pháp. Lưu Vũ Sinh thấy chúng nó lưỡng không gì hơn, hừ lạnh một tiếng nói, hai ngươi thật sự là ăn no rồi việc đấy, suốt ngày ở trước mặt ta diễn trò, có ý tứ sao? Chuyện này lại nói tiếp toàn bộ là vì lão quỷ, ta xuất công xuất lực mệnh chết việc cực độ gì vậy? Các ngươi liền như vậy báo đáp ta. Mộ Uyển Nhi hừ một tiếng, mười phần khinh thường nói, người nào không biết ai à, ngươi nếu là có phần này lòng nhiệt tình, bên trong này 10 cái quỷ chết oan liền sẽ không lại không đi. Lưu Vũ Sinh nhất thời nghẹn lời, nói sang chuyện khác, ngươi biết cái gì, ta chẳng qua là mượn Bạch Tuộc tay đem ta thông linh sư thân phận truyền đến cái người kia trong lỗ thai mà thôi, hắn tuy nhiên bị ta lợi dụng, nhưng là không thể thiếu một trận phú quý. Da thịt nỗi khổ khẳng định phải thụ một ít, nhưng ta liệu định hắn không có nguy hiểm tính mạng, cũng bởi vì cái này nói ta ngon độc, không chê quá mức rồi sao? Lão quỷ tung bay đung đưa ho khan rồi hai tiếng, làm ra vẻ làm giọng nói, được rồi, mọi người cũng đừng có tranh luận vấn đề này rồi. Tiểu tử, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Vũ Sinh suy nghĩ một chút, chăm chú nói, lão quỷ ngươi đi tìm ta cậu, ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại cho hắn, chờ ngươi sau khi tới tự nhiên hội có việc bận. Mộ Uyển Nhi ngươi đi theo Bạch Tuộc, liền theo như trước đã nói đấy, nhất định muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn nâng lên đến, ta muốn cho tất cả mọi người biết được hắn là một cái thông linh đại sư. Ta sẽ làm cậu thông qua nhân mạch của hắn quan hệ đến phối hợp ngươi, ngươi không cần làm khác, làm tốt ngươi bổn phận là đến nơi. Nhớ lấy, tốc độ nhất định phải nhanh. Mộ Uyển Nhi bĩu môi nói thầm rồi hai câu, Lưu Vũ Sinh cũng không có nghe thành nó nói là cái gì. Hai con quỷ chậm rãi đi đến bên tường, hòa tan đi vào biến mất không thấy. Lưu Vũ Sinh đợi nhà xác khôi phục bình tĩnh, cầm lấy điện thoại bấm Mã Đại Khánh dây số. "Vũ Sinh, là ngươi sao?" Mã Đại Khánh âm thanh trầm thấp nói. "Là ta." "Cậu, sự kiện kia làm thế nào?" Lưu Vũ Sinh hỏi. "Đã làm tốt rồi, hiện tại liền đợi lão quỷ đi tới." "Nhưng mà, ngươi kế hoạch này thật sự có tất yếu sao? Làm gì đi trêu chọc cái người kia, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy." Mã Đại Khánh do dự mà khuyên nhủ. Lưu Vũ Sinh trầm mặc một chút nói, "Cậu, không phải là ta đi trêu chọc hắn, là hắn chủ động tìm đến ta. Hơn nữa lao quỷ nguyên nhân, chống lại hắn ta căn bản không có lựa chọn. ngươi không phải là đều đã điều tra xong sao? Những sự tình kia sau lưng đều có bóng dáng của hắn. Hơn nữa, ta phỏng chừng cảnh sát đã nhanh muốn tới rồi, hắn tự cho là làm thiên ý vô phùng, cũng không biết căn bản không thể gạt được tiểu bảo con mắt. Ngươi đã quyết định, ta đây nhất định toàn lực phối hợp ngươi, cậu mệnh đều là ngươi cho đấy, không có gì hay nói đấy, Mã Đại Khánh kiên quyết nói, nhưng mà, lao tứ sự, ngươi xem ra cái gì đến rồi sao? Vì cái gì để cho ta đem thi thể trả lại cho hắn lao bà? Lưu Vũ Sinh trầm mặc một chút, thấp giọng nói, cậu ngươi đem thi thể trả lại cho hắn lao bà sau, phái người nhìn chằm chằm vào nàng, xem nàng là xử lý như thế nào thi thể, đợi có kết quả lại đến nói cho ta biết. Ta hoài nghi lão tứ chết, cùng ác quỷ không có bất cứ quan hệ nào, giống như là bị người mưu sát, hơn nữa hồn phách của hắn bị phong ấn đến. Lấy không tốt đây là một cái đồng hành làm, tóm lại sự tình có rất nhiều không đúng địa phương, nói ba xạo nói không rõ ràng. Chẳng lẽ không phải cương tử trở về rồi sao? Nó đã cùng oán linh hợp thể lâu như vậy, vì cái gì còn không có xuất hiện? Mã Đại Khánh nghi hoặc hỏi. Cương tử vì cái gì đến bây giờ còn không có xuất hiện, ta này không rõ ràng lắm, nhưng mà có thể khẳng định là lão tứ chết cùng nó không có vấn đề gì, ta tra qua lão tứ thi cốt, không có có một chút âm sát chi khí. Cậu ngươi yên tâm, có ta cho ngươi lưu lại những vật kia, liền tính cương tử trở về cũng không làm gì được rồi ngươi. Đợi chuyện này bệ buộn xong rồi, ta sẽ đem cương tử cùng lão tứ sự cùng một chỗ giải quyết đấy. Lưu Vũ Sinh an ủi nói. Mã Đại Khánh nghĩ nghĩ, cảm thấy Lưu Vũ Sinh nói ở lý, cũng liền không dây dưa nữa những sự tình này, hắn hỏi, như vậy kế tiếp còn có cái gì muốn ta làm sao? Bởi vì ta nguyên nhân, ngươi khả năng hội bị cảnh sát mang đến hỏi thăm, này phòng nhỏ tại cảnh sát trong mắt là điểm đáng ngờ. Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói, cậu ngươi đến lúc đó chỉ để ý giả bộ hồ đồ, không muốn thay ta xuất đầu, vô luận bọn họ làm ra cái dạng gì phán đoán, ngươi đều không cần lo cho. Nói như vậy, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Mã Đại Khánh quan tâm nói. Sẽ không đấy, ta sẽ dẫn thượng tiểu bảo hộ thân. Lưu Vũ Sinh tỉnh táo nói. Xe đạp thượng tiểu quỷ tuy nhiên bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là Mã Đại Khánh lại biết lai lịch của nó, Lưu Vũ Sinh mang lên nó, nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn đang chuẩn bị lại dặn dò Lưu Vũ Sinh vài câu, chính là đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ âm thanh, kịch liệt tiếng đánh cùng với cái bàn thế trên mặt đất tiếng vang. Trong mơ hồ hắn nghe được đầu bên kia điện thoại có người nói, "Lưu Vũ Sinh, chúng ta hoài nghi ngươi cùng nhiều khởi án mưu sát có quan hệ, hiện tại chính thức bắt ngươi." Mã Đại Khánh nhíu mày, lập tức đã cúp điện thoại, thần sắc trên mặt đờ đẫn, nhìn không ra hỉ nộ. Bệnh viện nhân dân lại xảy ra chuyện lớn, trưởng quản nhà xác Lưu Vũ Sinh bị nắm lên rồi. Nghe nói lúc ấy thị lý lợi hại nhất trọng án 4 tổ xuất mã, 7-8 cái võ trang đầy đủ hán tử đạp phá cửa phòng xông đi vào. Một lần khống chế được rồi đang tại gọi điện thoại chuẩn bị chạy trốn Lưu Vũ Sinh. Về Lưu Vũ Sinh tội danh, chúng thuyết phân vân. Có người nói hắn là cái tội phạm giết người, hơn nữa là cái liên hoàn sát thủ, đã giết nhiều cái người, có người nói hắn là cái khí quan buôn lậu, trộm nhà xác lý nhân thể khí quan đi ra ngoài bán, còn có càng kỳ quái hơn thuyết pháp, nói hắn căn bản chính là một cái khoác da người yêu quái, nhà xác thi thể đã bị hắn ăn hết hơn phân nửa. Các loại nghe đồn như nấm mọc sau mưa mang loại xuất hiện, càng truyền càng thái quá, càng truyền càng quá tà dị. Kỳ quái là Triệu viện trưởng đối với cái này bất chí một từ. Cho dù Lưu Vũ Sinh đều bị cảnh sát bắt lại, hắn lại không có phản ứng chút nào. Sự kiện người trong cuộc, tất bị nhốt vào rồi cục thành phố phòng thẩm vấn, mỗi ngày đều muốn tiếp nhận hỏi han. Trầm Hải Sơn là trọng án 4 tổ tổ trưởng, hắn là Tê Thị cục công an trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đối với phá hung sát án rất có kinh nghiệm. Người này chính khí nghiêm nghị, ghét ác như thủ, hơn nữa xạ kích cùng cầm nã cách đấu mọi thứ tinh thông, nếu như không là vì tính tình quá mức bướng bỉnh, tin tưởng hiện tại đã sớm tiến vào cao tầng. Trầm Hải Sơn đối với Lưu Vũ Sinh án tử phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái này trong vụ án điểm đáng ngờ thực tại nhiều lắm. Hắn như bình thường đồng dạng đi vào phòng thẩm vấn, mò cái ghế ngồi xuống, xem lên trước mặt tuổi trẻ người ta nói, Lưu Vũ Sinh, đã ngày thứ 3, ngươi không có ý định nói chút gì đó. Lưu Vũ Sinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt tiểu tụy, hốc mắt bởi vì thời gian dài không có hảo hảo nghỉ ngơi mà thật sâu hãm rồi đi vào. Hắn cười khổ một tiếng nói, ngươi để cho ta nói cái gì đó. Ta đến bây giờ đều không rõ tại sao phải bị nắm đến nơi này đến. Mạnh miệng là không có tác dụng đấy, Trầm Hải Sơn nghiêm túc nói, chúng ta chú ý là chứng cứ. Tháng 11 số 17 đêm hôm đó ngươi phạm phải, tâm lý chính ngươi rất rõ ràng. Lưu Vũ Sinh mê mang lắc đầu, sầu mi khổ kiểm nói, ta thật không nhớ rõ, đêm hôm đó ta đến cuối cùng làm gì rồi. Hừ. Trầm Hải Sơn hừ lạnh một tiếng nói, đêm hôm đó ngươi cùng Vương Khắc Minh, Nhạc Trung Sơn, Tống Hổ cùng với Thái Cương Sơn 5 người cùng đi rồi ngoại ô thành phố một mảnh đất hoang, kết quả sáng ngày thứ 2 chỉ có ngươi tự mình một người trở về. Mà bọn họ 4 người toàn bộ mất tích, có người ở đất hoang phụ cận gặp được bọn họ ô tô, trải qua tra khám, đã tìm được rồi Vương Khắc Minh thi thể. Những thứ khác ba cái người vị trí không rõ, hiện tại đang tại tìm tòi chính giữa. Người đêm hôm đó đến tuột cùng phạm phải, hiện tại nghĩ tới sao? Lưu Vũ Sinh nhíu mày kêu oan nói, oan uổng. Ta căn bản không biết ngươi nói cái gì Khắc Minh cùng Trung Sơn, cũng không biết ai là Tống Hổ ai là Thái Sơn, càng đừng để cùng bọn họ cùng đi cái gì đất hoang rồi. Chúng ta có chứng cứ. Trầm Hải Sơn vỗ một cái bàn nói, có người tận mắt nhìn đến ngươi cùng bọn họ cùng đi đất hoang, hơn nữa chúng ta ở nơi nào tìm được ngươi xe đạp dấu vết? Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn có lời gì nói? Ta phải đi qua một mảnh đất hoang. Nhưng mà ta không biết cùng ngươi nói có đúng không là đồng nhất phiến. Ta đi vào trong đó là vì tế bái thân nhân. Ta có thân nhân phần mộ ở nơi nào, tại ngày giỗ của hắn ta đi thiêu tấm vé giấy, cái này có cái gì sai? Còn về ngươi nói những người kia, ta ta căn bản không có gặp qua. Lưu Vũ Sinh kiên quyết nói. Trầm Hải Sơn nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ Sinh con mắt, hy vọng có thể từ đó phát hiện sơ hở, nhưng làm hắn thất vọng là, tại Lưu Vũ Sinh trong ánh mắt hắn cái gì cũng nhìn không ra. Hắn thanh sắc đều lệ nói, Lưu Vũ Sinh, ngươi muốn hiểu rõ ràng, chúng ta chính sách là thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Đừng tưởng rằng ngươi chết không há mồm chúng ta mượn ngươi không có biện pháp, trên đời không có không lọt gió tưởng, biết không? Lưu Vũ Sinh nhún vai, bất đắc dĩ nói, có chứng cứ ngài liền cáo ta tốt rồi, dù sao ta là không biết mình phạm vào tội gì. Nhưng mà ta ngược lại có một vấn đề muốn hỏi một chút ngài, ngài là làm cảnh sát đấy, kiến thức rộng rãi. Người xem ta cái này tiểu thân thể, dựa vào cái gì có thể một người làm rất bốn, chính mình còn lông tóc không tổn hao gì? Chẳng lẽ bọn họ bốn đều là bùn nạn sao? Trầm Hải Sơn bị Lưu Vũ Sinh hỏi nghẹn lời một chút, hắn nghi hoặc nguyên nhân ở chỗ này. Lưu Vũ Sinh dáng người bình thường, hơn nữa cơ thể cũng không phát đạt, thấy thế nào đều không giống như là người mang tuyệt kỹ người, hắn có thể lặng yên không một tiếng động xử lý bốn người trẻ tuổi tiểu tử, cái này quả thật có chút nói không thông. Nhưng mà Trầm Hải Sơn nhạy cảm phát hiện Lưu Vũ Sinh trong lời nói vấn đề, hắn vọt một chút đứng lên rồi lớn tiếng nói, "Lưu Vũ Sinh, ngươi còn không thành thật khai báo. Ta vừa rồi rõ ràng nói là chỉ tìm được rồi Vương Khắc Minh thi thể, cái khác ba cái người vị trí không rõ, ngươi là làm sao biết bọn họ bốn đều chết rồi?" Nói, Lưu Vũ Sinh mặt đều nhanh nhăn thành rồi bánh bao điệp, hắn bất đắc dĩ nói, "Cảnh quan, ta chính là đánh cách khác, hy vọng ngài có thể khách quan nhìn vấn đề. Ta cho biết được bọn họ chết hay chưa? Ta ước gì bọn họ đều còn sống, tốt như vậy có thể chứng minh trong sạch của ta." Trầm Hải Sơn bình tĩnh xem rồi Lưu Vũ Sinh trong chốc lát, ngồi vào trên mặt ghế lạnh lùng nói, "Nói xạo. Xem ra chưa thấy quan tài ngươi là không rơi lệ, ngươi cho ta một lời giải thích, Hứa Đại Bàng vì cái gì muốn đưa ngươi một phòng nhỏ? Trả lại cho ngươi một trương 1 triệu tạp. Hắn có phải là mua hung giết người?" Chương 27, một M2 chi tử. Đổi mới thời gian, 2013 7/19 21 giờ 32 phút 41 giây số lượng từ 3223. 14 chung là Tê Thị một chỗ bình thường trung học phổ thông, giáo chỉ tại vùng ngoại thành, không có gì điểm sáng. Duy nhất đáng giá khen chính là trong chỗ này toàn bộ phong bế thức giáo dục. Trong trường học có ký túc xá, nam nữ sinh tách đi ra ở, còn có chuyên môn giáo sư ra thuộc lâu. Bởi vì rời xa rồi nội thành ồn ào náo động, cho nên trường học mỗi đến trong đêm liền có vẻ đặc biệt yên tĩnh, hôn ám đèn đường bị gió thổi qua, lúc sáng lúc tối đặc biệt doa người. Các học sinh buổi tối tại trong túc xá rất ít ra đến, phần lớn dùng cái bô giải quyết sinh lý vấn đề, tình nguyện nhận thụ lấy loại này rối mùi thối, cũng không muốn một mình đi nhà cầu. Giáo sư ra thuộc lâu cách học sinh ký túc xá có một khoảng cách, vừa vặn cái này đoạn khoảng cách cảnh tối lửa tắt đèn. Đèn đường hỏng rồi tu rồi lại xấu, tóm lại liền không có sáng thời điểm, cho nên các sư phụ cũng rất ít đi học sinh ký túc xá kiểm tra phòng. Nam sinh ký túc xá có 4 tầng lâu, mỗi tầng đều có nhà cầu cùng phòng tắm, hơn nữa mỗi một tầng đều có một cái một mình phòng nhỏ, bên trong ở nhân viên quản lý. Tuy nhiên trường học lão sư cũng không thế nào đến ký túc xá kiểm tra phòng, nhưng là trường học tại mỗi tầng đều an bài một cái nhân viên quản lý, vậy cũng là trình độ nhất định thượng đền bù rồi ký túc xá quản lý thượng thiếu thốn. Nhiều nhân là lớp 11 học sinh, ở tại nam sinh ký túc xá 304 hảo. Hắn có tên kỳ quái ngoại hiệu kêu một M2, nghe đi lên tựa hồ là bởi vì thân cao nguyên nhân cho nên mới phải có một cái như vậy áp chế tên hiệu. Trên thực tế hắn cái này ngoại hiệu xác thực cùng thân cao có quan hệ, nhưng mà không là vì hắn quá ải, mà là vì hắn quá cao. Nhiều nhân cụ thể thân cao là 210cm, cũng chính là 2M1. Hắn vóc dáng tuy nhiên rất cao, nhưng mà thân thể có chút hơi gầy, chơi bóng rổ cũng không thế nào am hiểu. Quan trọng nhất là hắn lá gan rất nhỏ, cao như vậy đích vóc dáng vậy mà thường xuyên bị ải hắn hai cái đầu bạn học khi dễ, cho nên các học sinh hy sinh hắn vì một M2. Cười nhạo hắn là trên thân thể người khổng lồ, tâm hồn chú lùn. Buổi tối lúc ăn cơm, Niểu Nhân lại bị bạn học trêu cả rồi. Hắn đánh đồ ăn bị người trộm đổ rất nhiều muối đi vào, tuy nhiên ăn vào trong miệng mặn phát khổ, có thể hắn vẫn là cố nén đem thức ăn đều ăn sạch. Gia đình của hắn điều kiện cũng không tốt, vóc dáng cao lượng cơm ăn cũng đại, không nỡ lãng phí mỗi một hạt lương thực. Bởi vì cơm tối thực tại quá mặn, hắn bất đắc dĩ đành phải uống rất nhiều nước sôi đến giải khát, đến rồi trong đêm tắt đèn sau, vấn đề đến rồi, hắn nghẹn lợi hại, nghĩ muốn buồn đái. Có thể là đồng học môn đều còn không có ngủ say, Niểu Nhân không dám đến nước tiểu. Hắn sợ kinh động rồi người khác. Tại 304 ký túc xá, Niểu Nhân là không có nhất tôn nghiêm một cái người, hắn được cho cùng ký túc xá các nam sinh bưng trà rót nước giặt quần áo, còn muốn phụ trách đảo cái bô. Đáng thương chi người tất có chỗ đáng hận, hắn không có một bộ hảo thân thể, lại nhát gan sợ phiền phức, nhu nhược tới cực điểm, nếu như hắn dám lớn giọng nói lên một câu nói, tin tưởng cũng sẽ không có người dám đối với hắn như vậy. Người thiện bị người khi dễ, mã thiện tất bị người kỵ, hắn nhu nhược hiền lành lương, mang đến liền là hậu quả như vậy. Thẳng đến đêm dài người tĩnh, các học sinh đều đang ngủ. Niểu Nhân lặng lẽ đứng lên, theo dưới giường xuất ra cái bô thuận tiện đến, bởi vì nước uống quá nhiều, mà hắn cái này buồn đái nghẹn thời gian lại quá lâu, cho nên nước tiểu đến tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, ào ào vang lên. Đang lúc hắn nước tiểu tận hứng thời điểm, đột nhiên cửa ngoài chuyển tới một trận kỳ quái tiếng vang, nghe đi lên như là xuyên giày ra dọc theo đường âm thanh. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Niểu Nhân lập tức đem tiểu đệ đệ thu vào, trong lúc bối rối đổ một thân nước tiểu. Lá gan của hắn thực tại quá nhỏ rồi, ngoài cửa động tĩnh nghe như là ký túc xá nhân viên quản lý tại dò xét, hắn không dám làm ra quá lớn động tĩnh khiến cho nhân viên quản lý chú ý. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tiên tĩnh ban đêm, thanh thúy giày ra thanh trong hành lang vang lên không ngừng, mang theo rồi trận trận tiếng vang. Niểu Nhân cũng không nhúc nhích, đại khí cũng không dám ra ngoài, thẳng đến giày da âm thanh dần dần đi xa, hắn mới thở dài một hơi, lau trên đầu mồ hôi lạnh. Lúc này buồn đái sớm đã bị dọa đi trở về, hắn đối với cái bô cố gắng nửa ngày, thủy chung cũng không thể tè ra quần, không biết làm sao đành phải một lần nữa nằm vật xuống trên giường. Một trận bồi rối đánh úp lại, Niểu Nhân vừa nhắm mắt lại, này tên kỳ quái âm thanh lại vang lên. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tựa hồ là nhân viên quản lý đi đến lối đi nhỏ cuối cùng lại đi trở về, lạch cạch âm thanh tại 304 cửa ra vào dừng lại một lát, Niểu Nhân cảm thấy tựa hồ có người ở cửa ra vào trong nhìn quanh. Hắn thân thể cứng lại rồi, một cử động cũng không dám. Không biết qua bao lâu, lạch cạch âm thanh lại vang lên, Niểu Nhân bị cái thanh âm này làm cho phiền não không chịu nổi, trong đầu miên man suy nghĩ rồi rất nhiều, không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng đang ngủ. Một M2. Niểu Nhân bị người theo trong lúc ngủ mơ giao động tỉnh, mở to mắt phát hiện bên người đứng một cái mơ hồ bóng người, hắn lại càng hoảng sợ, mạnh mẽ một chút muốn ngồi xuống, không ngờ một đầu đâm vào rồi thượng phô ván giường thượng, phát ra đông một tiếng vang lên. Ngươi làm gì? Cẩn thận một chút, là ta. Bóng người mở miệng nói chuyện, Niểu Nhân mới phát hiện nguyên lai là thượng phô bạn học An Sâm. An Sâm thấy hắn thanh tỉnh, không kiên nhẫn nói, đến đi đem cái bô đảo rồi, mẹ nó không biết là ai nhiều như vậy nước tiểu, vậy mà nước tiểu đấy. An Sâm thanh âm không lớn, nhưng lại rất có uy lực. Hắn chính là khi dễ Niểu Nhân vô cùng tàn nhẫn nhất cái người kia, Niểu Nhân đối với hắn sợ như sợ cọp. Niểu Nhân không dám phản kháng, ngay cả cự tuyệt nói đều không có nói, chậm rãi đứng lên xuyên thẳng quần, tùy tiện choàng kiện áo khoác cầm lấy cái bô liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chính là vừa lúc đó, ngoài cửa bỗng nhiên lại vang lên loại này kỳ quái âm thanh. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Niểu Nhân thân thể cứng lại rồi, cầm cái bô một cử động cũng không dám. An Sâm không kiên nhẫn nói, lăng làm gì? Còn không mau đi. Bên ngoài khẳng định là nhân viên quản lý, người đi đảo cái bô hắn sẽ không còn đấy. Niểu Nhân ngây ngốc một chút, run rẩy nói, nhân viên quản lý bình thường chỉ ở tắt đèn trước dò xét một lần, hôm nay hắn như thế nào một mực trong lối đi nhỏ đi tới đi lui à? Ta vừa rồi không ngủ thời điểm chợt nghe đến cước bộ của hắn thanh âm, đến bây giờ hắn còn tại đi tới đi lui. Niểu Nhân lúc nói chuyện âm thanh áp rất thấp, tăng thêm tối om hoàn cảnh, có vẻ đặc biệt âm u. An Sâm thỉnh lình bị hắn vừa nói như vậy, cho dọa toàn thân khẽ run rẩy, kịp phản ứng sau lập tức thẹn quá hóa giận, hắn dùng sức đẩy rồi Niểu Nhân một thanh nói, lăn ngươi sao đấy, ngươi dám hù dọa ta? Nhân viên quản lý dò xét ký túc xá quá bình thường, ngươi quản hắn khỉ gió vài điểm ngủ. Hắn yêu dò xét mấy lần liền dò xét mấy lần. Ngươi hắn mẹ nó nhanh đi đảo cái bô, lại không đi cẩn thận ta đánh ngươi. An Sâm cái đầu không đủ 1m7, đối với 2m1 Niểu Nhân thả doan nạn, có vẻ 10 phần buồn cười. Nhưng là Niểu Nhân chính là sợ hắn cái này một bộ, bị hắn giật mình, lập tức nghe lời cầm cái bô mở cửa đi ra ký túc xá. An Sâm hùng hùng hổ hổ một lần nữa nằm đến trên giường, chỉ chốc lát sau hãy tiến vào rồi mộng đẹp. Niểu Nhân cũng đang ký túc xá cửa ra vào đánh run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. 14 chung các nam sinh dưỡng thành dùng cái bô thói quen, cũng không phải là không có nguyên nhân đấy. Ký túc xá hành lang lý, trời vừa tối liền có vẻ đặc biệt âm u khủng bố, hơn nữa trong hành lang ngay cả cái ánh sáng đều không có, chỉ có cuối cùng trong nhà vệ sinh có một chiếc hôn ám 15 ngói tiểu bóng đèn. Hoàn cảnh như vậy hạ, đừng nói nhát gan đấy, gan lớn cũng không dám trong hành lang đi đến một cái qua lại. Đáng sợ hơn là, nghe nói ký túc xá lý đã từng chết qua người, liền chết trong hành lang. Thường xuyên có người nửa đêm nghe được trong hành lang phát ra kỳ quái âm thanh, các nam sinh chưa bao giờ dám trong đêm xuất môn nguyên nhân, ngay tại ở này. Niểu Nhân nhìn trước mắt một mảnh đen kịt, cảm thấy có đồ vật gì đó ẩn nút trong bóng tối vụng trộm quan sát đến hắn, hắn cầm cái bô run rẩy, không biết như thế nào cho phải. Hắn cũng đã được nghe nói trong túc xá chuyện ma quái chuyện tình, hơn nữa trời sinh nhát gan làm hắn căn bản không dám một mình trải qua hành lang, chính là nếu như hắn không đi đem cái bô rửa qua, cùng đợi hắn đấy, có thể là so với gặp quỷ đáng sợ hơn nhục nhã cùng tra tấn. Trong hành lang như trước đen kịt mà yên tĩnh, Niểu Nhân ngây ngốc ở ký túc xá cửa ra vào đứng giữa trời, tâm lý hắn tại kịch liệt dãy rủa, tại do dự. Hắn muốn đem cái bô vụng trộm đảo trong hành lang, dù sao trong hành lang một mực đều rất ẩm ướt, nhiều vài phao nước tiểu nên sẽ không có người phát ra đi. Nhưng là, vạn nhất bị người phát hiện rồi đây. Chính là, nếu như đem cái bô đảo đến trong nhà vệ sinh đi, hắn hiện tại quả là không có dũng khí đi qua thật dài hành lang. Liên tại Niểu Nhân tả hữu lắc lư thời điểm, cuối hành lang bỗng nhiên lại vang lên loại này kỳ quái âm thanh. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Niểu Nhân trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, hắn muốn đem cái bô đảo đến trong nhà vệ sinh đi, nhưng không phải là một cái người đi. Hắn muốn cùng nhân viên quản lý chào hỏi, cùng nhân viên quản lý cùng đi qua đi. Nhân viên quản lý có lẽ hội mất hứng thóa mạ hắn một trầu, ngại hắn không nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vô luận như thế nào, đều so với bị trong túc xá đám khốn kiếp kia vũ nhục muốn mạnh hơn nhiều. Lạch cạch âm thanh càng ngày càng gần rồi, Niểu Nhân trong nội tâm khẩn trương lên, hắn không biết bình thường lười nhác nhân viên quản lý vì cái gì hôm nay biến thành như vậy chịu khó. Hơn nửa đêm rồi không ngủ được, qua lại dò xét ký túc xá, đến tột cùng là vì cái gì? Nhưng mà hắn cảm thấy nhân viên quản lý bình thời là một cái rất hòa thuận người, có lẽ hội cam tâm tình nguyện cho hắn tráng đánh bạo tử cũng nói không chừng. Tới gần, càng gần. Tiếng bước chân chạy tới rồi cách Niểu Nhân không xa địa phương, chính là Niểu Nhân đồng tử lại bắt đầu phóng đại, đó là bởi vì cực độ sợ hãi chỗ làm cho đấy. Hắn nhìn thấy gì? Hắn chứng kiến trong hành lang đi tới đi lui đấy, vậy mà chỉ có một đôi giày da. Niểu Nhân vốn đến còn tưởng rằng là trong hành lang quá mức hắc ám nguyên nhân, hắn căn bản thấy không rõ đâm đầu đi tới nhân viên quản lý thân ảnh. Chính là thẳng đến tiếng bước chân đi tới hắn trước mặt, hắn còn là cái gì đều nhìn không tới. Ánh mắt của hắn đã thích ứng hắc ám, tuy nhiên còn thấy không rõ lắm sở hữu gì đó, nhưng gần trong gang tấc người như thế nào hội một chút cũng nhìn không thấy. Lúc này hắn cúi đầu, liền thấy được làm hắn hoảng sợ tới cực điểm một màn. Ở trước mặt của hắn, có một đôi lẻ loi giày da. Lạch cạch âm thanh, chính là chỗ này xong giày da vọng lại. Giày da phía trên trống rông đấy, căn bản cũng không có chủ nhân. Giày da chậm rãi tới gần nhiều nhân, phát ra kéo kẹt âm thanh. Nhiều nhân toàn thân cứng ngắc, hắn sợ hãi tới cực điểm, thậm chí ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Giày da càng ngày càng gần rồi, đã va chạm vào rồi hắn tiểu thối. Nhiều nhân vẫn luôn là lá gan so với con thỏ con nhỏ, nhưng là tại như vậy làm cho người toàn thân lạnh buốt cơ hồ đánh mất chi giác thời điểm, hắn lại bạo phát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đá văng áp vào trên người giày da, xoay người liền muốn đẩy ra cửa ký túc xá xông vào. Chính là cửa ký túc xá chẳng biết lúc nào bị người từ bên trong khóa ngược lại rồi, vô luận hắn dùng bao nhiêu khí lực đều đẩy không mở. Bị nhiều nhân một cước đá văng ra giày da trên mặt đất thượng quay cuồng rồi vài cái quyển, sau đó phát ra một trận kéo kẹt âm thanh, nghe đi lên tựa như là động vật tại cắn xương cốt. Nhiều nhân trong nháy mắt bạo phát đi ra dũng khí bởi vì cửa ký túc xá bị khóa trái mà qua đi hầu như không còn, hắn vô lực co quắp té trên mặt đất, trong ánh mắt lóe sợ hãi quang. Chương 28, ngã chết. Đổi mới thời gian, 2013/7/20 20:56:15, số lượng từ 3082. An Sâm bị một trận chuông báo thức bừng tỉnh, hắn lung tung lẩm bẩm rồi hai câu, mẹ neo từ trên giường ngồi dậy. Hắn đạp rồi hai cái ván giường, la lớn, "1m2, 1m2, đem giày của ta mang lên." Bình thường đối với An Sâm nói phụng như thánh chỉ 1m2. Hôm nay không biết làm sao vậy, nửa ngày đều không có phản ứng đến hắn. Hắn đợi trong chốc lát vẫn đang không thấy một M2 đem hải mang lên, lập tức thở phì phì theo thượng phô bỏ xuống tới, hạ xuống sau lập tức trợn tròn mắt, nhiều nhân căn bản liền không trên giường. An Sâm cau mày, gõ cương chế khung giường, đem ký túc xá những bạn học khác cũng gọi tỉnh rồi sau hỏi, các ngươi ai thấy một M2 rồi? Người khác mơ mơ màng màng đấy, đều nói chưa từng gặp qua. An Sâm nghĩ nghĩ, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn mặc rồi giày, đi tới cửa nhổ cửa cái chốt, mạnh kéo ra cửa ký túc xá la lớn, 1M2. Ngoài cửa im lặng đấy, một bóng người cũng không có. Ký túc xá những người khác cũng giống như xem đứa ngốc đồng dạng nhìn xem An Sâm, không biết hắn đang làm gì đó. An Sâm cười cười xấu hổ, trong nội tâm tức giận nghĩ, chết tiệt 1M2, chạy đi đâu? Đáng đời ta giữ cửa khóa lại cho ngươi về không được, đông chết ngươi cái vương bát đản. Trong trường học cuộc sống là rất buồn tẻ đấy, ngày qua ngày tái diễn đồng dạng sự. Sáng sớm rời giường, thời gian vừa đến, nam sinh trong túc xá chuông báo thức liên tiếp. An tĩnh cả đêm ký túc xá, như là đột nhiên sống đã tới đồng dạng, bắt đầu huyên náo cái không ngớt. Các nam sinh top 5 top 3 kết bạn mà đi, cùng một chỗ mau lên tới trường học thao trường tập hợp, đây là 14 trung nội quy trường học, mỗi sáng sớm sau khi rời giường đều muốn tại thao trường lý theo như lớp điểm danh, chạy bộ. To như vậy ký túc xá, không bao lâu liền người đi nhà trống, theo lầu một nhân viên quản lý chi nha một tiếng đóng cửa sắt, ký túc xá một lần nữa khôi phục loại này âm u yên tĩnh. Thao trường lý đông nghìn nghịt đứng đầy học sinh, các nữ sinh liễu diễu từ đằng xa ký túc xá chạy tới cùng các nam sinh tụ hợp, tất cả lớp chủ nhiệm lớp đều ở điểm danh. An Sâm cùng trong túc xá bạn học tìm tới chính mình lớp đội ngũ, tìm xong rồi vị trí của mình. Đứng lại rồi sau hắn liền bắt đầu bốn phía nhìn quanh rồi nửa ngày trời sau, hắn thất vọng rồi. Cái kia gần đây yên tĩnh đứng ở đội ngũ đến cuối cùng sắp xếp đại cao vóc dáng, đến bây giờ đều không có xuất hiện, không biết đi nơi nào. An Sâm lắc đầu, cố gắng làm cho chính mình không thèm nghĩ nữa một M2 chuyện tình. Chẳng phải là khóa trái rồi cửa không có làm hắn trở về sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể chết mất không thành? Như vậy đại cái người sống, nói không chừng là thượng trô đi ngủ đây. Chính là tại An Sâm ở sâu trong nội tâm, không tự chủ được có một loại dự cảm bất tường. Trong đêm giống như nghe được qua một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn lúc ấy cho rằng đó là đang nằm mơ. Thật là nằm mơ sao? Mãi cho đến thể dục buổi sáng chạy xong, một M2 đều không có xuất hiện. Nhưng là căn bản không có người đang hồ, sự hiện hữu của hắn cảm yếu tới cực điểm, trừ rồi chủ nhiệm lớp nhắc tới rồi một câu bên ngoài, ước chừng cũng chỉ có An Sâm còn nhớ thương tung tích của hắn rồi. 2M một kẻ cao to, sống lại như một cái trong suốt người, cùng lớp bạn học thậm chí đều không nhớ rõ tên hắn. Một M2 thành tích bình thường, trầm mặc ít nói, hắn luôn luôn yên lặng đi ở đội ngũ hàng cuối cùng. Rất ít cùng người trao đổi. Một người như vậy, sống hay chết lại có ai sẽ để ý đây? Lớp 11 phòng học phân bố tại 3, 4, 5 tầng, An Sâm bọn họ lớp 11 6 ban tại 5 tầng rưỡi vào thang lầu địa phương. Buổi sáng có lưỡng tiết khóa, một tiết tiếng Anh sớm đọc cùng một tiết lớp số học, thời gian nhanh chóng đã qua rồi, đảo mắt liền đến khi tan giờ học. Trên sáng sớm một M2 đều không có xuất hiện, cũng không có ai hỏi hắn, giống như hắn người này căn bản liền không tồn tại đồng dạng. Chỉ có An Sâm trong nội tâm mơ hồ cảm thấy bất an, hắn tuy nhiên luôn luôn khi dễ một M2 nhưng lại là hiểu rõ nhất một M2 một cái người, hắn chưa bao giờ thấy qua một M2 trốn học, bất luận cái gì về sau. Hạ khóa tiếng chuông vang lên, lão sư vẫn chưa đi ra phòng học, các học sinh đã như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài. Lưu cho bọn hắn ăn điểm tâm thời gian cũng không nhiều, trường học căn tin lại quá nhỏ, nếu như không nắm chặt thời gian nói, rất có thể hội muộn, bằng không liền hội chịu đói. An Sâm chen chúc trong đám người, yên lặng đến dưới lầu đi, đi đến lầu 4 chỗ rẽ thời điểm, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Gì vậy? Là một M2 sao? An Sâm chứng kiến tại lầu 3 trên hành lang đứng một người cao lớn mà gầy yếu người, cái người kia liền như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, bên người vô số bạn học trải qua, giống như đều không có chứng kiến hắn. An Sâm cảm thấy có chút hoa mắt, hắn rủi rủi mắt con ngươi, lập tức bị lại càng hoảng sợ. Đứng ở nơi đó người, thình lình đúng là trên sáng sớm cũng không trông thấy một M2. Chính là một M2 có chỗ nào không giống với lúc trước, hắn thần sắc đờ đẫn, hai mắt huyết hồng, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn liền như vậy thẳng tắp đứng, không biết tại nhìn cái gì đó. An Sâm nuốt ngụm nước miếng, phất phất tay hô, một M2. Một M2 đờ đẫn ngẩng đầu lên, nhìn xem An Sâm ngây ngốc cười một chút. An Sâm giác sợ nổi da gà, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái người có thể cười như vậy âm u. Hắn ngây ngốc một chút, hùng hùng hổ hổ nói, "Sú tiểu tử theo ta giả thần giả quỷ chơi mất tích, ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa rồi?" Nói đến đây, An Sâm đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì một M2 đột nhiên không thấy, liền như vậy không hiểu kỳ diệu đấy, không có có một chút dấu hiệu biến mất không thấy. An Sâm không dám tin rủi rủi mắt con ngươi, một M2 thật sự không thấy. Hắn đứng thẳng địa phương tựa hồ lưu lại rồi vật gì đó. An Sâm lảo đảo gạt mở bên người bạn học, bước nhanh chạy đến lầu 3, đi đến một M2 xuất hiện qua địa phương, xem tới đó yên tĩnh bày đặt một đôi giày ra. An Sâm há to miệng ba, không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy, hắn chỉ vào giày ra la lớn, "Này đôi hải là ai? Ai thấy một M2 rồi?" Trung quanh bạn học đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem An Sâm, đối với hành vi của hắn phi thường không hiểu, một cái nam sinh hảo tâm cười nói, "Bạn học, đừng đùa trò đùa dai rồi, nơi này nào có cái gì giày ra? Nào có cái gì một M2 a? Nhanh đi ăn cơm đi, bằng không bị muộn rồi rồi." Đám người ho ho đi xuống lầu, lầu 3 đảo mắt cũng chỉ còn lại có An Sâm một cái người đứng ngẩn người ở chỗ đó, hắn bị nam sinh kia nói cho hù đến rồi. "Nào có cái gì giày ra? Nào có cái gì một M2? Giày ra chẳng phải hảo hảo đặt ở nơi này sao? Bọn họ vì cái gì nhìn không thấy? Một M2 vừa rồi liền đứng ở chỗ này a, bọn họ vì cái gì nhìn không thấy?" An Sâm cảm thấy có chút chuyện kỳ quái phát sinh rồi, là một ít thật không tốt chuyện tình, hắn cố gắng làm ánh mắt của mình theo giày ra thượng dịch chuyển khỏi, chuẩn bị cất bước rời khỏi nơi này. Có thể vừa lúc đó, giày ra đột nhiên từ mình động. Giày ra giống như bị vô hình dây thường buộc lại đồng dạng, như để tuyến tượng gỗ đồng dạng trong hành lang đi tới đi lui, phát ra lạch cạch âm thanh. An Sâm miệng trương lão đại, nhưng căn bản phát không ra bất kỳ thanh âm nào, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem không có có chủ nhân chính mình sẽ đi giày ra, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Giày ra trong hành lang đi trong chốc lát, đột nhiên ngừng lại, liền đứng ở cách An Sâm không xa địa phương. Hắn vươn tay che miệng của mình, dùng sức một ngụm cắn xuống đi, đau đớn kịch liệt làm hắn khôi phục hành động năng lực. Hắn run rẩy, chậm rãi dựa vào tường theo giày ra bên cạnh lách đi qua, ánh mắt một mực chăm chú nhìn này đôi quỷ dị giày ra, một khắc cũng không dám buông lỏng. Giày ra đột nhiên hoảng một chút, từ bên trong ổ ổ chảy ra đại lượng máu tươi, đỏ sậm mà sền sệt máu trong nháy mắt liền chảy đầy rồi cả cái hành lang, cũng chậm rãi hướng An Sâm tới gần. An Sâm tinh thần đã tiếp cận hỏng mất, hắn mạnh mẽ quát to một tiếng, liều lĩnh quay đầu liền chạy. Sau lưng tựa hồ truyền đến kỳ quái âm thanh, như có đồ vật gì đó đuổi tại phía sau hắn, liền dán tại lỗ tai của hắn đằng sau. Bình thường luôn luôn chút ít học sinh không ăn điểm tâm, dùng tỉnh ra thời gian đến nhiều học tập trong chốc lát, bọn họ tùy tiện ăn một cái bánh mãn thầu liền đối phó một chầu. Nhưng là hôm nay không biết làm sao vậy, giáo học lâu thần kỳ yên tĩnh, vô luận An Sâm kêu lớn cỡ nào thanh âm, thủy chung không có người ra đến nhìn lên một cái. An Sâm chạy thật nhanh, theo lầu 3 một đường thét chói tai lấy chạy xuống rồi lầu 1, tại hắn lao ra hàng hiên một khắc này, đột nhiên có một thứ gì nặng nề từ trên trời giáng xuống. An Sâm bị đột nhiên đến rơi xuống gì đó dọa dừng bước, hắn nhìn chăm chú nhìn lại, lập tức cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đầu nhảy lên đến chân. Đến rơi xuống nào là vật gì? Rõ ràng chính là một M2. Một M2 không biết theo nhiều cao địa phương ngã xuống, cả cái người đều ngã bẹp, đầu vỡ ra đến như cái nát dưa hấu, mấy cây bẻ gây xương sườn xuyên thấu phía sau lưng lộ ra nửa thanh gai xương, một chân lấy cực kỳ quỷ dị góc độ vặn mèo lên, máu thịt trong mơ hồ có thể thấy được vỡ vụn cốt cặn bã. A a a. An Sâm điên cuồng kêu to, hai tay bưng lấy đầu dùng sức xoa nắn tóc, vẻ mặt không dám tin. Hắn không nghĩ tới một M2 vậy mà chết rồi, hơn nữa là như vậy một loại tàn khốc tiểu chết. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp nhận, hắn thét chói tai lấy, đột nhiên, một M2 vỡ vụn đầu động một chút. An Sâm lập tức ngây dại, một loại cực độ sợ hãi làm hắn toàn thân cứng ngắc. Một M2 đầu đã vỡ vụn thành rồi vài khối, trong đó một khối mang theo tròng mắt khối vụn lung lay vài cái, đột nhiên đối với An Sâm mở trừng hai mắt. An Sâm a quát to một tiếng, quay đầu liền chạy. Hắn liều lĩnh chạy, chút nào không có chú ý dưới chân, chạy trước hắn lại bị một khối vểnh lên địa gạch cho vấp một chút. An Sâm dùng khí lực là như thế hung mãnh, thế cho nên hắn bị ngăn trở sau cả cái người đều lăng không bay lên, sau đó quăng một cái đường vòng cung hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Bởi vì tốc độ quá nhanh khí lực quá lớn, An Sâm ở giữa không trung căn bản không kịp làm ra cái gì điều chỉnh. Hắn rơi xuống đất thời điểm, là cổ trước địa, đầu của hắn cao cao ngẩng đến, cái cổ cả cái tắt đi. Cái mông của hắn đặt ở trên đầu, phần eo bị chiết khấu một chút, xương cổ sống xuyên phá rồi cái bụng lộ liêu ra đến, hắn hai cái chân như làm yoga đồng dạng, thường thường chi tại phía sau lưng thượng, hai cái chân nha tử chính túi tại trước mắt. Dù cho đã bị ngã thảm như vậy, An Sâm còn chưa chết, khóe miệng của hắn không ngừng tuôn ra máu tươi, ngón tay còn đang không ngừng hoạt động. Trong ánh mắt của hắn nhỏ máu ra lệ, môi run lên ấy, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì đó. Chính là cuối cùng, hắn cái gì đều không có thể nói ra đến. Máu tươi bắt đầu tùy ý chảy xuôi, rất nhanh liền nhuộm đỏ rồi mảng lớn địa gạch, An Sâm thi thể lẻ loi té trên mặt đất, hai con mắt trí tử đều không có nhắm lại, tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn, đến tột cùng muốn nói gì? Chương 29, bắt quỷ. đổi mới thời gian 2013/7/21 21:16.3, số lượng từ 3047. An Sâm chết ở 14 trung đưa tới thật lớn chấn động cùng khủng hoảng, hắn chết thực tại quá thảm rồi. Vẫn chưa đi ra vườn trường tương lai trụ cột môn, chưa từng có nhìn thấy qua đáng sợ như vậy thi thể. Tuy nhiên nhân viên nhà trường phát hiện An Sâm thi thể sau sớm cho kịp chọn lựa rồi biện pháp, nhưng tin tức vẫn đang nhanh chóng truyền bá ra đến, cũng diễn biến rồi vô số phiên bản. Trong lúc nhất thời 14 trung chuyện ma quái truyền thuyết xôn xao, các học sinh tất cả đều lòng người bàng hoàng vô tâm dốc lòng cầu học. Trường học không biết làm sao, đành phải tại trước tiên công bố rồi cảnh sát điều tra kết quả. Cảnh sát điều tra biểu hiện, An Sâm chết hoàn toàn là một trận không ngờ. Hắn là vì chạy quá nhanh mà bị trên mặt đất gạch xoắn ngã, sau đó bởi vì khổng lồ lực đánh vào làm cho toàn thân nhiều chỗ gãy xương mà chết. Nhìn xem cái này diễn giải không quá có thể tin, nhưng cảnh sát tỏ vẻ, cái này tử vong sự kiện hoàn toàn là trường hợp đặc biệt, bởi vì trong đó có quá nhiều trùng hợp đến dùng hết rồi hết thảy phương pháp đều không thể mô phỏng ra lúc ấy chẳng cảnh. Đây hết thảy thật là trùng hợp. Một cái người chạy bộ chỗ sinh ra lực đánh vào thật sự đủ để cho chính mình phấn thân toái cốt sao? Rất nhiều thấy tận mắt qua An Sâm thi thể bạn học đối với nhân viên nhà trường giải thích chẳng thèm ngó tới, bọn họ tin tưởng vững chắc cái này nhất định là chuyện ma quái rồi. Nhưng là cường quyền tức chân lý, ở trường học cái chỗ này, các sư phụ có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Các học sinh ý kiến lại đại, cũng như một cái hòn đá nhỏ nhi lọt vào rồi trong hồ nước, chỉ có thể nhẹ nhàng nổi lên một tia rung động thôi. An Sâm chết bị quy về một trận không ngờ sự cố, bị nhân viên nhà trường làm nhạt xử lý, thi thể rất nhanh bị đưa vào rồi hỏa táng trường, thậm chí không có làm người nhà của hắn gặp mặt một lần. Các học sinh chỉ có thể an tại hiện trạng, tiếp nhận trường học giải thích, như trước ngày qua ngày lặp đi lặp lại mà buồn tẻ chuyện tình. Chỉ có một chút tâm lý người lưu lại rồi ấm ảnh, bọn họ nhớ mãi không quên đấy, là An Sâm trước khi chết nói câu nói sau cùng, này đôi hài là ai? Ai thấy một M2 rồi? Một M2 đây? Mất tích lâu như vậy, vậy mà không có người hỏi đến nửa câu sao? Có người hỏi qua một M2 hành tung, hắn chủ nhiệm lớp đã từng hỏi 304 nam sinh. Nhưng mà, ai cũng nói không rõ ràng một M2 đến tuột cùng đi nơi nào, thường xuyên qua lại, mọi người giống như bắt hắn cho quên rồi. Liên tại 14 trung dần dần khôi phục dĩ vãng bình tĩnh thời điểm, lần nữa phát sinh rồi một kiện việc lớn, chấn kinh rồi tất cả mọi người. 304 một cái nam sinh, buổi tối tắt đèn trước đi nhà cầu thời điểm, tại hố xí thượng ngồi cạnh nhàm chán, vì vậy ngẩng đầu lên nghĩ sự tình. Hắn lúc ấy nghĩ sự tình gì đã không có ai biết rồi, bởi vì hắn thấy được một cái người. Xác thực nói, là một cái người đầu, càng xác thực một chút nói, là một M2 đầu người. Nam sinh này kêu Tiểu Tích, hắn ngẩng đầu vốn cũng không có nghĩ thấy cái gì, ánh mắt tán loạn mà không có tiêu cự, tâm lý hắn nghĩ đến những thứ gì. Chính là tán loạn ánh mắt đột nhiên bị một khối đen xì gì đó hấp dẫn ở rồi, hắn tập trung tinh thần nhìn kỹ lại, má ơi! Dĩ nhiên là một cái đầu người. Liên lên đỉnh đầu xi măng trên bảng, một cái đen xì đầu người bị khảm ở phía trên. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn đến một cái óc, nhìn không tới ngũ quan, nhưng là này tán loạn phiêu linh tóc, hãy để cho Tiểu Tích xác nhận, thì phải là một cái đầu người. Hắn vốn đến có chút tà bón, có thể là vì gặp được người này đầu, lúc này hồ đồ đồ cức đái tề chạy. Hắn ngay cả cái mông đều không có sát, quần cũng không có để, liền như vậy mang theo một thân mùi thối lảo đảo theo trong nhà vệ sinh chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô, quỷ a, quỷ a, quỷ a. Vốn đến đã tới gần tắt đèn thời gian, tiên tĩnh ký túc xá bị Tiểu Tích quấy gà chó không yên, rất nhiều nam sinh đều mở cửa xem náo nhiệt. Từ ra rồi An Sâm chuyện tình sau, nhân viên nhà trường đã tăng mạnh rồi đối với ký túc xá giám thị, tại ký túc xá tuần tra lão sư nghe hỏi sau lập tức đuổi đến đi tới. Hắn không chế được nổi điên đồng dạng Tiểu Tích, muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Chính là Tiểu Tích tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất, chỉ biết là ánh mắt hoảng sợ la to, nói năng lộn xộn căn bản không cách nào tự thuật bất cứ chuyện gì. Lão sư không biết làm sao đành phải tổ chức nhân thủ cùng đi nhà cầu xem xét, sau đó tất cả mọi người bị sợ chạy rồi. Hảo hảo xi măng trên trần nhà vậy mà khảm rồi một viên đầu người đi lên, ai thấy có thể không sợ hãi. Có người còn đem chuyện này cùng An Sâm chết liên hệ đến rồi cùng một chỗ, lập tức nam sinh ký túc xá tiếng người huyên náo, các nam sinh không để ý lão sư cùng nhân viên quản lý ngăn trở. Ho ho a a tất cả đều chạy ra ngoài. Trong nhà cầu đầu người vấn đề không có giải quyết trước, bọn họ nói cái gì cũng không dám tại trong túc xá ngốc rồi. Ký túc xá ly yên tĩnh mà hôn ám, vô số học sinh chen chúc tại ký túc xá trước trên quảng trường, tình nguyện thụ đông lạnh cũng không muốn trở về ký túc xá. Đang trực lao sư cùng nhân viên quản lý ứng phó không được rồi trường hợp như vậy, đành phải hướng nhân viên nhà trường thông báo rồi chuyện này. Nhưng là thói quan liêu chỗ nào cũng có, mặc dù là được xương ủy vò gì tờ vườn trường cũng không ngoại lệ, lao sư lấy được trả lời thuyết phục là, trước trấn an học sinh tâm tình, cụ thể ngày mai lại xử lý. Các học sinh khổ ha ha ở bên ngoài túc xá mặt đông lạnh rồi một đêm, thẳng đến sáng ngày thứ hai nhân viên nhà trường mới phái tới rồi rất nhiều nhân viên, còn có một đám cảnh sát đi theo. Trong nhà vệ sinh đầu người bị cẩn thận đào móc rồi ra đến, trang diện nhìn thấy mà giật mình. Tương đẩy lên thẳng đấy, không chỉ là một cái đầu người, chỉ là đầu người lộ tại bên ngoài mà thôi. Tại tương trong cơ thể, một cái thân dài hơn 2 thước người bị cả cái đè ép thành rồi bánh tráng, tập tại 2 tầng khối thép xi măng bản trong lúc đó. Cỗ thi thể này bị đào lên về sau, tựa như một cái xảy ra vấn đề bút bê thổi khí. Chứ rồi đầu bị thổi lên. Cả người đều bẹp bẹp đấy, giống như một trương hình người thịt heo bánh. Kỳ quái là, thân thể bị áp thành rồi như vậy, lại nhìn không tới bất luận cái gì miệng vết thương, không có có một chút rõ ràng ngoại thương. Đầu hoàn hảo không tổn hao gì, thân thể nếu như không phải là bị đè ép rồi, cũng có thể như vậy hình dung. Có người nhận ra thi thể thân phận, là 304 kiêu nhân, cũng chính là ngoại hiệu một M2 cái người kia. Ở đây có từng nghe qua An Sâm trước khi chết nói đến cuối cùng câu nói kia người, nhận ra thi thể thân phận sau lập tức liền nổi điên rồi. An Sâm trước khi chết một mực hỏi cái gì xảy ra cùng một M2 chuyện tình, hắn nói qua những lời kia sau liền chết rồi. Hiện tại một M2 cũng đã chết, hơn nữa là quỷ dị như vậy kiểu chết, lại bị khảm đến rồi xi măng lý. Nếu như nói cái này hai kiện sự không có liên hệ, ngốc tử đều không tin. Liên tiếp phát sinh chuyện như vậy, còn muốn dùng trùng hợp hoặc là không ngờ để giải thích, quả thực là vũ nhục các học sinh chỉ số thông minh. Các học sinh trong nháy mắt bạo phát, tình cảm quần chúng xúc động nhất trí yêu cầu tạm nghỉ học về nhà, khủng bố như vậy chuyện ma quái trường học, bọn họ một phút đều không nghĩ nhiều ngốc. Cảnh sát điều tra rồi hồi lâu, đối với một M2 chết không có đầu mối. Nhân viên nhà trường đành phải tuyên bố tạm thời nghỉ, đợi sự tình có kết quả sau lại thông chi các học sinh trở về đi học. Hai ngày sau đó, to như vậy 14 chung, im ắng một cái người đều không có, chỉ có gió thu thổi bay lá rụng, trên mặt đất thượng đánh tuyển nhi sau xa xa bay mất. Nơi này chuyện ma quái truyền thuyết đã ai ai cũng biết, không chỉ có là các học sinh không muốn đi lên học, thậm chí liền ngay cả lão sư đều không muốn tại nơi này công tác. Đi trong trường học tổng có thể cảm thấy một tia âm u cảm giác mát, hơn nữa, bất cứ lúc nào, tựa hồ luôn luôn đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm vào ngươi. Cảm giác như vậy, tin tưởng ai cũng không muốn cảm nhận được. Nhưng là, hôm nay buổi sáng, yên tĩnh cửa trường học, đột nhiên đến rồi một cái người. Cái này con người thật kỳ quái, hắn nhìn xem hắn mạo xấu xí, nhưng khi nhìn lâu rồi tâm lý ngươi sẽ có một loại cảm giác, người này trường giống như bạch tuộc ca chính là loại này tám căn vòi, hai con mắt hướng lên lật động vật như thể. Trường rất giống bạch tuộc người có chút khẩn trương đứng ở cửa trường học, thông qua cửa sắt đi đến bên trong quan sát trong chốc lát, hắn phất phất tay, xa xa nhanh chóng đã chạy tới một cái người. Người này thuần thục mở cửa khóa, sau đó lại nhanh chóng chạy ra. Rất giống bạch tuộc người hít một hơi thật sâu, đẩy ra cửa chính đi vào. Cước đạp tiến vườn trường trong tích tắc, bình địa thượng đột nhiên tự dưng nổi lên một cô u ám gió lốc, này cô gió lốc vây quanh hắn chuyển mấy vòng, gào thét lên, cạo hướng về phía xa xa. Gió lốc thổi qua đi địa phương, tựa hồ tất cả đều biến thành hắc ám mà mê mang đến. Vườn trường ở chỗ sâu trong mơ hồ truyền tới một âm thanh, ta chết tốt lắm thằng a. Rất giống bạch tuộc người hai tay nắm chặt lại quyền, thân thủ từ trong lòng ngực móc ra một cái làm công 10 phần tinh xảo lưu kim tiểu hồng cái hộp, hắn cực kỳ cẩn thận mở ra cái hộp, như hành hương đồng dạng từ đó lấy ra một trường cắt giấy nhan sắc 10 phần tiên diễm, bản vẽ lại có vẻ phi thường dữ tợn. Hắn đem cắt giấy cầm ở trong tay, lập tức cả cái người đều thay đổi, liền giống bị thần linh bám vào người đồng dạng, vừa ý tự tin mà thần bí, hắn đi lên phía trước rồi hai bước, chỉ vào xa xa hắc ám lớn tiếng nói, âm dương cách xa nhau, chết sống có số. Bọn ngươi người chết nhanh chóng tối lui. Cách trường học chỗ rất xa, vài người đứng an tĩnh, trên đỉnh đầu là thật to mặt trời, không có bất kỳ ngăn cản. Trước mở ra trường học cửa chính, cái người kia nhanh chóng chạy đến trong đó một cái người trước mặt, cung kính nói, hiệu trưởng, cửa đã mở ra, bạch tuộc đại sư đi vào bắt đầu cách làm rồi. Đứng ở chỗ này đấy, dĩ nhiên là 14 trung hiệu trưởng. Bên cạnh hắn vài người thân phận cũng miêu tả sinh động, có phó hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, cùng với hiệu trưởng vài cái tâm phúc. Hiệu trưởng xoay người đối với thầy chủ nhiệm nói, cái này bạch tuộc, tín nhiệm sao? Ta nghe nói lúc trước hắn chính là một người bình thường bảo an, không có gì không nổi địa phương a. Thầy chủ nhiệm hiển nhiên đối với bạch tuộc cũng không có quá lớn tin tưởng, hắn cười khổ mà nói, hiệu trưởng, nghe nói cái này bạch tuộc quả thật có chút thần thông, danh tiếng của hắn rất lớn. Gần nhất rất nhiều người đều ở truyền, nói hắn đã giúp không ít người. Nhưng mà, ta là ngựa chết coi như ngựa sống ý ý, còn về hắn đến tuột cùng dựa vào không tín nhiệm, ta cũng không dám cam đoan. Một bên phó hiệu trưởng chen miệng nói, nghe nói người này có một dạng bà bối, bất luận cái gì tai họa thấy đều e sợ cho tránh không kịp. Có lẽ hắn thật có thể đem trong trường học quỷ cho đuổi đi cũng nói không chừng, liền tính thất bại, chúng ta cũng không sợ, dù sao đã không có gì hay tổn thất rồi. Nếu như thành công, vậy cho dù chúng ta kiếm được rồi. Hiệu trưởng nhíu mày, chính muốn mở miệng nói chuyện, chính là phương xa trong sân trường đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng sét đánh. Sau đó vườn trường phía trên mây đen nắp đỉnh sấm sét vang rội, kỳ quái là, cách trường học không đủ một ngoài ngàn mét địa phương, liền trời trong nắng ấm trời sáng khí trong. Hiệu trưởng bọn người bị cái này dị tượng cho sợ ngây người, mấy người nhìn nhau, đều cảm nhận được một tia hy vọng. Chương 30, vào giam. Đổi mới thời gian, 2013/7/22/21:43:19, số lượng từ 3064. 14 trung lý tràng diện phi thường hùng vĩ, nhìn từ đằng xa tựa như trong phim ảnh đặc hiệu đồng dạng, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc làm cho người không kịp nhìn, hơn nữa thỉnh thoảng chuyển ra sét đánh tiếng sấm. Như vậy dị tượng duy trì liên tục thời gian phi thường đoạn, ước chừng chỉ có nửa phút tả hữu, nửa phút sau sở hữu dị tượng đều biến mất. Đợi hết thể đều bình tĩnh trở lại sau, ở phía xa vây xem hiệu trưởng bọn người cảm giác được tựa hồ trường học biến thành cùng trước kia không giống với lúc trước. Trước 14 trung, vô luận thời tiết cỡ nào sáng sủa, cho dù là tại chói chang ngày mùa hè, cũng tổng có thể làm cho người cảm thấy một loại thấu xương rét lạnh. Nhưng là bây giờ, xa xa nhìn xem 14 trung cảnh xuân tươi đẹp, sở hữu hắc ám cảm giác đều băng tuyết tan rã rồi. Một bóng người chậm rãi theo trong trường học đi rồi ra đến, hiệu trưởng vội vàng dẫn người đón đi lên, hắn lo lắng hỏi, bạch tuộc tiên sinh, trong trường học đấy, cái kia bẩn gì đó, đã bị bắt được sao? Từ bên trong đi tới đấy, đúng là đã từng bị lão quỷ dọa cái gần chết tiểu bảo an bạch tuộc. Chẳng qua hiện nay bạch tuộc xưa đâu bằng nay. Tuy nhiên hình tượng như trước hèn mọn bị ổi, nhưng là khí chất lại cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Hắn mở miệng lúc nói chuyện quả thực tiên phong đạo cốt, làm người thản nhiên sinh ra kính trọng cảm giác. Ai, nói ra thật xấu hổ, pháp lực của ta không đủ, cũng không có bắt được này con lệ quỷ. Bạch Tuộc thở dài nói.
A.
Hiệu trưởng bọn người nghe vậy không khỏi biến sắc, đối với kết quả này vô cùng thất vọng. Bạch Tuộc lời nói xoay chuyển còn nói thêm, nhưng mà trải qua một phen khổ chiến, ta đã đả thương nặng nó, hơn nữa ta trong trường học bố trí hạ uy lực kinh người cựu thiên thập địa phá ma tiên pháp, tin tưởng nó tuyệt đối không dám lại trở về rồi. Không chỉ có như thế, có ta tiên pháp bảo vệ, từ nay về sau cũng sẽ không có bất luận cái gì yêu ma quỷ quái tới trường học tới quấy rối rồi. Cái gì cựu thiên thập địa phá ma tiên pháp, cái này ra châu thổi có chút lớn, hiệu trưởng không khỏi bán tín bán nghi. Nhưng mà vừa mới nhìn đến những kia dị tượng làm không phải giả vờ, trước mắt cái này Bạch Tuộc khẳng định là một cái có pháp lực trong người cao nhân, hơn nữa trường học làm cho người ta cảm giác cũng xác thực cùng trước kia bất đồng. Hắn nhẹ gật đầu, ý bảo thầy chủ nhiệm đem một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Bạch Tuộc, sau đó cảm kích nói, Bạch Tuộc tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta cái này trường học nói không chừng muốn bỏ hoang rồi, điểm ấy cẩn thận ý mời ngươi nhất định muốn thu hạ. Bạch Tuộc trong ánh mắt lánh qua một tia nóng rực, nhưng mà biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, hắn tiện tay tiếp nhận thẻ ngân hàng đặt ở trong túi quần, nhàn nhạt nói, trừ ma vệ đạo là chúng ta thông linh sư trời sinh chức trách, hiệu trưởng không cần quá khách khí. Ha ha, nhưng mà ta còn có một chút nho nhỏ thỉnh cầu, hy vọng Bạch Tuộc tiên sinh có khả năng đáp ứng. Hiệu trưởng tha thiết nói.
A,
là thỉnh cầu gì? Nói nghe một chút.
Bạch Tuộc nghi hoặc nói.
Hiệu trưởng vừa ý có chút không có ý tứ, hắn xoa xoa đôi bàn tay nói, ta hy vọng tiên sinh có thể bảo thủ bí mật, không muốn đem trường học chuyện ma quái chuyện tình nói cho bất luận kẻ nào, lại càng không muốn cùng người nhắc tới ngươi đã từng đã tới nơi này. Nếu như có thể, ta hy vọng tiên sinh liền ngày hôm nay chưa từng gặp qua chúng ta.
Bạch Tuộc nhíu mày, tâm tư một chuyện cũng hiểu hiệu trưởng băn khoăn. Thân là một cái trung học phổ thông hiệu trưởng, ở trường học gặp chuyện không may thời điểm lại tìm rồi một cái thông linh sư đến giải quyết vấn đề, chuyện như vậy nếu như lan truyền đi ra ngoài, liền tính trường học không chuyện ma quái, hiệu trưởng của hắn vị trí chỉ sợ cũng không giữ được rồi. Như bây giờ khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt xã hội, đi con đường làm quan người mê tín có thể, nhưng lại không thể để cho người khác biết được, nếu không tiền đồ kham ưu a. Hắn mỉm cười nhìn hiệu trưởng bọn người, nhàn nhạt nói, ta không rõ ngài đang nói cái gì, ta căn bản liền không biết ngài, gặp lại. Thốt ra lời này, liền đại biểu hắn đồng ý rồi hiệu trưởng thỉnh cầu. Hiệu trưởng bọn người vui mừng quá đỗi, tất cả đều cúi đầu cung kính đưa mắt nhìn Bạch Tuộc chậm rãi ly khai nơi này. Bạch Tuộc đi đến một chỗ yên tĩnh địa phương, xem xét thấy xung không người, vội vàng theo trong túi quần móc ra tấm chi phiếu kia tặng, kích động hôn hai cái. Hưng phấn tự đủ, mẹ nó, cái này phát rồi. Thông linh sư thật là một cái hảo việc, khó trách cái kia Lưu Vũ Sinh không quan tâm tiền. Nghĩ đến Lưu Vũ Sinh, Bạch Tuộc tâm tình kích động bình tức hơn phân nửa. Hắn có thể có hiện tại danh vọng cùng tài phú, tuy nói không ly khai hắn xuất sắc hành động cùng qua người gan dạ sáng suốt, nhưng cuối cùng dựa vào là tất cả đều là Lưu Vũ Sinh cho hắn này trương sâu tiền. Nếu như không phải là này trương tràn đầy pháp lực sâu tiền, hắn đã sớm chúng tà phong chết rồi, không nên hiện tại phong quang. Nhưng mà Lưu Vũ Sinh lúc ấy nói rất rõ ràng, cái này trương sâu tiền chỉ là tạm thời cấp cho hắn, phong tà bị xua tan sau muốn trả làm cho người ta nhà đấy. Chính là nếm đến rồi ngon ngọt Bạch Tuộc, như thế nào cam lòng cho đem tới tay bảo bối lại chắp tay trả lại. Người kiêng kỵ nhất chính là lòng tham, hắn dựa vào cái này trương sâu tiền không biết được nhiều ít chỗ tốt, muốn hắn liền như vậy buông tha cho, thật sự là không có cam lòng. Bạch Tuộc bởi vì cái này trương sâu tiền sự không biết rất rồi nhiều ít con tóc, trả lại hắn không nỡ, chính là không trả đi, hắn lại sợ hãi Lưu Vũ Sinh tìm đến hắn tính sổ. Hắn tuy nhiên đối ngoại được xưng bản thân là thông linh sư, chính là tâm lý hắn biết được, Lưu Vũ Sinh mới là chân chính thông linh sư, là chân chính có thần thông, có pháp lực cao nhân. Đắc tội như vậy một cái người tài ba, hạ trường có thể quá tốt rồi sao? Bạch Tuộc bởi vì muốn giả thần giả quỷ, cho nên không có chú ý tin tức, cho nên còn không biết Lưu Vũ Sinh đã bị khi làm tội phạm giết người cho bắt lại, nếu không nói hắn cũng không cần vi này phiền não. Hắn nghĩ một lát nhi, đến cuối cùng dứt khoát quyết định chơi xấu ra, tiếp tục cầm sâu tiền tác uy tác phúc. Dù sao Lưu Vũ Sinh nhìn xem cũng không giống cỡ nào ngoan độc người, chờ hắn tìm tới tận cửa rồi trả lại cho hắn cũng không muộn. Nghĩ thông suốt rồi sau, Bạch Tuộc thở dài một hơi, hắn cất kỹ thẻ ngân hàng đi vào trên đường lớn, chuẩn bị đáp một cỗ thuận phong xe trở về. Hắn đến thời điểm là đánh xe đến ấy, bởi vì không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, cho nên cũng không có làm lái xe chờ đường về, hiện tại như thế nào trở về đảo thành rồi một kiện chuyện phiền toái. Hắn vừa đứng ở ven đường không bao lâu, một cỗ màu đen Land Rover liền từ đằng xa mở rồi đi tới. Như vậy xa hoa Land Rover ít nói cũng đáng cái hơn 1 triệu, trông vậy vào đáp loại này đi nhờ xe, trừ phi là cái độc thân mỹ nữ có lẽ còn hấp dẫn. Bạch Tuộc 10 phần có tự mình hiểu lấy, nhìn cũng không nhìn dần dần tới gần Land Rover. Chính là Land Rover lại dừng ở ven đường, cửa xe mở ra, từ bên trong đi tới 2 nam nhân. 2 nam nhân đi đến Bạch Tuộc trước mặt, trong đó một cái cung kính nói, ngài khỏe chứ, ngài chính là thông linh đại sư Bạch Tuộc tiên sinh sao? Chúng ta chủ tịch xin ngài đi gặp mặt một lần. 1117 hào đặc biệt đại hung sát án có rồi trọng đại đột phá, tống hổ bọn người thi thể tất cả đều bị tìm được, đương nhiên, chuẩn xác mà nói là tàn thi. Bởi vì chỉ tìm được rồi một ít vụn vặt tứ chi, thông qua nhóm máu ghép thành đôi mới có thể xác nhận những này bẩm thây thân phận. Hơn nữa trừ rồi nhân chứng bên ngoài, tại Lưu Vũ Sinh trong nhà lại tra khám đến rồi vật chứng, một thanh nhuốm máu khảm đao, 10 phần sắc bén. Cho dù còn không cách nào xác định kia thanh khảm đao thượng vết máu thuộc về ai, nhưng là các loại chứng cứ đều cho thấy Lưu Vũ Sinh cùng Vương Khắc Minh bọn 4 người chết có mật không thể phân quan hệ. Cái này án tử ở trong xã hội đã khiến cho phi thường ác liệt tiếng vọng, bốn gã người chết cha mẹ lại đều là có địa vị xã hội người, cho nên trọng án bốn tổ cũng thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Thị cục công an đã ra nghiêm lệnh, nhất định phải mau chóng kết án, giữ tại ý tứ chính là nói, Lưu Vũ Sinh chính là hung thủ, không phải là cũng là, huống chi còn có nhiều như vậy chứng cứ. Trầm Hải Sơn mãnh liệt phản đối vội vàng kết án, hắn cho rằng cái này án tử chính giữa còn có thật nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là thượng cấp ngành dùng chứng cứ sung túc vì do, lướt qua hắn cái này một khối trực tiếp đối với Lưu Vũ Sinh tiến hành rồi cân nhắc quyết định. Cuối cùng kết quả là Lưu Vũ Sinh bị giam vào rồi trại tạm giam, chỉ đợi pháp viện bản án hạ xuống sau lập tức chuyển đến đệ nhất ngục giam, hắn tội phạm giết người tội danh liền này đậy nắp quan tài mới luận định. Tê thị thứ tư trại tạm giam rời xa nội thành, xe cảnh sát mở rồi hơn nửa canh giờ mới đến. Lưu Vũ Sinh bị bốn cảnh sát hình sự áp từ trên xe bước xuống, nhìn xem này cao lớn tường vây cùng trầm trọng cửa sắt mặt trầm như nước, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đời này còn đầu hồi tới chỗ như thế, xa xa cũng cảm giác được trại tạm giam lý vô biên sát khí, nhưng là tất cả sát khí cùng những kia phạm giống như người, đều bị một mực giam giữ tại bên trong, căn bản ra không được. Thứ tư trại tạm giam nổi danh sông nghiêm, nơi này giam giữ đều là chút ít tội phạm bị kết án. Nói cách khác, nơi này giam giữ đấy, trên cơ bản tất cả đều là đã bị pháp viện phán quyết có tội người, mỗi tháng đều sẽ có một nhóm lớn người bị tập thể chuyển đến ngục giam. Có thể nghĩ, nơi này phạm nhân không có không cùng hung cực ác, mềm yếu một chút căn bản sinh tồn không đi xuống. Áp giải Lưu Vũ Sinh cảnh sát hình sự tựa hồ thường tới nơi này, cùng giao tiếp cảnh ngục rất quen thuộc. Cảnh ngục một bên xử lý thủ tục, vừa cười hỏi, hôm kia không phải là vừa tới qua, tại sao lại bắt lại một cái? Cái người này phạm chuyện gì rồi? Cảnh sát hình sự thận trọng nhìn thoáng qua Lưu Vũ Sinh, thần thần bí bí nói, thượng cấp có chỉ lệnh, chúng ta cũng không cách nào tử, chỉ có thể nhiều đi một chuyến. Đây là 1117 đặc biệt đại án phạm nhân. Cảnh ngục kinh ngạc nhìn Lưu Vũ Sinh, nghi hoặc nói, chính là hắn. Hảo tiểu tử thật sự là người không thể xem bề ngoài a, một chút giết chết bốn, ngươi tiểu tử ngoan độc nha, nhưng mà không quan tâm ngươi nhiều kiêu ngạo, đi tới nơi này thứ tư trại tạm giam, đều phải thủ nơi này quy củ. Là long ngươi cho ta bàn, là hổ ngươi cho ta đang nằm, nghe rõ sao tiểu tử? Cảnh ngục câu nói kế tiếp là đối với Lưu Vũ Sinh nói đấy, Lưu Vũ Sinh thần sắc đờ đẫn nhẹ gật đầu, cũng không lên tiếng khiêu khích, cũng không giống là cam tâm tình nguyện cúi đầu. Cảnh ngục hừ lạnh một tiếng, sau đó xây vài cái con dấu, cầm lấy một phần văn kiện đối với cảnh sát hình sự nói, hành rồi, người giao cho chúng ta rồi, các ngươi trở về đi. Cảnh sát hình sự môn lái xe ly khai, Lưu Vũ Sinh bị báo động trước mang đi làm kiểm tra sức khỏe, sau đó kiểm kê gửi rồi trên người vật phẩm, lại bị giao nộp rồi đai lưng cùng hài mang, đến cuối cùng trên người chỉ đem một chương giam giữ thông chi thư vào rồi phòng giam. Lưu Vũ Sinh bị phân phối đến rồi số 7 giam, giam trong phòng có một cái đại thông trải, ở rồi hơn 10 người. Mang Lưu Vũ Sinh vào quản giáo đi rồi sau, những người này đều ngồi ở trải lên lạnh lùng nhìn xem hắn. Một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa chỉ vào hắn thét to nói, mới tới đấy, ngươi đi tới, cho đại ca niệm niệm ngươi thư giới thiệu. Lưu Vũ Sinh không rõ người này ý tứ, bên cạnh một trung niên nhân lạnh lùng nói, nhìn xem trong tay ngươi thông chi thư, nói ngươi là vì cái gì vào. Lưu Vũ Sinh đứng ở cửa ra vào nói, a, ta là vì. Hỗn đản, ai bảo ngươi đứng nói chuyện. Đi tới ngồi sủng xuống, gặp qua đại ca. Một cái mặt mũi tràn đầy hồ gốc dạ người ta nói. Chương 31, ngục giam giết người sự kiện. Đổi mới thời gian, 2013/7/23/21:26:11 số lượng từ 3098. Tại đại thông trải chính giữa ngồi vài người tại đánh bài tú lơ khơ, trong đó một cái người phê kiện áo khoác vẻ mặt tâm trầm, mọi người ẩn ẩn dùng hắn cầm đầu, ước chừng chính là cái gọi là đầu trải đại ca rồi. Lưu Vũ Sinh sắc mặt trầm xuống, tiện tay đem giam giữ thông chi thư ném trên mặt đất, lạnh lùng nói, nghĩ biết mình nhìn, ta không có công phu niệm. Một câu nói đưa tới sóng to gió lớn, mặt mũi tràn đầy hồ gốc dạ hán tử mắt to trợn lên, trừng mắt Lưu Vũ Sinh muốn xông đi lên đánh lẫn nhau, những phạm nhân khác cũng đều thần sắc không thiện đứng lên, rất có quyền cước gia tăng ý tứ. Lưu Vũ Sinh khinh thường hừ một tiếng, lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Mắt thấy số 7 giam lý muốn trình diễn một trận toàn vũ hành, cửa sắt ngoại trên hành lang đột nhiên vang lên giống to một tiếng, làm gì vậy đây? Muốn tạo phản. Sở hữu phạm nhân đều bị một tiếng này gào bị sợ hồn bất phụ thể, tất cả đều như chuột thấy mèo đồng dạng, lập tức thu hồi hung ác biểu lộ, ngồi đàng hoàng trở về giường chung đi lên. Chỉ có Lưu Vũ Sinh không rõ cho nên còn tại bảo trì để phòng tư thế. Ngoài cửa lộ ra một thân ảnh, là một người mặc đồng phục cảnh sát quản giáo. Quản giáo lạnh lùng xem rồi Lưu Vũ Sinh liếc mắt, đối với bên trong hô, đầu trải ra. Một mực chấn định ngồi ở trải lên đại ca lập tức nhanh nhẹn nhì đứng lên, hắn chạy đến cửa sắt trước mặt, đứng nghiêm chào lớn tiếng hô, đến. Quản giáo chỉ vào Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình nói, đối với mới tới muốn nhiều chiếu cố, không muốn sang bậy, hiểu không? Đầu trải đại ca nghi hoặc xem rồi quản giáo liếc mắt, trong nội tâm phạm và khó. Quản giáo đối đãi mới tới phạm nhân nói như vậy có ba loại tình huống, loại thứ nhất là không thân chẳng quen cũng không oán không cựu bình thường người thường, như vậy phạm nhân quản giáo mặc kệ biết, quan đến phòng giam lý sau tùy ý đầu trải xử trí. Loại thứ hai là có người mạch hoặc là dùng rồi đồng tiền lớn đấy, quản giáo hội đặc biệt dặn dò một tiếng, làm đầu trải tốt hào đối đãi. Loại thứ ba thì là quản giáo nhìn xem không vừa mắt, hoặc là ở bên ngoài đắc tội người đấy, quản giáo cũng hội dặn dò một tiếng, làm đầu trải tốt hào chiêu đãi. Loại thứ nhất tình huống phạm nhân quản giáo căn bản chẳng muốn mở miệng, còn lại hai loại phạm nhân tiến phòng giam thời điểm, quản giáo đều hội nói một câu lời giống vậy. Đối với mới tới muốn nhiều chiếu cố. Trọng điểm liền tại chiếu cố bốn chữ này phía trên, chỉ cần phát âm nặng nhẹ không giống hoặc là biểu lộ không giống, đầu trải lập tức có thể ngầm hiểu, biết được cần như thế nào đối đãi mới tới thái điểu. Chính là quản giáo vừa rồi chỉ vào Lưu Vũ Sinh lúc nói chuyện, ngữ khí từ đầu tới đuôi bình bình đạm đạm, biểu lộ cũng một mực không có bất kỳ biến hóa, cái này nhưng làm đầu trải làm cho hồ đồ. Muốn nói Lưu Vũ Sinh chính là một người bình thường phạm nhân đi, nay quản giáo đặc biệt đến công đạo một câu, là như thế nào cái ý tứ? Nhưng muốn nói Lưu Vũ Sinh là đặc thù phạm nhân đi, quản giáo lúc nói chuyện một chút khác thường cũng không có, điều này làm cho đầu trải đại ca làm sao bây giờ? Đến tột cùng là hảo hảo đối đãi, vẫn là hảo hảo đối đãi đây? Tuy nhiên không có rõ ràng quản giáo ý tứ trong lời nói, nhưng đầu trải đại ca lại biểu hiện rất tự nhiên, hắn xem rồi quản giáo liếc mắt, thấy quản giáo không có bất kỳ tỏ vẻ, lập tức cung kính gật đầu nói, là, kiên quyết phục tùng chỉ thị. Có thể trở thành thứ tư trại tạm giam đầu trại phạm nhân, cái này thân mình liền là một loại năng lực, phải biết rằng đầu trại đại ca lại gọi hào trưởng, có thể không phải là người nào đều có thể lên làm đấy. Đầu trại đại ca không chỉ có muốn có thể đánh giám liều mạng nói nghĩa khí, còn muốn rất nhiều biển rồi tiêu tiền, càng muốn từng có cứng quan hệ cùng nhân mạch, ba người thiếu một thứ cũng không được. Đầu trại đại ca bản thân gan dạ sáng suốt cùng lòng dạ đều không giống bình thường, hắn tại ngắn ngủn trong nháy mắt cũng đã suy nghĩ cẩn thận, đã quản giáo làm như vậy, này khẳng định có đạo lý của hắn. Vô luận cái này Lưu Vũ Sinh đến tột cùng là loại nào phạm nhân, đều trước án binh bất động, đợi lấy rõ ràng tình huống sau làm tiếp tính toán cũng không muộn. Quản giáo thỏa mãn nhẹ gật đầu, xoay người đi rồi. Đầu trải đại ca theo trên mặt đất nhặt lên Lưu Vũ Sinh giam giữ thông chi thư nhìn, tiện tay đưa trả lại cho hắn, chỉ vào giường trung chính giữa một vị trí nói, ngươi đi nằm ngủ này nhi, lông gà, cho hắn vọt chỗ ngồi. Hào lý chỗ nằm có phi thường lớn chú ý, dựa vào cửa sắt trải gọi là đầu trải, chỉ có hào trường mới có tư cách ngủ. Càng đi lý đi vị trí càng kém, giường trung đằng sau cùng vĩ trải liền đối diện mở ra thức nhà cầu, phòng giam lý địa vị thấp nhất người mới sẽ ngủ ở nơi nào. Bình thường vừa vào phạm nhân, đều phải theo vĩ trải rộng ra thủy ngủ, không chỉ có chỗ ngủ chen chúc, hơn nữa mỗi ngày đều muốn giúp đỡ mọi người soát bắt làm việc, quan trọng nhất là ăn thiếu, đánh xong cơm tất cả mọi người ăn xong tài năng đến phiên vĩ trải. Giường trung chính giữa vị trí, tuy nhiên không tính tốt nhất, thế nhưng so với đằng sau vĩ trải mạnh trăm ngàn lần. Lưu Vũ Sinh vừa mới đến có thể ngủ đến trung trại, cái này không khỏi làm những phạm nhân khác cảm thấy không công bình. Gọi là lông gà người tức giận nói, lão đại, hắn sao có thể? Gà mau lời còn chưa dứt, đầu trải đại ca liền hừ lạnh một tiếng nói, hắn giết bốn người, thấp nhất là cái chết trì hoãn. Người có bản lĩnh này sao? Phòng giam lý gần đây tử hình phạm lớn nhất, lông gà nghe được đầu trải đại ca nói như vậy, lập tức sợ run cả người, thành thành thật thật cầm lên chăn nệm sau này dịch một vị trí, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Người khác nghe nói Lưu Vũ Sinh vậy mà giết bốn người, không khỏi may mắn đến. May mắn vừa rồi không có động thủ, như vậy cái hung ác nhân vật, đánh lên đến không may còn không nhất định là ai đây. Lưu Vũ Sinh liền như vậy gợn sóng không sợ hãi sáp nhập vào số 7 giam, không có giống cái khác tân nhân như vậy lọt vào lao phạm người ngược đãi, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt ưu đãi. Liền như vậy thật tiếc lặng, rất nhanh đã trôi qua rồi 2 ngày, Lưu Vũ Sinh đối với tình huống nơi này cũng đã có rồi nhất định hiểu rõ. Trại tạm giam lý thời gian rất khó nhịn, 10 cái đại nam nhân đứng ở một gian tiểu trong phòng, ăn uống cùng với mọi thứ không được tự do, hết thảy muốn tuân thủ quy định. Ăn cơm định ăn định lượng xác định địa điểm. Dùng cải trắng bánh mãn thầu vi chủ, mỗi cuối tuần 2 lần thức ăn mặn, đi nhà cầu cũng có cố định thời gian, để tránh mọi người nghe người thấy được mùi thối, mỗi ngày thông khí trước 15 phút cho phép đi nhà cầu. Nhìn xem hết thảy đều rất bình thường, nhưng mà Lưu Vũ Sinh lại nhạy cảm cảm thấy một tia bất thường. Nhốt tại thứ tư trại tạm giam lý phạm nhân, phần lớn là tội phạm bị kết án cũng chính là vụ án cơ bản tinh tưởng, chỉ chờ pháp viện phán quyết sau liền hội chuyển đến ngục giam phạm nhân. Theo lý thuyết như vậy phạm nhân vấn đề đã đều công đạo rõ ràng, không cần phải nhắc lại thẩm. Chính là số 7 giam người tựa hồ vấn đề rất nhiều. Hai ngày này nhiều lần có người bị thẩm vấn, nhiều lần có người bị thăm hỏi. Từng bị thẩm vấn hoặc là thăm hỏi phạm nhân, lại sau khi trở về nhìn về phía Lưu Vũ Sinh ánh mắt tựa hồ cũng có chút khác thường. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cực lực che giấu, tuy nhiên nó không thể gạt được Lưu Vũ Sinh cảm ứng. Lưu Vũ Sinh âm thầm cười lạnh, quả nhiên vẫn là muốn động thủ. Lúc này là muốn mượn đao giết người sao? Hắn bất động thanh sắc, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý những này như quỷ xà thần xì xào bàn tán làm cho sâu chuỗi. Nếm qua cơm tối sau, quản giáo đột nhiên đi vào số 7 người gác cổng khẩu, nghiêm túc nói: Ngày mai có thượng cấp lãnh đạo đến xem xét, các ngươi đều cho ta thành thật điểm, xảy ra vấn đề ai cũng chạy không được. Hiểu chưa? Tất cả mọi người đáp ứng, quản giáo trước khi đi lạnh lùng xem rồi Lưu Vũ Sinh liếc mắt. Lưu Vũ Sinh lập tức ý thức được, chỉ sợ hôm nay liền muốn động thủ. Có lãnh đạo đến xem xét, như vậy cảnh ngục môn liền phải làm tiếp đãi phương diện công tác, bởi như vậy khó tránh khỏi sẽ xuất hiện quản lý thượng sơ hở. Trùng hợp tại lúc này, phòng giam lý các phạm nhân kéo bè kéo lũ đánh nhau thất thủ đánh chết một cái người, thiên ý vô phùng kế hoạch. Không ra Lưu Vũ Sinh sở liệu, quản giáo đi rồi sau, số 7 giam lý hào khí liền có vẻ 10 phần quỷ dị, tất cả mọi người đều yên lặng ngồi tại trải lên, một cái mở miệng người nói chuyện đều không có. Phòng giam lý là sẽ không tắt đèn đấy, vĩnh viễn quang sáng như ban ngày, nghĩ thừa dịp hung tinh người rất không có khả năng, Lưu Vũ Sinh âm thầm suy đoán, không biết những người này hội như thế nào động thủ. Quỷ dị yên tĩnh rằng co thật lâu, thẳng đến nửa đêm đều không có nghe được bình thường này liên tiếp tiếng lầm bầm. Đầu trải đại ca đột nhiên ho khan một chút, sau đó lại không có rồi động tĩnh. Qua rồi một lát nhi, một mực ngủ ở vị trải ra hỏa đứng lên, vọt tới Lưu Vũ Sinh trước mặt thình lình đá hắn một cước. Trong miệng mắng, địt ngươi bà ngoại, giết vài người có gì đặc biệt hơn người? Dựa vào cái gì ngươi ngủ chính giữa? Nói chuyện sau người này xoay người liền chạy trở về vị trại, một chút cũng không ngừng lưu. Lưu Vũ Sinh giận tí mặt, nhảy dựng lên liền đuổi tới vị trại đối với tên kia quyền đấm cướp đá. Lúc này phòng giam lý tất cả mọi người bò lên, bọn họ như ong vỡ tổ vọt tới vị trại đè lại Lưu Vũ Sinh tay chân, sau đó dùng giày đặc chăn mền dùng sức che mặt của hắn không cho hắn phát ra âm thanh. Vị trại nơi này là phòng giam chính giữa duy nhất một chỗ máy giám thị quản chế không đến địa phương, những này phạm nhân quả nhiên sớm có dự mưu, làm người chọc giận Lưu Vũ Sinh, đem hắn dẫn đến nơi đây đầu thủ, đến lúc đó chết không có đối chứng, đại khái có thể đem trách nhiệm vùng cái sạch sẽ. Tục ngữ nói pháp không trách chúng, nhiều người như vậy đều đầu thủ, nhiều nhất phán cái kéo bè kéo lũ đánh nhau nộ thương chí tử người hắn, nhiều hơn vài năm hình mà thôi. Đổi lấy nhưng là thật to vinh hoa phú quý, không phải do mọi người vô cùng lực. Lưu Vũ Sinh bị che tại bên dưới chăn, bắt đầu còn cực lực dãy rủa, chính là một mình hắn làm sao có thể kháng qua được mười mấy người. Chăn mền thủy chung một mực đặt ở trên mặt của hắn, dần dần tay hắn chân bắt đầu vô lực, thẳng đến cuối cùng toàn thân cứng ngắc, cũng không nhúc nhích rồi. Mọi người vẫn không chịu yên tâm, lại nhiều che trong chốc lát, sau đó lấy ra chăn mền, thử một chút Lưu Vũ Sinh hơi thở cùng mạch đập. Lưu Vũ Sinh hai mắt trợn lên, không có hô hấp, mạch đập cũng đã đình chỉ nhảy lên, xác thực là chết không thể chết lại rồi. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Lưu Vũ Sinh còn có dư ôn thi thể kéo dài tới trong nhà vệ sinh, bày thành rồi một cái nằm sấp tư thế, sau đó mọi người dán chân tường lui về rồi chính mình chỗ nằm. Số 7 giam phạm nhân, tuy nói cũng đều là tên cặn bã trung tên cặn bã, nhưng trừ rồi Lưu Vũ Sinh bên ngoài còn thực không có một cái nào đã giết người. Lần này tập thể độc thủ, giết chết Lưu Vũ Sinh sau, tất cả mọi người có chút không yên, lại có chút ít hưng phấn cùng kích động. Bọn họ nằm đến trải hơn nửa ngày, không có một cái nào ngủ đấy, nhưng là lại không dám nói lời nào, một loại bị đè nén hào khí tại phòng giam lý tràn ngập ra đến. Một trận quái thanh đột nhiên vang lên, đem mọi người lại càng hoảng sợ. Theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là đầu trại đại ca đang ngủ tại ngáy ngủ. Đầu trại đại ca không hổ là đầu trại đại ca, vừa giết người quá còn có thể như thế chấn định ngủ, không phải do mọi người không bội phục. Đầu trại đại ca ngủ rất say sưa, mơ mơ màng màng trở mình ngủ tiếp, mọi người sợ đánh thức hắn bị đánh, lập tức cũng không dám lên tiếng nữa. Có thể vừa lúc đó, hai trại người quẻ đột nhiên theo trại lên nhảy dựng lên, run rẩy chỉ vào đầu trại đại ca nói, hắn không phải là đại ca. Chương 32, bước ngoặt. Đổi mới thời gian, 2013/7/24-21:41-27, số lượng từ 3121. Những phạm nhân khác bị người quẻ kinh động, nhưng không rõ hắn phát điên vì cái gì. Đầu trại đại ca một mực liền nằm ở nơi nào, hắn không phải là đại ca, ai là đại ca? Lúc này người quẻ ánh mắt hoảng sợ hô, hắn là cái kia họ Lưu tiểu tử. Những phạm nhân khác bị người quẻ nói sợ hãi kêu lên một cái, họ Lưu tiểu tử không phải là đã bị giết chết sao? Làm sao có thể hảo đoan đoan nằm ở đầu trại ngáy ngủ? Nhưng là người quẻ sẽ không vô duyên vô cớ nổi điên, chúng dè dặt vây đến đầu trại trước mặt nhìn kỹ, "Má ơi, nam ở trại lên người tướng mạo bình thường dáng người gầy gò, còn không chính là cái kia Lưu Vũ Sinh. Rõ ràng đã bị che chết rồi người, làm sao có thể lại sống qua đến? Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy rồi?" Nghĩ đến khả năng này, mọi người tâm đều nói lên, đều đến lui về phía sau mấy bước. Lưu Vũ Sinh y nguyên nằm ở trại lên ngủ say, kho khẽ đánh rung trời vang lên. Mặt mũi tràn đầy hồ gốc dạ người kia nuốt khẩu bơi lên, cả gan nói, "Vừa rồi rõ ràng đã đem hắn giết chết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này họ Lưu làm cho yêu pháp?" Lông gà nghiến răng nghiến lợi nói, không quan tâm hắn biết cái gì pháp, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. "Các vị, chúng ta bây giờ là trên một sợi từng châu chấu, không động thủ còn chờ cái gì đây? Ta cũng không tin hắn lúc này chết rồi còn có thể sống lại." Lưu Vũ Sinh đến một lần liền đoạt lông gà chúng trải, đem hắn tiến đến cùng vĩ trải gặp phải, tâm lý hắn đối với Lưu Vũ Sinh thật sự là hờ đấu. Hơn nữa khổng lồ ích lợi hấp dẫn, lông gà hoàn toàn không thèm nghĩ nữa vì cái gì Lưu Vũ Sinh sẽ xuất hiện tại đầu trại, chỉ tập trung tinh thần muốn đem hắn giết chết. Ý nghĩ của hắn cũng đại biểu ở đây tất cả mọi người nghĩ gì, bị giam đến thứ tư trại tạm giam người có mấy là đèn đã cạn dầu. Nếu như có thể nhịn xuống tài phú hấp dẫn, bọn họ cũng sẽ không tiến đến rồi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng một chỗ độc thủ, vọt tới trải lên đè xuống Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh giống như mới từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, hé miệng nghĩ muốn hô những thứ gì, lông gà tay mắt lênh lẹ, một thanh bừng kín miệng của hắn. Lưu Vũ Sinh khoa chân múa tay cực lực dãy rủa, một bọn phạm nhân ấn chặt rồi tay chân của hắn, lông gà tiến lên một thanh méo ở rồi cổ của hắn, trong miệng giọng căm hận nói: "Ta bóp chết ngươi, ta bóp chết ngươi." Lông gà biểu lộ phi thường dữ tợn, trên mặt nổi gân xanh, hai mắt phát ra màu máu đỏ hồng quang mang. Cho dù mọi người là cùng trên một cái thuyền đấy, chính là những phạm nhân khác chứng kiến bộ dáng của hắn, vẫn là cảm thấy một trận không thoải mái. Lưu Vũ Sinh con mắt trừng lão đại, trong mắt đều nhanh trừng nứt ra rồi, chính là tay hắn chân đều bị đè lại, đến cuối cùng tươi sống bị lông gà cho bóp chết rồi. Các phạm nhân lúc này học thông minh, giết chết Lưu Vũ Sinh sau cũng không ly khai, mà là đang một bên cẩn thận nhìn chằm chằm vào. Lưu Vũ Sinh chết không nhắm mắt, thi thể dần dần cứng ngắc lại. Ánh mắt lại còn mở to, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin hoảng sợ. Qua rồi thời gian rất lâu, Lưu Vũ Sinh thi thể đều không có bất kỳ biến hóa, mọi người không khỏi thở dài một hơi. Lúc này lông gà lại nhớ tới một sự kiện đến, đã chân chính Lưu Vũ Sinh chết ở rồi nơi này, này bị che chết trong nhà cầu người là ai? Các phạm nhân cùng một chỗ vọt tới nhà cầu, bay qua này cụ nằm sấp thi thể, nhìn rõ ràng thi thể thân phận sau, tất cả đều đào hút một hơi khí lạnh. Trong nhà vệ sinh người chết, dĩ nhiên là đầu trại đại ca. Mọi người ở đây bởi vì đầu trại đại ca chết mà kinh hồn táng đảm thời điểm. Đột nhiên mặt mũi tràn đầy hồ cha ra hỏa hét lên một tiếng: "Má ơi, có quỷ!" Đến thứ tư trại tạm giam thị sát lãnh đạo cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân không có thể thành hàng, sở hữu tiếp đãi công tác cũng liền làm không công. Phụ trách giám thị truyền hình các cảnh ngục lao Trương bị tạm thời tuyên chuyển, mù bệ bộn rồi nửa đêm còn phải trở về trách nhiệm, tâm tình chi kém có thể nghĩ. Hắn ngồi vào một loạt các đồng hồ đo phía trước, tùy ý nhìn thoáng qua băng thu hình hình ảnh, trong nội tâm kỳ thật cũng không thế nào tại ý hắn tại thứ tư trại tạm giam đã công tác nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có đi ra cái đại sự gì, đến ở hôm nay khả năng sẽ chết một phạm nhân, dù sao đã trước đó có người bắt chuyện qua, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp xử lý. Chính là đang nhìn quang đảo qua số 7 phòng giam thời điểm, lão Trương sợ ngây người. Cho dù đã làm tốt rồi số 7 giam sẽ xảy ra chuyện chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn đang bị trước mắt tràng diện cho dọa hồn phi phách tán. Không phải nói liền giết chết một cái người sao? Hiện tại đây là cái gì tình huống? Máy giám thị thượng hình ảnh làm người nhìn thấy mà giật mình, số 7 giam quả thực đã trở thành một cái nhân gian địa ngục. Trên sàn nhà, trên mặt tường, khắp nơi đều là máu tươi, thậm chí còn có một chút nhân loại tứ chi tán rơi trên mặt đất, có cánh tay, có chân. Sở hữu phạm nhân đều tại lần nhau đánh lẫn nhau, hơn nữa là giống như dã thú bình thường, dùng thân thể của chính mình làm vũ khí. Đối với hàm răng lợi dụng thực tế đúng chỗ, có người nằm trong vũng máu hở ra một chút, nhìn xem đã chết thấu rồi, người tuy nhiên chết rồi, chính là ngay cả thi thể đều không có bị buông tha, lại bị khi làm thức ăn tại cắn nuốt. Lao Trương run rẩy nhấn xuống cảnh báo, thê lương cảnh hào thanh lập tức vang vọng rồi bầu trời đêm. Một đám súng bắp bay, đạn lên nòng võ cảnh đem phòng giam vây chật như nêm tối, rất nhiều cảnh sát hình sự cùng vài cái xuyên áo khoác trắng pháp y tại số 7 phòng giam lý qua lại xuyên toa, thỉnh thoảng mang ra đến mấy cổ màu trắng nhựa trong bao chứa lấy thi thể. Số 7 giam khắp nơi trên đất tử thi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, giống như địa ngục đồng dạng huyết tinh trắng cảnh, làm vài cái lần đầu pha án thái điều cảnh quan nhịn không được mẹ hỏi ra. Số 7 giam 17 tên phạm nhân, trải qua một phen điều tra sau sơ bộ xác nhận, có 15 người triệt để tử vong, một người trọng thương. Làm cho người kinh ngạc là lại vẫn có một cái người lông tóc không tổn hao gì, người này chính là vừa mới tiến phòng giam không có vài ngày Lưu Vũ Sinh. Hơn 10 cái người tử vong, như vậy trọng đại sự kiện có thể nói là tê thị công an hệ thống tai nạn, nghĩ man là man không được đấy, trại tạm giam chỉ có thể đăng báo. Thượng cấp ngành cao độ coi trọng, phái ra một cái chuyên môn công tác tiểu tổ, do Trầm Hải Sơn làm như tổ trưởng phụ trách điều tra cái này kinh thiên động địa án tử. Số 7 giam may mắn còn tồn tại hai cái người tự nhiên là trọng yếu chứng nhân, nhưng trọng thương cái kia một mực nằm ở bệnh viện hôn mê chưa tỉnh, Lưu Vũ Sinh liền thành rồi một người duy nhất tận mắt nhìn đến sự tình trải qua người. Trầm Hải Sơn vẫn cảm thấy Lưu Vũ Sinh mưu sát Vương Khắc Minh bọn người án tử có điểm đáng ngờ, lần này phát sinh rồi chuyện lớn như vậy, vậy mà lại cùng Lưu Vũ Sinh có quan hệ, hắn không khỏi quyết định, nhất định muốn đem chân tướng tra ra đến. Nhưng là vụ án tiến triển rất nhanh liền lâm vào cục diện bế tắc. Lưu Vũ Sinh cái gì cũng không chịu nói, tới tới lui lui chỉ có một câu nói, ta rất sợ hãi, lúc ấy chỉ lo được ổ ở một bên phát run, cái gì cũng không thấy. Trầm Hải Sơn đối với Lưu Vũ Sinh theo như lời nói là 100 cái không tin, nhưng lại cầm hắn không có cách nào khác. Bởi vì màn hình giám sát còn tại đó, sự phát thời gian Lưu Vũ Sinh xác thực như chính hắn nói như vậy, một mực góc tường ngồi, đầu đều không có dơ lên qua. Băng thu hình tượng biểu hiện, số 7 giam các phạm nhân không biết tại sao đột nhiên tập thể phát khởi điên cuồng, lần nhau đem đối phương khi làm sinh tử kẻ thù. Ra tay chi ngoan độc trước đây chưa từng gặp. Hơn nữa những này phạm nhân biến được như dã thú đồng dạng điên cuồng mà khát máu, hàm răng sắc bén vô cùng, lần nhau cắn nuốt cắn xé chẳng diện, quả thực tựa như là sinh hóa trong phim ảnh thây ma tại ăn người. Làm việc đều có nhân quả, Trầm Hải Sơn cảm thấy những này phạm nhân không hiểu nổi điên khẳng định có nguyên do trong đó, nhưng đến tột cùng là bởi vì sao đây? Là dạng gì lý do mới có thể để cho một đám người biến thành dã thú? Hắn nhiều lần quan sát rồi vài chục khắp băng ghi hình, phát hiện những này phạm nhân vốn đang hảo hảo đấy, nhưng là từ bọn họ chạy đến quản chế đập không đến địa phương ngốc trong chốc lát sau, tình huống liền phát sinh biến hóa. Tại quản chế đập không đến địa phương, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có thể khẳng định là Lưu Vũ Sinh nhất định biết chút ít cái gì, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có quấn vào đến những này điên cuồng phạm nhân chính giữa, mà là từ đầu tới đuôi liền thành thành thật thật ở góc tường ngồi cạnh. Như vậy, hắn đến cuối cùng che giấu gì vậy? Phòng giam lý quỷ dị giết chóc lẫn nhau, đến tột cùng cùng hắn có cái gì dạng quan hệ? Đang lúc Trầm Hải Sơn một chán tương hồ thời điểm, phía trên đột nhiên truyền đến chỉ thị, Lưu Vũ Sinh án tử bởi vì làm bằng cớ không đủ, vô tội phóng thích. Trầm Hải Sơn kinh ngạc không hiểu. Đây là có chuyện gì? Lúc trước đem Lưu Vũ Sinh quan lúc tiến vào, không phải nói chứng cứ sung túc sao? Lúc này mới qua rồi vài ngày lại biến thành chứng cứ không đủ. Thay đổi xoành xoạch xem bộ công an cửa quyền uy vì không có gì sao? Hơn nữa sớm không sửa muộn không sửa, hết lần này tới lần khác tại phát sinh rồi số 7 phòng giam như thế trọng đại án kiện sau phóng thích Lưu Vũ Sinh, hắn đi rồi án tử còn thế nào phá? Trầm Hải Sơn trăm mối vẫn không có cách giải, bướng bỉnh tính tình vừa lên mạnh bạo đội lấy áp lực chính là không thả người, hắn tự mình chạy đến trưởng cục công an nơi nào đây tố khổ, nói cái gì cũng phải đem Lưu Vũ Sinh chế trụ. Nhưng là nghe xong trưởng cục công an một phen sau, dù là Trầm Hải Sơn tính tình thiết huyết nghiêm túc, cũng nhịn không được nữa nở nụ cười khổ. Lúc trước vì cái gì muốn đem Lưu Vũ Sinh cấm túc? Bởi vì có người chỉ chứng hắn và bốn gã người bị hại cùng đi rồi đất hoang, hơn nữa tại trong nhà của hắn phát hiện một thanh mang huyết khảm đao, đến tiếp sau điều tra cũng phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, cho nên mới nói Lưu Vũ Sinh án tử chứng cớ sung túc. Nhưng là bây giờ, trưởng cục công an nói cho Trầm Hải Sơn, lúc trước chỉ chứng Lưu Vũ Sinh người phản cung rồi. Hắn không khỏi thề thốt phủ nhận đêm đó gặp qua Lưu Vũ Sinh, thậm chí nói mình hoàn toàn liền không biết người bị hại. Hắn sở dĩ chỉ chứng Lưu Vũ Sinh, thuần túy là vi rồi thú vị. Tại Lưu Vũ Sinh trong nhà phát hiện khảm đao, trải qua điều tra phía trên căn bản cũng không có Lưu Vũ Sinh vân tay, hơn nữa phía trên vết máu, trải qua DNA so sánh, hoàn toàn không phải là bất luận cái gì một tên người chết vết máu. Trầm Hải Sơn bắt đầu còn kiên trì, liền tính Lưu Vũ Sinh cùng 1117 đặc biệt đại án giết người không quan hệ, nhưng là số 7 giam giết chóc sự kiện khẳng định cùng hắn có quan hệ. Có màn hình giám sát chứng minh, hắn này vô luận như thế nào cũng không tránh thoát đi. Về sau Trầm Hải Sơn mới hiểu được, mặc kệ Lưu Vũ Sinh đến cuối cùng có hay không tội, đều phải thả rồi hắn. Lưu Vũ Sinh sự, không phải là chuyện riêng. Tối ban đầu nhất hắn sở dĩ có thể nhanh chóng bị định tội, là vì Vương Khắc Minh đợi 4 gã người bị hại ra thuộc náo quá hung, cho cục công an gây rồi áp lực thực lớn. Vương Khắc Minh bọn người cha mẹ đều không phải bình thường người, là tê thị thượng lưu nhân vật, bọn họ lực ảnh hưởng thật lớn, hơn nữa Lưu Vũ Sinh quả thật có hiểm nghi, cho nên án tử mới sẽ xử lý nhanh như vậy. Mà bây giờ sở dĩ vô luận như thế nào đều muốn đem Lưu Vũ Sinh vô tội phong thích, thứ nhất là vì xác thực chứng cơ không đủ rồi, thứ hai là vì có càng thế lực cường đại xuất đầu rồi. Tê thị nổi danh nhất vài cái trên thương trường tinh anh đều vì Lưu Vũ Sinh nói chuyện, những này còn không phải là tối trọng yếu nhất, quan trọng nhất là thị chính phủ có đại nhân vật lên tiếng. Đại nhân vật vạch Lưu Vũ Sinh án tử có rất nhiều điểm đáng ngờ, như thế nào phán phạt đáng giá thương thảo. Đại nhân vật nói không thể chỉ nhìn mặt ngoài, hắn nói Lưu Vũ Sinh án tử có điểm đáng ngờ, vậy đại biểu Lưu Vũ Sinh là vô tội đấy, như thế nào phán phạt đáng giá thương thảo, lời ngầm chính là tranh thủ thời gian thả người. Chương 33, lộ ra. Đổi mới thời gian 2013/7/25/21:39:1, số lượng từ 3087. So sánh với Vi Lưu Vũ Sinh người nói chuyện đến, Vương Khắc Minh bọn người thân thuộc bên kia áp lực quả thực không đáng giá nhắc tới, hơn nữa chứng cứ xác thực không đủ, bộ công an cửa như thế nào lựa chọn rõ ràng. Tuy nhiên liền như vậy đem Lưu Vũ Sinh cho phóng ra, sẽ khiến rất lớn nghị luận, nhưng có câu nói hảo, cường quyền tức chân lý. Tại tuyệt đối quyền lực trước mặt, là không có gì công bằng đáng nói đấy. Hai ngục cảnh áp Lưu Vũ Sinh đi ra trại tạm giam cửa chính, bọn họ biểu hiện ra điềm nhiên như không, nhưng trong lòng lại mười phần không yên. Có người dùng rồi 10 phần khổng lồ giá lớn, muốn cho Lưu Vũ Sinh chết đang bảo vệ chỗ lý, chuyện này có rất nhiều cảnh ngục đều tham dự tiến đến. Vốn tưởng rằng Lưu Vũ Sinh chính là một người bình thường, chết rồi cũng là chết vô ích, không nghĩ tới phía sau hắn năng lượng vậy mà thật lớn như thế, tại phát sinh rồi số 7 giam như vậy kinh thiên động địa đại án sau còn có thể bị vô tội phong thích. Như vậy một cái hậu trường cứng rắn người, nếu như biết có người muốn hại hắn, sẽ không lấy tay đoạn trả thù sao? May mà số 7 giam phạm nhân cơ hồ chết hầu như không còn, liền tính Lưu Vũ Sinh muốn đuổi theo cứu, chỉ sợ cũng tìm không thấy đầu mối gì. Hai ngục cảnh tất cả có tâm sự, chút nào không có chú ý tới Lưu Vũ Sinh đã đi xa. Nhưng mà vừa lúc đó, Lưu Vũ Sinh đột nhiên quay đầu đối với hai ngục cảnh quỷ dị cười một chút, lạnh lùng nói, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, an bài hậu sự đi. Hai ngục cảnh sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, Lưu Vũ Sinh đây là đang uy hiếp bọn họ. Hai người thẹn quá hóa giận hô, ngươi đứng lại, dám công nhiên uy hiếp nhân viên cảnh vụ, đây là phạm pháp ngươi biết không? Lưu Vũ Sinh khỏe miệng khinh thường hết lên, xoay người rời đi, đem hai ngục cảnh ngây ngốc gạt ngay tại chỗ. Tuy nhiên đối với Lưu Vũ Sinh nói lời rất phẫn nộ, chính là lưỡng cảnh ngục nhìn xem bóng lưng của hắn, không biết làm sao lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt, một loại không hiểu sợ hãi xông lên đầu, sửng sốt không có dũng khí đuổi đi lên chất vấn. Lưu Vũ Sinh đi cũng không nhanh, hắn đi từ từ đến trên đường lớn, chuẩn bị ngăn đón một chiếc xe. Lúc này ven đường thượng đình một cỗ màu đen Land Rover mở rồi đi tới, từ trên xe bước xuống vài cái cường tráng đàn ông. Trong đó một cái mặc hắc y phục người đối với Lưu Vũ Sinh đưa tay ra mời tay nói, "Lưu tiên sinh phải không? Chúng ta chủ tịch muốn gặp ngài, xin theo chúng ta đi một chuyến đi." Lưu Vũ Sinh nhíu mày, không kiên nhẫn nói, "Chỗ mát mẹ chỗ ngấp đi, cái gì đông thất trường tây thất trường, ta không biết, cũng không có hứng thú." Mặc hắc y phục nam người trừng mắt muốn nổi giận, nhưng mà nhớ tới thời gian đã bị dặn dò, hắn lại cố nén lửa giận nói, "Lưu tiên sinh, ngươi phạm vào lớn như vậy án tử còn có thể bị vô tội phong thích, liền không có nghĩ tới nguyên do trong đó sao? Nói cho ngươi biết, nếu như không phải chúng ta chủ tịch, ngươi sớm đã bị bắn chết rồi. Nếu như ngươi nhất định muốn cự tuyệt chúng ta mời, mọi người nhất định muốn suy nghĩ kỹ càng hậu quả." Lưu Vũ Sinh chẳng hề để ý nói, "Có bản lĩnh bảo ngươi cái gì chủ tịch sẽ đem ta nhốt vào đi tốt rồi, ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian. Ta còn muốn chạy đi, thỉnh nhường một chút." Hắn nói muốn từ nơi này mấy nam nhân bên người đi xuyên qua, vài người khác lập tức đem hắn vây lại. Mặc hắc y phục đàn ông hừ lạnh một tiếng, theo tiền vệ thủ thượng móc ra một khẩu súng nhắm ngay Lưu Vũ Sinh nói, "Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, mẹ nó, ngươi còn dám đi lên phía trước một bước khiến cho ngươi ăn súng nhi." Vài người khác cũng đều thần sắc không tiện nhìn xem Lưu Vũ Sinh, xoa tay ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Lưu Vũ Sinh chứng kiến súng ngắn sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, "Ai nha, đây là như thế nào nói nhi nói đấy, hắc hắc, hiểu lầm, hiểu lầm. Các ngươi chủ tịch không phải là muốn gặp ta sao? Ta vừa vặn có rảnh a, chúng ta hiện tại thì đi đi." Lưu Vũ Sinh kiến phong sử đà bản lĩnh là người trợn mắt há hốc mồm, biểu lộ biến hóa như thế tự nhiên, làm người bội phục ra mặt của hắn chi dày. Mặc hắc y phục trong lòng nam nhân âm thầm khinh bị cách làm người của hắn, biểu hiện ra lại khách khí nói, "Đã như vậy, này Lưu tiên sinh mời lên xe đi, đừng cho chủ tịch đợi lâu." Đoàn người thượng rồi màu đen Land Rover, xe tại trên đường lớn nhanh chóng mở lên rồi. Lưu Vũ Sinh ngồi ở chỗ ngồi phía sau chính giữa, có chút không yên hỏi, "Các ngươi chủ tịch đến tuột cùng là ai? Chúng ta đây là đi chỗ nào a?" Không người để ý tới Lưu Vũ Sinh, hắn vừa rồi biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đối với cái này dạng một cái lưỡng lự mặt hàng, mọi người chẳng muốn cùng hắn nói chuyện. Lưu Vũ Sinh lẩm bẩm lầu bầu hai câu, đòi rồi cái mất mặt nhì, cũng liền tức thời ngậm miệng lại. Xe vững vàng ở trên đường lớn chạy, mặc hắc y phục đàn ông theo kính chiếu hậu thượng nhìn xem khẩn trương Lưu Vũ Sinh, trong nội tâm mười phần nghi hoặc, như vậy một cái rác rưởi mặt hàng, chủ tịch vì cái gì nhất định muốn gặp hắn đây? Len rộ vợ không có tiến nội thành, mà là vượt qua rồi Tê thị hướng bắc mở, một mực chạy đến rồi Hồ Đồ Sơn thượng xa hoa biệt thự quản lý. Hồ Đồ Sơn cùng Kim Ưng Hồ đồng dạng là Tê thị trọng điểm cảnh khu, hai người một núi một nước, trung thiên địa chi thanh tú, tương đối thật sự là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Hơn nữa không chỉ là cảnh đẹp vô song, Hồ Đồ Sơn cùng Kim Ưng Hồ đồng dạng có xinh đẹp truyền thuyết chuyện xưa. Nhưng mà theo kinh tế con nước lớn đến, Hồ Đồ Sơn cùng Kim Ưng Hồ dần dần phát sinh biến hóa. Kim Ưng Hồ bị kiến thiết trở thành 5A cấp cảnh khu, hấp dẫn vô số du khách đi du ngoạn, nơi này tuy nhiên tiêu phí rất cao, nhưng còn tại người thường thừa nhận trong phạm vi, cho nên được xưng là bình dân thiên đường. Hồ Đồ Sơn lại bất đồng, trên núi bị quyển lên rồi, chẳng chỉ hấp dẫn xây vô số xa hoa biệt thự, đã trở thành danh xứng với thực nhà giàu khu. Nhất là mấy năm gần đây, Hồ Đồ Sơn thượng biệt thự quần hỏa rối tinh rối mù. Này không chỉ có riêng là có tiền có thể ở đấy, còn muốn có tới xứng đôi thân phận cùng địa vị. Tương truyền Tê thị sở hữu phó sảnh cấp cập trở lên lãnh đạo, tất cả đều tại Hồ Đồ Sơn trên có bất động sản, bình thường trưởng phòng cấp cơ hồ đều không có tư cách ở chỗ. Len rộ vợ tại trên sơn đạo bảy ngoặt tam quấn, không có chút nào dừng lại ý tứ, có thể thấy được lái xe thường xuyên tới nơi này, thích hợp hướng hết sức quen thuộc. Hồ Đồ Sơn thượng không hổ là trong truyền thuyết nhà giàu khu, mặc dù là sơn lộ, tuy nhiên nó tu bình bình chỉnh chỉnh, ngồi ở trong xe một chút sóc này cảm giác đều không có. Không biết qua bao lâu, xe rốt cục quẹo vào rồi một tòa trong biệt thự ngừng lại. Biệt thự này từ bên ngoài xem cũng không đáng nhìn, trừ rồi chiếm diện tích hơi lớn chút, tựa hồ cũng không có đặc biệt gì chỗ. Nhưng là có thể ở nơi này mua xuống biệt thự, thân mình liền là một loại tư cách. Trong sân qua lại tuần tra người và vỡ, càng biểu lộ biệt thự này chủ nhân thân phận tôn quý. Lưu Vũ Sinh bị người ép xuống xe, cùng mặc hắc y phục đàn ông cùng đi vào rồi biệt thự. Mới vừa gia nhập đại sảnh, chợt nghe đến một cái dễ nghe âm thanh nói, "Lưu Vũ Sinh, người rốt cuộc đã tới." Lưu Vũ Sinh theo tiếng nhìn lại, lập tức con mắt đều thẳng. Chỉ thấy trong đại sảnh trên ghế salon ngồi một nữ tử, nàng một bộ hồng sam, thon dài cái cổ trắng ngọc hạ, một mảnh bộ ngực sữa như nón nà bạch ngọc, nửa che nửa đậy, tố eo một đúm, lại không doanh nắm chặt, một đôi cao to nước nhuận cân xứng tú chân lòa lồ, liền ngay cả xinh đẹp tuyệt trần gót sen cũng tại không tiếng động địa yêu nhiêu, phát ra mê người mời. Nữ nhân này trang phục không thể nghi ngờ là cực kỳ đẹp đẽ đấy, nhưng cái này đẹp đẽ trang phục cùng thần thái của nàng so sánh với tựa hồ lại chỗ thua kém rồi rất nhiều. Nàng một đôi mắt to mỉm cười hàm tiếu hàm yêu, nước che vụ cuốn địa, mỹ ý nhộn nhạo. Khéo léo khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, dục mê người một thân phong trạch. Đây là một cái theo trong xương cốt tản ra yêu mị nữ nhân, nàng tựa hồ vô thì vô khắc đều ở dụ dỗ đàn ông, tác động nam người thần kinh. Lưu Vũ Sinh xem nước miếng đều muốn chảy ra rồi. Cho dù hắn cũng được xương duyệt phiến vô số, có mã chỉ khi đến xem, nhưng là nhìn quen rồi trên TV các màu mỹ nữ, mặc cũng so với cái này một vị bộc lộ nhiều, nhưng không có một cái có thể làm cho hắn có như vậy tâm động cảm giác. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng nói, nguyên lai là Lâm tỷ tỷ, ngươi tìm ta có việc. Ngồi ở trên ghế salon mỹ nhân, đúng là Thiên Đạt tập đoàn chủ tịch Lâm Bích Vân. Nàng từ trên ghế xả lòn đứng lên, bình tĩnh xem rồi Lưu Vũ Sinh trong chốc lát, mỉm cười nói, ngươi diễn trò công phu không sai, ta thiếu chút nữa liền bị ngươi lừa gạt đã qua rồi. Diễn cái gì hí? Lưu Vũ Sinh nghi hoặc nói, tiểu tinh kêu tỷ tỷ ngươi, ta cũng vậy hay cùng kêu, sẽ không chê ta đường đột đi. Hắc hắc, ngươi muốn tìm ta, một chiếc điện thoại là đến nơi, làm gì còn chuyên môn làm người đi tiếp ta, quá phiền toái, văn quan à. Lâm Bích Vân biểu lộ biến đổi, cười lạnh đối với mặc hắc y phục nam nhân nói, đi đem người kêu đi ra. Mặc hắc y phục đàn ông đáp ứng một tiếng, xoay người đi ra ngoài, chẳng được bao lâu liền dẫn theo một cái người trở về. Lưu Vũ Sinh chứng kiến bị mang vào người, không khỏi nhíu mày. Bị mang vào, rõ ràng là nhà xác tiểu vương. Tiểu vương trông thấy Lưu Vũ Sinh, lạnh lùng nói, Lưu khoa trưởng, không có ý tứ à, bọn họ hỏi ta một ít về chuyện của ngươi, dù sao cũng không là quá quan trọng hơn, ta liền nói cho bọn hắn biết rồi. Ngươi đều nói cái gì rồi? Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt hỏi. Cũng không có gì, chính là nói ngươi nhưng thật ra là cái hảo diễn viên. Ngươi thiệt tình đối với ai hảo, liền nhất định sẽ đối với nàng rất lãnh đạm, như đối đại tử y tá như vậy. Còn về ngươi nghĩ muốn thu thập người, ngươi ngược lại sẽ đối với hắn rất thân mật, như nhị trình như vậy ba phen mới bận khiêu khích, ngươi lại đối với hắn càng ngày càng nóng tình. Hiện tại nhị trình bệnh nặng sắp chết rồi, ngươi hài lòng? Tiểu vương nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu vương sức quan sát không phải là nắp đấy, hắn đem Lưu Vũ Sinh tính cách nói rành mạch. Hoặc là bởi vì thân là thông linh sư nguyên nhân, Lưu Vũ Sinh trên người không thể tránh khỏi lây dính thiên sát, chính là trong truyền thuyết thiên sát cô tinh. Hắn đối với ai hảo, ai liền hội không may, cái này diễn giải không phải là nói lung tung đấy. Cho nên hắn bình thường không thích cùng người liên hệ, chỉ thích cùng quỷ liên hệ. Lưu Vũ Sinh cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cẩn thận mấy cũng có sơ sót à, ngươi cùng nhị trình là. Theo Lưu Vũ Sinh nói ra những lời này, cả người hắn khí chất trong nháy mắt thay đổi. Trước vẫn là một cái nhát gan nhu nhược, hơn nữa phi thường sắc mị mị ra hỏa, chính là đột nhiên hắn biến thành một bộ tiên phong đạo cốt không ăn nhân gian yên hỏa bộ dáng, thần sắc tự nhiên mà lại tùy ý, cơ hồ khiến người cho rằng cái này căn bản không phải vừa rồi cái người kia. Tiểu vương oán hận nói, ta yêu hắn, ta cùng hắn đã sớm ở cùng một chỗ, nhưng mà vì rồi tránh né các ngươi những người này thế tục ánh mắt, cho nên chúng ta một mực bảo thủ bí mật. ngươi vì cái gì muốn hại Nhị Trình?
Hắn chẳng qua là tính tình thẳng chút ít, còn có chỗ nào đắc tội ngươi?
Ta biết được ngươi là thông linh sư, ngươi có phải hay không triệu quỷ đi hại hắn?
Ngươi nói a.
Lưu Vũ Sinh.
Vì rồi đáng thương tiểu vương đồng chí ư, mày dạn mặt dày cầu cái để cử cùng cất giữ, ha ha.
Chương 34, gặp lại Bạch Tuộc.
Đổi mới thời gian, 2013/7/26/22:05:14, số lượng từ 3108.
Tiểu vương vậy mà cùng Nhị Trình có một chân, chuyện này thực tại thật to vượt quá Lưu Vũ Sinh dự kiến.
Nhìn xem tiểu vương bệnh tâm thần giống giận, hắn nhàn nhạt nói, Nhị Trình ăn nhiều rồi cơm người chết, chính mình làm bậy nhiều rồi mới sẽ gặp báo ứng, theo ta không có một mao tiền quan hệ.
Ta không phải là đã sớm nhắc nhở qua ngươi sao?
Vì cái gì ngươi không nói cho hắn?
Lưu Vũ Sinh xác thực đã sớm đã nói với tiểu vương cơm người chết chuyện tình, tuy nhiên tiểu vương cũng cùng Nhị Trình đề cập qua mấy lần, nhưng là Nhị Trình còn chưa có đều không xem ra gì nhi.
Tiểu vương thấy Lưu Vũ Sinh biểu lộ lạnh nhạt không giống như là đang nói xạo, hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm lấy Lưu Vũ Sinh đuổi nói, Lưu khoa trưởng, ta sai rồi.
Ta không nên bán đứng ngươi, nghìn sai vạn sai đều là lỗi của ta.
Nhị Trình hắn tuy nhiên đối với ngươi bất mãn, chính là hắn không có làm qua chuyện xấu a, ta van cầu ngươi cứu cứu hắn, ta cầu ngươi cứu cứu hắn a.
Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, ta vì tại sao phải cứu hắn?
Tiểu vương ngây ngốc một chút, mang đầu nói, ngươi không phải là thông linh sư sao?
Thông linh sư chẳng phải là bắt quỷ cứu người sao?
Nhị Trình hắn là vô tội đấy, ngươi vì cái gì không cứu hắn?
Trên đời này vô tội oan người chết nhiều rồi đi, từng đều muốn cứu, ta chẳng phải là muốn mệt chết?
Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói.
Tiểu vương không dám tin nhìn xem Lưu Vũ Sinh, không nghĩ tới hắn vậy mà nói ra nói như vậy.
Lâm Bích Vân một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này đột nhiên mở miệng nói, Lưu Vũ Sinh, ngươi không cần e ngại cái gì, chuyện của ngươi ta biết đến xa so với ngươi tưởng tượng nhiều.
Còn nhớ rõ Bạch Tuộc sao?
Lúc này đến phiên Lưu Vũ Sinh kinh ngạc, hắn thở dài nói, không thể tưởng được vậy mà tại trên người hắn lọt đáy, người tốt thật sự là làm không được cả ai.
Tiểu vương, ngươi sau khi trở về đem Nhị Trình đầu giường đặt tới phía đông nam, sau đó tại giường của hắn đầu bày một chậu cây tiên nhân trưởng, đến cuối cùng đi bệnh viện nhà xác lý đốt chút ít hương khói tiền giấy.
Đợi những này đều làm xong, qua tầm vài ngày hắn liền hội tốt rồi, nhớ lấy, hắn hảo đến sau muốn lập tức đem cây tiên nhân trưởng ném đi.
Tiểu vương nghe xong Lưu Vũ Sinh nói, trong nội tâm vui sướng điên cuồng, hắn quỳ trên mặt đất bang bang dập đầu hai cái khấu đầu, đứng lên xoay người rời đi.
Mặc hắc y phục đàn ông thân thủ nghĩ muốn ngăn cản hắn, Lâm Bích Vân nhàn nhạt nói, làm hắn đi thôi, ngươi tống hắn đi ra ngoài.
Mặc hắc y phục đàn ông đi theo tiểu vương ly khai, trong phòng khách chỉ còn lại có Lưu Vũ Sinh cùng Lâm Bích Vân hai cái người, cô nam quả nữ lâm vào một trận trầm mặc, hào khí có chút quái dị.
Sau nửa ngày sau, Lưu Vũ Sinh mặt đen lên nói, đừng thừa nước đục thả câu rồi, tới tìm ta đến cuối cùng chuyện gì?
Lâm Bích Vân mỉm cười, tựa hồ tại vì cùng Lưu Vũ Sinh rằng có chúng chiếm thượng phong mà đắc ý, nàng đi đến phòng khách một bộ khổng lồ bức tranh trước mặt nói, đi theo ta, lập tức ngươi liền sẽ biết rồi.
Lâm Bích Vân thân thủ tại bức tranh thượng một cái không thấy được trên vị trí vớt ve một chút, chỉnh bức tranh vậy mà chậm rãi được đưa lên, tại bức tranh đằng sau cất giấu một cái cửa ngầm.
Nàng xem giống như lơ đãng ở cửa ngầm thượng đẩy một chút, cửa liền lặng yên không một tiếng động mở ra.
Nhưng mà Lưu Vũ Sinh lại chú ý tới ngón tay của nàng tạo thành rồi một cái phức tạp thủ thế, nhìn xem chỉ là tiện tay đẩy, nhưng là trong đó ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật, nếu như không biết tình huống người đi cùng giống như nàng tùy tiện đẩy cửa nói, chỉ sợ hạ trường sẽ rất thê thảm.
Phía sau cửa là một cái thầm nghĩ lý có mờ nhạt ngọn đèn, một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất.
Lâm Bích Vân khi trước đi vào, quay đầu lại mời đến Lưu Vũ Sinh, đến đây đi, đáp án đang ở bên trong, ngươi không nghĩ biết tại sao không?
Nàng nói xong cũng một mình dọc theo thầm nghĩ đi xuống, tựa hồ biết được Lưu Vũ Sinh nhất định sẽ theo kịp.
Lưu Vũ Sinh do dự một chút, quả nhiên cắn răng đi theo.
Thầm nghĩ khúc chết tố lượng, không biết dưới mặt đất kéo dài rồi rất xa, hoàn toàn yên tĩnh chính giữa, chỉ có Lâm Bích Vân giày cao gót dẫm nát trên mặt đất phát ra lạch cạch tâm thanh.
Lưu Vũ Sinh đi theo Lâm Bích Vân yên lặng đi rồi ước chừng 20 phút, trước mắt rộng mở trong sáng.
Thầm nghĩ cuối cùng, dĩ nhiên là một cái phi thường to lớn hình tròn sơn động.
Trong sơn động âm lãnh mà ẩm ướt, hơn nữa không cảm giác gió núi.
Lưu Vũ Sinh suy nghĩ một chút cũng hiểu đạo lý trong đó, cái sơn động này hẳn là tại Hồ Đồ Sơn sơn thể trong, cơ hồ là hoàn toàn phong bế đấy, kể từ đó tự nhiên cũng liền không cảm giác không khí chính là lưu động rồi.
Lâm Bích Vân theo trong biệt thự mở rồi một cái thầm nghĩ, một mực đào được rồi Hồ Đồ Sơn sơn thể chính giữa, cũng không biết cái sơn động này là nàng đào lên, vẫn là nàng đào thầm nghĩ thời điểm phát hiện.
Nàng một cái đại hình tập đoàn chủ tịch của công ty, danh nghĩa tài sản hàng 1 tỷ kế, chạy đến cái này Hồ Đồ Sơn thượng đào lỗ thủng, đến tột cùng là vì cái gì?
Lưu Vũ Sinh không hiểu nổi Lâm Bích Vân mục đích, lại không dám tùy tiện đặt câu hỏi, đành phải tiếp tục yên lặng đi theo nàng đến trong sơn động gian đi đến.
Trong sơn động khắp nơi mở ra một loại hoa, có hồng bạch hai loại nhan sắc, cánh hoa xoay tròn tựa như long trảo đồng dạng, trường cà rốt đầu đồng dạng thân củ.
Cổ quái là những này hoa toàn bộ đều không có lá cây, chỉ có hoa lẻ loi sinh trưởng.
Mảng lớn hồng bạch giao nhau đóa hoa, từ xa nhìn lại liền giống một điều máu tươi chảy liền thảm, tại cái này âm u trong sơn động có vẻ mười phần quỷ dị.
Lưu Vũ Sinh nhìn thấy những này hoa, không tự giác nhíu mày, hắn nhận ra loại thực vật này tên là bị ngạn hoa.
Bị ngạn hoa, hoa mở 1000 năm, hoa rơi 1000 năm, hoa lá vĩnh không gặp gỡ.
Đây là mở tại Hoàng Tuyền Chi Lộ thượng đóa hoa, cũng là thật dài trên đường Hoàng Tuyền duy nhất phong cảnh cùng sắc thái, người chết liền đạp trên hoa này chỉ dẫn, đi về hướng U Minh địa ngục.
Những này về bị ngạn hoa thuyết pháp chỉ là thế trong mắt người truyền thuyết, trên thực tế bị ngạn hoa lại gọi cà độc dược, sinh trưởng trong sa mạc, nó tản mát ra hương khí sẽ làm đi ngang qua người sinh ra ảo giác, sau đó trong sa mạc bị lạc, đến cuối cùng tử vong. Bởi vậy, thế người mới sẽ nói cà độc dược là đi thông trên đường hoàng tuyển bị ngạn hoa. Tại nhiều khi, bị ngạn hoa là bị dùng để viếng mồ mà đấy. Loại này hoa có thể nhất dành dụng âm khí, thực tế tại cái này âm u trong sơn động, dễ dàng hơn đưa tới sơn tiêu đêm mị. Lưu Vũ Sinh chính muốn hỏi một chút Lâm Bích Vân có biết hay không những này bị ngạn hoa chuyện tình, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cái này hét thảm một tiếng không giống tiếng người, càng giống là dã thú bị thương tại gào rú. Lưu Vũ Sinh ngây ngốc một chút, không có kịp phản ứng liền gặp được Lâm Bích Vân phát đủ chạy như điên, hắn đành phải ở phía sau chặt chẽ đuổi kịp. Chạy qua một mảng lớn miền mơ ước, bờ bên kia biển hoa, phía trước xuất hiện rồi một chỗ bằng phẳng bệ đá, Lâm Bích Vân chạy đến bệ đá phụ cận, cước bộ thả chậm lại. Lưu Vũ Sinh theo kịp nhìn rõ ràng trên bệ đá cảnh tượng, trong ánh mắt lánh qua một tia kinh dị. Trên bệ đá vết máu loang lổ, tán lạc một ít mang theo thịt mảnh khúc xương, xem hình là nhân loại có cách. Bệ đá chính giữa đứng một người mặc trang phục đàn ông, cầm trong tay một thanh nho nhỏ lưỡi dao, hắn trước người có hai cây rất thô cây cột đá, trên cây cột quấn một cây cánh tay phẩm chất khóa sát. Khóa sát bên kia, một mực cái chốt ở một đứa bé, một cái nhìn xem bất mãn 5 tuổi tiểu A Nhi. Tiểu A Nhi trước mặt nằm một cái người, chính đang không ngừng dãy rủa, kêu thảm thiết. Lâm Bích Vân chậm rãi đi đến bệ đá, nhìn xem cái kia tiểu A Nhi, trong mắt lộ ra từ ái, thống hận, không đành lòng đợi một chút phức tạp cảm xúc. Lưu Vũ Sinh xem trên mặt đất kêu thảm thiết người lạnh lùng nói, còn không mau thả rồi hắn. Lâm Bích Vân nhàn nhạt nói, hắn đem ngươi bán rẻ, nếu như không phải là hắn, ta cũng sẽ không phái người tìm ngươi. Ngươi còn muốn quản sống chết của hắn sao? Lưu Vũ Sinh không để ý đến Lâm Bích Vân, hắn một cái bước xa vọt tới trên bệ đá, thân thủ chỉ vào cái kia tiểu A Nhi nói, tránh ra. Tiểu A Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, vốn nên là khờ dại đồng thú trên mặt, lại tràn đầy oán độc cùng thù hận. Trong miệng hắn không ngừng chảy ra máu tươi, còn có một chút thịt mảnh đến rơi xuống. Hắn chứng kiến Lưu Vũ Sinh, tựa hồ cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng lại không nỡ trước mắt thức ăn, vì vậy thân thể thấp phục, trong cổ họng phát ra ô ô âm thanh. Lưu Vũ Sinh đi qua nâng dậy trên mặt đất thượng kêu thảm thiết người, đem hắn kéo qua một bên nói, Bạch Thuộc. Bạch Thuộc. Tỉnh. Là ta. Ta là Lưu Vũ Sinh. Nguyên lai người nằm trên đất chính là cái kia giả mạo thông linh đại sư Bạch Thuộc, hắn một mực dùng hết khí lực toàn thân dãy rủa, kêu thảm thiết, giống như gặp trên đời đáng sợ nhất sự. Lưu Vũ Sinh ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng hô nhiều lần, hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trong hoảng hốt chứng kiến Lưu Vũ Sinh, hắn lớn tiếng kêu nói, Lưu đại sư, giết ta. Van ngươi, giết ta đi. Ta van cầu ngươi. Lưu Vũ Sinh nắm chặt Bạch Tuộc bả vai, chấn định nói, ngươi tỉnh táo một chút, có ta ở đây, không có người có thể thương tổn ngươi. Bạch Tuộc thần sắc hết sức thống khổ lắc đầu, kêu thảm nói, ta cái dạng này, sống sót còn có ý gì? Ta không nghĩ lại chịu tội rồi, cầu ngươi giết ta được không? Lưu Vũ Sinh nhìn xem Bạch Tuộc bộ dạng, cũng là tâm có ưu tư nhưng, nhất thời vậy mà không biết nên nói chút gì đó tới khuyên an ủi hắn. Bạch Tuộc thân thể quả thực bị tao đạp người tàn tật dạng, mình đầy thương tích không đủ để hình dung hắn thê thảm, tựa hồ dùng không trọn vẹn không được đầy đủ thích hợp hơn một ít. Hắn mười ngón tay bị ngạnh xanh xanh cắn chặt đứt bảy căn, lộ ra mang theo tơ máu xương cốt, cánh tay của hắn thượng hiện đầy cắn xé dấu vết, một điều tiểu thối bị cắn ra rồi một cái thật to lỗ thủng. Những này còn không phải là tối trọng yếu nhất, thảm nhất là Bạch Tuộc hạ thân bị nắm nấu nhừ, liền tính có thể còn sống sót, cũng phải biến thành một cái thái giám. Khó trách hắn nhìn thấy Lưu Vũ Sinh sau một lòng muốn chết, như vậy trầm trọng đả kích cũng không phải là ai cũng có thể chịu được đấy. Lưu Vũ Sinh sắc mặt âm trầm nói, đầu thai không dễ, đi tới nơi này trên đời đi một lần ngươi cũng đã biết là ngươi kiếp trước tích rồi bao nhiêu phúc đổi lấy. Sao có thể tùy tiện buông thà cho sinh mệnh? Bị tổn thương tàn không coi vào đâu việc lớn, ngươi muốn tỉnh lại đi. Bạch Tuộc chỉ là liều mạng lắc đầu, trong miệng không ngừng kêu thảm thiết, căn bản nghe không vào Lưu Vũ Sinh nói. Lưu Vũ Sinh vịn hắn tựa ở một tảng đá thượng, đứng lên đi đến cái kia tiểu A Nhi trước mặt, lạnh lùng nói, một cái nho nhỏ âm đồng tử liền dám thai họa nhân mạng, ngươi cho rằng không có người có thể trị ngươi sao? Là ai đem ngươi triệu hoán đi ra? Nói, tiểu A Nhi ô ô gào thét, túi đầu xuống không dám cùng Lưu Vũ Sinh đối mặt, nhưng là biểu hiện trên mặt mười phần oán độc, tựa hồ phi thường không tình nguyện. Lưu Vũ Sinh hừ một tiếng nói, ngươi đã không muốn nói, chính ta như vậy đến cha được sau ta lại thu thập ngươi. Lưu Vũ Sinh nói xong tiện tay theo trong túi quần móc ra nhất trương phủ giấy, khoa tay múa chân một chút muốn áp vào tiểu A Nhi trên đầu đi. Lúc này một mực không nói gì Lâm Bích Vân lại đột nhiên hô, dừng tay. Lâm Bích Vân lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo hàn quang lánh qua, Lưu Vũ Sinh chỉ cảm thấy trên tay mát lạnh, nhìn chăm chú nhìn lên lá bùa lại bị chỉnh tề cắt thành rồi hai nửa. Chương 35, uy hiếp. Đổi mới thời gian 2013/7/27/21:16:04 số lượng từ 3032. Một mực giữ im lặng đứng ở trên bệ đá đàn ông chậm rãi đi đến Lưu Vũ Sinh trước mặt, hắn lộ ra trong tay mỏng như cánh ve lưới dao, lạnh lùng nói, Bích Vân cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, tốt nhất thức thời một chút, bằng không nói ta cam đoan ngươi nhất định sẽ biến thành so với Bạch Tuộc thảm hại hơn. Lưu Vũ Sinh con mắt mị lên rồi, đề phòng nói, nguyên lai là ngươi, ngày đó tại Kim Ưng Hồ muốn giết ta người chính là ngươi đi. Các hạ che giấu sát khí công phu 10 phần cao minh, chẳng lẽ là người trong đồng đạo. Lấy đao phía người, tự nhiên chính là đao pháp như thần phiến đao cuồng ma hạo nhiên. Hắn nhàn nhạt nói, ta chỉ là một sát thủ mà thôi. Nếu như ngươi không cùng Bích Vân hợp tác, ta sẽ làm ngươi chết thần không biết quỷ không hay. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng xem rồi hạo nhiên liếc mắt, xoay người mặt hướng Lâm Bích Vân nói, ngươi đến cuối cùng muốn làm gì? vậy mà dùng người sống nuôi nâng sống quỷ, không sợ gặp báo ứng sao? Lâm Bích Vân khoát tay áo, ý bảo Hạo Nhiên lui qua một bên, nàng đi đến Lưu Vũ Sinh bên người, thần sắc phức tạp nhìn xem cái kia tiểu oa nhi nói, ngươi biết hắn là ai sao?
Hắn là con của ta.
Gì vậy? Lưu Vũ Sinh khiếp sợ nói, nó là con của ngươi.
Con trai của ngươi khi nào thì ra sự?
Là chết như thế nào?
Con trai của ta không có chết.
Lâm Bích Vân điên cuồng hô, hắn không có chết.
Hắn chỉ có điều ra rồi một điểm nhỏ tiểu không ngờ, tạm thời biến thành hiện tại bộ dạng.
Tỉnh đi.
Con trai của ngươi đã chết rồi.
Hiện tại trên người hắn linh hồn, là không biết từ chỗ nào nhi triệu hắn đến cô hồn dã quỷ.
Ngươi vậy mà dùng người sống máu thịt đến nuôi nâng nó, đợi nó trưởng thành một cái lệ quỷ, hội hại chết bao nhiêu người ngươi biết không?
Lưu Vũ Sinh phẫn nộ nói.
Ngươi nói bậy.
Tiểu Sơn hắn không có chết.
Đây chính là hắn.
Lâm Bích Vân lớn tiếng nói, hắn nhận ra ta, hắn biết được ta là mẹ.
Lưu Vũ Sinh đồng tình nói, ta biết được mất đi hải tử cho ngươi rất thống khổ, nhưng là ngươi không thể bởi vậy mất đi lý trí, nó căn bản không phải con của ngươi, mà là một con lệ quỷ. Ngươi không thể coi nó là thành ngươi hải tử thay thế phẩm, chuyện cũng đã qua, người sống vẫn là muốn lái một chút đi.
Hừ, chuyện cười.
Lâm Bích Vân cười lạnh nói, Lưu Vũ Sinh, không muốn cảm thấy chỉ có ngươi hiểu được câu thông âm dương, càng đừng giả ra này phó chính nhân quân tử bộ dáng. Ngươi cho rằng Hứa Đại Bàng sự thật sự liền như vậy bí ẩn sao?
Lưu Vũ Sinh sắc mặt biến đổi, có chút miễn cưỡng nói, cái gì Hứa Đại Bàng sự?
Ta không rõ ngươi đang nói cái gì.
Hạo Nhiên, ngươi đến nói cho hắn biết, làm hắn hiểu được rõ ràng.
Lâm Bích Vân nói.
Hạo Nhiên gật gật đầu, mặt không biểu tình nói, Lưu Vũ Sinh, Hứa Đại Bàng bây giờ còn là Hứa Đại Bàng sao?
Hoặc là nên gọi hắn Mã Đại Khánh mới thích hợp hơn một chút đi.
Ngươi có biết hay không có câu gọi là nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm.
Ngươi làm Mã Đại Khánh cưu chiếm thức xảo sự, đã sớm tại âm giới lưu truyền ra rồi, ngươi còn muốn diễn thôi sao?
Lưu Vũ Sinh thần sắc mấy lần, cường chống nói, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì, ta là có chút bắt quỷ bổn sự, này đều là tổ tiên truyền thừa đấy, ta cũng không có dựa vào cái này kiếm cơm ăn.
Hứa Đại Bàng trước đã từng bởi vì trong nhà chuyện ma quái chuyện tình đi tìm ta, nhưng là về sau chúng ta liền không có liên hệ rồi, ngươi nói cái gì Mã Đại Khánh, ta căn bản liền không biết.
Hạo Nhiên cười lạnh một chút, nhìn xem Lưu Vũ Sinh con mắt nói, ngươi biểu hiện ra là một cái nhà sát thủ thi nhân, thân phận chân thật nhưng thật ra là một cái đại thông linh sư, chính là ngươi cùng những thứ khác thông linh người không giống, ngươi căn bản không bắt quỷ.
Ngươi tại nhà xác thu thập mới tang chi người âm khí, không biết làm hại nhiều ít vong hồn không cách nào đầu thai.
Ngươi vi rồi giúp cho ngươi cậu họ Mã Đại Khánh báo thù, nhọc lòng tới gần Hứa Đại Bàng, cuối cùng dùng nữ nhi của hắn làm cầm trôi, đem hắn hại chết.
Hạo Nhiên dừng lại một chút, thấy Lưu Vũ Sinh sắc mặt trắng bệch, nói tiếp đi, Lưu Vũ Sinh, ngươi cho rằng sự tình làm thiên ý vô phùng, tuy nhiên nó quên thế gian cũng không phải chỉ có ngươi một cái thông linh người.
Hắc hắc, một cái hai tay dính đầy huyết tinh thông linh sư, ngươi nói ngươi có tư cách gì đến mở rộng chính nghĩa?
Tiểu Sơn chẳng qua là ăn rồi vài cái hại chết hắn hung thủ mà thôi, so với những chuyện ngươi làm đến, kém xa rồi.
Lưu Vũ Sinh hai đấm nắm chặt, nội tâm rẽ rủa không thôi, đến cuối cùng thở dài một tiếng nói ra, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Hứa Đại Bàng sự thật là ta làm.
Hắn làm nhiều việc ác, không biết hại chết bao nhiêu người, ta cậu cũng chết dưới tay hắn, cho nên ta mới sẽ làm như vậy.
Bất kể thế nào nói, ta thủy chung là làm hại không ít người chết không cách nào đầu thai, xác thực không có tư cách đến liên quan gì các ngươi dưỡng quỷ sự.
Thôi, ta mặc kệ này con tiểu quỷ chính là, các ngươi đem bạch tuộc thả rồi, ta dẫn hắn đi.
Lâm Bích Vân tại Hạo Nhiên cùng Lưu Vũ Sinh lúc nói chuyện, chậm rãi đi đến Tiểu Sơn bên người. Tiểu Sơn vốn là mặt mũi tràn đầy oán độc, nhưng là nhìn thấy nàng sau, lại biến thành như chỉ con mèo nhỏ đồng dạng ôn thuận.
Lâm Bích Vân ngồi vào trên mặt đất, Tiểu Sơn liền chậm rãi chui được trong ngực của nàng, chỉ lộ ra hai con mắt đánh giá Lưu Vũ Sinh.
Lưu Vũ Sinh xoa lấy bạch tuộc muốn xoay người rời đi, Lâm Bích Vân mở miệng ngăn lại nói, Lưu Vũ Sinh, chỉ sợ ngươi mặc kệ cũng không được, ngươi cho rằng ta vì cái gì tìm ngươi đến?
Chẳng lẽ liền vi rồi vạch trần bí mật của ngươi sao?
Ngươi quá để ý mình rồi.
Lưu Vũ Sinh nhíu mày, lạnh lùng nói, ta đã nói không nhúng tay vào, các ngươi tùy tiện dưỡng nó là được, còn dám quấn quýt lấy ta không thả làm gì vậy?
Lâm Bích Vân ôm Tiểu Sơn đứng lên rồi, ôn nhu nói, ta biết được ngươi thông linh bản lĩnh thiên hạ vô song, ngươi đã có thể làm cho Mã Đại Khánh sống qua đến, vậy nhất định cũng có thể làm cho Tiểu Sơn sống qua đến, đúng không?
Không có khả năng.
Lưu Vũ Sinh quả quyết cự tuyệt nói, loại sự tình này có thương tích thiên hòa, nếu như không là vì Hứa Đại Bàng tội nên bị như vậy, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hiện tại càng không khả năng giúp như ngươi làm.
Đừng như vậy vội vã cự tuyệt, Lâm Bích Vân ngẩng đầu lên nói, chỉ cần giúp ta cái này bệ bộn, ngươi nghĩ muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi.
Quyền lực, tài phú, mỹ nữ, chỉ cần ngươi nghĩ muốn, liền không có không chiếm được đấy.
Vũ Sinh, giúp đỡ ta được không?
Tiểu Sơn là ta trong cả đời người trọng yếu nhất, ta không cho phép hắn rời đi ta, tuyệt không.
Lưu Vũ Sinh nhìn xem Lâm Bích Vân vũ mị dáng người, nhàn nhạt hỏi, nếu như ta nghĩ muốn ngươi đây.
Hạo Nhiên ở một bên giận tí mặt, đao trong tay phiến không ngừng lóe ra hàn quang, hắn lạnh lùng nói, ngươi không muốn sống chăng thật không?
Hạo Nhiên, lui ra.
Đuổi rồi Hạo Nhiên sau, Lâm Bích Vân ôn nhu nói, Vũ Sinh, chỉ cần ngươi nghĩ muốn đấy, liền nhất định có thể tìm được.
Nàng đem Tiểu Sơn phóng tới trên mặt đất, chậm rãi đi đến Lưu Vũ Sinh bên người, hai tay nhẹ nhàng khoát lên trên vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan nói, kể cả ta.
Lâm Bích Vân toàn thân đều tản ra mê người mùi thơm của cơ thể, mị lực của nàng có thể không phải bình thường người có thể ngăn cản đấy, chỉ là nhẹ nhàng câu nói đầu tiên có thể làm đàn ông dục vọng.
Đối với nàng dụ dỗ,
Lưu Vũ Sinh rõ ràng có chút chống đỡ không được, hắn cơ cơ bả vai bỏ qua Lâm Bích Vân tay, xấu hổ nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi không nên tưởng thiệt. Mặc kệ ngươi cho ta chỗ tốt gì, ta cũng sẽ không giúp ngươi cái này bể bộ đấy. Lâm Bích Vân ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhàn nhạt nói, Vũ Sinh, ngươi nghĩ không có nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy theo trại tạm giam Lý ra đến, dựa vào là gì vậy? Đã sớm nghe thủ hạ của ngươi nói, là ngươi ra rồi đại lực khí giúp ta. Nhưng mà, ta vốn chính là bị oan uổng đấy, liền tính không có ngươi hỗ trợ, tin tưởng ta cũng có thể ra đến. Lưu Vũ Sinh nói. Ừ, ngươi nghĩ lầm rồi, Lâm Bích Vân lắc đầu nói, tội danh của ngươi đã bị nhận định, nếu như không có không ngờ, rất nhanh cũng sẽ bị chấp hành tử hình. Nếu như không có người hỗ trợ, ngươi muốn từ trại tạm giam ra đến quả thực là nằm mơ. Nàng dừng lại một chút, sắc mặt âm trầm nói, đương nhiên, giúp ngươi ra đến chuyện này, cũng không được đầy đủ là công lao của ta. Ta chẳng qua là làm cái kia chứng nhân sửa một chút lời chứng, sau đó lại mua được một người cảnh sát làm hắn đem kia thanh khảm đao cho đổi rồi đổi. Chủ yếu nhất là tiểu tĩnh cầu cha của nàng vì ngươi nói chuyện rồi, phụ thân nàng là phó thị trưởng. Cái này mặt mũi bộ công an cửa là nhất định phải cho đấy. Lưu Vũ Sinh sửng sốt một chút nói, dĩ nhiên là như vậy. Nay chờ ta đi trở về, nhất định muốn hảo hảo cảm tạ một chút tiểu tĩnh. Nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi trước rồi, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Không cần trở về cảm tạ, Lâm Bích Vân Dương giọng nói, tiểu tĩnh liền ở phía trên trong biệt thự làm khách, nghĩ cảm tạ nàng ngươi tùy thời cũng có thể, nhưng mà được trước hết để cho tiểu sơn sống trở về. Bằng không nói, chỉ sợ ngươi liền đắc dụng thông linh thuật tài năng nhìn thấy nàng. Ngươi dám thương tổn nàng. Lưu Vũ Sinh giận không kèm được nói, các ngươi không phải là hảo tỷ muội sao? Ngươi vậy mà bắt cóc nàng đến uy hiếp ta. Lâm Bích Vân giơ lên một ngón tay đặt ở bên miệng, làm ra một cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó nhàn nhạt nói, ta một mực cầm tiểu tĩnh khi thân muội muội của mình xem, như thế nào cam lòng cho thương tổn nàng. Bắt cóc cái gì càng là lời nói vô căn cứ, ta chẳng qua là mời nàng đến đi thăm biệt thự của ta mà thôi, nàng ở phía trên rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Lưu Vũ Sinh ngực phập phồng, hít sâu rồi mấy lần mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn xem như là bị thật lớn kích thích. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bích Vân con mắt lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi đánh sai rồi bản tính, tiểu tĩnh là cái thiện lương khờ dại cô gái tốt, ta rất thích nàng, nhưng là ta tuyệt đối không có khả năng vì rồi nàng vi phạm nguyên tắc. Nếu như nàng bởi vì ngươi mà chết đây. Lâm Bích Vân con mắt nheo lại mà nói, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem nàng chết ở ngươi phía trước? Liền tính ngươi sẽ thông linh, có thể là người sống cùng quỷ hồn cuối cùng là có khác nhau đấy, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng nàng cùng một chỗ? Thông linh sư làm sự có thương tích thiên hòa, ta cùng nàng cùng một chỗ chính là hại nàng. Nhưng là ngươi nếu như thương tổn nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Vũ Sinh nói. Lâm Bích Vân phủi tay nói, thật sự là cảm động đột, Vũ Sinh, ngươi vì rồi tiểu tĩnh nhọc lòng, nàng biết được rồi nhất định sẽ rất vui vẻ. Chính là ngươi không muốn giúp ta rất tức giận, làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ tống các ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên lương sao? Hạo Nhiên ở một bên hừ lạnh một tiếng, tay phải mạnh mẽ hất lên, một đạo hàn quang gần thân Lưu Vũ Sinh lỗ thai bay đi. Đinh một tiếng kim thiết vang lên, Lưu Vũ Sinh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hạo Nhiên vung ra một cây đao phiến vậy mà thật sâu cắm vào màu xanh núi đá chính giữa. Hạo Nhiên như chơi ma thuật như vậy hai tay nhất trả sát, trong tay lập tức xuất hiện vô số lưỡi dao. Hắn cười lạnh nói, ta còn chưa từng có giết qua thông linh sư, không biết ngươi mùi máu đạo như thế nào. Chương 36, thỏa hiệp. Đổi mới thời gian 2013/7/28/21:18:12, số lượng từ 3053. Đối mặt Hạo Nhiên uy hiếp, Lưu Vũ Sinh cười lên ha hả, hắn chẳng thèm ngó tới nói, dân không sợ chết dùng cái gì chết sợ chi, dùng sinh tử đến uy hiếp một cái thông linh sư, ngươi cũng quá ngây thơ rồi một ít. Ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này, muốn động thủ nói thỉnh tùy ý, cũng không biết nơi này đến tột cùng hội chạy ai huyết. Lưu Vũ Sinh nói xong trực tiếp đi đỡ khởi bạch tuộc, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hạo Nhiên trên trán gân xanh nhảy lên, đao trong tay phiến giống như linh xảo hồ điệp xuyên hoa đồng dạng phi tốc xoay tròn, tựa hồ một giây sau những này lưỡi dao liền hội rời khỏi tay. Hào khí phi thường ngưng trọng, đại chiến hết sức căng thẳng. Lâm Bích Vân sâu kín thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, Vũ Sinh, ngươi thật sự muốn làm như vậy tuyệt sao? Lưu Vũ Sinh cũng không quay đầu lại nói, không phải là ta muốn làm tuyệt, mà là chuyện này căn bản không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Người chết sống lại có vi thiên lý, ngươi biết làm như vậy giá lớn sao? Lâm Bích Vân đối với Lưu Vũ Sinh trả lời mười phần thất vọng, lắc đầu nói, bách thiện hiếu vi tiên, Vũ Sinh, ngươi có bao lâu không có đi Vân An trà của ngươi rồi? Lưu Vũ Sinh thân thể run rẩy một chút, chậm rãi xoay người lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Bích Vân nói, ngươi muốn làm gì? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục dưỡng mà thân không đợi, Vũ Sinh, ta rất hâm mộ ngươi có một cái yêu thương cha của ngươi. Ta lúc còn rất nhỏ cha mẹ rồi rời đi nhân thế, hôm nay nghĩ muốn tận hiếu lại không có cơ hội, ngươi ngàn vạn không muốn lưu lại như vậy tiếc nuối. Lâm Bích Vân nhàn nhạt nói. Lưu Vũ Sinh trong ánh mắt lóe ra lạnh thấu xương quang, nói chuyện như vào đông ngày rét khối băng đồng dạng lãnh, hắn mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi dám thương tổn người nhà của ta, ta sẽ làm ngươi chết hồn phi phách tán, ngay cả đầu thai đều không thể. Lâm Bích Vân vô ngực nói, ngươi làm gì thế như vậy hùng, người ta rất sợ đó. Ngươi thân là thế gian ít có đại thông linh sư, sắc thực uy năng vô biên, nhưng mà, cha của ngươi tuổi như vậy lại rồi, còn có bản lãnh này hay không đây? Nàng lời nói xoay chuyển lạnh lùng đối với Hạo Nhiên nói, Hạo Nhiên, cho ngươi giết Lưu Vũ Sinh, ngươi có vài phần nắm chắc. Nếu để cho ngươi đi giết Lưu Đại Niên, lại có vài phần nắm chắc. Lưu Vũ Sinh thần bí khó lường, ta lần trước ra tay liền không có thể giết hắn, lần này kết quả cũng hội cùng lần trước đồng dạng. Còn về Lưu Đại Niên nha, Hắc hắc, tuổi lão hủ không chịu nổi một kích, ta chỉ muốn một giây đồng hồ liền có thể muốn mạng của hắn. Hạo Nhiên thần sắc âm tàn nói. Lưu Vũ Sinh cắn chặt hàm răng hai đấm nắm chặt, trên mặt gân xanh nhảy dựng đấy, tựa hồ đã tại buộc phát bên cạnh. Lâm Bích Vân nhìn như không thấy, nói tiếp, đã hắn không chịu hợp tác, giết hắn lại có khó khăn, ta đây đành phải mời ngươi đi giết hắn rồi cha giả, thuận tiện lại giết hắn rồi sở hữu thân thích bằng hữu. Hạo Nhiên phối hợp nói, hắc hắc, ta rất thích ý làm như vậy. Nhưng mà, chúng ta đang tại hắn mặt thảo luận những này, hắn có thể hay không nổi giận lên theo chúng ta liều mạng đây? Thượng ngươi tại Kim Ưng Hồ muốn giết hắn, hôm nay hắn cùng ngươi liều mạng rồi sao? Lâm Bích Vân nhàn nhạt nói, Lưu Vũ Sinh thân là một cái đại thông linh sư, giỏi về câu thông âm dương, hắn chính là một cái phi thường người thông minh. Hắn không có nắm chắc đối phó ngươi, cho nên chỉ có thể tạm thời trước chịu đựng, liền tính chúng ta thật sự đi giết cha của hắn, hắn lại có cái biện pháp gì? Ngươi tất nhiên giết không được hắn, chẳng lẽ là hắn có thể giết được ngươi? Hạo Nhiên cười lên ha hả, lắc đầu nói, hắn giết không được ta, hắn giết không được ta. Lâm Bích Vân nhẹ gật đầu nói, không sai, hắn giết không được ngươi, cho nên hắn lựa chọn tốt nhất là đáp ứng điều kiện của ta. Chỉ cần có thể làm Tiểu Sơn sống qua đến, là hắn có thể có được khổng lồ tài phú cùng vô cùng quyền thế, còn có thể cùng thích nữ nhân bị rực song phi. Chính là nếu như cự tuyệt ta, hạ trường chính là cả nhà bị diệt môn, chó gà không tha. Như vậy xem ra, hắn căn bản không có đường khác có thể đi, nếu như ta là hắn, ta nhất định đáp ứng điều kiện của ngươi, liền tính là cái kẻ ngu cũng biết làm như thế nào lựa chọn. Hạo Nhiên mặc dù là đối với Lâm Bích Vân nói chuyện, ánh mắt lại nhìn xem Lưu Vũ Sinh nói. Không, hắn còn có một con đường, thì phải là lựa chọn làm bộ đáp ứng ta. Lâm Bích Vân cười lạnh nói, trước làm bộ đáp ứng điều kiện của ta ngăn chặn ta, sau đó lại tìm cơ hội thông chi hắn cha già chạy trối chết, có lẽ còn có thể nhân cơ hội cứu đi người trong lòng của hắn. Nếu như tâm của hắn lại ngoan độc một chút, thậm chí hội khi dễ chúng ta không hiểu âm dương sự dứt khoát đem Tiểu Sơn triệt để hại chết. Hạo Nhiên khiếp sợ nói, vậy cũng làm sao bây giờ? Lòng người khó dò, thực tế hắn vẫn là một người thông minh. Diễn trò thiên phú rất cao a, nếu như hắn thực như ngươi nói vậy, chúng ta chẳng phải là muốn bị gài bẫy. Đúng vậy à, cho nên muốn sớm làm đề phòng, Lâm Bích Vân đã tính trước nói, ta đã tìm rồi một đội có thể nói quốc tế tinh anh lính đánh thuê, làm bọn họ ngày đêm không ngừng ở Lưu gia thôn phụ cận nhìn chằm chằm vào. Chỉ cần Lưu đại niên có bất kỳ động tĩnh khác lạ, hoặc là chỉ cần ta một chiếc điện thoại, bọn họ liền sẽ lập tức đem Lưu gia thôn người giết cái sạch sẽ, cam đoan ngay cả cái người mau cũng sẽ không thừa lại. Lâm Bích Vân cùng Hạo Nhiên cái này vừa ra xong hoàng hát 10 phần bảo hí, Hạo Nhiên phủi tay đang muốn khen một câu cao minh. Lưu Vũ Sinh ở một bên ba một tiếng một cái tát vỗ vào một tảng đá xanh lớn thượng. Hắn hít sâu rồi hai cái bình phục rồi tâm tình sau, ủ rũ nói, ngươi thắng rồi. Thiên Đạt tập đoàn vốn đến chủ tịch là Vương Văn Phi, cũng chính là Lâm Bích Vân chết đi chồng. Hơn 10 năm hôm trước Đạt tập đoàn vẫn là một cái công ty nhỏ, nói trắng ra là càng giống là một cái hơi lớn một chút đại lý thường, đại lý vài cái thông thường đồ uống nhãn hiệu. Vương Văn Phi người này can đảm cẩn trọng, làm khởi sự đến 10 phần có quyết đoán, trải qua một phen khảo sát sau, hắn dứt khoát đầu nhập đến đồ uống thị trường, thành công khai phá rồi một loại công năng hình đồ uống. Loại công năng này hình đồ uống chủ yếu dùng như hoàng chua chát, cà phê bởi vì cùng với vài loại vitamin vi nguyên liệu, đối với kháng mệt nhọc có hiệu quả, vừa lên thị liền nhận lấy thật lớn hoan nghênh. Dựa vào loại này đồ uống, Vương Văn Phi thành công ở đồ uống thị trường đứng vững vàng gót chân, từ nay về sau một phát không thể vãn hồi, ngắn ngủn vài chục năm, liền đem Thiên Đạt tập đoàn theo một cái không có tiếng tăm gì công ty nhỏ phát triển lớn mạnh trở thành toàn quốc nổi danh tập đoàn xí nghiệp. Ra đại nghiệp đại rồi, chuyện phiền toái cũng liền nhiều hơn. Vương Văn Phi phụ mẫu đều mất, nhưng mà có ba cái thúc thúc, hai cái cậu, còn có một cái anh ruột. Cho dù tại hắn gây dựng sự nghiệp ban đầu, những người này cũng không cung cấp đặc biệt gì trợ giúp, nhưng ở hắn sau khi thành công, tuy nhiên cũng như quỷ hút máu đồng dạng đánh tới. Những người này dựa vào cùng Vương Văn Phi thân thích quan hệ, tại Thiên Đạt tập đoàn chiếm cứ một ít công ty cổ phần, cũng riêng phần mình cầm giữ rồi trong đó một ít ngành. Vương Văn Phi khí độ phi phàm, là cái thành việc lớn người, khuyết điểm duy nhất liền là đối với thân tình vô cùng coi trọng. Hắn tùy ý những này thân thích tại trong tập đoàn làm sang làm bậy, trêu chọc người người oán trách, hắn lại theo không ra mặt ngăn lại, đây càng trợ tăng những người kia khí diễm. May mắn Thiên Đạt tập đoàn còn có một vị định hải thần châm Lâm Bích Vân, nếu như không phải là Lâm Bích Vân dùng thiết huyết thủ đoạn ngăn chặn rồi Vương Văn Phi những này thân thích, sự tình không biết hội phát triển trở thành bộ dạng gì nữa. Bởi vì Vương gia bổn gia thân thích, Vương Văn Phi cùng Lâm Bích Vân không biết xảo nhiều ít hồi khung, hai người suýt nữa náo đến muốn ly hôn tình trạng. May mắn bọn họ tình yêu kết tinh kịp thời phủ xuống, Tiểu Bảo Bảo sinh ra, làm hai cái người quan hệ hòa hoãn hạ xuống. Tiểu Bảo Bảo bị lấy cái tên gọi Vương Tiểu Sơn, tướng mạo đáng yêu, thiên tư thông minh, 8 tháng liền biết nói chuyện, 1 tuổi liền biết chữ, 2 tuổi liền xem TV tự học rồi tiếng Anh. Có thể nói thần đồng. Nhà tư cự phú, tiểu thê như hoa, hơn nữa một cái làm người kiêu ngạo tiểu bà bảo, đây là cỡ nào hạnh phúc người một nhà. Đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, Vương Văn Phi tại một lần đường đi trung gia xe họa không ngờ bỏ mình, chỉ để lại Lâm Bích Vân cùng Vương Tiểu Sơn một đôi cô nhi quả mẫu, còn có tài sản vài tỷ Thiên Đạt tập đoàn. Vương Văn Phi thi cốt không hàn, chó huyết một màn cũng đã trình diễn, Vương gia những kia thân thích dùng Vương Tiểu Sơn tuổi còn quá nhỏ vì lý do, cường muốn tiếp quản Thiên Đạt tập đoàn. Bọn họ tụ tập rồi vài chục người thế tới hung hùng, mặc cho ai đều cảm thấy Lâm Bích Vân cái này muốn không xong. Chính là kết cục lại thật to ngoài mọi người dự kiến. Lâm Bích Vân không hổ là thiết nương tử, cho dù chồng mới tang, nhưng không có bị đánh loạn tâm trí, nàng đã sớm thỉnh đến rồi một cao thủ làm bảo tiêu. Cái này kêu Hạo Nhiên bảo tiêu một cái người liền đem Vương gia mười mấy tráng đinh đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí còn chặt đứt rồi Vương Văn Phi thân đại ca một chân. Đem những này người đánh sợ rồi sau, Lâm Bích Vân lại lấy ra Vương Văn Phi khi còn sống lập xuống di chúc thượng ghi tinh tường rõ ràng, Thiên Đạt tập đoàn là Vương Tiểu Sơn tài sản, do Lâm Bích Vân phụ trách quản lý thẳng đến Vương Tiểu Sơn trưởng thành mới thôi, cái khác bất luận kẻ nào không được can thiệp. Xem ra Vương Văn Phi cũng không có hồ đồ về đến nhà, cũng không có một mặt tùy ý hắn những kia thân thích hồ đồ, bằng không sau khi hắn chết cái này ra tranh đoạt gia sản cho Khôi Hải còn không biết phải thu xếp như thế nào. Lâm Bích Vân tiếp nhận Thiên Đạt tập đoàn sau, hiển thị rõ thiết nương tử phong phạm, lãnh khốc vô tình khai trừ rồi sở hữu Vương gia thân thích, vô luận có không thực học, đều thà giết lầm vật buông tha. Thiên Đạt tập đoàn tại đi trừ rồi những này quỷ hút máu cùng u ác tính sau, diện mạo rực rỡ hẳn lên, nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Vương gia người thấy Lâm Bích Vân trên người thực tại không có sơ hở có thể tìm ra, đành phải đi nổi lên đường con cứu quốc đường đi, bọn họ dùng hết mọi biện pháp lấy lòng Vương Tiểu Sơn, đem cái vốn đến thông minh lanh lợi cục cưng cho quán thành rồi một cái coi trời bằng vùng tiểu bá vương. Thiên Đạt tập đoàn sớm muộn gì muốn rơi vào Vương Tiểu Sơn trong tay, Vương Tiểu Sơn thế nhưng họ Vương. Lâm Bích Vân muốn đem Vương gia người đuổi tận giết tuyệt, làm sao có thể? Lâm Bích Vân đối với Vương gia người cách làm bất mãn hết sức, chính là Thiên Đạt tập đoàn sự nàng có thể tùy tiện xử lý, lại không thể ngăn cản người của Vương gia cùng Tiểu Sơn thân mật. Người ta dù sao có huyết thống quan hệ, nàng cũng không tốt làm quá phận, hơn nữa nàng vì rồi công ty sự vật mười phần bận rộn, đối với Vương Tiểu Sơn cũng có chút lơ là sơ suất. Không ngờ cái này một sơ sẩy, liền ra rồi thiên đại ra dối. Vương Tiểu Sơn tại cùng hắn đại bá cùng nhau chơi đùa chơi thời điểm, vậy mà sẩy chân theo lầu 4 sân thượng rơi xuống, tại chỗ bỏ mình. Lâm Bích Vân nhận được tin tức sau phản ứng đầu tiên chính là điều đó không có khả năng. Lập tức liền ý thức được trong chuyện này nhất định có âm mưu. Thiên Đạt tập đoàn là Vương gia sản nghiệp, Vương Tiểu Sơn chết rồi, như vậy ai có thể được lợi? Tự nhiên là hắn và Vương Tiểu Sơn chạy đồng dạng máu Vương gia người, Lâm Bích Vân chỉ là phụ trách quản lý Thiên Đạt tập đoàn mà thôi. Nghĩ đến nhi tử có thể là bị vì sao đẩy xuống lầu, Lâm Bích Vân trong nội tâm tràn đầy thù hận, nàng thề muốn trả thù, nàng muốn cho thương tổn Tiểu Sơn người chết không có chỗ chôn. Chương 37, chiêu hồn. Đổi mới thời gian 2013/7/29/21:18 số lượng từ 3094. Nữ nhân so với đàn ông thụ áp năng lực cường, thực đến cần nhẫn tâm thời điểm, nữ nhân thường thường so với đàn ông càng quyết đoán. Lâm Bích Vân kể chuyện xưa thời điểm, thần thái mười phần tự nhiên, giống như những kia chuyện xưa cùng nàng không có một chút quan hệ. Nhưng trên thực tế, nàng nói đúng là nàng chuyện xưa của mình, trên bệ đá âm đồng tử chính là được tôn sùng xuống lầu Vương Tiểu Sơn. Lưu Vũ Sinh nghe được Vương Tiểu Sơn sẩy chân té xuống lâu tại chỗ bỏ mình thời điểm, mày nhíu lại một chút, hắn mở miệng chặt đứt rồi Lâm Bích Vân nói, con trai của ngươi năm nay vài tuổi rồi? Lâm Bích Vân từ ái nhìn xem trên bệ đá âm đồng tử nói, Tiểu Sơn năm nay đã 5 tuổi, mỗi người đều nói hắn thông minh lanh lợi, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Lưu Vũ Sinh giữ im lặng vây quanh Vương Tiểu Sơn chuyển mấy vòng, không biết tại quan sát đến cái gì, Vương Tiểu Sơn túi đầu ô ô kêu to, đối với Lưu Vũ Sinh tràn đầy địch ý. Lâm Bích Vân bắt nó kéo đối với Lưu Vũ Sinh nói, chuyện đã trải qua đại khái chính là như vậy, ngươi xem xảy ra vấn đề gì rồi? Lưu Vũ Sinh lắc đầu nói, bây giờ còn không có thể xác định, bởi vì ngươi cũng không có đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Lâm tỷ, ta tuy nhiên rất không tình nguyện làm loại này nghịch thiên sự, nhưng đã đáp ứng ngươi, liền tuyệt sẽ không đổi ý, ta hy vọng mọi người có thể công bằng, nếu như không thể sáng tỏ sở hữu mấu chốt chỗ, liền tính ta muốn giúp ngươi, chỉ sợ thành công khả năng cũng không cao. Lâm Bích Vân đối với Lưu Vũ Sinh xưng hô chính mình Lâm tỷ tựa hồ có chút không ngờ, nhưng mà lập tức liền xem nhẹ rồi vấn đề này, nàng do dự một chút hỏi, như vậy, ngươi đến cuối cùng còn muốn biết những thứ gì? Lưu Vũ Sinh chỉ trên mặt đất thi cốt, thử hỏi, những này là ai? Hừ, còn có thể là ai? Lâm Bích Vân khuôn mặt hàm sắc nói, tự nhiên là hại con trai của ta người. Bọn họ đem con trai của ta làm hại không người không quỷ, ta liền làm bọn họ biến thành ma quỷ. Lưu Vũ Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói, khó trách, dùng quan hệ huyết thống vi huyết thực, cho nên cái này âm đồng tử tài năng bảo vệ thân thể bất hủ hóa. Không chỉ có như thế, còn làm cho hồn chặt chẽ, làm sống lại trở thành khả năng. Ngoan độc, thật độc, cao minh, thật sự là cao minh. Hắn chuyển hướng Lâm Bích Vân, cười lạnh lớn tiếng nói, ta còn muốn hỏi ngươi, sống lại Vương Tiểu Sơn đến tuột cùng là ai cho ngươi ra chủ ý? Ai dạy ngươi những này môn đạo? Trên người hắn tinh hồn rốt cuộc là ai? Lưu Vũ Sinh liên tiếp vấn đề như giống như cuồng phong bạo vũ, đem Lâm Bích Vân đánh rồi trở tay không kịp, nàng thần sắc bối rối muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Nàng nhàn nhạt nói, những vấn đề này đối với Tiểu Sơn sống lại có cái gì trợ giúp? Đương nhiên là có trợ giúp, ngươi chỉ cần đem đáp án nói cho ta biết, ta tự nhiên liền sẽ đem hỏi những vấn đề này nguyên nhân nói cho ngươi biết. Lưu Vũ Sinh nói. Lâm Bích Vân do dự một chút, nhìn thoáng qua Hạo Nhiên, thấy hắn từ chối cho ý kiến, liền cất giọng nói, Hạo, ngươi đã nghĩ như vậy biết được, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đoán không lầm, Hạo Nhiên cũng không phải một người bình thường sát thủ, hắn đã từng cũng là một cái thông linh người. Tuy nhiên hắn đi là võ tướng đường đi, đối với thuật pháp cũng không tinh thông, nhưng là về thông linh thuật kiến thức vẫn phải có. Chính là hắn nói cho ta biết Tiểu Sơn còn có sống tới hy vọng, những kia người của Vương gia cũng là hắn bắt đến cho ăn cho Tiểu Sơn đấy. Lâm Bích Vân dừng lại một chút nói tiếp đi, ta biết được ngươi khả năng không tin, nhưng là ngươi đã có âm dương nhãn, vì cái gì không chính mình nhìn một cái? Nay thực đúng là con của ta, cũng không phải khác cô hồn dã quỷ đoạt xá, thì phải là Tiểu Sơn tinh hồn. Lưu Vũ Sinh thâm ý sâu sắc xem rồi Hạo Nhiên liếc mắt, nghi hoặc hỏi, trước chúng ta tố không nhận thức, ngươi vì cái gì muốn cho hắn truy sát ta? Hứa Đại Bàng, Mã Đại Khánh chuyện tình ngươi lại là làm sao mà biết được? Lâm Bích Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì việc hay, che miệng khẽ cười nói, làm người giết người, còn không phải bởi vì ngươi rất cổ quái rồi. Cũng không biết Tiểu Tĩnh đến tuột cùng vừa ý ngươi chỗ nào rồi, đối với ngươi làm sao lại như vậy khăng khăng một mực. Ta rất thích Tiểu Tĩnh, không muốn làm cho nàng cùng không hiểu kỳ diệu người đến đến, cho nên ngươi gục rồi nấm mốc. May mắn ngươi bổn sự rất lớn, bằng không nói, hôm nay ta thượng nơi nào tìm người cứu Tiểu Sơn đây? Cái này có phải là chính là do thiên định duyên pháp? Lưu Vũ Sinh không thể tưởng được Lâm Bích Vân giết người lý do như thế này mà đơn giản, lập tức trợn mắt há hốc mồm không thể tin được nói, cũng bởi vì cái này. Cũng bởi vì Tiểu Tĩnh thích ta, liền muốn mạng của ta. Lý do này còn chưa đủ sao? Lâm Bích Vân mỉm cười nói, ta muốn giết người, cần muốn lý do thời điểm rất ít. Lâm Bích Vân nói đến giết người mặt không đổi sắc, này điềm nhiên như không bộ dạng làm nhân tâm hàn. Lưu Vũ Sinh thấy trạng thái không khỏi lại nhiều bỏ thêm một phần cẩn thận, ác như vậy độc nữ nhân, cũng không phải là dễ gạt gẫm đấy. Lâm Bích Vân trầm ngâm một chút nói, còn về Mã Đại Khánh chuyện tình, nói đến kỳ quái, là Tiểu Sơn nói cho ta biết đấy. Lưu Vũ Sinh kinh nghi bất định nói, con trai của ngươi nói cho ngươi. Điều này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Như thế nào sẽ biết những này? Không phải là Tiểu Sơn còn sống thời điểm nói cho ta biết đấy, là hắn bị hại rồi sao? Lâm Bích Vân đề cập Tiểu Sơn, có chút bi thương nói, chuyện này nói rất dài dòng, được từ đầu nói lên. Nói ngày đó Vương Tiểu Sơn sẩy chân theo lầu 4 té xuống, chuyện lớn như vậy man là man không được đấy, Vương gia người đành phải một bên kêu xe cứu thương, một bên thông chi Lâm Bích Vân. Lâm Bích Vân tiếp đến điện thoại liền hỏa tốc đi tới bệnh viện, lại chỉ thấy được rồi một cụ còn nhỏ mà thi thể lạnh băng, cái này trầm trọng đả kích khiến nàng cơ hồ tại chỗ hôn mê. Vương Văn Phi đại ca tự biết đối lý, đã sớm chạy rồi cái vô tung vô ảnh, Lâm Bích Vân lửa giận ngút trời, bất đắc dĩ Vương gia người trốn nghiêm nghiêm thực thực, nàng mà ngay cả cái xuất khí người tìm không thấy. Liền tại Lâm Bích Vân tâm như chết bụi thời điểm, Hạo Nhiên nói cho nàng một sự kiện. Trên cái thế giới này, có loại người gọi là thông linh sư. Thông linh sư giỏi về câu thông âm dương hai giới, tại thời khắc sinh tử có đại uy năng. Tiểu Sơn tuy nhiên chết rồi, nhưng sự tình chưa hẳn liền không có chuyển cơ, chỉ phải tìm được một cái chân chính đại thông linh sư, hoặc là còn có khiến cho hắn hy vọng còn sống. Lâm Bích Vân vốn là đối với Hạo Nhiên 10 phần tín nhiệm, lúc này càng giống bắt được đến cuối cùng một cây cỏ cứu mạng bình thường, đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào rồi Hạo Nhiên theo lời đại thông linh sư trên người. Nhưng thông linh sư cũng không phải đầu đường làm xếp đấy, bọn họ hành tung phiêu hốt bất định, thế gian chỉ có bọn họ truyền thuyết, cũng rất ít có người chân chính gặp được qua. Không có có một chút duyên pháp, thực tại rất khó nhìn thấy một cái. Hạo Nhiên cũng không phải là người thường, lai lịch của hắn phi phàm, sắc thực nói, hắn cũng có thể xem là một cái thông linh sư. Nhưng mà, hắn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa câu thông âm dương thông linh sư, mà là hộ pháp thông linh sư. Hắn am hiểu là đao pháp cùng sát khí, đối với ác quỷ có cường đại khắc chế, nhưng đối với hiện tại thần bí thông linh thuật cùng khó lường sinh tử sự, hắn liền bất lực rồi. Cũng nhờ có Hạo Nhiên thân phận, khiến cho hắn có thể tiếp xúc đến thông linh giới tin tức. Hắn đúng lúc nghe nói, gần nhất có một cái cường đại thông linh sư toát ra đầu, cái này thông linh sư chuyên môn vì người trừ tà mau lên quỷ, linh nghiệm cực kỳ. Cái này bị truyền xôn xao cường đại thông linh sư, tự nhiên chính là dựa vào một trường sâu tiền hãm hại lừa gạt bạch tuộc. Hạo Nhiên tự mình nhìn chằm chằm bạch tuộc thật lâu, phát hiện hắn quả thật có chút thần thông, có chút chuyện ma quái địa phương, chỉ có hắn vừa ra hiện, nhất định lập tức gió êm sóng lặng. Nhất là 14 trung sự, càng làm cho Hạo Nhiên tin phán đoán của mình, cho nên liền đem hắn thỉnh đến rồi biệt thự. Lâm Bích Vân lúc mới bắt đầu cũng không có nghĩ tới muốn cho Tiểu Sơn sống lại, nàng là một cái thành thục nữ nhân, thủ đoạn thiết huyết nhưng không thiếu thông tuệ, đối với quỷ thần nói đến cũng không quá tin tưởng. Nàng thủy chung cảm thấy, người đều chết rồi, làm sao có thể còn sống tới đây chứ? Nhưng là đối với Tiểu Sơn yêu thương, làm cho nàng mất đi lý trí, nàng yêu cầu bạch tuộc triệu hồi Tiểu Sơn hồn phách, liền tính không thể khiến cho sống lại, ít nhất cũng phải cùng chết đi nhi tử gặp mặt một lần. Bạch tuộc bị đưa đến biệt thự thời điểm, còn tưởng rằng lần này câu được rồi cá lớn. Hồ Đồ Sơn biệt thự quần xa hoa xa xỉ hắn sớm có nghe thấy. Có thể ở người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là đại phú đại quý, hiện tại có việc cầu đến trên đầu của hắn, hắn vẫn không thể nhân cơ hội vét lớn một số. Dù sao có Lưu Vũ Sinh sâu tiền nơi tay, thứ này quả thực chính là siêu cấp thần khí, cái dạng gì yêu ma quỷ quái thu thập không được rồi. Chính là nghe được Lâm Bích Vân yêu cầu sau, Bạch Tuộc lập tức luôn cúng thần. Hắn chỉ biết dựa vào này bảo bối sâu tiền khu quỷ, khi nào học qua chiêu hồn rồi. Hắn cái này thông linh sư sắc thực thật là hư danh nói chơi, cái gì bắt quỷ pháp thuật cũng sẽ không, vài câu hiểu biết nửa vời chú ngữ vẫn là theo hàng vỉa hè trên sách học được đấy. Cái này tính cái gì thông linh sư? Nhưng Lâm Bích Vân thủ hạ người nguyên một đám hung thần ác sát bình thường, nhìn xem 10 phần không dễ trọng, Bạch Tuộc cũng không dám trực tiếp thẳng thắn, sợ bị đánh gần chết. Cho nên hắn cắn răng quyết định ngựa chết coi như ngựa sống ý liễu, tại Vương Tiểu Sơn thi thể trước làm một tuần kịch. Còn về kết quả như thế nào, có thể thành công chiêu hồn tất nhiên tốt nhất, nếu như chiêu không đến vậy cũng không có biện pháp, nói âm tào địa phủ không thả người tốt rồi. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Bạch Tuộc cho Vương Tiểu Sơn chiêu hồn thời điểm, vậy mà phát sinh rồi như vậy biến cố. Hắn đầu tiên là miệng lẩm bẩm vây quanh Vương Tiểu Sơn thi thể chuyển mấy vòng, sau đó giả không giả thức xếp đặt vài cái kỳ dị tư thế, đến cuối cùng từ trong lòng ngực móc ra này trương bảo bối sâu tiền đặt ở Vương Tiểu Sơn trên trán, trong miệng la lớn, người chết trở về này. Lao tổ truyền bài lệnh, kim cương hai mặt sắp xếp, ngàn dặm câu hồn chứng, mau trở về bản tính. Theo bạch tuộc chú ngữ thanh rơi xuống, trong biệt thự đột nhiên nổi lên một trận mãnh liệt âm phong. Rõ ràng là mặt trời rực rỡ cao chiếu, lại làm cho người cảm giác được trời đã tối rồi. Vương Tiểu Sơn bên cạnh thi thể, mơ mơ hồ hồ tựa hồ có một bóng người chậm rãi hiện thân ra đến, một trận âm u rét thấu xương băng hàn tập thượng rồi tất cả mọi người trong lòng. Đúng lúc này, bạch tuộc đặt ở Vương Tiểu Sơn đỉnh đầu sâu tiền lại đột nhiên phát tác. Sâu tiền không do tự cháy, nhóm lên hỏa diễm mang theo vô số cực nhiệt hỏa tinh đem mơ hồ bóng người bao vây lại. Bóng người lập tức phát ra chi chi kêu thảm thiết, nghe đi lên không giống tiếng người. Dù là Lâm Bích Vân kiến thức rộng rãi, cũng bị cái này một màn quỷ dị cho lại càng hoảng sợ, nhưng mà nàng lập tức liền thay đổi sắc mặt. Cái kia bị hừng hực hỏa diễm nuốt sống bóng người, bị ngọn lửa cháy sau vậy mà dần dần rõ ràng lên rồi, xem bộ dáng cực kỳ giống Vương Tiểu Sơn. Chẳng lẽ bóng người này chính là Vương Tiểu Sơn hồn phách? Đang tại Lâm Bích Vân trong nội tâm nghi hoặc thời điểm, bóng người thê lương hô một tiếng, "Mẹ, cứu ta." Hỏa diễm đột nhiên bạo liệt ra đến, đem người ảnh nổ thành rồi đầy trời quang điểm, những này quang điểm chậm rãi dung nhập đến rồi Vương Tiểu Sơn thi thể chính giữa. Sau đó hết thảy đều bình tĩnh lại, liền như không có gì cả phát sinh qua. Chương 38, cắn chết. Đổi mới thời gian 2013/7/30 21:06:47 số lượng từ 3052. Lâm Bích Vân mặt không biểu tình nói, một cái mâu thân làm sao có thể nhận không ra con của mình. Ta có thể khẳng định bóng người kia chính là Tiểu Sơn hồn phách. Tuy nhiên ta không biết hắn hiện tại tại sao phải biến thành cái dạng này, nhưng là, hiện tại tên tiểu tử này chính là con của ta. Ai, tự làm tự chịu. Lưu Vũ Sinh không hiểu kỳ diệu cảm khái rồi một câu, sau đó nghiêm mặt đối với Lâm Bích Vân nói, ngươi nói không sai, cái này âm đồng tử xác thực là con của ngươi Vương Tiểu Sơn, hồn phách của hắn sở dị biến thành như bây giờ. Ta cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Gì vậy? Lâm Bích Vân khiếp sợ nhảy dựng lên rồi, không dám tin nhìn xem Lưu Vũ Sinh run rẩy nói, ta chuyện của con có liên hệ với ngươi, là ngươi hại hắn. Hạo Nhiên ở một bên chậm rãi tới gần rồi Lưu Vũ Sinh, toàn thân tản ra kinh người sát khí, đao trong tay phiến lại bắt đầu khiêu vũ. Lưu Vũ Sinh cười khổ một cái, giải thích nói, không phải là ngươi nghĩ cái dạng kia, trước chúng ta không oán không cừu, ta thậm chí không biết con trai của ngươi vì cái gì muốn hại hắn. Ta là nói, hắn bị người hại sau khi chết, linh hồn biến thành như vậy, có trách nhiệm của ta. Lưu Vũ Sinh phất tay ngăn lại kích động Lâm Bích Vân, thán khí nói, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, chuyện này lại nói tiếp ta cũng vậy rất vô tội. Ta hiện tại đã đại khái có thể đoán được chuyện đã trải qua, bạch tuộc chiêu hồn nói thành công cũng thành công, bởi vì ngươi nhi tử hồn phách xác thực đã xuất hiện, nhưng đồng thời cũng có thể nói là thất bại, bởi vì ngươi nhi tử hồn phách chỉ trở về rồi một nửa. Tại sao có thể như vậy? Một nửa là có ý gì? Lâm Bích Vân quá sợ hay nói. Một nửa ý tứ, chính là nói người của hắn tính thiếu thốn, trí nhớ thiếu thốn. Cho nên hắn mới sẽ tại bản năng điều khiển cắn nuốt người xuống thịt, mới sẽ biến thành giống như dã thú bình thường. May mắn hắn còn bảo lưu lại một ít đối với trí nhớ của ngươi, nếu không nói thật đúng là không dễ làm. Lưu Vũ Sinh nói. Lâm Bích Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, thống hận nói, ta còn tưởng rằng Tiểu Sơn là vì chết qua một lần cho nên mới phải biến thành hiện tại bộ dạng, không thể tưởng được là hồn phách của hắn căn bản liền không hoàn chỉnh, ngươi đã biết được hồn phách của hắn chỉ có một nửa, vậy nhất định cũng biết nguyên nhân rồi. Ai, lại nói tiếp đều do bạch tuộc. Lúc trước hắn bị một con ác quỷ trêu chọc, chúng phong tà. Không biết làm sao lại cầu đến ta nơi này. Ta bởi vì có việc gấp thực tại thoát thân không ra, đành phải đem tổ truyền bảo bối cấp cho hắn sử dụng, không nghĩ tới hắn cầm bảo bối của ta sau vậy mà bắt đầu giả danh lừa bịp, thế cho nên có nảy mầm hai vạn. Lưu Vũ Sinh lắc đầu nói. Lâm Bích Vân nhíu mày nói, ngươi là nói, vấn đề ra tại bạch tuộc trên người. Ừ, chuẩn xác mà nói, vấn đề ra tại hắn cầm này trương sâu tiền phía trên. Lưu Vũ Sinh buồn bực nói, này trương sâu tiền vốn là ta cấp cho hắn trừ tà đấy, không nghĩ tới hắn vậy mà dùng để chiêu hồn. Cái này trương sâu tiền là ta tổ truyền bảo vật. Phía trên lây dính vô biên sát khí, đối với sinh hồn có thật lớn khắc chế, con trai của ngươi vừa triệu hồi đến hồn phách nhìn thấy cái này bà bối, hạ trường có thể nghĩ. Nói thật, có thể lưu lại nửa cái hồn phách coi như may mắn đấy, cái này cũng làm phiền ta cái này bà bối trừ tà mà không dễ quỷ. Vàng không nói, ngươi cũng không cần phiền thoái như vậy tới tìm ta rồi. Hỗn đản. Lâm Bích Vân rõ ràng nguyên nhân sau khí nghiến chặt hàm răng, quay đầu liền nghĩ tìm bạch tuộc phiền thoái. Vương Tiểu Sơn là trong lòng của nàng thịt, vì rồi cái này nhi tử bà bối nàng có thể làm ra cái gì sự. Vốn đến nhi tử biến thành hiện tại cái dạng này cũng đã làm cho nàng ở vào buộc phát bên cạnh, nhưng vì tìm không thấy đầu sỏ gây nên cho nên mới nhẫn mại xuống tới. Vương gia người chỉ vì có mưu hại Vương Tiểu Sơn hiềm nghi, liền bị Lâm Bích Vân toàn bộ trộm tới trở thành huyết thực đút cho rồi âm đồng tử, có thể nghĩ trong tâm nàng lệ khí. Hôm nay biết được Vương Tiểu Sơn biến thành như vậy, lại vẫn có bạch tuộc trách nhiệm, cho dù bạch tuộc đã bị tra tấn người tàn tật dạng, nhưng Lâm Bích Vân như cũ cảm thấy chưa hết giận. Chính là nàng dạo qua một vòng lại không có tìm được bạch tuộc thân ảnh, một mực thấp giọng kêu thảm thiết bạch tuộc chẳng biết lúc nào mất tích, cùng một chỗ mất tích đấy. Còn có âm đồng tử Vương Tiểu Sơn. Vương Tiểu Sơn mới vừa rồi còn tại Lâm Bích Vân trong ngực ổ, nháy mắt công phu vậy mà không thấy, Lâm Bích Vân lập tức sốt ruột lên rồi, nàng đang muốn hỏi Hạo Nhiên có hay không nhìn thấy Vương Tiểu Sơn. Vừa lúc đó Lưu Vũ Sinh đột nhiên nhảy dựng lên rồi, hắn một cái bước xa nhảy lên đến bệ đá đằng sau giống lớn nói, "Nghiệp trướng, dừng tay cho ta." Lâm Bích Vân cùng Hạo Nhiên liếc nhau một cái, hai người vội vàng theo qua đi. Chỉ thấy Vương Tiểu Sơn chẳng biết lúc nào kéo cho bạch tuộc chạy tới hòn đá đằng sau, đang tại dùng sắc nhọn hàm răng từng điểm cắn xé bạch tuộc thịt. Bạch tuộc kiết hầu ồ mạo hiểm máu tươi, hắn hai mắt trừng trừng hở ra một chút, vậy mà đã chết rồi. Vương Tiểu Sơn đối với Lưu Vũ Sinh khí tức có một loại trời sinh sợ hãi, nó bị Lưu Vũ Sinh quát lớn một tiếng, lập tức sợ hãi rụt rè quyền đứng người lên, nhưng là trong miệng không ngừng chút nào, bạch tuộc liền như vậy bị cắn không trọn vẹn không được đầy đủ, cùng một cụ thây ma đồng dạng. Lưu Vũ Sinh mặt đen lên đang muốn tiến lên kéo ra Vương Tiểu Sơn, Lâm Bích Vân ho khan một tiếng, Hạo Nhiên lập tức xông lại chặn hắn. Người này chết chưa hết tội, như là đã gặp rồi báo ứng, khiến cho thi thể của hắn tái phát vung một chút nhiệt lượng thừa đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Bích Vân cười lạnh đối với Lưu Vũ Sinh nói. Lưu Vũ Sinh kìm nén bực bội nói, hắn giả mạo thông linh sư xác thực không nên, nhưng vô luận như thế nào tội không đáng chết. Huống chi người chết vi đại, sao có thể đem hắn thi cốt như vậy là hư? Ta biết được ngươi hận hắn đem con trai của ngươi hồn phách hủy diệt một nửa, chính là hắn là vô tâm đấy, nếu như ngươi không tìm lời của hắn, chẳng phải sẽ không có chuyện như vậy phát sinh rồi. Ngươi tối nên hận đấy, là đem con trai của ngươi đẩy xuống lầu người. Bạch Tuộc đã bị cha tấn thành rồi một tên phế nhân, hiện tại lại bị âm đồng tử cắn chết, ta nói cái gì cũng không thể cho phép hắn thi cốt lại bị tao đạp. Lâm Bích Vân nghe xong Lưu Vũ Sinh nói, trong nội tâm có chút dao động. Vương Tiểu Sơn tựa hồ rõ ràng bọn họ đang nói cái gì, thấy Lâm Bích Vân lắc lư bất định, nó lập tức phục thấp thân thể bắt đầu ô ô kêu to, hai con tay tại trên mặt đất chộp tới, phát ra chi chi âm thanh. Lâm Bích Vân trong mắt lánh qua một tia thương yêu, chém đinh chặt sắt đối với Lưu Vũ Sinh nói, thi thể của hắn nhất định muốn bị Tiểu Sơn ăn hết. Nếu như hắn vừa mới bắt đầu liền thừa nhận mình là một lừa đảo, tại sao có thể có như bây giờ tai họa? Nếu như hắn không là vì tham lam mà giả mạo thông linh sư, ta như vậy cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Thế gian thông linh sư tuy ít, nhưng cũng không trở thành khắp nơi tìm không đến. Cái này kêu là tự tác nghiệp. Vũ Sinh, nhanh thu hồi ngươi này một bộ không kiên định nguyên tắc đi, chúng ta đi thương lượng một chút chuyện đứng đắn. Lưu Vũ Sinh còn muốn nói tiếp chút gì đó, Lâm Bích Vân biến sắc, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi nên vì rồi một người chết, cho ngươi cha giả gặp được nguy hiểm. Lưu Vũ Sinh nắm chặt nắm tay, móng tay tại lòng bàn tay đâm ra rồi thật sâu dấu vết, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà hiện ra xanh trắng sắc. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tốt nhất không muốn cầm người nhà của ta uy hiếp ta, bằng không nói ngươi sẽ hối hận đấy. Lâm Bích Vân thản nhiên cười, tránh được cái đề tài này ôn nhu nói, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Sơn biến thành dạng như vậy, ngươi đã hiểu vấn đề chỗ, nhất định có biện pháp đúng hay không? Lưu Vũ Sinh nghĩ nổi giận, lại không dám vẻ mặt, Lâm Bích Vân cũng căn bản không để ý tới uy hiếp của hắn, không biết làm sao đành phải hừ lạnh một tiếng dùng tỏ vẻ bất mãn. Hắn đi đến Vương Tiểu Sơn trước mặt, duỗi ra tay phải bày ra một tên kỳ quái tư thế, trong miệng nói nhỏ nhắc tới rồi một trận chú ngữ, sau đó hét lớn một tiếng, trở về. Theo Lưu Vũ Sinh cái này hô to một tiếng, Vương Tiểu Sơn trên người đột nhiên bốc lên hỏa quang. Những này hỏa quang lờ mờ, tựa hồ tại giam cầm vật gì đó. Giang qua một lát, hỏa quang đột nhiên như bọt biển đồng dạng vỡ vụn, một chương sâu tiền theo Vương Tiểu Sơn trên người bằng không bay ra đến rơi xuống Lưu Vũ Sinh trong tay. Lưu Vũ Sinh nhìn xem bay ra đến sâu tiền vẻ mặt đau lòng, hắn hít nửa ngày khi sau, tiện tay đem sâu tiền xé thành vô số mảnh nhỏ hất tới rồi trên mặt đất. Lâm Bích Vân nhịn không được hỏi, đây là ngươi cấp cho Bạch Tuộc bà bối? Vì cái gì muốn xé toang? Lưu Vũ Sinh sầu mi khổ kiểm nói, liền tính ta không kéo, cái này bà bối cũng chi chống đỡ không được bao lâu rồi, nó đã tiêu hao hết linh lực. Rất nhanh liền hội hóa thành cho bụi. A. Lâm Bích Vân nghe vậy vẻ mặt thất vọng, Lưu Vũ Sinh đề cập cái này trường sâu tiền thời điểm, bắt nó nói bầu trời ít có trên mặt đất không, nàng vốn tưởng rằng cái này bảo bối pháp lực vô biên, nói không chừng còn có thể dùng tới. Không nghĩ tới còn không thấy rõ ràng bộ dáng liền bị tiêu hủy, nàng buồn chồn nói, đây không phải ngươi tổ truyền bảo bối sao? Nghe ngươi nói uy lực rất lớn, như thế nào hội làm cho thành như vậy? Ai, Lưu Vũ Sinh thở dài nói, cái này bảo bối uy lực thì rất lớn, chính là tiêu hao cũng lớn. Mỗi lần sử dụng sau ta đều biết dùng thông linh thuật vì nó câu thông âm sát, chính là Bạch Tuộc chỉ biết là ngơ ngơ ngác ngác dùng, căn bản không cho nó tính dưỡng. Hơn nữa vì rồi khắc chế âm đồng tử hồn phách, cái này bảo bối không tiếc bạo phát bổn nguyên, cái này xem như triệt để hủy. Cái gì âm sát, bổn nguyên? Lâm Bích Vân căn bản nghe không hiểu Lưu Vũ Sinh đang nói cái gì, nhưng mà cái này trường sâu tiền khắc chế Vương Tiểu Sơn hồn phách những lời này nàng nghe hiểu rồi. Nàng nghi hoặc chỉ vào một địa vỡ giấy nói, ngươi là nói vật này khắc chế con trai của ta. Vậy bây giờ ngươi đem nó làm ra đến, Tiểu Sơn hội tốt một chút sao? Lưu Vũ Sinh chỉ chuyên tâm cắn thịt Vương Tiểu Sơn nói, dùng ánh mắt của ngươi xem, tự nhiên là tốt lên rất nhiều, trong mắt của ta sẽ không tốt. Cái này âm đồng tử không có rồi khắc chế, càng phát ra thần thông quảng đại rồi. Lâm Bích Vân men theo Lưu Vũ Sinh ngón tay trông đi qua, lập tức cũng phát giác Vương Tiểu Sơn cùng trước có chỗ không giống. Vốn là Vương Tiểu Sơn tuy nhiên mặt mày trong lúc đó thanh hắc một mảnh, nhìn xem mười phần âm u, nhưng nói tóm lại còn có thể xem ra cái nhân dạng. Nhưng là bây giờ, trên mặt hắn hiện lên mật ma ma màu xanh mạch máu, trên người biến thành tối như mực thanh dương dương đấy. Làm người xem xét đã cảm thấy phi thường không thoải mái. Lâm Bích Vân tuy nhiên đau lòng nhi tử, chính là Vương Tiểu Sơn biến thành hiện tại bộ dạng, nàng cũng không biết mình rốt cuộc là cái tâm tình gì. Nàng thân sắc phức tạp nói, chẳng lẽ con trai của ta từ nay về sau cũng chỉ có thể như cái dã thú như vậy còn sống sao? Ta đã thấy Mã Đại Khánh, hắn lời nói cử chỉ cùng người bình thường độc nhất vô nhị, người đã có thể cho hắn hoàn hảo sống lại, vậy cũng nhất định có biện pháp làm Tiểu Sơn như cái người bình thường như vậy sống qua đến, đúng hay không? Biện pháp cũng không phải là không có, Lưu Vũ Sinh do dự mà nói, nhưng mà cái này rất khó, phi thường khó. Chương 39, sát hồn. Đổi mới thời gian, 2013/7/31/21:52:13 số lượng từ 3063. Chỉ cần có biện pháp, mặc kệ có nhiều khó khăn cũng phải đi làm. Lâm Bích Vân chém đinh chặt sắt nói. Lưu Vũ Sinh nhìn Hạo Nhiên, đối với Lâm Bích Vân nhàn nhạt nói, đã như vậy, phía dưới những lời này ta hy vọng chỉ có ngươi hai ta cái người đang, ra được ta khẩu vào khỏi ngươi hai, trời biết đất biết, lại người thứ ba biết được. Lâm Bích Vân không do dự chút nào, nàng đối với Hạo Nhiên phất phất tay nói, ngươi trước đi thẩm nghĩ lý trông coi, ta bảo ngươi thời điểm lại tiến đến. Hạo Nhiên thần sắc biến đổi nói, chính là, không có gì chính là, ngươi sợ hắn thương tổ ta. Lâm Bích Vân suy cười nói, hắn bắt quỷ quả thật có một bộ, đối phó người bổn sự có thể kém xa. Yên tâm đi, có việc ta hội bảo ngươi đấy. Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đến thẩm nghĩ đi đến, đi ngang qua Lưu Vũ Sinh bên người thời điểm thấp giọng nói, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu như ta biết được ngươi có cái gì làm loạn cử động, không chỉ có ngươi sẽ chết, còn sẽ có rất nhiều người cho ngươi chôn cùng. Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình, tựa như hoàn toàn không có nghe được Hạo Nhiên uy hiếp. Trong sơn động chỉ còn lại có Lưu Vũ Sinh cùng Lâm Bích Vân hai cái người, còn có một cái bán nhân bán quỷ Vương Tiểu Sơn cùng với khắp nơi trên đất phần còn lại của chân tay đã bị cột cổ tay. Lâm Bích Vân đợi Hạo Nhiên đi ngay cả cái bóng ảnh cũng nhìn không tới, vung tay ra nói, tốt rồi, ngươi xem, nơi này chỉ có hai người chúng ta người. Đến tột cùng có lời gì, ngươi có thể nói. Lưu Vũ Sinh trầm mặc một chút, chậm rãi nói, ngươi chỉ biết là Mã Đại Khánh thay Mận Đổi Đảo thay thế Hứa Đại Bàng, nhưng là ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả? Lâm Bích Vân nghi hoặc hỏi, có thể có hậu quả gì không? Mã Đại Khánh tuy nhiên có thể thay Hứa Đại Bàng sống sót, nhưng trả giá giá lớn là, đời này qua hết liền trực tiếp hồn phi phách tán, linh hồn tiêu tan tại trong trời đất này, từ nay về sau rốt cuộc không có khả năng đầu thai rồi. Lưu Vũ Sinh ngữ khí trầm trọng nói. Lâm Bích Vân im lặng rồi sau nửa ngày, cắn răng nói, kiếp sau sự ai nói chuẩn, ta chỉ muốn con trai của ta đời này có thể cùng ở bên cạnh ta. Vô luận như thế nào ta cũng không thể khiến hắn như vậy chết non, hắn mới 5 tuổi a. Chính là, Lưu Vũ Sinh sắc mặt không đành lòng nói, này sẽ làm hắn thụ rất nhiều khổ, hơn nữa cần muốn rất nhiều điều kiện tài năng hoàn thành. Lâm Bích Vân ngữ khí 10 phần kiên quyết nói, ta tin tưởng Tiểu Sơn không sợ ăn cái này khổ, vô luận điều kiện gì, chỉ cần ngươi đề xuất đến, ta liền nhất định có thể làm được. Hứa Đại Bàng có đấy, ta toàn bộ có, hắn không có đấy, ta có. Hắc hắc, vậy cũng không nhất định, Lưu Vũ Sinh khinh thường nói, ngươi cho rằng làm người chết sống lại cần gì? Chẳng lẽ là quyền lực cùng tài phú? Ta cho ngươi biết, người chết sống lại có vi thiên lý, là nghịch thiên mà đi, phải cần cũng không phải là những này thế tục gì đó. Lâm Bích Vân nhíu mày, lạnh lùng nói, rốt cuộc muốn dùng đến gì vậy? Cũng đừng có thừa nước đục thả câu rồi, đau nhanh lên nói ra đi. Khác đều dễ nói, là tối trọng yếu nhất một vật kêu âm sát chi tinh, Lưu Vũ Sinh lắc đầu nói, âm sát chi tinh thế gian hiếm thấy, hơn nữa luyện chế đến phi thường phí công phu. Sau đó Lưu Vũ Sinh liền đem âm sát chi tinh luyện chế quá trình kỹ càng nói một lần, Lâm Bích Vân không hiểu cái gì là âm sát chi tinh, càng không biết thứ này chân quý, thẳng đến nghe xong lời của hắn, mới hiểu được trong đó khó xử. Nàng lông mày chặt chẽ nhíu lại, cái này cái gì trăm năm xác ướp cổ ra luyện hóa thành dầu, còn muốn hấp thu vô biên sát khí, sau đó còn muốn cái gì nữ tử hế thi khí cùng thai nhi trên người âm dương sát, những vật này giống như nàng cũng không có nghe nói qua. Húng chi dựa theo Lưu Vũ Sinh thuyết pháp, trừ rồi những này bên ngoài, Vương Tiểu Sơn hồn phách thân mình cũng muốn tinh luyện một phen, bằng không nói căn bản không chịu nổi hoàn hồn áp lực. Lưu Vũ Sinh thấy Lâm Bích Vân có chút do dự bất định, nói tiếp, lúc trước vì rồi trợ giúp Mã Đại Khánh, ta tại nhà sắc vất vả tích góp từng tí một đã hơn một năm thi khí tiêu hao không còn, hiện tại liền tính muốn giúp ngươi, một lát cũng gom góp không đủ tất yếu gì đó. Con trai của ngươi hồn phách bị khóa ở cái này nửa người nửa thi âm thân đồng tử thượng, muốn thừa nhận vô biên thống khổ, không bằng ta tống hắn đi đầu thai, như thế nào? Ta cam đoan cho hắn quăng cái hảo con đường, tương lai không đến mức chịu khổ. Lâm Bích Vân thật lâu không nói, trầm mặc nửa ngày trời sau mới mở miệng nói, Lưu Vũ Sinh, ngươi đến cuối cùng muốn nói điều gì? Không muốn thi lại nghiệm sự kiên nhẫn của ta, cũng không muốn thi lại nghiệm quyết tâm của ta rồi. Vì rồi Tiểu Sơn có thể sống lại, không có gì là ta không thể làm đấy, cũng không có cái gì là ta không thể hy sinh đấy. Ta không có muốn nói cái gì a, ta nói đều là sự thật. Bằng không ngươi cho rằng hoàn hồn liền dễ dàng như vậy? Lưu Vũ Sinh hỏi ngược lại. Lâm Bích Vân hừ lạnh một tiếng nói, nếu như chỉ là muốn nói những này, dùng được đem Hạo Nhiên đuổi đi. Những lời này có cái gì cần muốn tránh đi người khác? Đừng có lại đóng kịch, ta không có có tâm tư cùng người chơi. Lưu Vũ Sinh sửng sốt một chút, trên mặt có loại diễn trò bị khám phá xấu hổ, hắn gãi gãi đầu nói, được rồi, ngươi đã kiên trì, ta đây đã nói. Con trai của ngươi cùng Mã Đại Khánh tình huống cũng không giống nhau, hoàn hồn độ khó khăn muốn nhỏ một chút, kỳ thật cũng không phải là nhất định muốn âm sát chi tinh không thể. Lâm Bích Vân vẻ mặt ta cũng biết là như vậy biểu lộ, nàng mỉm cười nói, ngươi nghĩ muốn cái gì nói thẳng không được sao, làm gì vòng vo. Ta đã sớm nói, chỉ cần Tiểu Sơn có thể sống lại, không luận ngươi để yêu cầu gì, ta đều hội thỏa mãn ngươi. Lưu Vũ Sinh thở dài nói, ngươi quá coi thường ta, cũng không phải ta nghĩ được cái gì, mà là chuyện này có khác khó tả chỗ. Tiểu Sơn hoàn hồn biện pháp độ khó khăn nhỏ một chút, đây chẳng qua là tương đối Mã Đại Khánh mà nói đấy, trên thực tế bất luận cái gì một kiện nghịch thiên mà đi chuyện tình đều không có dễ dàng đạo lý. Ta sở dĩ nói hắn sống tới độ khó khăn nhỏ, là vì hắn đủ may mắn, thi thể có thể bảo tồn, hơn nữa bị quan hệ huyết thống máu thịt cường hóa qua. Không giống ngựa quốc khánh, chết oan nhiều năm, thi thể sớm đã mục nát không chịu nổi, cho nên hắn muốn chiếm cứ Hứa Đại Bàng thân thể mới có thể sống đi xuống. Lâm Bích Vân nghe được Lưu Vũ Sinh nói như vậy, có chút cao hứng hỏi, ngươi là nói, Tiểu Sơn có thể hoàn hồn đến hắn trên người của mình, giống như trước đồng dạng sống qua đến. Lâm Bích Vân vốn đến cho rằng Vương Tiểu Sơn cũng phải như Mã Đại Khánh như vậy, chiếm cứ đường thân thể của người, từ nay về sau dùng một cái khác người thân phận còn sống. Tuy nói chỉ cần Vương Tiểu Sơn sống qua đến, dùng là thân phận gì nàng cũng không thèm để ý, nhưng có thể sử dụng thân thể của chính mình hoàn hồn tóm lại là hào đấy. cho nên hắn thập phần hưng phấn, âm điệu không khỏi cất cao rồi rất nhiều. Lưu Vũ Sinh cùng Lâm Bích Vân cách rất gần, lỗ tai bỗng nhiên lọt vào nàng sóng âm công kích, không khỏi bịt lấy lỗ tai nhíu mày. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, ngươi trước đừng cao hứng, nghe ta đem nói cho hết lời, đến lúc đó nếu là ngươi còn có thể cười được, ta đây liền bội phục ngươi. Lưu Vũ Sinh một phen giảng xong sau, Lâm Bích Vân cuối cùng rõ ràng hắn vì cái gì nhất định muốn hạo nhiên rời đi mới bằng lòng nói. Dựa theo Lưu Vũ Sinh thuyết pháp, Vương Tiểu Sơn hiện tại đã là một cái thông âm đồng tử, có thể tại âm dương hai giới xuyên toa. Thông âm đồng tử nói như vậy mặt ngoài nhìn xem đều rất bình thường, Vương Tiểu Sơn sở dĩ biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, là vì hồn phách thiếu thốn rồi một nửa, bị quỷ sát bị lạc tâm trí chỗ làm cho đấy. Muốn cho Vương Tiểu Sơn thoát ly hiện tại loại trạng thái này, chỉ có hai loại biện pháp, một loại chính là Mã Đại Khánh từng dùng qua nhập vào thân đoạt hồn pháp. Đem Vương Tiểu Sơn hồn phách quất lấy ra, thông qua âm sát chi tinh bảo vệ, khiến cho hắn nhập vào thân đến người thích hợp trên người tiếp tục sống sót. Cái này biện pháp có hai vấn đề, một là Vương Tiểu Sơn hồn phách không được đầy đủ, hoàn hồn sau rất có thể sẽ biến thành một cái nhược trí, hai đến cũng căn bản không có âm sát chi tinh, muốn Lưu Vũ Sinh luyện chế lại một lần nói, cần muốn hao phí thật lâu thời gian. Loại thứ hai biện pháp chính là tìm một cái cường đại sát hồn, tẩy đi trí nhớ sau giao cho Vương Tiểu Sơn thôn phệ, sau đó dùng khởi tử hồi sinh pháp khiến cho hắn trực tiếp sống lại. Cái này biện pháp nghe đi lên rất tốt đẹp, nhưng vấn đề đồng dạng không ít. Đầu tiên cường đại sát hồn so với âm sát chi tinh còn khó hơn tìm, hơn nữa, liền tính tìm được rồi, làm sao có thể cam đoan cái này sát hồn cam nguyện bị tẩy đi trí nhớ mặc người thôn phệ đây? Phải biết rằng sát hồn tức là lây dính vô biên sát khí người đột nhiên bị đột tử mà sinh ra cường đại hồn phách, như vậy hồn phách khi còn sống có thể nhiễm vô biên sát khí, vốn không phải là đèn đã cạn dầu, làm sao có thể cam tâm vì người khác hy sinh chính mình? Nhưng mà làm Lâm Bích Vân phát sầu không phải là tìm không thấy sát hồn, mà là nàng không đành lòng hy sinh cái này với tư cách sát hồn nhân tuyển. Lưu Vũ Sinh sở dĩ làm hạo nhiên rời đi, nguyên nhân ngay tại ở, hắn hoàn mỹ phù hợp sát hồn sinh ra chỗ có điều kiện. Hắn là một sát thủ, trên tay không biết có bao nhiêu cái nhân mạng, sát khí nồng đậm làm người nhìn thấy mà giật mình. Hắn là một cái hộ pháp thông linh sư, tâm trí kiên nghị, linh hồn cường đại, trở lên các loại kết hợp lại, chỉ cần hắn đột tử, 100% hội sinh ra sát hồn. Hiện tại vấn đề là, hạo nhiên có nguyện ý hay không vì rồi Vương Tiểu Sơn mà hy sinh chính mình. Lâm Bích Vân cao mày, cảm thấy Lưu Vũ Sinh nói thứ hai cái biện pháp có các loại mục đích đấy, nàng nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ Sinh con mắt lạnh lùng hỏi, ngươi rất muốn hạo nhiên chết? Không sai, ta rất nhớ hắn chết. Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói. Lưu Vũ Sinh hảo phóng như vậy thừa nhận, ngược lại làm cho Lâm Bích Vân có chút kinh ngạc, nàng đang muốn nói chuyện, Lưu Vũ Sinh rồi lại nói tiếp đi, ta là rất muốn làm hắn chết, nhưng là cái này làm hắn chết biện pháp theo ta có nghĩ là không có có bất kỳ quan hệ gì. Ta chỉ là cho ngươi đề cái đề nghị, còn về đến tột cùng làm như thế nào, đều xem chính ngươi. Ta đương nhiên không muốn làm cho hắn chết. Lâm Bích Vân quyết đoán nói, hạo nhiên là người mà ta tín nhiệm nhất, ta như thế nào sẽ bỏ đến làm cho hắn tự dưng đột tử. Ngươi đã không muốn làm cho hắn chết, ta như vậy hiện tại liền vào tay luyện chế âm sát chi tinh, nhưng mà ta nói trước, âm sát chi tinh luyện chế không phải chuyện đùa, không có một năm nửa năm đường hỏng có kết quả. Chính là Vương Tiểu Sơn mới tang, vượt qua quỷ môn quan mở rộng ra thời điểm, tùy thời cũng có thể bị âm sai bắt đi. Lưu Vũ Sinh nói, một năm nửa năm. Lâm Bích Vân khiếp sợ nói, cái gì tài liệu muốn chuẩn bị lâu như vậy? Lưu Vũ Sinh, ngươi không phải là có chủ tâm kéo dài đi? Nói thật ta cũng không nghĩ cùng ngươi náo quá cương, chính là ngươi đừng quên rồi phụ thân ngươi mệnh còn nắm trong tay ta. Lưu Vũ Sinh đối với Lâm Bích Vân uy hiếp phi thường bất mãn, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn hừ lạnh một tiếng nói, không cần ngươi luôn mãi nhắc nhở ta, tương lai một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận đấy. Tương lai ta có thể hay không hối hận khó mà nói, nhưng là nếu như ngươi có ý kéo dài, ta cam đoan ngươi lập tức liền sẽ hối hận. Lâm Bích Vân nhàn nhạt nói, tất cả mọi người đều tại cầu phiếu, ta cũng vậy cầu một cái. Có để từ đập đi tới nhà, một phiếu không chê ít, 9 phiếu chê ít. Chương 40, câu hồn. Đổi mới thời gian 2013/8/21:34:45 số lượng từ 3060. Lưu Vũ Sinh trên mặt hắc có thể nhỏ ra mực nước đến, hắn tức giận nói, trăm năm xác cướp cổ ra một trường, ngươi đi cho ta lấy đến đây đi. Nhất định muốn trăm năm trở lên đầy đủ thi ra, có một chút thiếu tổn hại đều dùng không thành. Lấy đến từ sau lại cho ta chuẩn bị một cái công đức lô cùng một cái ba chân đại đồng đỉnh, trước lấy cái này đồng dạng, đợi cái này đã làm xong nói sau cái khác. Lâm Bích Vân bị quấn có chút tráng vắng đầu, nàng không giải hỏi, trăm năm xác cướp cổ ra đến cuối cùng là vật gì? Nơi nào có bán? Công đức lâu cùng đại đỉnh vậy là cái gì? Muốn tới có làm được cái gì? Lưu Vũ Sinh hắc hắc cười lạnh một tiếng, u ám nói, thời cổ đại có một loại lột da cực hình, đem một cái người cả cái chôn đến trong đất chỉ để lại đầu, sau đó tại hắn trên thiên linh cái mở ra một đường vết rách đem thủy ngân đổ vào. Thủy ngân theo trên da đầu lỗ hổng chảy đi xuống, người này liền sẽ cảm thấy toàn thân ma ngứa khó lại, hơn nữa đau đớn khó có thể chịu đựng, hắn liền làm cho kinh dãy rủa. Càng dãy rủa càng khó thụ liền càng dãy rủa, thẳng đến cuối cùng hắn vụt một tiếng theo trong đất chui ra. Lâm Bích Vân tò mò hỏi, chui đi ra từ nay về sau đây. Chui đi ra từ nay về sau. Lưu Vũ Sinh nhìn xem Lâm Bích Vân đỉnh đầu nói, hắn liền sẽ phát hiện người tuy nhiên chui đi ra rồi, chính là nghiêm chỉnh trương da đều bị lưu tại trong đất. Loại này bị cởi xuống đến đầy đủ da người, trải qua một phen gia công chính là ta nói xác ướp cổ ra rồi. Lâm Bích Vân bị Lưu Vũ Sinh xem trên đầu lạnh buốt đấy, kìm lòng không được lấy tay sờ lên thiên linh cái, đợi kịp phản ứng sau thẹn quá hóa giận nói, ngươi nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, nhìn xem đầu của ta làm cái gì. Ta xem ngươi căn bản liền không có muốn cùng ta hảo hảo hợp tác, cái này cái gì xác ướp cổ trên da chỗ lấy đi. Ai nhàn rồi không có việc gì cất giữ thứ này. Huống chi còn muốn trăm năm trở lên. Lưu Vũ Sinh đối với Lâm Bích Vân thuyết pháp xỉ mũi coi thường, khinh thường nói, không hiểu không muốn nói luận nói, lột da cực hình bình thường đều là tại đối phó tội ác tại trời người về sau mới dùng, loại người này da lây dính rất nhiều huyết sát, thả ở trong nhà có thể trừ tà đổi vận. Đương nhiên, muốn hiểu công việc nhân tài có thể sử dụng, người thường nếu là cất giữ loại vật này, sẽ bị huyết sát xâm não, biến thành sát nhân cuồng. Ngươi chỉ cần đi lớn một chút cửa hiệu lâu đời lôi thời bước đi hỏi một chút có hay không cỏ gói to, hơn phân nửa là có thể mua được đấy. Lâm Bích Vân âm thầm nhớ kỹ cỏ gói to cái danh xưng này, lại hỏi tiếp Lưu Vũ Sinh, này công đức lô lại là chuyện gì xảy ra? Thượng chỗ mua. Ngươi đừng tổng nhớ thương mua a mua đấy, Lưu Vũ Sinh không kiên nhẫn nói, rất nhiều thứ không phải là ngươi có tiền liền nhất định có thể lấy được. Công đức lô chính là kính tại chùa miếu hoặc là trong đạo quan đại lư hương tử, nhất định muốn thả tại công đức dương bên cạnh cái kia. Nhớ kỹ, chỉ có thể mượn, không thể mua, càng không thể đoạt. Cam tâm tình nguyện cho ngươi mượn mới tốt dùng, khác đường ngang ngõ tắt được đến đều dùng không thành. Lâm Bích Vân nhíu mày, không thể tưởng được một cái bếp lò cũng phiền toái như vậy, nàng suy nghĩ một chút nói, này đại đồng đỉnh đây, có phải là cũng muốn trong miếu thắp hương loại này đại đỉnh? Lưu Vũ Sinh tán dương nhẹ gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy, không sai, muốn loại này rất lớn thắp hương đại đỉnh. Nhưng mà cái đỉnh này bắt chước có chỗ không giống, không thể mượn, không thể mua, nếu không cáo mà lấy. Không cáo mà lấy, là có ý gì? Lâm Bích Vân nghi hoặc nói, chính là trộm quá. Lưu Vũ Sinh có chút hèn mọn bị ổi nói, không nói cho người ta liền mang thứ đó lấy đi, không phải là trộm còn có thể là cái gì? Nhớ kỹ à, nhất định muốn theo hương khói phi thường cường thịnh trong miếu trộm, tốt nhất là trộm loại này đốt đầu hương đại đỉnh. Lâm Bích Vân trên mặt có điểm khó coi, nàng lạnh lùng nói, ngươi muốn những này vật ly kỳ cổ quái, đến tột cùng có làm được cái gì? Không phải cố ý chơi ta à? Lưu Vũ Sinh nét miệng nói, đừng đem ta nghĩ như vậy không chịu nổi, nói thật ngươi dùng cha ta đến uy hiếp ta, đợi lần này việc gì ta nhất định sẽ hướng ngươi đòi cái diễn giải. Nhưng lại như là đã đáp ứng chuyện của ngươi, ta liền hội chăm chú đi làm, tuyệt đối sẽ không đầu voi đuôi chuột, càng sẽ không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu từ đó mấy chuyện xấu. Hắn ngưng một chút, nói tiếp đi, con trai của ngươi hồn phách thiếu thốn rồi một nửa, cho nên hoàn hồn thời điểm muốn phi thường cẩn thận. Trăm năm xác ướp cổ ra luyện hóa thành thi dầu, đem hắn ngâm trong đó 7749 thiên, hồn phách của hắn liền hội chặt chẽ, ngưng thực. Hơn nữa trên người hắn âm sát cũng sẽ bị thi dầu sở hấp thu, hắn như vậy hoàn hồn lực cản liền hội nhỏ rất nhiều. Công đức lâu ngày đêm tại công đức dương bên cạnh thụ hương khói, cùng công đức dương đồng dạng bị vô số người ý niệm trong đầu chỗ quấn quanh, nhưng công đức lâu không giống công đức dương có người thường xuyên quét sạch, cho nên vô số ý niệm trong đầu hội bám vào ở phía trên. Những này pha tạp, hỗn tạp ý niệm trong đầu, chính là đền bù con trai của ngươi thi. U thốn hồn phách chỗ nhất định phải dùng đến đấy. Lưu Vũ Sinh nói đến đây, Lâm Bích Vân trong nội tâm đã tin hơn phân nửa, hắn nói tiếp, còn về công đức lô vì cái gì nhất định muốn mượn, đây là bởi vì công đức lô cùng công đức dương đồng căn đồng nguyên, cho nên muốn dùng lễ tương mượn, nếu không ý niệm trong đầu cắn trả, đối với con trai của ngươi có hại vô ích. Đại đồng đỉnh lại bất đồng, đồng đỉnh thụ vô tận hương khói, bên trong hương cho phải đi sát trừ âm thánh vật, có thể vì con trai của ngươi vệ sinh trên người âm khí, hơn nữa còn có thể dùng cái này đồng đỉnh luyện hóa thi dầu. Nhưng mà bình thường miếu thờ chống lại đầu hương đồng đỉnh xem đều so sánh trọng, ta phỏng chừng ngươi là mượn không đến cũng mua không được đấy. Cho nên mới bảo ngươi trực tiếp trộn một cái trở về. Lưu Vũ Sinh giảng đến nơi đây, Lâm Bích Vân rốt cục thoải mái, nhưng mà nàng lại nghĩ tới rồi một sự kiện, lập tức mở miệng hỏi, ngươi nói trước lấy những này, đợi những này đã làm xong nói sau cái khác, là có ý gì? Trừ rồi những này bên ngoài, còn cần khác? Lưu Vũ Sinh trợn trắng mắt nói, đó là đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng đây. Ta sở dĩ đề nghị dùng Hạo Nhiên hồn phách làm lời dẫn đến sống lại con trai của ngươi, không phải là không có nguyên nhân đấy. Đó là tối tỉnh thì tỉnh lực, thấy hiệu quả nhanh nhất biện pháp, hơn nữa xác suất thành công cũng cao. Như bây giờ làm cho con trai của ngươi hoàn hồn, luyện chế ra âm sát chi tinh chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo muốn đem con trai của ngươi hồn phách sinh sinh quất lấy ra tinh luyện một chút, hơn nữa đặt ở thi dầu chính giữa ngâm dùng hấp thu trên người hắn sát khí, đến cuối cùng ngươi còn muốn tìm một cái phù hợp nhập vào thân đối tượng. Lưu Vũ Sinh nhắm mắt lại bấm veo veo ngón tay, vẻ mặt thần côn bộ dáng nói, cái này nhập vào thân đối tượng không chỉ có muốn cùng con trai của ngươi tuổi tương tự Phật, còn muốn là dương năm dương nguyệt dương nhật dương thời gian sinh ra thuần dương đồng tử, quan trọng nhất là hắn không thể nhiễm lên bất luận cái gì oán khí nhân quả, nhất định muốn ăn chay lớn lên. Một chút huyết tinh đều không thể dính. Lâm Bích Vân đầu tiên là chặt chẽ nhíu mày, làm cho này chút ít hà khắc điều kiện mà phát sầu, nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện Lưu Vũ Sinh trong lời nói điểm đáng ngờ, nàng nhàn nhạt hỏi, "Hứa đại bàng hoành hành ngang ngược, trên người không biết có nhiều ít cái nhân mạng. Hắn cũng không phải là ăn chay lớn lên đấy, cũng không phải là cái gì thuần dương đồng tử, vì cái gì Mã Đại Khánh có thể theo trên người hắn sống lại?" Lưu Vũ Sinh không thể làm sao nói, "Ngươi phải tin tưởng chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến, càng phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Có những này hoài nghi công phu, còn không bằng đi làm chút ít sự tình." Con trai của ngươi có thể cùng Mã Đại Khánh đánh đồng sao? Mã Đại Khánh năm đó bị cha tấn chí tử, trên người oan sát phóng lên trời, hồn phách lại bị khóa ở thi cốt thượng vùi dưới mặt đất sổ nhiều năm, âm khí cực kỳ cường thịnh. Con trai của ngươi hắn là chết như thế nào? Mới chết rồi bao lâu? Chớ nói chi là còn bị ta sâu tiền cho bị thương một nửa hồn phách, Mã Đại Khánh có thể sử dụng biện pháp, ngươi xác định hắn có thể sử dụng. Nếu như ngươi cảm thấy chủ ý của ta không tín nhiệm, vậy theo như ngươi biết do đến, chỉ nếu không sợ con trai của ngươi hồn phi phách tán, ta dù sao là không sao cả. Lâm Bích Vân thế khó xử, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng theo trong nội tâm không muốn tin tưởng Lưu Vũ Sinh, Lưu Vũ Sinh cái gọi là nhân phẩm giá trị căn bản chính là số âm, lời của hắn nếu có thể đáng tin, theo mẹ đều có thể lên cây rồi. Chính là Lưu Vũ Sinh có một câu nói rất đúng, liền tính không tin nhân phẩm của hắn, cũng phải tin tưởng hắn chuyên nghiệp, tại liên quan đến linh hồn cùng sinh tử loại này việc lớn thượng, không ai có thể so với Lưu Vũ Sinh hiểu rõ hơn. Nhưng là Lưu Vũ Sinh chỗ để những này yêu cầu, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, cái gì xác ước cổ gia, công đức lô, đại đồng đỉnh còn chưa tính, lại vẫn muốn một cái dương năm dương nguyệt dương nhật dương thời gian chỗ sinh thuần dương đồng tử. Trời biết cái gì là dương năm dương nguyệt, thượng chỗ tìm người như vậy đi. Hơn nữa người hiện đại đều là theo như công lịch thời gian đến tính toán, có mấy còn nhớ ngày sinh tháng đẻ. Lâm Bích Vân trong mày, nội tâm bắt đầu dãy rủa. Lưu Vũ Sinh theo lời những này điều kiện, mặc kệ hắn là lời nói thật vẫn là có ý khó xử, có một chút là có thể khẳng định đấy. Thì phải là Vương Tiểu Sơn nghĩ muốn trả hồn, độ khó khăn to lớn vượt quá tưởng tượng. Nếu như Lưu Vũ Sinh phía trước trôi nói là sự thật, như vậy, có hay không nên hy sinh Hạo Nhiên đây? Chiếu Lưu Vũ Sinh thuyết pháp, hy sinh Hạo Nhiên chế tạo sát hồn sau, tỉnh thì tỉnh lực, hơn nữa hiệu suất cao ổn thỏa. Chính là Hạo Nhiên vẫn đối với Lâm Bích Vân trung thành và tận tâm, vì nàng trưởng quản Thiên Đạt tập đoàn lập được công lao hắn mã, hơn nữa Hạo Nhiên một mực đều rất ái mộ nàng, nàng đã không nỡ nhi tử, lại không nỡ người nam nhân này. Liên tại Lâm Bích Vân do dự thời điểm, trong sơn động đột nhiên phát sinh rồi biến cố. Cái sơn động này vốn đến ở chỗ sâu trong hồ đồ sơn núi trong cơ thể, kín không kẽ hở hắc ám cực kỳ, nhưng mà tại sơn động đỉnh lại lóe lên vài cái lộng lây đèn treo. Có thể đem điện tiếp đến cái sơn động này lì đến, có thể thấy được Lâm Bích Vân hạ thật lớn công phu. Tại ngọn đèn làm nổi bật hạ, trong sơn động tuy nhiên hơi có vẻ hỗn ám, nhưng động chung hết thảy đều rõ ràng có thể thấy được. Chính là không biết từ lúc nào lên, trong sơn động dần dần biến thành mê mê mang mang, liền tại Lâm Bích Vân cùng Lưu Vũ Sinh nói chuyện công phu, trong sơn động đã toàn bộ đen lại, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Bích Vân ngay cả đối diện Lưu Vũ Sinh cũng nhìn không tới rồi, nàng lắp bắp kinh hãi, đang muốn lớn tiếng kêu gọi, không ngờ đột nhiên bị người bưng kín miệng. Lâm Bích Vân thiết nương tử danh xưng, cũng không phải là toàn bộ nhờ nàng làm việc tàn nhẫn quyết đoán được đến đấy, bản thân nàng tinh thông cách đấu cùng với taekwondo đợi nhiều loại thể thuật. Đông nhiên bị người tập kích, nàng không cần nghĩ ngợi, bắt được người tới trong tay gối néo đến trên bờ vai cho người nọ đến rồi một cái ném qua vai. Ba một tiếng, tập kích Lâm Bích Vân người bị ném đến rồi bàn đá xanh thượng, ôi ôi hét thảm lên. Lâm Bích Vân nghe thanh âm rất quen thuộc, lạnh lùng nói, Lưu Vũ Sinh, ngươi làm cái quỷ gì? Ta dở cho quỷ. Thật sự là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Lưu Vũ Sinh thở phì phì nói, hảo không linh xấu linh, câu hồn sứ giả đến rồi. Ta muốn giúp ngươi tới, ngươi liền đối với ta như vậy. Câu hồn. Lâm Bích Vân nghĩ đến Lưu Vũ Sinh theo lời quỷ môn quan cùng với âm sai, không khỏi chấn động. Chương 41, 3 ngày. Đổi mới thời gian, 2013/8/2/21:44:16 số lượng từ 3054. Trong sơn động hắc vụ dần dần mỏng manh, mơ hồ có thể trông thấy gì đó rồi. Lâm Bích Vân chính muốn hỏi một chút Lưu Vũ Sinh đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác được tiểu thối bị người ôm chặt lấy, nàng túi đầu xem xét, Vương Tiểu Sơn con mắt thần hoảng sợ co giúp ở nàng dưới chân lạnh run. Lâm Bích Vân tâm thương yêu không dứt, ngồi xổm xuống đi ôm ở Vương Tiểu Sơn, ngẩng đầu hỏi Lưu Vũ Sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Vũ Sinh gắt gao nhìn chằm chằm vào giữa không trung, thần sắc ngưng trọng nói, là âm sai đến câu hồn rồi, tí nữa ngươi ngàn vạn không muốn lên tiếng, bằng không sẽ bị bắt đi. Lâm Bích Vân há to miệng còn muốn nói cái gì đó, nhưng là giữa không trung đột nhiên truyền đến thê lương tiếng rít. Nàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lưu Vũ Sinh gắt gao nhìn chằm chằm vào địa phương, quỷ dị xuất hiện rồi một cái hắc động. Cái hắc động này không hiểu kỳ diệu xuất hiện, vừa lúc mới bắt đầu hình tựa như một con khổng lồ mấp máy con mắt, hắc động dần dần thành lớn, liền giống như con mắt chậm rãi mở ra. Đợi hắc động bành trướng tới trình độ nhất định, đột nhiên từ bên trong rỗi ra một con khổng lồ móng vuốt. Móng vuốt vừa ra hiện liền trực tiếp chụp vào Vương Tiểu Sơn, đồng thời một cái u ám âm thanh không biết ở nơi nào vang lên, "Vương Tiểu Sơn, ngươi dương thọ đã hết, theo ta đi một chuyến đi." Lâm Bích Vân chắn Vương Tiểu Sơn trước người, móng vuốt xuất hiện trong nháy mắt đó. Một trận thấu xương băng hàn tập để bụng đầu, này là một loại mãnh liệt tử vong dự cảm. Nàng đốt ngón tay bởi vì dùng sức qua đại mà bạc màu, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn như quật cường đứng tại nguyên chỗ, như gà mẹ hộ con, gà con tể như vậy đem Vương Tiểu Sơn bảo vệ bảo hộ lên. Móng đuốt không có chút nào dừng lại, thẳng tắp theo Lâm Bích Vân trên người xuyên rồi qua đi, giống như nàng căn bản chính là một cái ảo ảnh. Nhưng là móng đuốt bắt được Vương Tiểu Sơn trên người thời điểm, Vương Tiểu Sơn bắt đầu kịch liệt dãy rủa, hơn nữa thê lương kêu thảm thiết. Trong miệng hắn phát ra o o gào rú, hai con tay tại đá xanh trên sàn nhà cầm ra rồi mang huyết dấu vết. Lâm Bích Vân thân thủ nghĩ muốn đẩy ra cự trảo, nhưng là tay của nàng phí công theo cự trảo phía trên xuyên qua, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vương Tiểu Sơn đỉnh đầu mắt thường có thể thấy được xuất hiện một cô hắc khí, này cô hắc khí bị cự trảo chộp vào lòng bàn tay, không ngừng biến ảo rất nhiều hình, nhưng vô luận như thế nào biến, luôn luôn bảo trì Vương Tiểu Sơn tướng mạo. Đợi này cô hắc khí bị cự trảo hoàn toàn trảo lên rồi, Vương Tiểu Sơn thân thể lập tức cứng ngắt lại, co giúp ở trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Lâm Bích Vân lòng nóng như lửa đốt, giơ tay lên cơ hồ, Lưu Vũ Sinh, ngươi còn không ra tay? Lưu gia thôn mấy trăm cái nhân mạng không muốn sao? Lưu Vũ Sinh bảo tướng trang nghiêm, lưỡi đầy như lôi, đột hét lớn một tiếng, "Khoan đã." Mắt thấy muốn lùi về trong hắc động cự trảo bị hắn cái này hét lớn một tiếng cho chấn khẽ run rẩy, lập tức đem Vương Tiểu Sơn hồn phách biến thành hắc khí cho lọt đi ra ngoài. Vẻ này hắc khí nhanh như chớp nhảy lên đến Lưu Vũ Sinh sau lưng, Đoàn Thành rồi một bản thành thành thật thật đứng ở trên mặt đất, rốt cuộc bất động. Hắc động đằng sau truyền đến một tiếng kinh ô, "Đại thông linh sư, ngươi không phải là phàm tục người trong, vì sao phải quản phàm tục việc? Làm như ta không dám cầm ngươi sao?" Lưu Vũ Sinh trịnh trọng chuyện lạ nói, "Âm sai đại nhân, cũng không phải là ta muốn xen vào việc của người khác, mà là nơi đây việc có nhiều kỳ quặc. Theo ta được biết cái này Vương Tiểu Sơn Dương Thọ đã hết, bằng không cũng không thể bảo trì ở thi thể bất hủ, hơn nữa quỷ môn quan không tới cuộc sống, không biết đại nhân chỗ vì sao đến." Lớn mật. Bản quan sự cũng là ngươi có thể hỏi. Hát động đằng sau âm thanh nổi giận nói. Lưu Vũ Sinh không tiêu ngạo không xiểm định chắp tay nói, âm sai đại nhân nếu như không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, tha thứ ta bất kính, tổng muốn đem chuyện này tra một chút đấy. Tại hạ bất tài, nhưng mà một trương hoàng biểu đốt tới địa phủ đó cũng không phải việc khó. Hát động mạnh mẽ lắc lư một chút, nhấc lên rồi một cố kinh phong, gió thổi đến người trên mặt cạo đau nhức. Hát động đằng sau âm sai phi thường phẫn nộ, nhưng lại đối với Lưu Vũ Sinh hết sức kiêng kỵ, đại thông linh sư không giống với thường nhân, có đạo pháp tức có quyền uy. Âm sai không dám cùng Lưu Vũ Sinh xé mặt, phát rồi một trận tính tình sau, mới buồn bực thanh âm nói, Vương Tiểu Sơn Dương Thọ tuy nhiên đã hết, nhưng sinh hồn đã chết chính là sự thật. Việc này là có người thượng hương khẩn cầu tại ta, người nọ ra tay hào phóng, thiêu mấy trăm năm tiền nhan đèn, cho nên ta không thể không đến một chuyến. Đại thông linh sư, người ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi mặc ngăn cản ta ban sai, bằng không nói đến rồi địa phủ ngươi cũng rơi không được rồi bê. Đi. Lưu Vũ Sinh xem rồi Lâm Bích Vân liếc mắt, thử nói, xin hỏi âm sai đại nhân, thượng hương khẩn cầu người họ gì tên gì? Chính là họ Vương. Ngươi này không cần biết được. Âm sai lạnh như băng nói, ta hiện tại muốn mang Vương Tiểu Sơn trở về báo cáo kết quả công tác. Đại thông linh sư, ta mời ngươi có thể thông âm dương không phải là người thường, ngươi cũng muốn quý trọng chính mình tiền đồ mới tốt. Thông linh sư chạy âm dương hai giới, không thiếu được cùng địa phủ âm sai liên hệ. Âm sai đây là đang uy hiếp hắn, muốn hắn không cần nhiều sự. Nếu không nói, từ nay về sau Lưu Vũ Sinh còn muốn chiêu hồn, độ khó khăn có thể liền không phải bình thường đại rồi. Lưu Vũ Sinh do dự một chút, thấy Lâm Bích Vân nắm chặt điện thoại di động khuôn mặt hàm sát, hắn nhớ tới Lưu gia thôn mọi người thánh mạng, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Âm sai đại nhân, Vương Tiểu Sơn mệnh không đến đường cùng, trong vòng 3 ngày việc này tất nhiên rất có chuyển cơ. Tại hạ thực tại có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, hy vọng ngươi có thể thư thả vài ngày, nếu không nói ta cũng chỉ có thể đắc tội. Âm sai kiệt kiệt quái cười rộ lên, âm thanh mờ ảo bất định nói, thật to gan, nho nhỏ thông linh sư dám ngăn cản âm sai bắt người. Cũng được, hôm nay phát cái lợi nhuận, thiện tay đem ngươi cũng mang về. Âm sai vừa dứt lời, liền thấy trong sơn động nổi lên rồi trận trận âm phong, theo âm phong nổi lên bốn phía, trong sơn động một lần nữa biến thành đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Bích Vân cảm thấy toàn thân lạnh buốt ấy, nàng nắm chặt nắm tay không dám lộn xộn, trong bóng tối chỉ nghe Lưu Vũ Sinh lớn tiếng hô quát, thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng động vật cắn xe âm thanh. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, Lâm Bích Vân bị lại càng hoảng sợ, nghe thanh âm không giống như là Lưu Vũ Sinh. Quả nhiên, âm sai hốt hoảng âm thanh tại kêu thảm thiết sau vang lên, dĩ nhiên là chính Dương phủ. Thông linh sư ngươi thật lớn quyết đoán, loại này bảo vật cũng cam lòng cho lấy ra dùng, Vương Tiểu Sơn đến tụt cùng cho người chỗ tốt gì? Âm sai đại nhân, trong trời đất này đều có km đạo nghĩa, tại hạ chỉ là không đành lòng nhìn thấy Vương Tiểu Sơn chết oan chết uổng. Hắn rõ ràng Dương Thọ đã hết, liền tính ngươi bắt hắn trở về, đến rồi địa phủ sau một tra câu hồn sổ ghi chép không có tên hắn, ngươi vẫn thế nào hướng lên phòng báo cáo kết quả công tác đây? Lưu Vũ Sinh thanh sắc đều lại nói. Âm sai do dự trong chốc lát, có lẽ là Lưu Vũ Sinh nói chúng rồi việc này chân đau, có lẽ là nó kiêng kỵ Lưu Vũ Sinh trong tay bà bối, nó âm trầm lưu một chút một câu nói, sau đó hóa thành một trận cuồng phong biến mất không thấy. Hảo, liền cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau bản quan lại đến câu hồn, nếu như khi đó ngươi còn ngăn cản, bản quan định không buông tha ngươi. Âm sai nghiêm khắc nói. Trong sơn động hắc vụ trong nháy mắt liền tiêu tan sạch sẽ, vừa rồi phát sinh hết thảy thật giống như nằm mơ đồng dạng. Vương Tiểu Sơn hồn phách chẳng biết lúc nào trở về rồi thân thể, chính vây quanh Lưu Vũ Sinh bên chân đổi tới đổi lui, giống như một con nghĩ biện pháp đòi chủ nhân tốt chó. Lâm Bích Vân lòng còn sợ hãi nói, thì phải là âm sai. Lưu Vũ Sinh, ngươi vì cái gì chỉ cần cầu 3 ngày, 3 ngày từ nay về sau nó lại đến rồi làm sao bây giờ? Lâm Bích Vân một bên hỏi thăm Lưu Vũ Sinh, vừa đi đến Vương Tiểu Sơn trước mặt, muốn đem hắn ôm lấy đến. Chính là Vương Tiểu Sơn như một con bị sợ bể mật chó, liền nút ở Lưu Vũ Sinh bên người, tùy ý Lâm Bích Vân như thế nào kéo duệ đều không động đậy. Lâm Bích Vân kinh ngạc hỏi, đây là làm sao vậy? Lưu Vũ Sinh, ngươi xử cái gì tà pháp? Lưu Vũ Sinh xoay người sờ một chút Vương Tiểu Sơn đầu nói, cái gì tử hình tà pháp? Ta đã sớm nói qua cho ngươi hồn phách của hắn thiếu thốn, tâm trí không được đầy đủ giống như dã thú, vừa rồi âm sai đến câu hồn, tựa như động vật gặp thiên địch, hắn bản năng cảm giác được sợ hãi. Hắn sợ hãi thời điểm ngươi không giúp được hắn, là ta cứu hắn, cho nên hắn mới sẽ gặp phải ta, như vậy có cảm giác an toàn. Ai, cũng là một cái người đáng thương. Lâm Bích Vân nghe vành mắt đều đỏ, nàng ngồi xổm xuống nhìn xem Vương Tiểu Sơn ôn nhu nói, Tiểu Sơn, ngoan, ta là mẹ. Có nhớ hay không mẹ? Vương Tiểu Sơn chỉ là quỳ dạp trên mặt đất ô ô gầm nhẹ, đối với Lâm Bích Vân không thèm quan tâm đến lý lẽ. Lâm Bích Vân hít sâu một hơi, đứng lúc thức dậy liền một lần nữa khôi phục thiết nương tử lánh khóc một mặt, nàng lạnh lùng nhìn xem Lưu Vũ Sinh nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Vừa rồi vì cái gì chỉ nói 3 ngày? 3 ngày thời gian có năng lực làm gì vậy? Ngươi không phải nói chuẩn bị tài liệu muốn 1 năm sao? Vậy ngươi muốn cho ta nói vài ngày? 10 ngày? Nửa năm? ngươi cảm thấy khả năng sao? Âm sai sẽ cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Thành thật nói cho ngươi biết, nếu như không phải là ta đem ẩn giấu bảo bối lấy ra, con trai của ngươi hôm nay tuyệt đối khó chạy kiếp nạn này. Có thể kéo duyên 3 ngày ta đã hết toàn lực, thừa lại 3 ngày thời gian lý, ngươi liền hảo hảo làm bạn cùng hắn đi, hoàn hồn sự, coi như là một giấc mộng tốt rồi. Lưu Vũ Sinh không khách khí nói. Lâm Bích Vân không nghĩ tới Lưu Vũ Sinh đột nhiên biến thành như vậy táo bạo, nàng thanh sắc đều lệ nói, con trai của ta tuyệt đối không thể chết. Ngươi không cứu hắn, ta liền làm cả nhà ngươi chôn cùng. Không nghĩ tới lần nào cũng đúng nói lần này không có rồi hiệu quả, Lưu Vũ Sinh giận tím mặt nói, hảo. Mọi người nhất phách lương tán. Lưu gia thôn có một cái người bị thương tổn, ta liền giết cả nhà ngươi. Đại thông linh sư bản lĩnh ngươi còn chưa từng gặp qua, ta liền làm ngươi biết cái gì gọi là pháp thuật. Đừng tưởng rằng Hạo Nhiên có thể đem ta như thế nào, ta đánh không lại hắn, chạy trối chết luôn luôn không có vấn đề đấy, chính là từ nay về sau ngươi muốn gặp phải vĩnh viễn đuổi giết. Lâm Bích Vân biểu lộ biến hóa thật nhanh, mới vừa rồi còn mây đen rậm rạp, nhưng bây giờ cười hiểm như hoa nói, ngươi không muốn sinh lớn như vậy khí, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Cãi nhau rồi đối với tất cả mọi người đều không tốt, cần gì chứ? Ngươi nói đúng không là? Làm mẫu thân đấy, có mấy cam lòng cho trơ mắt nhìn xem nhi tử đi tìm chết. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Lưu Vũ Sinh như cũ thở phì phì nói, ta chỉ là không đành lòng trong tay nhiễm huyết tinh, bằng không như thế nào thụ ngươi uy hiếp. Thực đã cho ta không làm gì được rồi ngươi sao? Huống chi chuyện này ta thật sự đã tận lực, âm sai thụ địa phủ cám mệnh, ai dám phản kháng? Chẳng lẽ ngươi để cho ta cùng địa phủ đối nghịch? Liên tính ta có can đảm kia, thế nhưng không có buồn sự kia. Ta lý giải tâm tình của ngươi, chính là ngươi cũng phải lý giải ta mới tốt, một mặt dùng sức mạnh có làm được cái gì? Lâm Bích Vân sắc mặt âm tình bất định, do dự một hồi lâu, rốt cục mở miệng nói ra, trước ngươi nói sát hồn, muốn dùng bao lâu thời gian? 3 ngày đủ sao? Chương 42, kịch độc. Đổi mới thời gian, 2013/8/3/21:49:40, số lượng từ 3077. Hạo Nhiên ở trong tối đạo trong lặng lẽ đứng, hở ra một chút giống như một pho tượng. Tại hắn sát thủ kiếp sống chính giữa, giống như vậy hở ra một chút ẩn núp đến, thật sự là tiểu nhi khoa. Lâm Bích Vân cùng Lưu Vũ Sinh trong sơn động ngây người thời gian dài như vậy, một mực không có động tĩnh truyền tới, tâm lý hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng loại cảm giác này như thế nào đến hắn lại làm cho không rõ ràng lắm. Lưu Vũ Sinh có chút thần thông đạo pháp, nhưng Lâm Bích Vân cũng không là ăn chay, Lâm Bích Vân thân thủ mặc ngươi 781 hán tử cũng khó cẩn thân. Nhưng lại có Lưu gia thôn mấy trăm cái nhân mạng làm uy hiếp, theo lý thuyết Lưu Vũ Sinh là náo không ra hoa gì dạng đấy, như vậy, loại này cảm giác không ổn đến tột cùng từ đâu mà đến. Hạo Nhiên có thể ở nguy hiểm sát thủ nghề nghiệp chung sống sót, dựa vào là không chỉ là hắn lô hỏa thuần thanh đạo pháp, đối với nguy hiểm trực giác mới là hắn nhiều lần sống sót pháp bảo. Hắn vững tin, loại này cảm giác không ổn chính là không có lửa thì sao có khói, nhất định có hắn nguyên nhân. Điện thoại di động chấn động một cái. Đây là Lâm Bích Vân cho hắn phát ám hiệu, làm hắn trở lại trong sơn động đi. Theo điện thoại di động chấn động, loại này cảm giác bất an càng mãnh liệt, chính là Hạo Nhiên như trước bay đầu hướng sơn động đi đến. Cái kia đáng ra hắn cả đời bảo vệ nữ nhân trong sơn động, hắn không có bất kỳ lý do vứt tới mà đi. Trong sơn động im lặng, tựa hồ không có có thay đổi gì, nhưng Hạo Nhiên nhạy cảm phát giác được, Vương Tiểu Sơn vậy mà ghé vào Lưu Vũ Sinh dưới chân. Phát hiện này làm hắn chấn động, Lưu Vũ Sinh quả nhiên có chút tài năng, Vương Tiểu Sơn căn bản chính là một cái ăn người dã thú, như vậy đều có thể chế phục. Hắn yên lặng đi đến Lâm Bích Vân bên người. Thấp giọng hỏi, như thế nào? Lâm Bích Vân khẽ gật đầu, ý bảo cũng không biến cố, sau đó dương giọng nói, Hạo Nhiên, Lưu Vũ Sinh cần muốn một ít đồ vật, ngươi đi giúp ta tìm đến, được không? Mãnh liệt bất an cơ hồ muốn cho Hạo Nhiên chạy trối chết, hắn không biết vì cái gì cách Lâm Bích Vân càng gần loại này cảm giác nguy hiểm liền càng kịch liệt. Cái này lúc trước chưa bao giờ có chuyện tình, phải biết rằng mặc kệ khi nào thì, chỉ cần hắn tới gần Lâm Bích Vân, tổng có thể cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm thoải mái. Hắn cố tự chấn định hạ xuống, âm thầm chữa thần đề phòng nói, ừ, không có vấn đề, cần gì? Lâm Bích Vân nhìn nhìn mặt không biểu tình Lưu Vũ Sinh, giơ lên 3 ngón tay nói, một chương 100 năm trở lên xác cướp cổ ra, niên đại càng lâu càng tốt. Một cái công đức bếp lò, chỉ có thể mượn, không thể trộm không thể đoạn. Còn có một cái 3 chân đại đỉnh, muốn đồng đấy, hương khói cường thịnh chùa miếu lý đều có, trộm một cái đến. Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, quay đầu bước đi. Đây chính là hắn phong cách, mặc kệ chuyện gì, chỉ muốn đáp ứng liền đi làm, còn về có thể làm được hay không, không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Lâm Bích Vân trong mắt lánh qua một tia không đành lòng, lập tức lại lanh cốc đến, nàng nhẹ nhàng giữ chặt Hạo Nhiên tay nói. Đừng đi vội vã à, ngươi biết những vật này đều là cái gì? Biết được đi đâu mà tìm sao? Hạo Nhiên mạnh mẽ một trầu, toàn thân cơ thể đều căng thẳng rồi. Tại cùng Lâm Bích Vân ở chung vô số ngày đêm lý, hắn vô số lần mơ tới qua loại này chẳng cảnh, nhưng là hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Lâm Bích Vân như vậy nữ thần, không nên thuộc về hắn loại này sát thủ, nên có rất tốt đàn ông đi yêu thương nàng. Nhưng là bây giờ, Lâm Bích Vân lại nhẹ nhàng kéo hắn lại tay. Hạo Nhiên cảm thấy tim đập trống ngực có chút gia tốc, đầu váng mắt hoa, đây là bị tình yêu chi tiên bắn trúng cảm giác sao? Đây là cùng yêu mến nữ nhân tiếp xúc tư vị sao? Hắn ý loạn tình mê quay đầu lại nhìn xem Lâm Bích Vân nói, ta biết được, ta cũng biết. Lâm Bích Vân buông lỏng ra Hạo Nhiên tay, thân thể chậm rãi đến lui về phía sau mấy bước, thần sắc biến thành phi thường cổ quái. Nàng cắn răng nhắm mắt lại, nhìn xem hết sức thống khổ, nàng lắc đầu đối với Hạo Nhiên nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hạo Nhiên mở mịt nhìn xem Lâm Bích Vân, không rõ nàng vì sao xin lỗi, hắn vươn tay nói chút gì đó, chính là trên mu bàn tay một chút huyết hồng làm hắn đứng ở rồi tại chỗ. Hắn sững sờ nhìn xem trên tay chẳng biết lúc nào bị đâm ra một cái tiểu hồng điểm, không thể ức chế run rẩy đến. Lúc này hắn trên mũi chảy ra một cỗ máu tươi, theo môi nhỏ giọt rồi trên mặt đất, này cỗ máu như là mở áp tín hiệu, ánh mắt của hắn, lỗ tai, trong mồm toàn bộ cũng bắt đầu đổ máu. Hạo Nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng, hắn há to miệng, muốn hỏi những thứ gì, chính là cuối cùng lại một câu nói đều không có nói ra. Hắn trong mắt dần dần mất đi thần thái, biến thành huyết hồng một mảnh, thân thể cũng bắt đầu cứng ngắc, hắn bảo trì một cái đứng tư thế, liền như vậy không có rồi hô hấp. Theo Lâm Bích Vân cầm hắn tay, đến hắn bảy không bắt đầu đổ máu, nhưng mà ngắn ngủn vài chục giây thời gian, một cái đao pháp như thần hộ pháp thông linh sư, liền như vậy vô thành vô tức chết rồi. Lâm Bích Vân theo trên tay lấy ra một cái nhẫn, dùng sức ném đi ra ngoài, rơi trên mặt đất phát ra đình một thanh âm vang lên. Nàng vô lực ngồi ngay đó, trong mắt lánh qua một tia mê võng. Lưu Vũ Sinh lòng còn sợ hãi nhìn xem Lâm Bích Vân ném đi nhẫn, mười phần dè chừng và sợ hãi hỏi, phía trên này chính là dùng để mỹ dung thịt độc tố. Không thể tưởng được vật này nếu như không pha loãng nói độc tính như vậy đại, quả thực kiến huyết phong hầu a. Lâm Bích Vân nhắm mắt lại hít sâu một chút, mở mắt ra thời gian lại khôi phục chấn định, nàng lạnh lùng nói, Hạo Nhiên đã chết rồi, ngươi nghĩ muốn ta đều cho ngươi, còn không mau làm việc. Nếu như Tiểu Sơn trong vòng 3 ngày không sống được, ngươi nhất định sẽ hối hận đấy, ta thề. Lưu Vũ Sinh nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, như ngươi mong muốn, ta lập tức khiến cho hắn hồi hồn. Lưu Vũ Sinh vây quanh Hạo Nhiên thi thể vòng vo 7 cái quyển, khắp nơi vung một ít kỳ quái gì đó, sau đó lấy ra một cây cành liễu, bành bạch quật tại Hạo Nhiên trên thi thể, trong miệng hô, Hạo Nhiên, đã về rồi. Hạo Nhiên, trở về đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bích Vân thiếu chút nữa không chế không nổi giống giận ra đến, người đều đã chết rồi, lại vẫn muốn tiên thi, dùng được như vậy quá phận sao? Chính là Lưu Vũ Sinh thần sắc túc mục bảo tướng trang nghiêm, làm những chuyện như vậy thần thần bí bí, Lâm Bích Vân nhất thời cũng không dám quấy rầy, sợ làm rối loạn hắn nghi thức. Lưu Vũ Sinh tại Hạo Nhiên trên thi thể quất rồi 7749 hạ, vung cảnh liễu lại bắt đầu vây quanh thi thể xoay quanh, lần này là ngược hướng chuyển 7 cái quyển. Đợi quyển chuyển sau khi xong, lại cầm lấy cảnh liễu tiên thi cũng hô nói, như là nhiều lần tuần hoàn rồi 7 lần sau, hắn rốt cục dừng lại. Vương Tiểu Sơn chẳng biết lúc nào lặng lẽ bò tới, ghé vào Lưu Vũ Sinh dưới chân, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên thi thể. Lưu Vũ Sinh cúi đầu nhìn hắn một cái, gần thân mồ hôi trên trán nói, chuẩn bị xong chưa? Có thể làm được một bước này đã là cực hạn của ta, kế tiếp muốn nhìn ngươi có thể hay không kiên trì chịu đựng. Vương Tiểu Sơn cúi đầu ô ô rồi hai cái, hình như là tại trả lời Lưu Vũ Sinh nói. Lâm Bích Vân chứng kiến Lưu Vũ Sinh cùng Vương Tiểu Sơn đột nhiên biến thành như thế quen thuộc, đột nhiên có loại không ổn dự cảm, lại nhìn lúc này Vương Tiểu Sơn, một loại lạ lẫm cảm giác tự nhiên sinh ra. Nàng nhíu mày, đang định hỏi đến tận cùng, đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên cuồng phong gào thét. Một trận mạnh mẽ gió lốc quỷ dị trong sơn động cạo lên rồi, phải biết rằng này sơn động ở chỗ sâu trong hồ đồ sơn núi trong cơ thể, không khí lưu động rất thông thả, gió núi đều không có, làm sao có thể nổi lên gió lốc. Lâm Bích Vân mở to hai mắt nhìn xem này cô gió lốc bình đi lên, đánh xoáy nhi bay đến Lưu Vũ Sinh bên người. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi, đây là Hạo Nhiên trở về rồi sao? Lưu Vũ Sinh đem ngón tay đặt ở bên miệng, làm một cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó theo trong túi quần móc ra một cái gương nhắm ngay gió lốc. Trong miệng thì thầm, hồn quy lai hề, tâm như ăn này, vào ta kính này, tống ngươi đầu thai. Gió lốc như có linh tính, nghe hiểu rồi Lưu Vũ Sinh nói, vây quanh Lưu Vũ Sinh chuyển mấy vòng sau, nhanh như chớp chui vào này cái gương lý. Lưu Vũ Sinh cất kỹ cái gương, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn đem cái gương dùng một khối hoàng bao vải đưa cho Vương Tiểu Sơn, thoải mái nói, không thể tưởng được hội thuận lợi như vậy. Lưu Vũ Sinh lời còn chưa dứt, biến cố nổi bật. Hoàng bao vải cái gương vô duyên vô cớ chính mình nổ mở đến, một đạo khói đen mang theo vô biên sát khí từ đó nhảy lên rồi ra. Lưu Vũ Sinh quá sợ hãi, hai tay khoanh tròn đem khói đen quyển trong đó, trong miệng hô to, còn không mau động thủ. Vương Tiểu Sơn ở một bên gào rú một tiếng, xông đi lên mở ra huyết hồng miệng rộng một ngụm cắn khói đen, tựa như ăn thịt như vậy xé rách đến. Khói đen bị hắn xé rách phát ra một tiếng quái tê, hình một trận biến ảo, sau đó dần dần biến thành ngưng thực, mơ hồ là một bóng người, nhìn xem đúng là Hạo Nhiên bộ dáng. Vương Tiểu Sơn mỗi theo khói đen thượng kéo xuống đến một khối, liền sẽ lập tức nuốt vào bụng, khói đen biến ảo Hạo Nhiên phát ra trận trận giống giận, bắt đầu ra sức giãy giụa. Lưu Vũ Sinh toàn thân mồ hôi rơi như mưa, lưỡng cái cánh tay không ngừng phát run. Tại Vương Tiểu Sơn lại gặm được một khối khói đen sau, hắn hét lớn một tiếng, đỡ không nổi rồi. Lời còn chưa dứt, cánh tay của hắn liền bị cự lực vặn bẹo thành rồi dọa người góc độ, hơn nữa cả cái người đều bị đánh bay rồi đi ra ngoài. Vẻ này khói đen thoát ly Lưu Vũ Sinh phong tỏa, lập tức cùng Vương Tiểu Sơn dây dưa cùng một chỗ. Không có rồi Lưu Vũ Sinh ở một bên kiềm chế, khói đen lập tức có vẻ sinh manh đến, không ngừng biến ảo ra các loại dã thú bộ dáng, đem Vương Tiểu Sơn cắn hoa hoa kêu to. Lâm Bích Vân tựa hồ bị trước mắt những này vượt xa người thường quy hiện tượng cho sợ ngây người, ngây ngốc đứng ở nơi đó hở ra một chút. Lưu Vũ Sinh quỳ rạp trên mặt đất phun ra hai cái huyết, có khí không được nói, còn không mau đi hỗ trợ, hắn không hội thương tổn ngươi. Lâm Bích Vân một chút phản ứng đều không có, vẫn đang ngơ ngác đứng. Lưu Vũ Sinh liều mạng giống lớn nói, Lâm Bích Vân, ngươi còn muốn hay không con trai của ngươi mệnh rồi. Lâm Bích Vân bị một tiếng này hô lại càng hoảng sợ, cuối cùng trở về hồn, nàng thấy Vương Tiểu Sơn bị khói đen tra tấn mười phần thê thảm, không khỏi thét chói tai lấy xuống tới. Nàng liều mạng gơ hai tay muốn đem khói đen bị xua tan, trong miệng không ngừng nói, cung ngay, thả ta ra nhi tử. Khói đen tiếp xúc đến Lâm Bích Vân thời điểm, rõ ràng do dự một chút, sau đó bung ra bị làm đi làm lại hấp hối Vương Tiểu Sơn, biến thành Hạo Nhiên bộ dáng. Lâm Bích Vân vuốt ve Vương Tiểu Sơn đầu, dùng oán độc ánh mắt nhìn xem hắc ảnh biến ảo Hạo Nhiên nói, ngươi vì cái gì muốn thương tổn con của ta? Hạo Nhiên khoát tay áo, dùng phi thường cổ quái âm thanh nói, Bích Vân, ta, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Lâm Bích Vân hừ lạnh một tiếng nói, bởi vì ta muốn cho Tiểu Sơn sống qua đến, cho nên giết ngươi làm hắn thôn phệ hồn phách của ngươi. Chỉ cần hắn thôn phệ rồi ngươi, liền có thể hoàn hồn, ngươi vì cái gì muốn phản kháng? Vì cái gì không ngoan ngoãn làm hắn ăn hết ngươi? Chương 43, trở lại. Đổi mới thời gian, 2013 84 21 giờ 13 phút 16 giây số lượng từ 3094. Bích Vân, chúng ta đều bị lừa rồi, hắn không phải là Tiểu Sơn. Hạo Nhiên lắp bắp nói, thanh âm của hắn tựa như dị sắt hai bà xẻn sắt tại lần nhau mài giũa, nghe được người trong lỗ tai quả thực là một loại tra tấn. Lâm Bích Vân căn bản không nghe Hạo Nhiên nói, nàng thương yêu nhìn xem quỷ dạp trên mặt đất hở ra một chút Vương Tiểu Sơn, nhẹ giọng hô, Tiểu Sơn, ngươi không muốn đi, mau trở lại, mẹ tại nơi này. Tiểu Sơn, ngươi không muốn đi. Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gào rú, lập tức một lần nữa hóa thành khói đen, mang theo một trận cuồng phong đánh út về phía Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh thấy trạng thái kinh hãi, hắn cố nén đau đớn theo trong túi quần móc ra nhất trường phủ giấy đến, chính là không có chờ hắn đem lá bùa mở ra, khói đen liền đã đến trước mặt. Siêu một tiếng, Lưu Vũ Sinh trong tay ký hiệu giấy bị khói đen cuốn đi rồi, hắn luống cuống tay chân còn muốn lại đảo một trường, chính là khói đen vòng quanh cổ của hắn cuốn vài cái quyển, ngạnh xanh xanh đem hắn thị dạ đến rồi không trung. Lưu Vũ Sinh cổ bị lật thở không nổi nhì đến, hai tay của hắn dùng sức huy vũ, nghĩ phải bắt được trên cổ khói đen, chính là hắn tay chỉ có thể từ phía trên đi xuyên qua, hoàn toàn là tại làm vô dụng công. Hắn hai cái chân lung tung đạp, con mắt trừng thật to đấy, trên mặt nghẹn màu đỏ bừng, đầu lưỡi cũng rỗi ra láo trưởng, mắt thấy sẽ bị tươi sống lập chết. Khói đen một bộ phận biến ảo ra Hạo Nhiên hình cái đầu, âm thảm thảm hỏi, Lưu Vũ Sinh, Tiểu Sơn trên người rốt cuộc là ai? Ngươi trăm phương ngàn kế hại ta, đến tột cùng vì rồi gì vậy? Lưu Vũ Sinh trên mặt nổi gân xanh, nghĩ ho khan đều ho khan không ra đến, hắn miệng mũi đều chảy ra máu tươi, hai tay phí công huy vũ rồi vài cái, sau đó vô lực rủ xuống đi xuống, cả cái người đều cứng đờ bất động. Hạo Nhiên cả người hiện ra đến, một tay bắt được Lưu Vũ Sinh cổ cơ cơ, nghi hoặc nói, cái này liền chết rồi. Hắn lắc đầu, tiện tay đem Lưu Vũ Sinh thi thể ném trên mặt đất, xoay người bay tới Lâm Bích Vân trước mặt, u ám đối với Vương Tiểu Sơn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lại không lăn ra đây, ta liền ăn sống rồi ngươi. Vương Tiểu Sơn ghé vào Lâm Bích Vân trong ngực cũng không nhúc nhích, tựa như chết rồi đồng dạng. Hạo Nhiên tay biến thành một đạo khói đen, một vòng đem Vương Tiểu Sơn cuốn lên rồi, hắn cười quái dị nói, muốn ăn ta? Ta ăn trước rồi ngươi. Lâm Bích Vân thân thủ đẩy ra Hạo Nhiên, có thể là căn bản tiếp xúc không đến thân thể của hắn, tay đụng phải Hạo Nhiên nơi nào liền hội hư hóa thành sương mù. Nàng oán độc hô, Hạo Nhiên, ngươi dám thương tổn Tiểu Sơn, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạo Nhiên thân thể cương một chút, kích động nói, Bích Vân, hắn căn bản không phải là Tiểu Sơn, ngươi tin tưởng ta, ta đem hắn cầm ra đến cho ngươi xem. Lâm Bích Vân tuy nhiên sốt ruột Vương Tiểu Sơn sinh tử, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, nàng bình tĩnh lại, nhìn xem Hạo Nhiên hỏi, ngươi nói là sự thật, ta hại chết ngươi, ngươi không hận ta sao? Hạo Nhiên si ngốc nhìn xem Lâm Bích Vân nói, Bích Vân, tâm ý của ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Vì rồi ngươi, ta hà tiếc vừa chết, liên tính hóa thành quỷ hồn, ta cũng vậy muốn canh giữ ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Lâm Bích Vân trong ánh mắt lánh qua một tia áy náy, lập tức liền bị lanh khóc thay thế, nàng lạnh lùng nói, ngươi có thể xác định đây không phải con trai của ta? Nói như vậy Lưu Vũ Sinh là đang nói xạo rồi. Hạo Nhiên nhẹ gật đầu đang muốn nói chuyện, chợt nghe có người hô to một tiếng, lòi rồi, còn không mau động thủ. Hạo Nhiên cùng Lâm Bích Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lưu Vũ Sinh không biết khi nào thì lại từ trên mặt đất bò lên, lau sạch sẽ trên mặt vết máu đứng ở Hạo Nhiên bên cạnh thi thể. Không thể tưởng được Lưu Vũ Sinh vừa rồi dĩ nhiên là đang giả bộ chết, đã sớm biết được thông linh sư không dễ dàng như vậy bị giết chết, nhưng mà hàng này diễn trò thực tại rất có thiên phú rồi, Hạo Nhiên một chút sơ hở đều nhìn không ra. Lưu Vũ Sinh cho lúc trước Hạo Nhiên chiêu hồn thời điểm, tại thi thể của hắn bên cạnh lộn xộn tán lạc rồi một ít đồ vật, Lâm Bích Vân vốn đến cho rằng đó là cổ quái chiêu hồn nghi thức muốn dùng đến đạo cụ, hôm nay mới biết được căn bản chính là Lưu Vũ Sinh sớm có dự mưu. Lưu Vũ Sinh tại Hạo Nhiên bên cạnh thi thể khoanh chân ngồi xuống, hai tay bày ra một cái mười phần cổ quái tư thế, cả cái người lập tức biến thành kim chói, tựa như một cái toàn thân tắc mãn rồi kim phấn nhân thể người mẫu. Hạo Nhiên bản năng cảm giác được không ổn, chính là hắn vừa mới biến ảo thành một cỗ khói đen, vẫn không có thể phiêu lên liền bị một tay một mực cho bắt được. Cái tay này chủ nhân rõ ràng là Vương Tiểu Sơn. Một mực quỳ rạp trên mặt đất hấp hối Vương Tiểu Sơn, tại Lưu Vũ Sinh hô lên câu nói kia thời điểm liền xoay người mà dậy, một thanh ôm Hạo Nhiên trô biến ảo khói đen, hai con quỷ lập tức một lần nữa dây dưa cùng một chỗ. Lưu Vũ Sinh bắt đầu thấp giọng niệm tụng chú ngữ, theo chú ngữ thanh âm, tại Hạo Nhiên trên thi thể phảng phất có một vòng nước gợn tại nhộn nhạo. Mỗi lay động ra một vòng nước gợn, Hạo Nhiên thân ảnh liền biến thành ngưng thực một điểm, hắn hoảng sợ giống to, Bích Vân, ngăn cản hắn. Đến rồi giờ này khắc này, Lâm Bích Vân nào còn có thể không rõ bản thân là bị người tính kế, Lưu Vũ Sinh trăm phương ngàn kế giật dây nàng hại chết Hạo Nhiên, hôm nay xem ra hắn dùng tâm ác độc rõ rành rành. Chỉ trách nàng cứu nhi sốt ruột, vậy mà không có chút nào phát hiện Lưu Vũ Sinh làm việc quái dị. Nàng ba bước cũng làm hai bước chạy đến Lưu Vũ Sinh trước mặt, không biết từ chỗ nào nhi lấy ra một thanh khéo léo súng ngắn chỉ vào Lưu Vũ Sinh nói, dừng tay, bằng không ta nổ súng. Lưu Vũ Sinh đối với Lâm Bích Vân uy hiếp mắt điếc hai ngơ, chỉ để ý phối hợp nhập chú. Hạo Nhiên nghĩ hóa thành khói đen đào tẩu, nhưng là bị Vương Tiểu Sơn một mực quân lấy, căn bản đi không thoát. Lưu Vũ Sinh chú ngữ mỗi nhiều niệm một lần, Hạo Nhiên liền hội biến thành cường đại một điểm, thân thể cũng hội ngưng thực một điểm, nhưng là càng hắn như vậy lại càng sợ hãi, hắn thê lương gào rú, nhanh, ngăn cản hắn, nhanh. Lâm Bích Vân cắn răng, đối với Lưu Vũ Sinh đoán độc nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngươi cho rằng ta giết ngươi liền vĩnh viễn tìm không hồi con trai của ta rồi? Ngươi sai rồi, chưa từng có người có thể lừa gạt ta sau còn sống sót. Ngươi chết đi cho ta đi. Hai tiếng súng vang lên sau Lâm Bích Vân ngây dại, viên đạn đánh vào Lưu Vũ Sinh trên người như trung bại cách, phát ra phủ phủ trầm đục, sau đó liền rơi xuống trên mặt đất, căn bản thương không đến hắn. Lâm Bích Vân không tin tà lại mở rồi vài thương, kết quả không có bất kỳ biến hóa, nàng lúc này mới vững tin thương loại này đối nhân loại mà nói đại sát khí, căn bản làm sao không được Lưu Vũ Sinh. Lâm Bích Vân không có chút nào nổi giận, đối với Lưu Vũ Sinh thần kỳ nàng đã có rồi chuẩn bị tâm lý, nàng cầm lấy điện thoại di động, lạnh lùng nói, giết không được ngươi, khiến cho cả nhà ngươi đi trước chết tốt rồi. Lưu Vũ Sinh đối với Lâm Bích Vân động tác không có làm ra nửa điểm phản ứng, y nguyên đang không ngừng nhập chú, trước Lâm Bích Vân dùng Lưu gia thôn mấy trăm miệng ăn cánh mạng làm uy hiếp, lần nào cũng đúng, hôm nay lại mất đi tác dụng. Lâm Bích Vân trong nội tâm sát khí chợt lóe lên, lúc này bấm một cái mã số. Tuyết tuyết, tuyết tuyết. Điện thoại tiếp thông rồi, Lâm Bích Vân lạnh lùng nói, đậu thủ, một tên cũng không để lại. Đầu bên kia điện thoại cũng không có truyền đến trong tưởng tượng đáp lại, được xưng quốc tế tinh anh lính đánh thuê thủ lĩnh không biết người nào vậy, một cái có chút thanh âm giả mua nói, thật ác độc nữ nhân, như vậy không đem nhân mạng để vào mắt, khó trách ngươi muốn gặp báo ứng. Ngươi là ai? Án giờ hiệu đây. Lâm Bích Vân giật mình hỏi. Tuyết tuyết. Một trận manh âm truyền đến, điện thoại treo rồi. Lâm Bích Vân cảm thấy phi thường không ổn, án giờ hiệu dòng binh đoàn truyền bá tiếng tăm quốc tế, mỗi một cái thành viên đều có thể nói tinh anh trong tinh anh. Lần này nàng thông qua quan hệ dùng rồi khổng lồ giá lớn mới mời đến án giờ tự mình dẫn đội, vì chính là cam đoan không ra cái gì đừng rẽ, nhưng là bây giờ, vốn hẳn nên thuộc về án giờ hiệu điện thoại, lại xuất hiện ở một cái lạ lẫm lao nhân trong tay. Lao nhân này là ai? Án giờ hiệu dòng binh đoàn thế nào? Lưu Vũ Sinh chú ngữ tựa hồ đã tiếp cận Vĩ Thanh, hắn tốc độ nói đột nhiên nhanh hơn. Hạo Nhiên táo bạo cực kỳ, đem Vương Tiểu Sơn quấn quanh đến như cái quả bóng đồng dạng ném đến ném đi, đụng vào sơn động trên tường đá, phát ra thình thịch âm thanh. Vương Tiểu Sơn bộ xương cơ hồ đều muốn bị đụng nát rồi, trên người nhiều chỗ lộ ra cốt tra, toàn thân không có một chỗ hết địa phương tốt, chính là hắn một mực bắt được Hạo Nhiên, chết cũng không buông tay. Mau ngăn cản hắn. Hạo Nhiên thê lương hô. Lâm Bích Vân theo điện thoại bị cắt đứt một khắc này khởi cũng đã ý thức được không ổn, nàng vội vàng lại bấm một cái mã số, giơ tay lên cơ đối với Lưu Vũ Sinh nói, nguyên lai ngươi sớm có chuẩn bị, chính là ngươi cứu được phụ thân ngươi, cứu được Lưu gia thôn người, ngươi còn có thể cứu Tử Tinh sao? Nàng dương lên điện thoại di động nói, Tiểu Tinh liền ở phía trên, thủ hạ ta người làm bạn cùng nàng, chỉ cần ta một câu nói, nàng lập tức liền hội mất mạng. Nếu như không nghĩ nàng chết, lập tức dừng lại. Lưu Vũ Sinh cau chặt rồi lông mày, tựa hồ tại làm gian nan lựa chọn, cuối cùng hắn sắc mặt lạnh lẽo, mạnh hoảng một chút bả vai. Theo Lưu Vũ Sinh động tác, theo trên người hắn phiêu khởi rồi một cái mơ hồ bóng người, nhìn xem như là một cái đi chân trần búp bê. Cái này mơ hồ búp bê mở chừng hai mắt, siêu một tiếng liền bay đến sơn động đỉnh, sau đó dung nhập đến vách núi bên trong biến mất không thấy. Bóng người theo Lưu Vũ Sinh trên người bay sau khi ra ngoài, cả người hắn đột nhiên biến thành hề vải không phân chấn, liên tiếp phun ra hảo mấy ngụm máu tươi, nhưng là hắn lại cưỡng chế hoàn thành đến cuối cùng động tác. Hai tay của hắn vung mạnh lên, quát lớn, đường đường về tiểu, người chết mệnh, chết ảo. Câu hồn sứ giả ở đâu? Theo Lưu Vũ Sinh tiếng nói rơi xuống, trong sơn động đột nhiên biến thành một mảnh hỗn độn, đợi tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, sơn động đỉnh xuất hiện rồi một cái tối như mực lỗ thủng. Theo lỗ thủng lý truyền tới một cái âm thanh lạnh như băng, Triệu Quân, tốt tại canh tử 5 giờ mùi canh ba, hôm nay dương thọ đã hết, còn không sớm trở lại. Hắc lỗ thủng lý phát ra mạnh mẽ đáng sợ hấp lực, hình thành một cỗ mắt thường có thể thấy được gió lốc, thẳng đến Vương Tiểu Sơn. Vương Tiểu Sơn thấy trạng thái kiệt kiệt cười quá dị, cả cái người đột nhiên bạo bể vô số khối thịt, bọt máu tử hỗn hợp có xương cốt bột phấn vung đến chỗ đều là, theo tán vỡ khối thịt chính giữa phiêu khởi một cái chuỗi lùi đầu lâu đến, có thể không phải là lão quỷ. Lão quỷ trong hốc mắt toát ra hai đạo màu máu đỏ hồng gắt gao chăm chú quấn lấy Hạo Nhiên, khô cằn cái cằm khẽ trương khẽ hợp nói, quỷ chết đói, ngươi hại ta kiếp trước, ta giết ngươi kiếp này, theo ta cùng đi đi. Hạo Nhiên phát ra rung trời giá giống giận, ra sức dây rủa lấy muốn rời khỏi lão quỷ dây dưa, chính là lão quỷ dùng tự bạo thân thể làm đại giá phát ra lưỡng đạo hồng quang uy lực vô biên, Hạo Nhiên căn bản dậy không mở. Đúng lúc này vẻ này câu hồn gió lốc vây quanh hai người vòng vo một vòng tròn, xoáy lên hai người như cùng một cái hắc long loại xông về rồi hắc lỗ thủng, đến cuối cùng chỉ nghe thấy Hạo Nhiên hét thảm một tiếng, sau đó liền triệt để không một tiếng động. Chương 44, lời kịch. Đổi mới thời gian 2013 8 năm 21 giờ 46 phút 54 giây số lượng từ 3034. Hạo Nhiên cùng lão quỷ dây dưa cùng một chỗ, bị câu hồn sứ giả trảo vào rồi hắc động dần dần thu nhỏ lại, nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa thời điểm, cái tiếng âm thanh lạnh như băng nói, "Thông linh sư, ngươi cản trở âm sai câu hồn, tội ác tại trời. Tương lai thập bát tầng địa ngục luôn luôn ngươi một vị trí, cẩn thận đi." Lưu Vũ Sinh vô lực cười khổ một cái, yên lặng ngồi trên mặt đất thượng không có lên tiếng. Sơn động sau đó bị một mảnh đen kịt vây quanh, đợi hắc ám tiêu tan sau, hết thảy đều bình tĩnh lại. Hắc động không thấy, Hạo Nhiên cùng lão quỷ cũng không thấy rồi, Vương Tiểu Sơn biến thành một địa bầm thây. Lưu Vũ Sinh hề vải không phấn chấn ngồi dưới đất, một thanh khéo leo súng ngắn chính chỉ vào hắn, súng ngắn chủ nhân, đúng là cực kỳ bi thương Lâm Bích Vân. Lâm Bích Vân nhìn tận mắt Vương Tiểu Sơn thi thể bạo liệt thành một địa khối thịt vụn, thiếu chút nữa tại chỗ liền nổi điên, chính là câu hồn sứ giả xuất hiện thời điểm, loại này băng hàn rét thấu xương sợ hãi làm cho nàng không thể động đậy. Hôm nay câu hồn sứ giả ly khai, loại này sợ hãi cùng áp lực cũng đã biến mất, nàng trước tiên hay dùng thương nhắm ngay Lưu Vũ Sinh, bệnh tâm thần thét to, ta giết ngươi. Rầm, rầm. Hai tiếng súng vang lên, Lưu Vũ Sinh trên người lập tức nhiều rồi hai cái trong suốt lỗ thủng, máu vết thương thịt mơ hồ làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Cái này lưỡng thương một thương đánh vào hắn trái trên cánh tay, một cái khác thương đánh bên vai trái thượng, hắn đau cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, cắn chặt răng quan rỗi ra tay phải muốn đi đè lại miệng vết thương. Lâm Bích Vân vốn đến chỉ là cho hạ giận, nàng trước đối với Lưu Vũ Sinh nổ súng căn bản một chút tác dụng cũng không có, không nghĩ tới Lưu Vũ Sinh trên người tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa, súng ngắn vậy mà có thể xúc phạm tới hắn. Lâm Bích Vân điên cuồng cười to, nàng một cước đá văng Lưu Vũ Sinh tay phải, tiếp một cước đem hắn đạp ngã xuống đất, dùng đầy giày cao gót dẫm nát hắn vai trái súng bắn đả thương chỗ dùng sức nghiền đè ép vài cái. Lưu Vũ Sinh đau đớn khó nhịn, phát ra một tiếng buồn bực gào. Lâm Bích Vân dùng cái chuôi thương hung hăng nện ở Lưu Vũ Sinh trên đầu, đập trên đầu của hắn huyết lưu như chú, máu tươi theo gương mặt chảy đi xuống, đem con mắt đều che lại. Vì cái gì muốn hại ta nhi tử? Vì cái gì muốn hại Hạo Nhiên? Vì cái gì? Lâm Bích Vân một bên tra tấn Lưu Vũ Sinh, một bên đoán được hỏi. Lưu Vũ Sinh giữ im lặng, tùy ý Lâm Bích Vân trả đạp, hắn cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu thể lực cùng tinh thần, căn bản vô lực phản kháng. Lâm Bích Vân ra tay mười phần ngoan độc, chỉ chốc lát sau liền đem Lưu Vũ Sinh đánh bất thành nhân dạng, nàng hít sâu một hơi, nắm chặt Lưu Vũ Sinh tóc đem mặt của hắn lạp ngưỡng lên rồi, sau đó dùng thương chỉ vào cằm của hắn nói, vì cái gì? Lưu Vũ Sinh cười thảm một chút, có khí không được nói, cái này lại nói tiếp nói liền chừng rồi, ngươi xác định muốn nghe sao? Lâm Bích Vân lạnh như băng nói, ta đương nhiên muốn nghe, ngươi yên tâm, tại ta không có rõ ràng chân tướng của sự tình trước, ngươi không chết được. Lưu Vũ Sinh ho khan rồi hai cái, ho ra mấy ngụm máu tươi, hắn héo ngưng không chịu nổi nói, kỳ thật ta vốn đến không muốn trêu chọc ngươi, ngươi có Hạo Nhiên như vậy hộ pháp thông linh sư làm bảo tiêu, thân thủ của hắn cao minh như vậy, cùng ngươi đối nghịch, đừng nói người bình thường, liền tính là ác quỷ cũng chiếm không được bỏ đi. Trên người hắn sát khí nồng đậm, bình thường ác quỷ nào dám cận thân. Ngươi có tiền có thế, liền ngay cả ta am hiểu thông linh thuật cũng không làm gì được rồi ngươi, ta ngay từ đầu thật sự nghĩ dàn xếp ổn thỏa tính rồi. Lâm Bích Vân mặt không biểu tình nhìn xem Lưu Vũ Sinh, lặng lặng nghe hắn nói đi xuống. Lưu Vũ Sinh lại ho khan rồi vài tiếng, tiếp tục nói, chính là ngươi từng bước ép sát, ta là không có biện pháp. Tại Kim Ưng Hồ Hạo Nhiên muốn giết ta không có thể được xính, ngươi liền an bài xe tải nghĩ đến đâm chết ta, may mắn ta có âm linh hộ thể mới may mắn thoát khỏi tại khó. Vương Khắc Minh tiếp đến thần bí điện thoại là ngươi làm Hạo Nhiên đánh a. Bọn họ đuổi theo ta đến đất hoang đi, chuyện này sau lưng cũng không thiếu được bóng dáng của ngươi. Ta thủy chung không hiểu nổi, chúng ta tố không nhận thức, không nên lớn như vậy thù đây. Ngươi vì cái gì nhất định muốn đẩy đưa ta vào chỗ chết? Ta trước cũng đã nói qua cho ngươi, lý do rất đơn giản, ta không nghĩ Tiểu Tĩnh cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Bích Vân tràn ngập hận ý nói, không sai, Vương Khắc Minh sự là ta ở sau lưng sai sự, ta vốn đến muốn cho hắn cho ngươi một cái giáo huấn cho ngươi rời đi Tiểu Tĩnh. Đương nhiên, nếu như hắn đem ngươi bắt lại, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết trong tay hắn đấy. Lâm Bích Vân buông ra Lưu Vũ Sinh tóc, tùy ý hắn ném tới trên mặt đất, lạnh lùng nói, chính là ta thật không ngờ, Vương Khắc Minh cái kia kẻ bất lực mang theo thái thúc cái này lao giang hồ, bốn người vậy mà toàn bộ chết ở rồi trong tay của ngươi. Nhưng mà, bọn họ chết rồi cũng tốt, dù sao hắc qua chỉ có một, ai lưng đều đồng dạng. Vì vậy ta tìm người chỉ chứng ngươi, lại để cho người thả rồi bà đao tại trong nhà của ngươi, hơn nữa trợ giúp cho chính phủ gây áp lực, nghĩ hết nhanh đến chấp hành cái chết của ngươi hình. Lưu Vũ Sinh út sấp trên mặt đất hở ra một chút, giống như không có nghe được Lâm Bích Vân nói lời, Lâm Bích Vân dùng chân đá đá đầu của hắn hỏi, ngươi chết sao? Lưu Vũ Sinh miễn cưỡng dùng tay phải chống địa ngồi dậy, tựa ở trên một tảng đá lớn nói, không chết được, ngươi đều không có chết, ta như thế nào có thể chết? Lâm Bích Vân cười lạnh một tiếng, một cước đá vào Lưu Vũ Sinh trên bờ vai, lập tức đem hắn đá hét thảm lên. Lâm Bích Vân lấy tay vỗ vỗ Lưu Vũ Sinh mặt, khinh thường nói, muốn nhìn ta chết? Ngươi có biết hay không nếu như không là vì Tiểu Sơn gặp chuyện không may, ngươi sớm đã chết ở trong ngục giam rồi. Vương Khắc Minh cha mẹ mua được rồi tù phạm, ta lặng lẽ thay bọn họ mua được rồi cảnh ngục, vô luận như thế nào ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Liên tính những kia phạm nhân giết không được ngươi, ngươi cũng sẽ chết tại một lần bình thường thẩm vấn chính giữa. Lưu Vũ Sinh cười ha ha, không cẩn thận tác động rồi miệng vết thương, trong miệng hoa hoa hổ máu, hắn u ám nói, người có hại hổ tâm, làm sao biết hổ không đả thương người ý? Ngươi cho rằng đem hết thệ làm thiên ý vô phùng, lại không nghĩ nghĩ con trai của ngươi tại sao phải gặp chuyện không may? Vì cái gì Bạch Tuộc Cầm là ta cho hắn sâu tiền? Lâm Bích Vân ngây ngốc một chút, nội điên đồng dạng bắt được Lưu Vũ Sinh cổ áo dùng sức lay động, trong miệng lớn tiếng hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Tất cả đều là ngươi dở trò quỷ. Có phải là? Lưu Vũ Sinh bị hoảng hợp với ho vài bún máu, thở không ra hơi nói, tự nhiên là ta, bằng không ai có cái này thần thông. Nhưng mà ngươi cùng con trai của ngươi chỉ là người chịu tội thay, đây hết thảy mục tiêu đều là Hạo Nhiên. Lâm Bích Vân rõ ràng không tin, nàng oán hận đem Lưu Vũ Sinh đẩy ngã ở một bên, lạnh lùng nói, muốn đối phó Hạo Nhiên tìm hắn là đến nơi, vì cái gì làm cho con trai của ta? Ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn? Lưu Vũ Sinh lắc đầu nói, Hạo Nhiên thân là hộ pháp thông linh sư, đối với u linh ác quỷ có cường đại khắc chế, hắn thân mình lại là đao pháp nhập thần cao thủ, muốn đối phó hắn nơi nào là dễ dàng như vậy. Nếu như không lợi dụng ngươi nói, ta căn bản không làm gì được rồi hắn. Lâm Bích Vân nhớ tới Hạo Nhiên chết, trong ánh mắt lánh qua một tia ấm lãnh, nàng đè xuống tức giận hỏi, vì cái gì ngươi nhất định muốn đối phó Hạo Nhiên?
Không phải là ta muốn đối phó hắn, Lưu Vũ Sinh thở dài nói, là lão quỷ muốn đối phó hắn. Hắn kiếp trước là một con quỷ chết đói, làm hại lão quỷ đem mình tươi sống cắn chết, cho nên lão quỷ oan hồn bất tán, quyết chí thể trả thù.
Lâm Bích Vân âm thanh có chút run rẩy, nàng ôm một đường hy vọng hỏi, con trai của ta đến cuối cùng thế nào?
Đã đó là lão quỷ giả mạo đấy, này con trai của ta có phải là còn sống?
Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, đừng có nằm động, lão quỷ cũng không phải giả mạo, mà là nhập vào thần tại con trai của ngươi trên thi thể. Con trai của ngươi đã chết không thể chết lại, xác thực là đại bá của hắn theo lầu 4 ném đến ngã chết đấy, chỉ có điều, đại bá của hắn cũng là thần không khỏi đã, bởi vì hắn bị quỷ nhập vào thân rồi.
Lâm Bích Vân phát ra một trận thống khổ thét lên, liên tục kêu vài thanh sau, nàng bắt đầu điên cuồng trà đạp Lưu Vũ Sinh, đối với hắn lại đá lại đánh, dùng sức thật lớn, hận không thể đem Lưu Vũ Sinh đang sống đánh chết.
Đánh trong chốc lát, Lâm Bích Vân dừng lại đoán độc nói, ngươi triệu hồi ác quỷ nhập vào thân đến vương gia thân người thượng có phải là?
Ngươi vì để cho ta rơi vào ngươi cái bẫy, đầu tiên là đem bạch tuộc nâng hồng, sau đó hại chết con trai của ta, lại lợi dụng ta nhân mạch cùng quan hệ đem ngươi theo trong ngục giam làm ra đến, đây hết thảy đều là ngươi tính kế hảo.
Lưu Vũ Sinh nhìn xem thê thảm tới cực điểm, tựa hồ tùy thời cũng có thể tắt thở, trên người hắn cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo không tổn hao gì địa phương, tất cả đều bị đánh vết thương chồng chất, nhất là hai nơi súng bắn đả thương một mực huyết lưu không chỉ, mười phần nghiêm trọng.
Hắn gian nan thở hổn hển hai cái khi nói, không sai, đều là ta thiết kế đấy.
Liền ngay cả ngươi hãm hại ta tiến ngục giam cũng tại dự liệu của ta bên trong, nếu như không phải là làm ngươi cho rằng có thể đem ta đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay, ngươi làm sao có thể sẽ thả tùng cảnh giác mặc ta tinh kế.
Lâm Bích Vân đoán độc nói, hảo, dám làm dám chịu, thật là một cái đàn ông.
Ngươi cảm thấy, ta ứng cần xử trí như thế nào ngươi mới tốt?
Nghe ngươi nói rồi nhiều như vậy, ta đột nhiên rất không nỡ ngươi chết.
Ta muốn đem cánh tay của ngươi cùng chân đều chém rớt, làm thành một cây nhân côn chứa ở hũ lý, cho ngươi vĩnh viễn sống sót.
Hơn nữa Tiểu Tĩnh cũng tới cùng ngươi làm bạn, ta hội mỗi ngày làm mười mấy đàn ông thay phiên hầu hạ nàng cho ngươi xem.
Ngươi cha giả, ta cũng phải đem hắn chụp tới. Lưu Vũ Sinh, đừng tưởng rằng trên đời chỉ có các ngươi một nhà là thông linh sư, ta nhất định sẽ tìm được người đối phó phụ thân ngươi đấy.
Lưu Vũ Sinh đột nhiên ngốc nở nụ cười, cười không thể ức chế trạng bà hoa đoán bậy.
Lâm Bích Vân cười lạnh nói, cười đi, cười đi, một ngày nào đó ngươi hội khóc cầu ta giết ngươi.
Lưu Vũ Sinh thở không ra hơi nói, ngươi biết không, hai ta đều rất như trong phim ảnh nhân vật phản diện, giết người trước nhiều như vậy nói nhảm. Phải biết rằng lời kịch quá nhiều nhân vật phản diện bình thường kết cục đều cũng không khá hơn chút nào.
Ta có hay không kết cục tốt ta không biết, nhưng ta biết được kết quả của ngươi nhất định sẽ là trên thế giới tối thê thảm.
Lâm Bích Vân đoán hận nói.
Lưu Vũ Sinh lắc đầu, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, đến rồi còn chưa động thủ, chế rêu rất đã quyền sao.
Lâm Bích Vân lắp bắp kinh hãi, vội vàng xoay người trung quanh, trong sơn động im ắng đấy, nào có người bên ngoài.
Tâm nàng niệm thay đổi thật nhanh, lập tức trở về thân nhìn về phía Lưu Vũ Sinh, không nghĩ tới trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện rồi lưỡng chiếc bay nhanh mà đến ô tô.
Trong sơn động ở đâu ra ô tô?
Nàng đã không có thời gian đi thi lo vấn đề này, bởi vì lưỡng chiếc xe hơi tốc độ xe cực nhanh, đã trước mặt đụng phải đi lên.
Lâm Bích Vân tuy nhiên thân thủ không tệ, cách đấu bắc kích tê cun đô mọi thứ đều tinh thông, có thể nàng dù sao chỉ là một nữ nhân, đối mặt cao như vậy nhanh chóng đụng tới ô tô, nàng chỉ tới kịp hai tay bảo vệ trước ngực liền bị ô tô cho đụng phải vừa vặn.
Chương 45, ảo giác.
Đổi mới thời gian, 2013/8/6/22:02:43, số lượng từ 3067.
Lâm Bích Vân vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị ô tô đánh bay, nhưng là kế tiếp không có gì cả phát sinh, nàng mở to mắt mới phát hiện trước mắt căn bản không phải cái gì ô tô, mà là lượng tấm màu hồng cắt giấy, nhưng mà bị cắt bỏ thành rồi ô tô bộ dáng, giống như lúc cắt giấy tung bay đung đưa đã rơi vào Lâm Bích Vân trên người. Trong sát na nàng cảm thấy tựa hồ trên người mình có đồ vật gì đó biến mất, là một loại trói buộc, tựa như mùa đông về đến nhà cởi bỏ dậy cả áo đông đồng dạng, toàn thân thoải mái.
Không đợi Lâm Bích Vân làm cho rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nàng đã cảm thấy trước mắt cảnh tượng không ngừng biến ảo, sơ động không biết khi nào thì không thấy, nàng đi vào rồi một mảnh rộng lớn vô ngần trên đại thảo nguyên.
Nàng mê mang nhìn xem bốn phía, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy phi thường không đúng, nhưng vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến tột cùng vấn đề ra ở nơi nào.
Mẹ! Mẹ!
Xa xa đấy, một cái còn nhỏ thân ảnh chạy tới, bụi cỏ quá sâu, nho nhỏ thân ảnh mơ mơ hồ hồ đấy, làm người thấy không rõ bộ dáng của hắn. Nhưng là nghe thanh âm, không phải là Vương Tiểu Sơn còn có thể là ai.
Lâm Bích Vân vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng về Vương Tiểu Sơn chạy tới, vừa chạy vừa hô, Tiểu Sơn!
Mẹ ở chỗ này, nhanh đến mẹ chỗ này!
Mẹ! Mẹ!
Vương Tiểu Sơn lớn tiếng hô mẹ, tuy nhiên nó căn bản không hướng Lâm Bích Vân bên này chạy, hắn trực tiếp đến trong bụi cỏ chui đi vào.
Lâm Bích Vân lòng nóng như lửa đốt, bước nhanh hơn đuổi theo, nhưng nàng luôn luôn chỉ có thể nhìn thấy Vương Tiểu Sơn bóng lưng, như thế nào cố gắng cũng đuổi không kịp hắn.
Nàng cơ trong tay hô lớn, "Tiểu Sơn,
mau tới a,
mẹ ở chỗ này."
Vương Tiểu Sơn tựa hồ nghe đến rồi Lâm Bích Vân kêu gọi, chậm rãi đứng ngay tại chỗ. Lâm Bích Vân cao hứng chạy tới ôm cổ hắn nói, "Cục cưng ngoan,
mẹ tại nơi này, không phải sợ."
Vương Tiểu Sơn tại Lâm Bích Vân trong ngực cũng không nhúc nhích, nhu thuận có chút quỷ dị.
Lâm Bích Vân vịn bờ vai của hắn, cẩn thận chu đáo mặt của hắn, buồn bực hỏi, "Ngoan ngoãn, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Tại sao là màu xanh? Tay chân của ngươi như thế nào như vậy mát?"
Vương Tiểu Sơn hé miệng ha ha cười ngây ngô một chút,
lộ ra tối óm miệng, bên trong vậy mà một cái răng xỉ cũng không có. Hắn mơ hồ không do nói, mẹ, ta muốn bú sữa mẹ. Lâm Bích Vân lúc này nháo cái đỏ thắm mặt, nàng tuy nhiên sớm vì người phụ, đối với nam nữ này việc sự tình xem được đạm, nhưng là bình thường đều là một tiết huyết nữ tổng tài hình tượng kỳ nhân, khi nào từng có như vậy e lệ bộ dáng. Nhìn xem thật sự là mê người cực kỳ. Nàng xấu hổ nói, cục cưng ăn, ngươi đều như vậy lại rồi, không thể ăn nữa mụ mụ nãy rồi. Không bằng như vậy, ngươi muốn ăn cái gì mẹ mang ngươi đi ăn, được không? Ta không. Ta liền muốn bú sữa mẹ. Ta đói. Vương Tiểu Sơn nằm đến trên mặt đất khóc lóc om sòm là nói. Lâm Bích Vân nhìn bốn phía, hoang vu trên đại thảo nguyên trừ rồi cỏ hoang cũng chỉ có cỏ hoang, một bóng người cũng không có. Nàng do dự một chút, cắn răng nói, hảo ngoan ngoãn, mẹ cho ngươi bú sữa mẹ. Ngươi muốn nghe nói, không muốn ồn ào. Vương Tiểu Sơn lập tức theo trên mặt đất đứng lên chui vào Lâm Bích Vân đầu gối lý, dùng đầu dùng sức cọ bắp đùi của nàng. Lâm Bích Vân hai gò má ửng đỏ, nàng cởi xuống một nửa chính mình áo, bàn tay đến phía sau lưng giải khai nịt vũ cải, lập tức hai con khổng lồ to lớn thỏ trắng tử bật đi ra, trắng bóng hai khối thịt run lên cơ hồ muốn hoảng mù người hai mắt. Nàng ngồi xổm xuống đi đem Vương Tiểu Sơn ôm đến trong ngực, ôn nhu nói, ngoan ngoãn, đến bú sữa mẹ, ăn xong mẹ mang ngươi về nhà. Vương Tiểu Sơn không nói hai lời, một đầu chui vào Lâm Bích Vân trong ngực, cắn một viên liền dùng sức mút thỏa thích lên rồi. Lâm Bích Vân thân thể run lên, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, từ Vương Văn Phi sau khi chết, nàng phòng không tịch mịch, đã hồi lâu không có bị đàn ông chạm qua rồi. Hôm nay mặc dù là con của mình tại bú sữa mẹ, lý trí thượng tất nhiên rõ ràng, nhưng này loại trên sinh lý khát vọng nhưng không cách nào ức chế. Lâm Bích Vân dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn đem không nên có ý niệm trong đầu đuổi đi ra, nàng lấy lại bình tĩnh, đột nhiên cảm giác được có điều. Dưới chân trên cỏ một mảnh đỏ thẫm, là cái gì? Lúc này trước ngực truyền đến một trận kịch liệt đau nhức, nàng hét lên một tiếng đẩy ra Vương Tiểu Sơn, thấy rõ chuyện đã xảy ra sau, nàng sợ ngây người. Vương Tiểu Sơn vẻ mặt quỷ dị cười, trong miệng kéo kẹt còn tại nhai nuốt lấy cái gì. Lâm Bích Vân cúi đầu xem xét, bị hắn mút thỏa thích cái kia chỉnh chỉnh thiếu một khối, chính đang không ngừng đổ máu, lại bị sống sờ sờ cắn rứt rồi. Một trận tê tâm liệt phế đau đớn tập để bụng đầu, Lâm Bích Vân luống cuống tay chân che ngực, không dám tin nhìn xem Vương Tiểu Sơn nói, "Tiểu Sơn, ngươi đang làm gì đó?" Vương Tiểu Sơn vỡ ra miệng rộng hắc hắc cười ngây ngô, một khối máu chảy đầm địa thịt theo trong miệng của hắn rất rồi ra đến, nhưng lại không ngừng rưới lên nhỏ giọt mang tơ máu nước miếng. Lâm Bích Vân hoảng sợ lui về phía sau rồi hai bước, run giọng nói, "Ngươi làm sao vậy? Tiểu Sơn, ngươi như thế nào biến thành như vậy?" Vương Tiểu Sơn cái đầu đột nhiên cất cao, biến thành cùng người trưởng thành đồng dạng, hắn lấy tay tại trên mặt một vòng, kéo xuống một khối ra đến, máu thịt mơ hồ mặt nhìn xem làm lòng người hẳn. Hắn một bên không ngừng ở trên mặt xé rách, một bên đờ đẫn nói, "Bích Vân, là ta à, ta sống ở phía dưới hảo vất vả, ngươi vì cái gì không đến theo giúp ta?" Lâm Bích Vân thân thể cứng đờ, một đôi tràn ngập không cam lòng cùng oán độc con mắt hiện tại nàng trong óc, nàng nổi điên đồng dạng chỉ người trước mắt hô, "Vương Văn Phi, ngươi đừng tới quấn quýt lấy ta, là ngươi trước thực xin lỗi ta, ngươi chết chưa hết tội." Vương Tiểu Sơn rốt cục ngừng động tác trên tay. Tuy nhiên trên mặt khí quan không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra bộ dáng của hắn, nơi nào là cái gì Vương Tiểu Sơn? Rõ ràng là Vương Văn Phi. Vương Văn Phi âm thanh trầm thấp nói, "Bích Vân, ta không có trách ngươi à, ta cùng nhi tử đều rất nhớ ngươi, ngươi vì cái gì không đến cùng chúng ta?" Lâm Bích Vân thân thể kịch liệt lay động, nàng nghiến răng nghiến lợi hô, "Lưu Vũ Sinh, người tên Vương bắt đản này, đem ngươi hảo thuật thu lại, ngươi lừa gạt không đến ta." Vương Văn Phi mặt một trận biến ảo, vậy mà thật sự biến thành Lưu Vũ Sinh bộ dáng, hắn sợ hãi thán nói, "Thật là một cái nữ hán tử, ngươi như thế nào cái gì cũng biết? Ngươi thiếu chút nữa liền hù đến ta rồi, chính là cái này chết tiệt đàn ông làm sao lại nghĩ ta? Hắn hận ta còn không kịp." Lâm Bích Vân cười lạnh nói. Đại thảo nguyên biến mất, Lâm Bích Vân thấy hoa mắt, phát hiện mình vẫn đang đứng trong sân động, Lưu Vũ Sinh không biết khi nào thì theo trên mặt đất bò lên, vừa ý khởi tinh khí thần mười phần, một chút cũng không giống bị đánh cái gần chết bộ dạng. Tuy nhiên này hai nơi súng bắn đả thương còn tại đổ máu, chính là Lưu Vũ Sinh không có chút nào thèm quan tâm, hắn chống một thanh đen kịt giấy dầu cái ô, có chút ảo não nói, "Thật sự là sơ sẩy à, đã quên chuyện này nhi rồi. Thật sự là ngươi quá hội che lấp." Như vậy ta lão nghĩ đến đám các ngươi vợ chồng ân ái, ai có thể nghĩ đến ngươi hội như vậy hận hắn. Lâm Bích Vân trước kiểm tra một chút thân thể của chính mình, phát hiện vừa rồi hết thể đều là ảo giác, áo nàng hoàn hảo, không có bất kỳ bị thương dấu vết. Nghĩ đến chính mình lại bị Lưu Vũ Sinh chê, nàng không nói hai lời muốn nổ súng đánh chết hắn. Chính là vừa giơ tay lên thương, nàng đã cảm thấy thân thể không bị khống chế của mình, nắm thương tay bị bằng không mà đến một cố đại lực cưỡng chế vặn vẹo nhắm ngay chính cô ta. Lâm Bích Vân ra sức dãy rủa, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, chính là họng súng kia y nguyên một mực đối với nàng. Hơn nữa nàng phát hiện ngón tay của mình tại cố gắng bóc cỏ. Nàng hai mắt trừng tròn vào đấy, hoảng sợ tới cực điểm, loại này không cách nào khống chế thân thể chính mình cảm giác, thực tại thật là đáng sợ. Ngón tay của nàng từng điểm dùng sức, tinh thần của nàng cũng từng điểm căng cứng, rốt cục két một tiếng. Lâm Bích Vân ngón tay bóc cỏ, chính là thương nhưng không có khai hỏa, nhưng mà nàng tại cái này khổng lồ sợ hãi cùng dưới áp lực cơ hồ hỏng mất, vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Lưu Vũ Sinh phất phất tay lý giấy dầu cái ô, một cái mơ hồ bóng người theo Lâm Bích Vân bên người xông ra. Tóc dài, áo trắng, không đầu. Lâm Bích Vân vừa lỏng đi xuống tinh thần trong nháy mắt lại bị kích thích, nàng thét chói tai lấy nhảy dựng lên rồi, cơ trong tay đối với bóng người hô to, "Quái vật, cung ngay, cung ngay." Lưu Vũ Sinh cười lạnh nói, "Khó trách người ta bảo ngươi nhân xương thiết nương tử, quả nhiên đủ lãnh khốc, đủ cứng cỏi. Đổi lại người bình thường, đã sớm dọa ngất đi thôi, không thể tưởng được ngươi còn có tâm tư diễn trò cho ta xem.
Lâm Bích Vân như trước tại thét lên, tựa hồ thật sự nhận lấy thật lớn kích thích. Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, không cần kéo dài thời gian rồi, thủ hạ của ngươi sẽ không hạ tới cứu ngươi đấy.
Ta vừa rồi mạo hiểm bị ngươi đánh chết phong hiểm, thả ta hộ thân âm linh đi lên cứu Từ Tĩnh, thuận tiện đem bọn họ đều thu thập.
Lâm Bích Vân thét lên im bặt mà dừng, nàng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Lưu Vũ Sinh nói, ngươi muốn tìm là Hạo Nhiên, hắn đã bị ngươi hại chết, con trai của ta bị ngươi lợi dụng, cũng không cô chết thảm.
Ta tuy nhiên nghĩ muốn giết ngươi, chính là cũng không thể đắc thủ, ngươi đến cuối cùng nghĩ muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt?
Thông linh sư đều giống như ngươi vậy ngoan độc sao?
Lưu Vũ Sinh phủi tay, tán thán nói, diễn hảo,
ngươi thực nên đi làm một cái diễn viên, lời này nói đấy, là muốn giảng hòa sao?
Loại tình huống này còn muốn lưu được tánh mạng dùng đợi từ nay trở đi.
Hắc hắc, nói thật ta rất xin lỗi ngươi đấy, ta cũng vậy rất muốn buông tha ngươi, chính là nhận ủy thác của người chung người việc, tìm được ngươi rồi một người khác hoàn toàn, đang lúc hắn chạy đến trên đường.
Lâm Bích Vân đoán độc nói, ngươi lòng dạ độc ác như vậy, không sợ báo ứng sao?
Ngươi hại chết ta vô tội nhi tử, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Lưu Vũ Sinh lắc đầu nói, ai, ngươi toàn thân sát khí, cũng không so với Hạo Nhiên thiếu, chỉ là ngươi không hiểu được lợi dụng thôi.
Những này sát khí phần lớn là huyết sát, có thể thấy được ngươi hai tay dính đầy huyết tinh, không biết hại quá nhiều thiếu cái nhân mạng, nói ta tâm ngoan thủ lạn, ngươi có tư cách sao?
Nếu như không phải là ta dùng xe tăng xông sát thuật tách ra rồi trên người của ngươi sát khí, đến bây giờ đều làm sao không được ngươi, ngươi cho rằng ta bị đánh thảm như vậy, đánh đều là bạch lần lượt.
Cái gì sát khí, là cùng không phải là toàn bộ bằng ngươi một cái mồm sao?
Lâm Bích Vân lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì bình phán người khác thiệt ác?
Lưu Vũ Sinh hừ một tiếng, khinh thường nói, không cần vọng muốn chọc giận ta, càng đừng nghĩ dùng ngôn ngữ đả động ta.
Một nữ nhân có thể hạ quyết tâm mưu sát chính mình cùng giường chung gối vài chục năm chồng, có chuyện gì là nàng làm không được?
Lâm Bích Vân biến sắc, có chút kinh hoàng nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì.
Ngươi rất nhanh liền sẽ minh bạch rồi, Lưu Vũ Sinh nhàn nhạt nói, Vương Văn Phi đang tại chạy đến, ngươi lập tức liền gặp mặt đến hắn.
Chương 46, Quỷ Sơn. Đổi mới thời gian, 2013/8/7/21:30:38, số lượng từ 3442.
Trong sơn động lâm vào một trận trầm mặc, Lâm Bích Vân đối với Lưu Vũ Sinh nói có vẻ phi thường sợ hãi, nàng rất muốn từ nơi này chạy đi. Chính là cái kia bạch y không đầu nữ quỷ một mực hữu ý vô ý tại bên người nàng phiêu đãng, nàng không dám sảng bậy.
Lưu Vũ Sinh nhắm mắt lại khoanh chân ngồi vào trên mặt đất, hắn khí sắc đã khá nhiều, nhưng là hai nơi súng bắn đã thương mười phần nghiêm trọng, tuy nhiên hắn hộ pháp âm linh tựa hồ đã trở về rồi, nhưng mà hắn ý nguyên đau thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt một phen.
Lâm Bích Vân trong nội tâm hận cực kỳ Lưu Vũ Sinh, lại đối với hắn thần thông kính sợ không thôi.
Đao thương bất nhập không coi là cái gì, hội một chút ngạnh khí công người giang hồ đều có thể nắm giữ đến một chút gia lông, nhưng là có thể thông hiểu âm dương, biết sinh tử sự, thủ đoạn như vậy đã gần như thần linh rồi. Chớ nói chi là Lưu Vũ Sinh còn có thể khu quỷ vì chính mình sử dụng, ngay cả âm sai đều muốn kính hắn ba điểm, bị cao nhân như vậy tính kế, Lâm Bích Vân thực tại không biết là cần vinh hạnh hay là nên bi ai.
Một trung niên nhân thân ảnh quỷ dị theo trên vách núi đá đi xuống, chậm rãi đi đến Lưu Vũ Sinh trước mặt, thật sâu bái.
Nếu như Bạch Tuộc còn sống nói, hắn nhất định nhận thức cái này cái trung niên nam nhân, người này hay là tại nhà xác ăn cơm người chết ác quỷ.
Lưu Vũ Sinh nói rằng nhốt tại nhà xác các linh, vì cái gì xuất hiện ở nơi này?
Lưu Vũ Sinh mở mắt ra, nhếch miệng nói, lần này mua bán ta bị tổn thất nặng, thù rồi tội lớn hơn rồi.
Đã sớm nói người tốt đảm đương không nổi, thừa lại sự chính ngươi xử lý, từ nay về sau không muốn lại đến tiền ta rồi.
Trung niên nhân giữ im lặng, lên tiếng cười cười, trực tiếp bay tới rồi Lâm Bích Vân trước mặt.
Lâm Bích Vân tại người nam nhân này xuất hiện thời điểm, cũng đã toàn thân run như run rẩy, nàng điên cuồng thét lên, không nên tới gần ta.
Vương Văn Phi, ngươi tên xuất sinh này, ngươi chết chưa hết tội.
Nguyên lai trung niên nhân chính là Lâm Bích Vân chết đi chồng Vương Văn Phi, hắn bắt được Lâm Bích Vân tay, dùng mười phần chống rông âm thanh nói, Bích Vân, đi theo ta đi. Tiểu Sơn đang chờ ngươi, chúng ta một nhà đoàn tụ thời điểm đến rồi.
Lâm Bích Vân bị Vương Văn Phi bắt được tay một khắc này, toàn thân đều cứng lại rồi, nàng cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, cơ hồ muốn đem người đông lại thành băng.
Nàng nghĩ liều mạng dãy rủa, tuy nhiên nó làm cho không ra một chút khí lực, liền như vậy tùy ý Vương Văn Phi đem nàng kéo lên, trực tiếp đi về hướng vách núi.
Nàng cảm thấy thân thể của chính mình biến thành mười phần nhẹ nhàng, tựa hồ có thể trong không khí phiêu đãng, mắt thấy muốn đụng vào trên vách đá, nàng không biết chỗ nào làm được khí lực một thanh bỏ qua Vương Văn Phi tay, giọng căm hận nói, Vương Văn Phi,
người tên Vương bắt đản này, nói thiệt cho ngươi biết, đâm chết tài xế của ngươi là ta mướn đến đấy, đi theo ngươi xe người phía sau là ta phái đi, ngăn trở xe cứu thương người cũng là ta tìm đến,
ta chính là nhớ ngươi chết,
ta hận ngươi.
Vương Văn Phi thương cảm nhìn xem Lâm Bích Vân, ôn nhu nói, ta biết được, nhưng ta này cũng biết rồi.
Lâm Bích Vân bệnh tâm thần hô, ngươi biết gì vậy?
Ngươi cái gì cũng không biết,
ngươi chỉ biết là hoa thiên tiểu địa chơi nữ nhân, ngươi chỉ biết là dưỡng ngươi những kia sâu mọt đồng dạng thân thích, ngươi chỉ biết là nghĩ gì nghĩ cách cướp đi quyền lực của ta cùng địa vị.
Thiên Đạt tập đoàn không có ta đã sớm đóng cửa rồi, ngươi lại vẫn nghĩ giải trừ chức vị của ta, ngươi là chính mình muốn chết.
Vương Văn Phi mỉm cười gật đầu, ngựa khi y nguyên ôn nhu, ta thật sự biết được, ta cái gì cũng biết.
Bích Vân, đi theo ta đi, chúng ta một nhà ba người qua một đoạn bình tĩnh cuộc sống, ta cam đoan sẽ không còn có những phiền não kia rồi.
Một nhà ba người,
Tiểu Sơn cùng ngươi cùng một chỗ.
Lâm Bích Vân nghi hoặc nói, Vương Văn Phi, ngươi đừng có nằm động. ngươi muốn báo thù nói cứ việc giết ta, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi cùng một chỗ mỗi một ngày đều để cho ta chán ghét. Ngươi đã chết ta. Một cái thanh thúy âm thanh đột nhiên chen miệng nói. Lâm Bích Vân bị cái thanh âm này dọa một điều, vội vàng xoay người sang chỗ khác, sau đó liền thấy được chính cô ta. Nàng xem đến một cái khác chính mình thẳng tắp nằm trên mặt đất, hai mắt trừng trừng hở ra một chút, đã chết được không thể chết lại rồi. Nàng kinh hoàng vươn hai tay lắc lư hai cái, run rẩy nói, ta đã chết rồi. Đúng vậy a, hiện tại mọi người đồng dạng đều là quỷ a. Cái kia thanh thúy âm thanh nói. Lâm Bích Vân men theo âm thanh trông đi qua, chỉ thấy cái kia bạch y nữ quỷ đem đầu còn đâu rồi trên cổ, chính hướng về phía nàng mỉm cười. Nàng giật mình hô to, Mộ Uyển Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Vũ Sinh cùng nữ quỷ đều thất kinh, trong miệng một lời hỏi, ngươi nhận thức nàng, ta. Lâm Bích Vân cười lạnh đối với Lưu Vũ Sinh nói, khó trách ngươi muốn đi Kim Ưng Hồ, thi thể của nàng tìm toàn bộ rồi sao? Lưu Vũ Sinh vọt một chút đứng lên, không đợi hắn nói chuyện, Mộ Uyển Nhi đã nhanh như chớp bay tới rồi Lâm Bích Vân trước mặt, lạnh như băng nói, ngươi là làm sao biết ta? Vì cái gì ta không biết ngươi? Giết ta người là ai vậy kia? Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Mộ Uyển Nhi liên tiếp vấn đề hỏi ra đến, trên mặt hắn thần sắc càng phát ra ấm lãnh, màu xanh đen khí tức tại trên người nàng như ẩn như hiện. Lưu Vũ Sinh đứng ở đằng xa, thần sắc ngưng trọng nói, Lâm Bích Vân, không nên trêu chọc Mộ Uyển Nhi, ngươi không thể trêu vào nàng. Nàng bị phanh thây chuyện tình ngươi cũng biết rõ ràng như vậy, nói như vậy, ngươi nhất định biết là ai giết nàng, đến tột cùng là ai. Ha 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 ha. Lâm Bích Vân điên cuồng nở nụ cười, ngươi là quỷ, ta cũng là quỷ, ta vì cái gì muốn sợ ngươi? Lưu Vũ Sinh, ngươi có bản lĩnh khiến cho ta sống đi tới, nếu không nói ngươi đời này cũng đừng muốn biết chân tướng. Không đợi Lưu Vũ Sinh đáp lời, Mộ Uyển Nhi đã hú lên quái dị, cả cái người nào tới Lâm Bích Vân trên người, mở ra miệng rộng hướng nàng cắn qua đi. Lâm Bích Vân vội vàng không kịp chuẩn bị bị Mộ Uyển Nhi một ngụm cắn, lập tức thê lương kêu thảm một tiếng, hai con nữ quỷ liền như vậy đánh lẫn nhau đến. Quỷ đánh nhau cái dạng gì? Nói thực ra, dứt bỏ đối với người thường mà nói đáng sợ ảo giác, quỷ đánh nhau cùng người đánh nhau cũng không có gì khác nhau, thực tế lượng nữ quỷ đánh nhau càng là vô cùng thê thảm. Trải qua lúc đầu khó hiểu, Lâm Bích Vân đối với thân phận mới đã thích ứng thuận buồm xuôi gió, nàng cùng Mộ Uyển Nhi đánh sinh động, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hai con quỷ đánh, không biết làm sao lại chạy tới vách núi bên cạnh, Lâm Bích Vân đột nhiên tiếng rít một tiếng, tạo thành đáng sợ sóng âm, đem Mộ Uyển Nhi bức lui mở ra, nàng nhân cơ hội một đầu chui vào vách tường chính giữa. Mộ Uyển Nhi chính muốn đi theo chui vào, Lưu Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng nói, tốt rồi, không muốn ồn ào rồi. Mộ Uyển Nhi thân thể một trầu, bất mãn hừ một tiếng, lập tức đem một tay thân tiến vách tường, không bao lâu cái tay này liền đem Lâm Bích Vân lôi rồi trở về. Lưu Vũ Sinh thở dài nói, quỷ cùng quỷ cũng là có khác nhau đấy, ngươi chỉ là một nho nhỏ sinh hồn, tại sao có thể là huyết quỷ đối thủ? Ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật đem biết đến đều nói ra, bằng không nói, ngươi hạ trường nhất định sẽ rất thảm. Lâm Bích Vân vùng vẫy vài cái, không có thể kiếm thoát Mộ Uyển Nhi tay, biết được Lưu Vũ Sinh lời nói không loa, Mộ Uyển Nhi vừa rồi chỉ là tại trêu nàng mà thôi. Nàng buông tha cho phản kháng, lạnh lùng nói, sinh tử bên ngoài không việc lớn, ngươi cảm thấy ta còn có cái gì phải sợ? Trên đời này biết được Mộ Uyển Nhi bị giết chân tướng người chỉ có hai cái, hắc hắc, từ giờ trở đi liền chỉ có một người cùng một con quỷ biết được rồi. Lưu Vũ Sinh nhíu mày, lấy ra một cái phá bát sứ đặt tới trên mặt đất, nhàn nhạt nói, đôi khi còn sống không bằng chết rồi, đôi khi chết rồi không bằng còn sống. Ta muốn biết một sự kiện, chưa hẳn nhất định phải nghe ngươi nói mới được, ngươi xác định không nói sao? Lâm Bích Vân xem trên mặt đất bình thường phá bát sứ, cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, này là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, tựa như động vật gặp thiên địch. Nàng cắn răng, cường chống nói, có thủ đoạn gì phóng ngựa đi tới đi, ta liền tính hồn phi phách tán, cũng sẽ không nói cho ngươi biết một chữ. Lưu Vũ Sinh cười lạnh một tiếng, bắt tay đặt ở bát sứ bên cạnh, đang muốn mở miệng nói chuyện, đúng lúc này đột nhiên một trận cuồng phong xoắn tới. Nay cỗ phong thế tới mạnh mẽ, xoáy lên Lâm Bích Vân bước đi, Mộ Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành một trương giả thiên màu máu đại màn, cả cái đem gió thổi trùm lên phía dưới. Cuồng phong chuyển mấy vòng, biến thành Vương Văn Phi bộ dáng, hắn ôm Lâm Bích Vân nói, đại thông linh sư, ngươi đã đáp ứng ta đấy, muốn cho ta mang nàng đi. Quỷ Sơn Lý bí mật ta đã nói cho ngươi, ngươi muốn giữ chữ tín. Lưu Vũ Sinh nhíu mày, lạnh lùng nói, Vương Văn Phi, Quỷ Sơn sự, hy vọng ngươi không có nói dối, bằng không nói ta nhất định khiến cả nhà ngươi hồn phi phách tán. Ta có năng lực như thế, ngươi cũng biết. Vương Văn Phi nhàn nhạt nói, ta biết đến đều đã nói cho ngươi biết rồi, còn về chân thật hay không, chỉ bằng ta một cái mồm, nói toạc đại thiên ngươi cũng sẽ tâm tồn nghi kỵ, sao không tự mình tiến đến tìm tòi đến tận cùng. Lưu Vũ Sinh do dự một chút, phất tay nói, thả bọn họ đi. Mộ Uyển Nhi biến thành thành màu máu đại màn cũng không có biến mất, đầu của nàng lắc lư du nhẹ nhàng ra đến, hoan độc nói, không. Nữ nhân này quan hệ đến cửu nhân của ta, nàng rất có thể biết được ta còn lại thi cốt ở nơi nào, vì cái gì muốn thả nàng đi. Thả bọn họ đi. Lưu Vũ Sinh trịnh trọng chuyện lạ nói. Mộ Uyển Nhi thấy Lưu Vũ Sinh đến thật sự, trong mắt lánh qua một tia lệ khí, nhưng lại không dám thật sự đem hắn treo chọc bao, đành phải hừ lạnh một tiếng thu hào thuật. Lâm Bích Vân thần sắc kích động, còn muốn nói chút gì đó, Vương Văn Phi giắt nàng một tay, nàng lập tức như bị thôi miên đồng dạng, si ngốc ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Vương Văn Phi hướng Lưu Vũ Sinh nhẹ gật đầu, lôi kéo Lâm Bích Vân chậm rãi đi về hướng vách núi, sau đó dung nhập đi vào biến mất không thấy.